Chương 230. Hứa Phong cứu người. Chương 230. Hứa Phong cứu người. Vào lúc ban đêm, ngay tại trong nội viện tất cả mọi người tiến vào mộng đẹp thời điểm, Ngốc Trụ từ trên giường bò lên tiến vào hậu viện. Diêm phụ quý xe đạp liền khóa tại cửa ra vào, Ngốc Trụ xem xét vài vòng, cuối cùng đem lực chú ý đặt ở bánh xe bên trên. Hai ngày trước đưa ra ngoài nông sản phẩm phụ đoán chừng là nếu không trở lại, cái kia Ngốc Trụ cũng chỉ có thể chính mình nghĩ biện pháp đền bù tổn thất đem cái này bánh xe tháo cầm đi sửa xe trải bán, hẳn là có thể thay cái mấy khối tiền. Ngốc Trụ đã sớm chuẩn bị, móc ra trong ngực cờ lê tận lực không làm ra động tĩnh đem xe bánh xe tháo xuống. Tháo bỏ xuống một cái bánh xe vẫn chưa xong, Ngốc Trụ còn thuận miệng hướng xe trên đệm khạc một bãi đàm. Liên cái này còn không biết xấu hổ nói mình là lao sư đâu, cái quái gì? Mắng xong về sau Ngốc Trụ không có lưu lại, tìm thời gian lặng lẽ đem xe bánh xe bán đi đền bù tổn thất mới là chính sự. Thứ 6 buổi sáng, trong nội viện bắt đầu bình thường bận rộn, ngay tại đại gia hỏa chuẩn bị đi cán thép nhà máy lúc làm việc, Lý Viện mà đột nhiên la to một tiếng. Ai vậy, là ai đem ta xe đạp biến thành dạng này? Hai ngày trước Diêm phụ quý cũng bởi vì bạch chơi ngốc ở không ít đồ tốt mà đắc chí, không nghĩ tới hôm nay buổi sáng cho hắn một cái thê thảm đau đớn đả kích. Buổi sáng cùng thường ngày uống chen cháo loãng, đang chuẩn bị cưới xe đạp khi đi làm, mới phát hiện xe đạp trước bánh xe toàn bộ ném đi. Trong nội viện người nào không biết Diêm phụ quý đem chiếc xe đạp này đem so với mình thân nhi tử đều trọng yếu, bình thường bảo bối căn bản đều không cho bên ngoài mượn. Hiện nay trực tiếp thiếu đi cái bánh xe, Diêm phụ quý mắt tối sầm lại thiếu chút nữa ngất đi. Trong phòng Diêm Giải Thành nghe được động tĩnh tranh thủ thời gian chạy ra, nhìn thấy xe đạp thiếu một cái bánh xe cũng đi theo mắng một câu. Ta đây là trêu ai gẹo ai, nào có dạng này hại người. Đem Diêm phụ quý gấp bốn phía tìm lung tung, có thể cái này rõ ràng là cố ý, nếu là hắn tìm đến lấy mới là lạ. Cha chúng ta nhanh đi tìm một đại gia, ra chuyện lớn như vậy một đại gia khẳng định đến quản. Diêm Giải Thành không có cùng hắn cha đồng dạng hoảng đến loạn trận cước, giơ xe đạp liền đi tìm một đại gia. Dịch Trung Hải vừa rồi liền nghe đến Diêm phụ quý vừa rồi la to, nhìn thấy ngân hàng đem xe đạp nhấc tới, một chút liền chú ý tới ném đi cái bánh xe. Thế nào đây là? Sẽ không lại là cái kia lại xuất hiện ăn trộm đi, lần trước ném con gà là hài tử thèm ăn, lần này ném xe cái bánh xe cái kia tính chất cần phải ác liệt rất nhiều. Dù sao niên đại này xe đạp đây chính là rất quý giá đồ vật, ném cái bánh xe cái kia đoán chừng đều phải nháo đến cảnh sát nơi đó. Lão Dịch ngươi mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp, đêm qua còn rất tốt, buổi sáng hôm nay bắt đầu xem xét liền thành dạng này. Rất rõ ràng có thể nghe được Diêm phụ quý trong giọng nói lo lắng, hắn không nóng nảy mới là lạ. Lần trước bởi vì bồ câu thành phố cái kia việc sự tình bồi thường 200 khối tiền, cái này nếu là lại ném cái bánh xe, không phải đem Diêm phụ quý khí ra tâm bệnh không thể. Lão Diêm ngươi cũng đừng sốt ruột, gần nhất có phải hay không đắc tội người gì, ngươi nói với ta đi hỏi một chút. Trong cái sân này cũng không phải đơn độc Diêm phụ quý đem xe đạp dừng ở bên ngoài, tiền viện từ phong xỏa chư hậu viện mình cùng nhị đại gia, nhiều như vậy hộ xe đạp đều vô sự. Liên hết lần này tới lần khác Diêm phụ quý xe đạp bánh xe bị trộm, rõ ràng là viện nhi bên trong người làm. Không cần đoán chừng cái này lão Diêm lại đắc tội người nào. Ta mỗi ngày bình thường đi làm nơi nào sẽ đắc tội với người à, lão Diêm ngươi mau giúp ta hỏi một chút. Diêm phụ quý bây giờ nghĩ đi cũng không có với ai phát sinh mâu thuẫn, đơn giản chính là hố Ngốc Trụ bao trùm con nông sản phẩm phụ. Có thể việc này Ngốc Trụ lại không biết, bằng không thì lấy tính tình của hắn không đã sớm đến đùa nghịch lan lộn. Được, chúng ta nhanh đi tiền viện cổng hỏi một chút vào người, bằng không thì một hồi đều lên ban đi. Dịch Trung Hải bước nhanh xuyên qua nguyệt lượng cửa, Diêm phụ quý cùng Diêm Giải Thành theo sát phía sau. Các vị hàng xóm láng giềng, ta viện Tam đại gia xe đạp bánh xe bị người đánh cắp, đêm qua có nhìn thấy hay không không thích hợp. Việc này cũng không thể nói đùa a, làm lớn chuyện đây chính là muốn cảnh sát tới cửa. Dịch Trung Hải rắc cuống họng hỏi một câu, bất quá cũng không có người lên tiếng, hiển nhiên viện người căn bản không biết rõ tình hình. Lần này Diêm phụ quý triệt để gấp, là ai trộm bánh xe tranh thủ thời gian cho ta trả lại, nếu để cho ta bắt được, để ngươi tại trong đại lao ăn Tết. Tam đại gia, sự tình không có cha cái cha ra manh mối trước đó nói lời tạm biệt nói như vậy. Đại gia hỏa nếu là có đầu mối gì cũng đừng che giấu a, đều là trong một viện, không có cái gì mâu thuẫn không thể giải quyết. Nói thì nói như thế, vẫn như trước không ai phản ứng Dịch Trung Hải. Bởi vì ở đây người biết chuyện chỉ có hai cái, một cái là Hứa Phong, một cái khác dĩ nhiên chính là người trong cuộc Ngốc Trụ. Hứa Phong bên này vừa rửa mặt xong đẩy cửa đi ra, liền nghe đến Lý Viện Tam đại gia đại hống đại thiếu. Ngay sau đó liền thấy Diêm Giải Thành dơ thiếu một cái bánh xe đạp đi đến tiền viện, dùng đầu ngón chân nghĩ liền biết việc này là trụ tử ca làm. Nhìn xem buổi tối hôm nay lo lắng sự tình vẫn là phát sinh, Tam đại gia thu chỗ tốt không cho người ta làm việc, cũng không biết trụ tử ca là dùng cái gì con đường tra rõ ràng. Trụ tử ca một chiêu này không thể bảo là không hung ác, chỗ nào đau liền hung hăng quấn tới chỗ nào, cái này không suýt chút nữa cho Diêm phụ quý khí phá phòng. Bất quá biết là một chuyện, Hứa Phong chắc chắn sẽ không lắm miệng. Về phần một bên Ngốc Trụ đồng dạng đang nhìn náo nhiệt, đối với Diêm phụ quý uy hiếp căn bản lơ đến đêm qua hắn liền đem bánh xe giấu ở ngoài viện mặt, dù là để hắn lật trời cũng tìm không thấy bất cứ chứng cứ gì. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút hao tổn, nhưng hôm nay thứ 6 mọi người phải đi làm a, ngươi Tam đại gia ném đi bánh xe, có thể cùng trong nội viện những người khác không quan hệ. Dịch Trung Hải cũng ý thức được điểm này, cái kia lão Dịch ngươi đừng nội, buổi tối hôm nay trở về tuyệt đối cho ngươi điều tra rõ ràng sở. Hiện tại đại gia hỏa phải đi làm, ta cho ngươi đưa đến cán thép nhà máy. Thích hợp như Diêm phụ quý cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể nghe theo Dịch Trung Hải an bài. Loại sự tình này có thể ở trong viện giải quyết tốt nhất, có thể không kinh động cảnh sát tốt nhất không kinh động. Trong nội viện người đã sớm chờ lấy Dịch Trung Hải câu nói này, dù sao ai cũng không nguyện ý làm chim đầu đàn, miễn cho bị Diêm phụ quý hoài nghi đi hướng đâm xưởng thép trên đường, Hứa Phong tự nhiên cùng trụ tử ca một đường. Huynh đệ, cái kia Diêm lao móc bánh xe chính là anh em trộm, lần này còn muốn hảo hảo cho hắn giải trí nhớ. Ngốc Trụ không cho rằng mình làm sai chỗ nào, chỉ cảm thấy đây là dựa vào chính mình đền bù tổn thất, cho nên tại Hứa Phong trước mặt căn bản không mang dấu giếm. Trụ tử ca ta một đoán chính là ngươi, Tam đại gia thụ chỗ tốt không cho ngươi làm việc. Hứa Phong biết rõ còn cố hỏi, thật cũng không giấu giếm mình đã sớm đoán ra. Nhỏ như vậy sự tình cái thằng chó này không nguyện ý giúp ta, rõ ràng chính là đem anh em làm đồ đần nhìn, lần này ta không tức chết hắn nha. Ngốc trụ mắng xong hung hăng hướng trên mặt đất nổ nước miếng, tựa như đêm qua nôn tại Diêm phụ quý xe đạp xe đĩa bên trên đồng dạng. Cái kia trụ tử ca ngươi chú ý phân tấp, muốn thật nháo đến cảnh sát nơi đó không tốt kết thúc. Hứa Phong thuận miệng nhắc nhở một câu, muốn thật bởi vì chuyện này tại trong lao ăn Tết vậy coi như được không bù mất. Hắn dám. Ngốc trụ tự nhiên có cái này lực lượng, nếu là hắn thật tiến vào đại lao, cái kia ngốc trụ tuyệt đối sẽ đem Diêm phụ quý thu chỗ tốt không làm việc làm cùng viện nhi bên trong người nói, nhìn xem đến lúc đó là ai thân bại danh liệt đau khổ cả ngày, rốt cục chờ đến giờ tan sở, đương nhiên chỉ có Diêm phụ quý một người tại giày vò, cả ngày đầu đều đang nghĩ lấy nếu là tìm không thấy bánh xe làm sao xử lý. Không phải Diêm phụ quý không tiếp thụ được mấy khối tiền tổn thất, mà là lần trước tổn thất thực sự quá lớn. Lần này mất đi bánh xe thật giống như áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, nói không chừng thật có thể đem hắn chỉnh ra tâm bệnh tới. Không có gì nói, đi làm người chạy về nhà về sau lập tức tổ chức toàn viên đại hội. Ném một cái bánh xe cũng không phải việc nhỏ, mọi người tốt rất muốn tưởng tượng, đêm qua có nhìn thấy hay không khả nghi địa phương. Vẫn là cùng buổi sáng, Dịch Trung Hải sau khi hỏi xong không ai lên tiếng. Thanh này Diêm phụ quý gấp nha, đầy viện tìm kiếm. Dịch Trung Hải một nhìn sự tình không đúng, cái này nếu là không tìm ra được bánh xe, Diêm phụ quý không phải đem cảnh sát tìm đến. Cảnh sát tới cửa, đây là bất luận cái gì trong viện quản sự đại gia cũng không nguyện ý nhìn thấy. Lão Lưu ngươi chủ trì một chút, ta bụng có chút đau nhức đi tiểu tiện một chút. Dịch Trung Hải nói xong cũng cho choáng tại chỗ một ánh mắt, thuận tay đem hắn xe đạp chìa khóa lấy đi. Trong nội viện nhiều như vậy xe đạp đều tốt, lão Diêm ngươi có phải hay không đắc tội người gì? Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý cái kia hoàn toàn chính là đối thủ một mất một còn, nhìn thấy Diêm phụ quý nóng nảy bộ dáng trong lòng chỉ có thoải mái, làm sao cho hắn làm chính sự. Liền ngay cả vấn đề này đều ở ngoài sáng bên trong ngầm trào phúng Diêm phụ quý đắc tội người. Ai nói không phải đâu Tam đại gia, ngươi suy nghĩ một chút mình có phải hay không đã làm gì trái lương tâm sự tình. Ngốc trụ thật là một cái không có đầu óc, nhất định phải nhảy ra trào phúng Diêm phụ quý. Câu nói này vừa ra tới, chẳng phải là liền để Diêm phụ quý hoài nghi hắn. Ngốc trụ, chính là ngươi trộm ta xe đạp bánh xe. Không để ý Lưu Hải Trung trào phúng, ngốc trụ câu nói này rõ ràng nói cho ra phú quý, đã biết hắn thu chỗ tốt không làm việc. Diêm lão móc không có chứng cứ cũng không thể nói lung tung à, cái gì gọi là ta trộm ngươi xe đạp bánh xe, ta muốn món đồ kia làm gì? Dù là biết Diêm phụ quý hoài nghi mình ngốc trụ cũng không mang theo hoàng, có bản lĩnh ngay trước toàn viện mặt nói cho mọi người chính mình đã làm gì chuyện xấu xa. Chính là ngươi. Diêm phụ quý tựa như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, không quan tâm xông vào ngốc trụ trong phòng. Có thể trái lật phải tìm, nơi nào có bánh xe cái bóng. Trong nội viện mà nhao nhao cảm thấy, Tam đại gia ném đi cái bánh xe sẽ không cần bị ép điên đi. Tìm một vòng không tìm được, Diêm phụ quý thất hồn lạc phách từ xỏa chư trong phòng đi tới. Trong phòng không có chư Tam đại gia, ngươi dựa vào cái gì nhận định là ta trộm xe của ngươi bánh xe? Còn không phải bởi vì. Diêm phụ quý vô ý thức vừa muốn đem lại nói ra, còn tốt đầu óc là thanh tỉnh. Thật nếu để cho trong nội viện người biết hắn thu chỗ tốt không làm việc, dù là có thể tìm trở về bánh xe, tên kia âm thanh liền triệt để xấu. Tam đại gia ngươi nói à, hảo hảo cùng trong nội viện người nói chuyện ngươi chỗ nào đắc tội ta, bằng không thì không thể vô cớ oan uổng ta đi. Ngốc trụ lúc này điên cuồng mẹ mặt, đơn giản chính là tại hung hăng trả thù Diêm phụ quý coi hắn là đồ đần đồng dạng luồng địch. Hứa Phong đứng ở bên cạnh nhìn xem hai người đấu trí đấu pháp, chỉ có thể nói đều không an. Cũng không biết có phải hay không tinh thần áp lực quá lớn, lại thêm bị ngốc trụ chảo phúng, Diêm phụ quý trong mắt đều đỏ. Ngốc trụ ngươi. Sừng sốt khí Diêm phụ quý nói không nên lời, ngay sau đó một hơi không có chậm lại đến, trong mắt khẽ đảo cả người thẳng tắp ngã trên mặt đất. Cái này nhưng làm trong viện ăn dưa quần chúng giật nảy mình, có thể loại tình huống này ai dám tới gần a? Lão đầu tử, ngươi nếu là xảy ra chuyện ta có thể thế nào sống a? Biến cố đột nhiên xuất hiện đem Tam đại mụ dọa đến tâm giật mình, ba bước cũng lấy hai bước bổ nhào vào trước mặt trực tiếp khóc thành tiếng. Cha, ngươi tỉnh. Trong lúc nhất thời, trong nội viện triệt để loạn cả lên. Đều tránh ra, ta xem một chút. Chỉ là ăn dưa Hứa Phong không nghĩ tới biến cố lớn như vậy, Hứa Phong bước nhanh đến phía trước trực tiếp đem Diêm Giải Thành bắt lại ném đi, mau đem Diêm phụ quý đầu nâng đỡ bóp lấy người bên trong. 2-3 phút qua đi, Diêm phụ quý ho khan vài tiếng chậm rãi đem mí mắt mở ra. Không có việc gì không có việc gì, khí cấp công tâm dẫn đến người hôn mê bất tỉnh, mau đem Tam đại gia đỡ đến trên ghế nghỉ ngơi một hồi. Trong nội viện người không nghĩ tới Hứa Phong còn có ngón này, Tam đại mụ liên tục cảm tạ, còn kém để Diêm Giải Thành quỳ xuống đến dập đầu cảm ơn đối với Tam đại gia một nhà, vô luận từ phương diện nào nhìn Diêm phụ quý đều là cả một nhà trụ cột. Diêm phụ quý nếu là đổ, cái này cả một nhà sợ không phải cũng đứng lên không nổi nữa. Nói thật, cái này mạo hiểm một màn cũng đem ngốc trụ dọa sợ. Nếu là Diêm phụ quý thật xảy ra chuyện, hắn tuyệt đối trốn không thoát liên quan, còn tốt huynh đệ lại cứu hắn một mạng. Tìm được, nhà ai tiểu tử tâm nhãn hư hỏng như vậy, đem xe đạp giấu đến nhà vệ sinh góc tường làm gì? Đúng lúc này, Dịch Trung Hải cầm bánh xe trở về. Trông thấy Diêm phụ quý nửa chết nửa sống ngồi trên ghế, tranh thủ thời gian hỏi một chút phát sinh chuyện gì. Vừa rồi Tam đại gia đột nhiên hôn mê bất tỉnh, còn tốt Hứa Phong bóp lấy người bên trong đem người cứu sống, bánh xe tìm được Tam đại gia ngươi có thể thoải mái tinh thần đi, vừa rồi nhiều dọa người a. Một cái lanh mồm lanh miệng đại thẩm lập tức giải thích một câu, Dịch Trung Hải nghe xong đều cảm thấy nghi mà sợ. Nếu là trong nội viện xảy ra lớn như vậy vấn đề, hắn tuyệt đối đi theo ăn dưa rơi. Còn tốt mình lớn cái tâm nhãn, vừa rồi cưỡi xe đạp nhanh đi sửa xe trải mua cái bánh xe trở về. Liền mấy khối chuyện tiền với hắn mà nói không đáng kể chút nào, còn tốt. Lão Diêm a, không phải ta nói ngươi, chỉ là ném cái bánh xe có thể vạn vạn không đến mức. Cả một nhà đều dựa vào ngươi đây, ngươi nếu là xảy ra chuyện để bọn nhỏ làm sao xử lý? Dịch Trung Hải tận tình thuyết phục vài câu, sau đó đem bánh xe đưa tới Diêm phụ quý trên tay. Một lát sau, Diêm phụ quý sắc mặt tái nhợt mới chậm rãi khôi phục bình thường. Ai, đa tạ lão Dịch, Hứa Phong Tam đại gia thiếu ngươi một ân huệ lớn bằng trời. Mặc kệ thế nào nói kết quả là tốt, bánh xe cuối cùng tìm trở về. Diêm phụ quý cũng là có ơn tất báo, ngay trước viện nhi bên trong mặt của mọi người trịnh trọng cảm tạ một chút Hứa Phong. Không có việc gì Tam đại gia, may mắn ta tại nông thôn lão trung ý nơi đó học được hai tay, cũng là trùng hợp. Hứa Phong không ít ở chỗ lì chỗ ấy chiếm được tiện nghi, cho nên cái này chuyện nhỏ không đáng giá được nhắc tới. Người không có việc gì liền tốt, cái kia tất cả mọi người tản đi đi, ngày mai còn muốn đi làm. Các hàng xóm láng giềng vậy mà không có náo nhiệt nhìn, cũng liền ai đi đường nấy ai về nhà nấy. Chẳng được bao lâu, nóc trụ trong ngực lấp một bình rượu ngon gõ vang Hứa Phong cửa. Cảm ơn huynh đệ, nếu không phải ca của ngươi nhóm lần này thật bày ra đại sự. Hứa Phong cũng không có cùng nóc trụ khách khí, chủ tử ca cho bình rượu này là hắn nên được. Chương 231. Lý Xưởng Phó bức bách Lưu Lam. Chương 231. Lý Xưởng Phó bức bách Lưu Lam. Chủ tử ca ngươi cũng thêm chút tâm đi, về sau làm loại chuyện này ta lén lút, nếu thật là làm lớn chuyện đối với người nào đều không tốt. Lần này nếu không phải là bởi vì trong viện một đại gia lật tẩy, đoán chừng bây giờ còn đang dây dưa cái không xong đâu. Ai bảo cái kia Diêm lão móc thu chỗ tốt không làm việc, không hung hăng chỉ hắn một chút, thật coi ta dễ khi dễ à. Đến, làm Hứa Phong không nói. Sau đó lại a kéo hai câu, ngốc chủ cũng không có ở Hứa Phong chỗ này lưu lại về mình phòng đi. Vừa rồi chỉ lo ăn dưa còn chưa kịp ăn cơm, thời điểm không còn sớm, nấu bát mì đối phó một bụng được. Bên này mì sợi vừa xuống đến trong nồi, lại vang lên tiếng đập cửa. Nếu như Hứa Phong không có đoán sai, hẳn là Tam đại gia một nhà phái một người tới cảm tạ hắn. Mở cửa, cổng chạm lại là Hứa Đại Mậu. Hứa Phong trong lòng nhịn không được toát ra nghi hoặc, hắn tìm mình làm gì? Vừa rồi ăn dưa thời điểm Hứa Cán Sự một nhà khẳng định cũng tại, bất quá hôm nay ban đêm cùng Hứa Đại Mậu lại không có quan hệ. Huynh đệ còn không có ăn được đâu, ta từ cha vợ nơi đó thuận một hộp cơm chưa thịt, lấy tới cho ngươi nếm thử. Mặc kệ Hứa Đại Mậu nhân phẩm kiểu gì, nhưng làm người làm việc phương diện này không thể chê. Chỉ cần là tới cửa cầu người, liền không có không qua tay. Chỉ bất quá càng làm cho Hứa Phong tò mò. Hứa Đại Mậu có thể có chuyện gì liền đến trên đầu của hắn. Đại Mậu ca ngươi đây là tìm ta có việc. Bởi vì cái gọi là vô sự không đăng tam bảo điện, chỉ là một hộp cơm chưa thịt nhận lấy cũng không có cái gì áp lực. Huynh đệ chúng ta vào nhà trò chuyện, ngươi trước tiên đem trong nồi mì sợi vớt ra, một hồi nấu quá mức mà coi như không kinh đạo. Đã Hứa Đại Mậu đều nói như vậy, Hứa Phong cũng không có khách khí với hắn đem người mời đến phòng về sau, tự mình đi phòng bếp vớt mì sợi. Bởi vì trong nhà có lò sưởi trong tường nguyên nhân, thậm chí trời đang rất lạnh Hứa Phong đều muốn đem mì sợi qua một lần nước lạnh. Đại Mậu ca ngươi ăn hay chưa, ta thuận tiện cũng cho ngươi tiếp theo bát. Hứa Phong tại trong phòng bếp khách khí hô một tiếng, Hứa Đại Mậu lập tức biểu thị không cần, cô vợ trẻ đã làm tốt cơm trong phòng chờ hắn đã nói như vậy, đưa qua tìm đến Hứa Phong hẳn không phải là cái đại sự gì đem mì sợi qua hết nước lạnh về sau, Hứa Phong cũng không nóng nảy đem mì sợi bưng đến phòng khách. Theo lý mà nói hiểu chuyện Hứa Đại Mậu sẽ không bóp lấy giờ cơm tới, nhưng là vừa rồi sau khi về nhà trong lòng toát ra một cái ý nghĩ, đơn giản để hắn một khắc đều không muốn do dự, cho nên lập tức liền đến tìm Hứa Phong. Hứa Phong đi ra phòng bếp rót hai chén nước đặt ở trên bàn bắt tiên, ra hiệu Hứa Đại Mậu có chuyện gì có thể nói. Huynh đệ chúng ta đều là nhà mình huynh đệ cũng không có cái gì không thể nói ra miệng, ta cũng không cùng ngươi vòng vo. Ta cùng ngươi tẩu tử kết hôn nhiều năm như vậy, cũng không biết là tình huống gì tẩu tử ngươi bụng một điểm động tĩnh không có. Nói đến đây Hứa Phong mới phản ứng được, nguyên lai Hứa Đại Mậu đến tìm hắn là muốn chị không mang thai không dục đoán chừng cũng là bởi vì vừa rồi tại trong nội viện lộ một tay, Hứa Đại Mậu trong lòng có ý nghĩ. Nhiều năm như vậy một điểm động tĩnh không có, cho nên liền ôm may mắn tâm lý đến tìm Hứa Phong, vạn nhất có hy vọng đâu. Bất quá Hứa Phong cũng không có chen vào nói mặc cho Hứa Đại Mậu nói tiếp. Ngươi mới vừa nói tại lão trung y nơi đó học được mấy tay, không biết có hay không thủ đoạn kiểm tra một chút huynh đệ đến cùng có vấn đề hay không. Nếu là có vấn đề có thể trị hết, huynh đệ sẽ làm thâm tạng. Hứa Đại Mậu lần này đến tìm Hứa Phong nhưng thật ra là cóng lâu hiểu nga, mới vừa rồi còn cố ý tìm cái cớ ra tiền viện đi một vòng. Nhiều năm như vậy Hứa Đại Mậu tiếp xúc nữ nhân cũng không chỉ là lâu hiểu nga, hết lần này tới lần khác tiếp xúc nữ nhân không có một cái nào bụng có động tĩnh. Không thể không khiến Hứa Đại Mậu hoài nghi, có phải là hắn hay không chính mình vấn đề. Đại Mậu ca ngươi đem tay cho ta trước cho ngươi bắt mạch nhìn một chút. Đôi này Hứa Phong tới nói không phải nan đề, bắt mạch về sau trong lòng liền đã có đáp án. Khó trách kết hôn lâu như vậy lâu hiểu nga bụng không có một điểm động tĩnh, tình cảm truyền bá chính là chết loại. Hứa Phong cau mày nắm tay thu hồi lại, Hứa Đại Mậu lo lắng lập tức hỏi thăm thế nào. Mang thai là chuyện hai người, như vậy đi Đại Mậu ca, nếu không ngươi đem tẩu tử cũng mang tới cùng một chỗ kiểm tra một chút, dạng này mới có thể xác định đến cùng là ai vấn đề. Hứa Phong cũng không có tùy tiện có kết luận, vạn nhất hai người đều có vấn đề đâu. Nghe được là kết quả này, Hứa Đại Mậu ngược lại thở dài một hơi, chí ít Hứa Phong không có nói thẳng thân thể của hắn có vấn đề. Cảm ơn huynh đệ, loại kia có thời gian ta đem ngươi tẩu tử mang tới kiểm tra một chút. Hứa Đại Mậu còn phải chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác, hoặc là nói các loại một cái trong lòng có thể tiếp nhận không tốt hậu quả thời gian. Lúc đầu đoạn thời gian trước bởi vì sự kiện kia vợ chồng có khoảng cách, nếu là lại cha rõ ràng không mang thai được mang thai là chính mình vấn đề, lâu hiểu nga trực tiếp cùng hắn ly hôn cũng có thể. Hứa Đại Mậu ủ rũ túi đầu xuyên qua nguyệt lượng cửa, nhìn xem đang chờ hắn ăn cơm cô vợ trẻ trong lòng phức tạp không được. Đang muốn đi ăn cơm chỗ nào đi dạo đi, một mặt ủ rũ làm gì? Lâu hiểu nga không biết Hứa Đại Mậu cả cái gì yêu thiêu thần, nhìn mình nam nhân túi đầu ủ rũ hoặc nhiều hoặc ít có chút đau lòng. Không có chuyện cô vợ trẻ, ăn cơm đi. Chuyện vừa rồi Hứa Đại Mậu không nguyện ý làm lấy nàng dâu mặt nhấc lên, miễn cho ảnh hưởng lẫn nhau tâm tình. Vừa rồi liền cùng Hứa Đại Mậu hàn huyên vài câu thật cũng không chậm trễ nhiều ít công phu, Hứa Phong đem sớm xào cà chua trứng gà đổ kho rót vào qua nước lạnh mì sợi bên trong như thế một cái. Cắt nữa điểm sợi dưa leo, như thế phun một cái lô đừng đề cập có bao nhiêu sớm rồi. Mới vừa rồi còn coi là Tam đại gia nhà lại phái cá nhân tới cố ý cảm tạ một phen đâu, Hứa Phong cơm nước xong xuôi đều không nghe thấy bên ngoài có động tĩnh. Xem ra Tam đại gia cảm tạ sẽ chỉ ở ngoài miệng nói một chút, bất quá Hứa Phong thật cũng không để ý, vừa rồi cứu người cũng không phải là chạy cầu hồi báo. Thu thập một chút lên lầu đi ngủ, tỉnh lại sau giấc ngủ lại là một cái mỹ hảo thứ bảy. Buổi sáng bình thường mò cá, đến giờ liền đi nhà ăn ăn cơm. Cùng thường ngày, Hứa Phong đi trụ tử ca mua cơm cái kia cửa sổ xếp hàng. Lập tức sẽ đến phiên mình thời điểm, Hứa Phong mới nhìn đến trong cửa sổ chính là Lưu Lam. Cái này tiểu tức phụ là phòng ăn một đóa hoa, Hứa Phong nghĩ không biết danh tự cũng khó khăn. Lưu tỷ, dĩ vãng không đều là trụ tử ca tại cái này cửa sổ mua cơm sao? Lưu Lam ngẩng đầu một cái, nhìn thấy cùng mình đáp lời nam nhân bộ dạng như thế xoái, trong lòng còn có chút hơi khẩn trương. Lưu Lam cũng không có cái gì ý nghĩ, dù sao cũng là có gia thất người. Lâm thời đổi một chút, ngươi ăn cái nào đồ ăn tỷ cho ngươi đánh. Nhà ăn cũng không có cái gì đồ ăn, Hứa Phong tiện tay chỉ hai cái để Hứa Phong không nghĩ tới là Lưu Lam cho hắn đánh món ăn phân lượng không thể so với trụ tử ca đánh chính lệnh, thật sự là dáng dấp đẹp trai khắp nơi đều có ẩn hình phúc lợi. Nóc trụ nghe được Hứa Phong thanh âm lập tức đem đầu từ cửa sổ vươn ra, huynh đệ tan việc ngươi đến nhà ăn tìm ta, nói cho ngươi chuyện gì? Nhiều người nóc trụ cụ thể không nói cái gì vậy, Hứa Phong cũng rất hiểu chuyện không có truy vấn. Cơm nước xong xuôi nghỉ trưa một hồi, lại sờ một hồi cá đã đến giờ tan sở. Tan việc Hứa Phong cũng không có thẳng đến hắn muốn miệng, giữa trưa cùng trụ tử ca đã hẹn đi nhà ăn tìm hắn, mặc dù không biết là chuyện gì nhưng tóm lại không phải chuyện xấu. Hứa Phong bên này vừa ra văn phòng, bụng đột nhiên một trận quần quật đau không được. Hứa Phong tranh thủ thời gian quay đầu về công vị lấy chút giấy, thẳng đến lầu 3 phòng vệ sinh. Còn tốt lúc này là giờ tan sở phòng vệ sinh cũng không ai, cũng không biết là tiêu chảy vẫn là chuyện ra sao, Hứa Phong sửng sốt ở bên trong ngồi xổm 2-30 phút. Run chân ngược lại không đến nỗi, chỉ là có chút hư thoát. Cũng không biết lúc này trụ tử ca đi không, đã ước định cẩn thận khẳng định phải đi nhà ăn một chuyến. Cái giờ này mà trong xưởng cũng không người gì, Hứa Phong nhìn thấy nhà ăn cửa không có khóa đẩy ra đi thẳng vào. Bên trong hình tượng để Hứa Phong mở rộng tầm mắt, ban ngày ban mặt hai người này tại nhà ăn làm gì? Thời gian trở lại nửa giờ sau. Thứ bảy ban đêm nhà ăn là không cung cấp cơm nước, bởi vì ngày mai là ngày nghỉ các công nhân tan việc trực tiếp liền về nhà. Cho nên nhà ăn cùng những ngành khác lúc tan việc, ngốc trụ tại nhà ăn đợi nửa ngày, sửng sốt không đợi được Hứa Phong tới đoán chừng là có chuyện gì chậm trễ, ngốc trụ cũng không có tiếp tục chờ, chính mình cưỡi xe đạp về viện. Cùng thường ngày lệ cũ, sẽ lưu một cái trực ban xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc, quét dọn xong vệ sinh về sau khóa nhà ăn cửa, hôm nay vừa vặn đến phiên Lưu Lam. Thời gian trong nháy mắt toàn bộ nhà ăn cũng chỉ còn lại có Lưu Lam một người, bởi vì lần trước bị Lý Sưởng phó tại trong phòng ăn quấy rối, cho nên Lưu Lam nghĩ đến tay chân lanh lẹ tranh thủ thời gian thu thập xong đi nhanh lên người. Nhưng có thời điểm càng sợ cái gì liền càng ngày cái gì, đoạn thời gian trước Lý Sưởng phó tại hắn môn miệng ngã một phát, xem như an tâm mấy ngày. Cũng không biết từ chỗ nào đạt được buổi tối hôm nay Lưu Lam trực ban tin tức, lại lặng lẽ chạy tới. Lý Sưởng phó không chỉ có nhớ thương Lưu Lam, càng nhớ thương nhà máy Hoa Vu Hải Đường. Có thể hắn tạm thời không có biện pháp bắt lấy nhường cho Hải Đường nghe lời tay cầm, tự nhiên mà vậy liền đem chủ ý đánh vào dễ khi dễ Lưu Lam trên thân. Lần trước để Lưu Lam đùa nghịch cái tâm nhãn chạy, lần này nói toạc trời cũng phải đem nàng cầm xuống. Lý Sưởng phó một bước vào nhà ăn cửa, trực tiếp liền đem cửa đóng lại. Mặc dù khóa cửa ở bên ngoài, nhưng chỉ cần đóng cửa lại Lưu Lam cũng đừng nghĩ móc ra hắn năm ngón tay tâm. Lưu Lam ngay tại thu thập rất rưởi, nghe được cửa đóng lại thanh âm tranh thủ thời gian thả tay xuống bên trên sống. Ai ai đừng khóa cửa, bên trong còn có người đâu. Lưu Lam còn tưởng rằng là có người nhiệt tâm giúp nàng khóa cửa đâu, đi ra phòng bếp xem xét, Lý Sưởng phó mang trên mặt tiếu dung hướng nàng đi tới. Lý Sưởng phó, người qua đây có chuyện gì không? Thấy là Lý Sưởng phó trực tiếp đem Lưu Lam dọa đến nói chuyện đều nói năng lộn xộn, ý thức được một hồi có thể sẽ phát sinh cái gì, Lưu Lam theo bản năng thân thể lui về sau. Có thể ăn đường cứ như vậy đại vị đưa, lui lại mấy bước Lưu Lam toàn bộ thân thể liền dựa vào ở trên tường, Lý Sưởng phó còn tại từng bước ép sát. Trực tiếp đem Lưu Lam bị hù chạy vào phòng bếp chờ Lý Sưởng phó đi theo vào thời điểm, Lưu Lam trên tay đã cầm một thanh dao phay. Có lẽ là dao phay nơi tay, Lưu Lam trong lòng hiện lên một tia lực lượng. Họ Lý, ngươi không nên ép ta. Mặc dù mệnh rất trọng yếu, nhưng ở cái niên đại này có rất nhiều đồ vật so mệnh quan trọng hơn. Làm sao ngươi nghĩ chặt ta à? Đến, có bản lĩnh hướng ta trên cổ chặt. Chỉ cần ta thụ một điểm thương, không chỉ có công việc của ngươi khó giữ được, còn muốn đi trong đại lao đợi cho ta. Bất quá đáng tiếc nhi tử kia của ngươi, đi theo ngươi cái kia ma bài bạc nam nhân đoán chừng phải tươi sống chết đói không thể. Hiển nhiên Lý Sưởng phó ra tay trước đó, sung túc làm xong lương điều. Loại này nữ nhân xinh đẹp có thể bắt được tay cầm thực sự quá nhiều, cho nên Lý Sưởng phó mới như thế không kiêng nể gì cả. Lý Sưởng phó mỗi một câu nói liền hướng phía Lưu Lam đi một bước, càng nói Lưu Lam càng phá phỏng, doa đến cầm trên tay dao phay đều để xuống. Đúng vậy à, nàng nếu là không quản không để ý cùng Lý Sưởng phó liều mạng, cho dù là phát triển an toàn lao Lưu Lam cũng không sợ, nhưng liền sợ mình kia đáng thương nhi tử không ai chiếu cố. Lưu Lam so Lý Sưởng phó hiểu hơn, nếu là mình thật tiến vào đại lao hoặc là cho hắn bồi mệnh, vậy mình nhi tử về sau qua thời gian sẽ chỉ so với hắn nói thảm hại hơn. Chỉ cần ngươi tốt lời dễ nghe, ta lấy Lý Sưởng phó danh nghĩa cam đoan, tuyệt đối cho ngươi thăng chức gia công tư. Chính ngươi ngẫm lại, tiền lương nhiều nhi tử kia của ngươi cũng có thể qua cuộc sống thoải mái không phải? Về sau ngươi theo ta con của ngươi chính là ta nhi tử, để ngươi nhi tử thêm một cái làm trưởng xưởng cha thật là tốt bao nhiêu. Lý Sưởng phó nói lời giống như có ma lực, nếu là thay cái nữ nhân ở vào Lưu Lam vị trí, nói không chừng thật sự đáp ứng xuống. Lý Sưởng phó nhìn Lưu Lam bỏ đao xuống đến, liền biết mình có hiệu quả, đang chuẩn bị dỗi ra tội ác chi thủ thời điểm, Lưu Lam đột nhiên lại đem dao phay một lần nữa chống bắt đầu. Bất quá lần này không phải đối Lý Sưởng phó, mà là Lưu Lam mình trắng nó cổ. Họ Lý, ngươi không nên ép ta, cho dù là chết, ta cũng sẽ không để ngươi đạt được. Đã không dám chặt ngươi, vậy liền đem dao phay đối với mình cổ. Có bản lĩnh ngươi liền đem ta bức tử. Lưu Lam, ngươi không nên vọng động, vạn sự dễ thương lượng. Nhìn thấy Lưu Lam đem dao phay khung trên của mình, dọa đến Lý Sưởng phó tranh thủ thời gian lui lại. cái này muốn thật xảy ra chuyện gì thọc ra ngoài, hắn tuyệt đối đi theo ăn dưa rơi đỉnh đầu mũ ô sa khó giữ được không nói, nói không chừng đều phải ngồi xổm đi vào. Lý Xưởng Phó, ta van cầu ngươi, xem ở ta là người cơ khổ phân thượng, bỏ qua cho ta đi. Bên ngoài nhiều như vậy xinh đẹp, ngươi đi dây dưa người khác có được hay không? Một bên cầu xin tha thứ, Lưu Lam hốc mắt đã rơi lệ. Mà cái này một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng, càng làm cho Lý Xưởng Phó đã quyết định cầm xuống quyết tâm của nàng. Lưu Lam, ta không biết ngươi tại kiên trì cái gì, loại sự tình này nói ra đối ta cũng không tốt có phải hay không? Ngươi liền đem ta xem như nam nhân của ngươi đối đãi, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối đối ngươi tốt cả một đời. Ngươi bây giờ nếu là vẽ cổ xong hết mọi chuyện, ngay cả cảnh sát tới đều chỉ sẽ cảm thấy ngươi là bởi vì gia đình nguyên nhân tự sát. Ngẫm lại ngươi kia đáng thương nhi tử, làm mụ mụ hẳn là vì hắn suy nghĩ có phải hay không? Lưu Lam, ta cam đoan với ngươi, về sau tuyệt đối để ngươi nhi tử trở nên nổi bật. Vừa nhắc tới nhi tử, Lưu Lam nhịn không được phân tâm, Lý Xưởng Phó nắm lấy cơ hội trong nháy mắt đem Lưu Lam trên tay dao phay chiếm qua đi. Lưu Lam, ta đã cho ngươi rất nhiều lần cơ hội, nếu là còn dám phản kháng trực tiếp xéo ngay cho ta, ta nhìn ngươi lấy cái gì nuôi con của ngươi. Nói xong Lý Xưởng Phó trực tiếp nào tới, dọa đến Lưu Lam tranh thủ thời gian né tránh, bắt lấy đứng không tranh thủ thời gian chạy ra phòng bếp. Có thể tốc độ của nàng nào có Lý Xưởng Phó nhanh, mắt thấy cách cửa liền có mấy bước khoảng cách, bím tóc đuôi ngựa trực tiếp bị hắn bắt lấy. Mấy lần vồ hụt, Lý Xưởng Phó hỏa khí vụt vụt dâng đi lên, bắt lấy bím tóc đuôi ngựa hung hăng giật một chút. Lưu Lam bởi vì trọng tâm không ổn trọng nặng té lăn trên đất, thậm chí đầu đều đập phá máu. Lý Xưởng Phó cũng mặc kệ những thứ này, lại cho lão tử chạy à, hôm nay nếu là không đi theo lão tử, đòi mạng ngươi. Vừa nói Lý Xưởng Phó bên cạnh hệ gai lưng. Vừa lúc này Hứa Phong đẩy cửa đi đến, trông thấy hai người quấn quýt lấy nhau. Chương 232. Tần Hoài Như, ta có thể hay không tại ngươi nơi này tắm rửa? Chương 232. Tần Hoài Như, ta có thể hay không tại ngươi nơi này tắm rửa? Trụ tử ca gọi mình tới, sẽ không để cho mình tới bắt gian a. Có thể cái này nam rõ ràng không phải trụ tử ca, về phần trên mặt đất nằm cái kia, Hứa Phong một chút liền nhìn thấy là Lưu Lam. Phòng ngăn cửa đột nhiên mở ra, trực tiếp đem Lý Xưởng Phó dọa đến tâm tình thịnh nảy. Bất quá nhiều năm như vậy quan biện chìm nổi, sớm đã trợ giúp Lý Xưởng Phó luyện thành những đối bất luận cái gì nguy cơ tình huống năng lực phản ứng. Tốt ngươi cái Lưu Lam, có đường ngay không đi lại nghĩ đến biện pháp câu dẫn ta người xưởng trưởng này. Vì một cái chủ nhiệm vị trí, đáng giá để ngươi từ bỏ làm người tôn nghiêm sao? Lúc này trả đũa không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, lại thêm Lý Xưởng Phó quyền lợi, hoàn toàn có thể đem hắc điên đảo thành bạch. Nghiệp tính ngươi là vi phạm lần đầu lại thêm có nỗi khổ tâm, lần này liền không tính toán với ngươi. Nếu như còn có lần sau, nhất định không dễ tha ngươi. Lý Xưởng Phó nói xong đường hoàng lời nói về sau, đứng người lên liền muốn hướng bên ngoài phòng ăn đi. Trước khi đi, bình tĩnh khuôn mặt liếc một chút Hứa Phong, tựa hồ là muốn đem người này nhớ kỹ. Các loại Hứa Phong kịp phản ứng, người đã trải qua ra nhà ăn đây không phải Lý Xưởng Phó sao, lần trước tại Hán Môn miệng còn đụng phải. Thảo, trụ tử ca ngươi thật hại khổ ta. Nếu không phải biết trụ tử ca không có cái này tâm cơ, Hứa Phong đều tưởng rằng trụ tử ca đang nghĩ biện pháp diệt trừ chính mình. Nghĩ đến hẳn không phải là, dù sao cũng là mình đến muộn nửa giờ. Thật sự là ngày chó, vậy mà gặp được Lý Xưởng Phó cùng Lưu Lam chuyện tốt. Ngươi nói ngươi hai muốn chơi đi trong nhà tôi, làm gì nhất định phải ở chỗ này, thật không sợ bị người gặp được đúng không? Hiển nhiên, Hứa Phong bị Lý Xưởng Phó lời mới vừa nói cho lừa bịp. Dù sao Hứa Phong cũng không biết tiền căn hậu quả, vừa rồi vừa tiến đến chỉ thấy Lý Xưởng Phó quỳ gối Lưu Lam bên người. Ngay tại Hứa Phong quay người muốn rời khỏi nơi thị phi này thời điểm, nằm dưới đất Lưu Lam đột nhiên hư nhược hô một tiếng, cứu mạng. Lấy Hứa Phong nhĩ lực nghe được rõ ràng, trong nháy mắt, trong đầu ý nghĩ trong nháy mắt bị lật đổ. Hai người này không phải thông nữ làm, mà là Lý Xưởng Phó đang bức bách Lưu Lam. Vừa lúc bị hắn đụng vào, mới vừa nói cái kia một trận đổi trắng thay đen, đơn giản chính là muốn cho mình trốn tránh trách nhiệm. Chăm sóc người bị thương là bác sĩ trách nhiệm, cứ việc Hứa Phong không phải bác sĩ, nhưng cũng nhiều nhiều ít ít thụ lần trước trung y ban thưởng ảnh hưởng. Khó trách vừa tiến đến Hứa Phong đã nghe đến một cỗ mùi máu tươi, đến gần xem thử, Lưu Lam dưới đầu mặt gối không ít máu. Ngươi đừng sợ, ta trước giúp ngươi kiểm tra một chút vết thương. Hứa Phong đem Lưu Lam nâng đỡ kiểm tra một phen cái hốc, hẳn là chỉ là mặt đất cục đá đập phá ra đầu, lưu điểm vết vô hại trở ngại, chỉ là đầu có chút ngộng. Không có việc gì chỉ là chảy ra một chút, vừa rồi cái kia Lý Xưởng Phó tại nói bậy đúng hay không? Thật sự là làm trưởng xưởng không có một cái nào đèn đã cả dầu, mấy câu liền đem hắc nói thành trắng. Cảm ơn ngươi, có thể hay không cầu ngươi đừng đem chuyện này truyền đi. Rõ ràng là người bị hại, vẫn còn phải nghĩ biện pháp đem chuyện này đè xuống. Vừa rồi Lý Xưởng Phó nói rất rõ ràng, nếu là việc này thật chọc ra, cuối cùng thua thiệt tuyệt đối là nàng. Công việc không gánh nổi không nói, còn có thể trên lưng câu dẫn xưởng trưởng đều danh. Ngược lại làm chuyện này không có phát sinh, Lưu Lam mới không chịu được bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngươi yên tâm, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Hứa Phong trước kia chính là hỗn đản, tự nhiên biết thế giới này không phải hắc tức bạch, mà là muốn bắt thực lực nói chuyện. Nói tóm lại Lưu Lam không có tổn thất gì, chỉ là đập phá gật đầu ra, hôm nay bị Hứa Phong đụng vào nghĩ đến về sau sẽ không lại dây dưa nàng, chuyện này đối với nàng tới nói đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Người vết thương này tốt nhất xử lý một chút, cái giờ này phòng y tế hẳn là tan việc, ngươi ghế ngồi con bên trên ta giúp ngươi thành tẩy một chút. Đưa Phật đưa đến tây, đã đụng phải liền thuận tay giúp một cái, cũng coi là vì chính mình tích phúc. Hứa Phong đi phòng bếp tiếp điểm thanh thủy, hỗ trợ đem Lưu Lam cái hốt cho rửa giấy sạch sẽ. Sau đó lấy ra hệ thống không gian sạch sẽ băng gạc đơn giản băng bó một chút, nói đến đúng dịp, vừa vặn trong bọc có. Xử lý tốt về sau, Lưu Lam tự nhiên là đối Hứa Phong thiên ân vạn tạ. Việc nhỏ, ngươi về sau chú ý một chút đừng một người đơn độc lưu tại nhà ăn là được. Hắn một cái phó trưởng xưởng coi như quyền lực lại lớn, cũng không dám bên ngoài bức bách công nhân. Hứa Phong tiếng nói rơi xuống đất, trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở mới tăng khóa lại đối tượng Lưu Lam, ban thưởng con suối. Quả nhiên là hữu tâm trồng hoa hoa không sống, vô tâm cắm liễu liễu xanh um. Vừa mới bắt đầu thuận tay giúp một chút Hứa Phong đơn giản là động lòng chắc ẩn, liền không có khóa lại đối tượng mới phương diện này ý nghĩ. Hệ thống IP vẫn là trước sau như một thống nhất, nhà ăn một đóa hoa lưu làm cũng không liền cùng Vu Lệ một cái loại hình đã thành khóa lại đối tượng, cái kia công cụ người sự tình chính là Hứa Phong sự tình. Bất chi bất giác đem người phế bỏ biện pháp, Hứa Phong trong đầu thế nhưng là có rất nhiều đem phòng ăn khóa cửa tốt, Lưu Lam cùng Hứa Phong cùng đi đến hán muôn miệng. Làm trễ mãi có một hồi, thì ta thuận tiện đưa người trở về đi. Cùng công cụ người tạo mối quan hệ là Hứa Phong nhiệm vụ thứ nhất, bằng không thì nghĩ bạo ban thưởng đều không có cơ hội. Lưu Lam vốn là muốn cự tuyệt, nhưng sợ trong nhà hài tử đợi lâu, nghĩ nghĩ liền không có cự tuyệt Hứa Phong hảo ý, tỷ ngươi chỉ đường ta cưới nhanh một chút, chậm trễ nữa một ít ngày nên đen. Làm phiền ngươi, tỷ nhất định báo đáp ngươi. Khách sáo hai câu, Hứa Phong thuận Lưu Lam chỉ đường đem hắn đưa đến cửa sân. Sao chính là, Lưu Lam chỗ ở cách Đông Thiện tin cậy gửi gắm cửa hàng không xa. Bất quá cái giờ này tin cậy gửi gắm cửa hàng đã đóng cửa, phải đợi ngày mai lại tới cho Lý Tứ hoàn thành kế tiếp đợt trị liệu. Cự tuyệt Lưu Lam vào nhà uống nước mời, Hứa Phong cưỡi xe đạp đi về phía Nam Chiên chống ngõ hẻm đuổi, sốt ruột về nhà nghiên cứu linh tuyển đâu. Vừa đẩy xe đạp tiến viện, liền nghe đến trụ tử ca lớn giọng: "Huynh đệ ngươi đi đâu vậy? Ta tại nhà ăn chờ ngươi nửa ngày không gặp bóng người. Không biết chuyện ra sao tiêu chạy, không có ý tứ a trụ tử ca." Hứa Phong thuận miệng giải thích một câu, ngốc trụ khoát tay áo ra hiệu cái này không trọng yếu. "Huynh đệ ngươi đợi ta một hồi." Nói xong câu đó, ngốc trụ quay người trở về phòng, sau khi ra ngoài trên tay ôm một chuôi heo đại tràng, hơn nữa còn là kho qua, cái này ăn thói quen không. "Ôi ta một lần có thể tạo một cân. Cái đồ chơi này thế nhưng là đồ tốt ta, rửa sạch sẽ một kho cái kia mùi vị tuyệt." Khó trách trụ tử ca gọi hắn đi nhà ăn chạm mặt, tình cảm có cái này đồ chơi hay. "Huynh đệ ngươi là hiểu ăn, khỏi phải khách khí." Hứa Phong đương nhiên sẽ không cùng trụ tử ca khách khí, xem ra hôm nay bàn đêm có lộc ăn. Cầm kho tốt ruột già vào nhà, Hứa Phong đóng kỹ cửa lại, bên trên lầu các nghiên cứu linh tuyển ý thức chìm vào hệ thống trong không gian, ngoại trừ ban thưởng vật tư cùng Hứa Phong tích xúc bên ngoài, nhiều một cái suối nhỏ. Con suối chung quanh trải hẳn là ngọc thạch, ở giữa thì là cái lớn chừng bàn tay vũng nước đọng. Nói là cái con suối, nhưng bên trong nước rất ít, dùng mắt thường cơ hồ nhìn không ra có nước suối dũng mãnh tiến ra. Con suối phía trên thì là bao phủ khói trắng, cái này khói trắng theo trong ngọc bội hấp thu ra không kém bao nhiêu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hứa Phong đem trong con suối nước toàn bộ lấy ra ngoài thịnh tiến uống nước trong chén. Muốn biết cái đồ chơi này đến cùng là thứ gì tốt, chỉ có hưởng qua mới biết được. Hứa Phong tin tưởng hệ thống sẽ không hại hắn, ngẩng đầu lên đem nước suối uống một hơi cạn sạch. Cửa vào cảm giác đầu tiên là ngọt mát lạnh, nước suối đến trong dạ dày về sau, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị rửa sạch một lần. Loại cảm giác này rất thần kỳ, cụ thể Hứa Phong cũng không biết hình dung như thế nào, chỉ cảm thấy toàn thân thông thấu. Một lát sau, bụng đột nhiên một trận cuộn cuộn, Hứa Phong tranh thủ thời gian vọt tới phòng vệ sinh. Mùi thối đơn giản bay thẳng cái mũi, nhưng đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Trừ cái đó ra, Hứa Phong cảm giác toàn thân cao thấp tê tê, một lát sau toàn thân cao thấp nổi lên tiện tiện một tầng bùn đen, thật giống như thân thể tạp chất từ mao tế mảnh khổng bên trong chui ra ngoài đồng dạng. Hứa Phong mau đem quần áo trên người cởi một cái, dùng phòng vệ sinh nước ấm đem toàn thân cao thấp cọ rửa sạch sẽ. Nguyên bản có chút thô ráp da thịt, rửa sạch sẽ về sau rõ ràng có thể nhìn thấy trận nhìn một cái độ. Trong gương Hứa Phong vẫn là ban đầu Hứa Phong, nhưng khí chất rõ ràng lại tăng lên một cái cấp bậc. Rõ ràng có thể cảm giác được thân thể trẻ 1-2 tuổi, dưới làn da mặt cơ bắp càng là ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hệ thống khóa lại đã để Hứa Phong cảm thấy rất thần kỳ, mà chén này nước suối đã để Hứa Phong cảm thấy không phải nhân gian có khả năng có được, đây quả thực có thể khiến người ta quay về thanh xuân. Chậm một hồi lâu, Hứa Phong mới chậm rãi tiếp nhận cái này thần kỳ linh tuyển. Khó trách cũng chỉ có lớn chừng bàn tay, tình cảm chân quý như vậy. Làm xong chút này, Phong lần nữa đem ý thức chìm vào hệ thống không gian, cứ như vậy một lát sau, linh tuyển mới ngưng tụ một giọt nước suối ý thức trở về hiện thực, lúc này mới chú ý tới trong phòng có một cỗ như có như không mùi thối, hẳn là vừa rồi thân thể bài xuất tạp chất nguyên nhân. Hứa Phong trước tiên đem cửa mở ra thông gió, vừa rồi trên quần áo dính rất nhiều, đoán chừng tẩy cũng tẩy không sạch sẽ dứt khoát trực tiếp vứt bỏ. Làm xong những thứ này, gian phòng mới khôi phục như thường. Ung ngô cục, thân thể bài trừ tạp chất là cần tiêu hao đại lượng năng lượng, bụng đã chuyển đến kháng nghị. Hứa Phong không chút hoang mang đem trụ tử ca cho heo đại tràng cắt khối, bỏ nhiều tiêu xào lăn một chút lại phối hợp đại mễ cơm, cái kia nhỏ mùi vị đừng nói nữa. Trước kia ăn hai bát cơm liền có thể 8 phần no bụng, buổi tối hôm nay chọn vẹn ăn 3 chén lớn mới cảm giác có 7 phần no bụng. Còn tốt ban đêm nhiều nấu một điểm, bằng không thì thật không đủ Hứa Phong một người ăn ăn no hậu nhân liền biến lười, nằm tại trên ghế bành dự định tiêu cơm một chút tại rửa chén. Nếu là Vũ Lệ đến tìm hắn liền tốt, Hứa Phong liền chưa thấy qua so với nàng càng thích hợp làm nha hoàn cô vợ nhỏ. Chính tưởng tượng lấy qua lão gia sinh hoạt, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, chẳng lẽ muốn cái gì đến cái gì. Hứa Phong nằm tại trên ghế bành lười nhác động, cửa không có khóa, đẩy một chút là được. Đứng ở phía ngoài người do dự 4-5 giây, nhẹ nhàng đẩy cửa ra lộ ra một trương gương mặt xinh đẹp. Bình thường nếu là không có chuyện, Vu Lệ không gặp qua tìm đến Hứa Phong. Dù sao trong nội viện đầu lưới dài đại thẩm không phải số ít, một cô vợ nhỏ mà mỗi ngày hướng người trẻ danh to sắt trong phòng chui rất khó không khiến người ta nói xấu. Người tới ngược lại là Tần Hoài Như, trên tay cũng không biết nắm chặt thứ gì. Hứa Phong còn chưa mở miệng, Tần Hoài Như trực tiếp hướng hắn đi tới, cầm trên tay đồ vật đưa cho hắn, "2 ngày trước phát tiền lương, ta trước trả lại ngươi 5 khối tiền." Tần Hoài Như vẫn là cái thực tập công 1 tháng tiền lương chỉ có 18 khối, lại thêm còn muốn cho giả Trương Thị 9 khối tiền, cho nên nàng tới tay cũng chỉ có 9 khối tiền. Ngoại trừ bình thường trên sinh hoạt chi tiêu, 1 tháng cũng là có thể để dành được 5 khối tiền. Cho nên Tần Hoài Như liền nghĩ, 1 tháng còn Hứa Phong 5 khối tiền, 4 tháng liền có thể còn xong đương nhiên, trả tiền là hẳn là, Hứa Phong ân tình Tần Hoài Như cũng không biết lúc nào mới có thể còn xong. Hứa Phong đưa tay tiếp nhận, đây là Tần Hoài Như nội tâm tự tôn. Tần tỷ không cần gấp gáp như vậy, cũng không thể mãi mãi cũng đem thời gian trôi qua tương đối, vạn nhất có một cái cần dùng gấp tiền địa phương. Hứa Phong đứng dậy rót cho mình một ly nước, thuận tiện cũng cho Tần Hoài Như rót một chén. Tần Hoài Như nhẹ gật đầu, cùng Hứa Phong ánh mắt đối mặt bên trên. Làm sao cảm giác mấy ngày không gặp, cái này nam nhân lại trở nên đẹp trai, mà lại làn da trắng ra rất nhiều. Cũng không biết có phải hay không sợ bị cái này nam nhân ánh mắt thâm thúy hấp dẫn tâm thần, ánh mắt chỉ đối mặt 2 giây Tần Hoài Như liền tranh thủ thời gian dịch chuyển khỏi, nhịp tim càng là bất tranh khí ra tốc mấy phần. Chú ý tới trên bàn cuộn cuộn bừa bộn, Tần Hoài Như đứng dậy chủ động hỗ trợ thu thập sạch sẽ. Nàng không có cái gì quá lớn năng lực, ân tình liền từng chút còn. Chủ động đưa tới cửa nha hoàn, Hứa Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tiếp tục nằm tại trên ghế bành hưởng thụ lao ra đãi ngộ. Sau khi hết bận, Tần Hoài Như trên mặt biểu lộ liền cho Hứa Phong một loại có chuyện muốn nói lại không có ý tứ nói ra được nhăn nhó cảm giác. "Tỷ, ở trước mặt ta có lời gì liền trực tiếp nói thôi." Xem ra vẫn là cùng Tần Hoài Như quan hệ không đúng chỗ, nếu là đổi thành Vũ Lệ, lời gì cũng dám nói. "Ta có thể hay không dùng một chút người phòng vệ sinh tắm rửa, trong nhà quá lạnh cũng không tiện." "Tình cảm là cái gì vậy đâu, khó trách như thế nhăn nhó." Nàng một cái xinh đẹp quả phụ chạy đến Hứa Phong trong phòng tắm rửa, xác thực không thích hợp. Nhưng Tần Hoài Như từ nhỏ liền thích trưng diện thích sạch sẽ, trong nhà nấu nước dùng khăn mặt lau luôn cảm giác tẩy không sạch sẽ, ban đêm đi ngủ đều không thoải mái. "Như vậy đi tỷ, ta ngày mai buổi sáng muốn ra cửa một chuyến. Ta sớm đem nước nóng cho ngươi lúc tốt, chính ngươi tới tẩy là được." Đêm hôm khuya khoắt để Tần Hoài Như tới tắm rửa khẳng định không thích hợp, dù là hai người tuyết trắng mùa xuân không có cái gì cũng không được. Tần Hoài Như nhẹ gật đầu, đối với Hứa Phong cái này an bài một điểm ý kiến đều không có, đơn giản khắp nơi vì nàng cân nhắc. Chân chính ở chung xuống tới, Tần Hoài Như mới có thể cảm giác được Hứa Phong có bao nhiêu ưu tú, làm việc có chừng mực không nói đối người cũng chân thành. Biểu muội mình Kinh Như mặc dù xinh đẹp, Tần Hoài Như đều cảm giác không xứng với hiện tại Hứa Phong. Về đến nhà, giả Trương thị cái kia một đôi chó cái mắt hung hăng trừng mắt nàng. Đi cái kia đáng đâm ngàn đao trong nhà làm gì? Liên quan nằm viện cùng tu bổ nóc nhà, hết thảy bỏ ra giả Trương thị hơn 200 khối tiền, cái này nhưng làm nàng đau lòng. Nghịch thiên nhất chính là, không theo trên người mình tìm nguyên nhân, ngược lại oán trách Hứa Phong miệng quá đen, cho nên lại đem Hứa Phong cho ghi hận. Vừa rồi đi trả tiền, mẹ ta nói với ngươi một tiếng, ta ngày mai đi Hứa Phong trong nhà tắm rửa, luôn cảm giác trên thân nhớp múa không thoải mái. Loại chuyện này vẫn là đến sớm cùng bà nói rõ ràng, miễn cho sinh ra hiểu lầm, còn nói nàng cùng Hứa Phong có cái gì nhận không ra người sự tình. Ngươi còn biết xấu hổ hay không, ý của ngươi là tại người ta trong phòng đem quần áo đều thoát đúng không? Tần Hoài Như chính là lo lắng điểm này, mẹ, ngươi nói như thế nào khó nghe như vậy a? Ta đều cùng Hứa Phong nói xong chờ hắn đi ra ngoài làm việc thời điểm ta lại đi qua tẩy, tẩy xong ta liền trở lại. Chương 233. Ngẫu nhiên gặp Lưu Lam. Chương 233. Ngẫu nhiên gặp Lưu Lam. Nghe con dâu nói như vậy, giả Trương thị mới không có tiếp tục bước lại. Bất quá giả Trương thị cũng để ý mà, ngày mai buổi sáng nhất định phải tận mắt thấy Hứa Phong đi ra ngoài mới yên tâm. Dù sao ta sớm nói cho ngươi tốt, cách sắt vách cái kia đáng đâm ngàn đao xa một chút. Hai người nếu là thật có cái gì chuyện xấu xa, ta liền đi Tần gia thôn treo cổ tại nhà ngươi cổng. Giả Đông Húc cùng Hứa Phong nhưng có không cạn cửu hận, dù là con dâu thật không quản được đúng quần, người kia cũng không cho phép là Hứa Phong cùng ngấp trụ. Ai? Lúc này Tần Hoài Như có thể nói cái gì đâu, chỉ có thật sâu thở dài đến trời tối người yên thời điểm, trong viện người cơ bản đều nghỉ ngơi. Không sai biệt lắm nhanh đến bổ câu thành phố khai trương thời điểm, trong nội viện sống tới hai đạo lén lén lút lút thân ảnh. Không phải người khác, chính là Tam đại gia cùng Diêm Giải Thành. Mặc dù lần trước giao hấn rất sâu sắc, nhưng nên đi bổ câu thành phố đổi thô lương vẫn là phải đi. Tam đại gia trong nhà lương thực liền điểm này định lượng, lại thêm cả một nhà liền trông cậy vào một mình hắn nuôi sống, chỉ có thể đem lương thực tinh nhiều đổi điểm thô lương sống qua ngày. Bất quá lần này đi Tam đại mụ không yên lòng, cố ý để Diêm Giải Thành cũng đi theo, một cái đi giao dịch một cái khác đi canh chừng. Nếu là tình huống không đúng, không quan tâm tiền tại trên tay người nào đều tranh thủ thời gian chạy trốn. Hai cha con nơm nớp lo sợ địa cưới xe đạp đuổi tới bổ câu thành phố, người vẫn như cũ không ít, hiển nhiên lần trước sự tình đối các bổ câu thành phố không có sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Giao dịch thời điểm, hai cha con một trái tim đơn giản treo tại cổ họng bên trên, sợ lại xuất hiện lần trước tình huống. Có thể đổi giao lương về sau đều không có gió gì thổi cỏ động, hiển nhiên lần trước ngoại ý muốn hoàn toàn chính là không may. Đi nhanh lên. Đổi giao lương ăn Tam đại gia cũng không dám lưu lại, chỉ có đem lương thực bỏ vào trong thùng gạo mặt mới có thể để cho hắn chân chính an tâm. Diêm Giải Thành cưỡi xe đạp mang theo cha mình liều mạng đạp bàn đạp, hiển nhiên cũng là lo lắng đề phòng. Mắt thấy mặt cái sừng liền có thể rời đi bổ câu thành phố, góc tường đột nhiên xuất hiện cái tráng hắn một cước đem xe đạp đập lăn. Không phải người khác, đây là lần trước bị Diêm phụ quý hố thảm cái kia phiếu con buôn. Không đề cập tới Diêm phụ quý tổn thất, người kia cơ hồ hơn phân nửa thân gia đều gây đến bên trong. Tục ngữ nói đoạn người tài lộ giống như giết người phụ mẫu, người này sau khi ra ngoài vẫn tại bồ câu thành phố nhìn chằm chằm. Cho láo tử hung hăng đánh. Phiếu con buôn còn gọi hai cái huynh đệ, cầm côn đồng hướng thẳng đến té lăn trên đất hai cha con chào hỏi. Hai cha con bị người một cước đạp lăn té lăn trên đất vốn là có chút ngộng, còn không có kịp phản ứng côn đồng liền đã huy tới. Cái này ca ba mặc dù không có cầm đao nhưng trên tay có thể một điểm không có bất lực khí, mấy cây xuống dưới liền đem hai cha con đánh liên tục cầu xin tha thứ. Diêm Giải Thành cũng rất cơ linh, thân thể tranh thủ thời gian cuộn thành một đoàn dùng cánh tay ngăn trở đầu. Dạng này không tạo được chí mạng thương hại, nhưng này côn đồng từng cái vung xuống, cũng đau để hắn nghe răng niết miệng. Tam đại gia đã có tuổi, mỗi một đồng xuống dưới đơn giản đều có thể rơi một ô một khắc đồng hồ trôi qua, nằm dưới đất Diêm phụ quý đã có khí mà tiến không có khí mà ra. Lão bất tử thật sự là hại khổ lão tử, các huynh đệ đi. Phiếu con buôn cũng sợ xảy ra án mạng, nhìn thấy nằm trên mặt đất Diêm phụ quý bị đánh cũng không có phản ứng về sau, sợ đem người đánh chết tươi cũng không dám tiếp tục vùng vẫy côn đồng, quay đầu liền vào trong bóng đêm. Nằm dưới đất Diêm Giải Thành chậm một hồi lâu, chịu đựng toàn thân đau đớn dãy rủa lấy đứng lên. Nhìn thấy cha mình nằm trên mặt đất không có một điểm động tĩnh, Diêm Giải Thành một trái tim lập tức lạnh một nửa. Cha, ngươi, Diêm Giải Thành đã bị dọa đến nói năng lộn xộn, thất tha thất thể leo đến Diêm Phụ Quý bên cạnh, rồi ra một cây tay run rẩy chỉ chậm rãi dò mũi hơi thở, rõ ràng có thể cảm giác được có một tia khí tức vẫn còn tồn tại. Cứu mạng a, cứu mạng a! Kịp phản ứng Diêm Giải Thành lập tức giật cuống họng hô to cứu mạng, có thể cái này nhân sinh địa không quen địa phương ai nguyện ý phản ứng hắn? Diêm Giải Thành đành phải liều mạng cưỡi xe đạp chạy về tứ hợp viện, nội điên bình thường gõ vang nhà hàng sống cửa. Ngốc trụ bị đánh thức biết tiền căn hậu quả về sau, kêu lên viện tiểu hỏa tử kéo lên xe ba gác liền tranh thủ thời gian vào tới, dùng tốc độ nhanh nhất đem Diêm Phụ Quý kéo đến bệnh viện. Về phần có thể hay không cứu sống, vậy thì phải nghe theo mệnh trời. Tam đại mụ biết tin về sau, nhiều lần khóc hôn mê bất tỉnh, Diêm Giải Thành lệ trên mặt càng là không từng đứt đoạn. Ngày thứ nhì buổi sáng, cũng chính là chủ nhật đêm qua trong nội viện náo loạn không nhỏ động tĩnh, không ít hàng xóm láng giềng đều bị đánh thức. Bất quá nguyện ý đứng ra hỗ trợ chỉ là số ít, đại đa số đều chỉ là giả bộ như không nghe thấy. Vừa sáng sớm, chuyện tối ngày hôm qua không ít bị người nhiều chuyện nghị luận. Mãi cho đến 9 giờ sáng khoảng chừng, Hứa Phong mới bị trong viện động tĩnh đánh thức. Nhắc tới cũng kỳ quái, trước mấy ngày tỉnh lại sau giấc ngủ một điểm mộng không có làm, ngược lại buổi tối hôm qua làm một cái giấc mơ kỳ quái. Trong mộng mình tại Tần Hoài như nơi đó phát nổ cái ban thưởng chính là tiếng Nhật tinh thông. Hứa Phong sử dụng cái này một kỹ năng, tìm được laptop bên trong dấu kín bảo tàng đếm không hết gạch vàng văn vật chồng chất như núi, toàn bộ bị Hứa Phong thu vào hệ thống không gian. Sau đó không biết chuyện gì xảy ra bị người Nhật Bản biết, người Nhật Bản vậy mà phái đặc vụ tới ám sát hắn. Mắt thấy liền bị một súng bắn chết thời điểm, Hứa Phong trực tiếp bị làm tỉnh lại. Cũng không trách Hứa Phong làm cái này mộng, hắn đi ngủ chìm bình thường động tĩnh căn bản nhao nhao bất tỉnh hắn. Cho nên đêm qua trong nội viện tranh cãi nháo, hoàn toàn là cho hắn mộng làm hoàn cảnh phụ lên. Hứa Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, laptop liền xuất hiện tại trên tay hắn. Cũng không biết đêm qua mộng có phải hay không đối với hắn ám chỉ, xem ra không phải đem cái này laptop nghiên cứu hiểu không có thể, bất quá chuyện này sốt ruột vô dụng. Thất ra trong đầu tạp niệm, Hứa Phong đem laptop ném đến trong không gian đơn giản rửa mặt một phen. Sáng hôm nay muốn đi Đông Thiện Tin Cậy gửi gắm cửa hàng một chuyến, vừa lúc ở trên đường ăn bữa sáng. Thu thập xong về sau, Hứa Phong còn hướng lò sưởi trong tường bên trong thêm điểm than đá, miễn cho một hồi Tần Hoài như tới tắm rửa không có nước nóng dùng. Tần Tỷ xoay một chút cái kia vòi nước liền có nước nóng, cửa không khóa, chính ngươi qua đi tẩy là được. Lúc ra cửa Hứa Phong còn cố ý bàn giao một tiếng, đạt được Tần Hoài như đáp lại liền đẩy xe đạp xuất viện. Vừa lúc này Diêm Giải Thành đối diện đẩy xe đạp đi tới, một mặt mũi bầm dập không nói, đi đường tư thế đều không lanh lẹ. Giải Thành ca ngươi thế nào biến thành dạng này rồi? Chuyện tối ngày hôm qua Hứa Phong không biết, bạch nhưng không biết Diêm Giải Thành vì sao biến thành bộ này hình dạng. Với ngươi không quan hệ. Diêm Giải Thành liếc nhìn Hứa Phong nhàn nhạt trả lời một câu, thái độ không thể nói không tốt, hoàn toàn có thể dùng ác liệt hình dung đêm qua Diêm Giải Thành mánh gõ Hứa Phong nhà cửa, đem sắt vách Tần Hoài như cùng giả Trương Thị đều đánh thức, cũng không có nghe được Hứa Phong đáp lại. Cái này khiến Diêm Giải Thành theo bản năng cho rằng Hứa Phong không nguyện ý giúp hắn, cho nên mới cái này một bộ thái độ đối với hắn. Về phần tại sao nhất định phải đem Hứa Phong cho đánh thức, còn không phải bởi vì lần trước Lưu Quang Thiên xảy ra chuyện, Hứa Phong vừa đem đến trong nội viện này đều rút 10 khối tiền. Lần này hai cha con bọn họ thảm như vậy, nói không chừng Hứa Phong có thể không ràng buộc giúp đến thêm nữa nhỉ. Tục ngữ nguyện ý giúp chính là tình cảm, không nguyện ý giúp chính là bản phận, Diêm Giải Thành như thế lớn người không nên không hiểu. Chỉ có thể nói, bọn hắn cái này cả một nhà tại Hứa Phong nơi này chiếm tiện nghi nhiều lắm, thật đem Hứa Phong trở thành oan đại đầu. Không hiểu thấu bị chẹn họng một câu Hứa Phong thật cũng không để ý, dù sao cũng là tiểu tử hiện tại đã không thể dùng một cái thảm chữ để hình dung. Hứa Phong chủ động cho hắn chào hỏi hoàn toàn là xem ở Vu Lệ trên mặt, đang nghĩ ngợi thái độ này đối với hắn, chẳng lẽ lại là phát hiện trên đầu nón xanh. Nghĩ đến hẳn không phải là, cũng không biết tiểu tử này bị ai đánh thảm như vậy. Cùng mình không có quan hệ sự tình Hứa Phong đương nhiên sẽ không phản ứng, mặc kệ người khác gặp thiên đại sự tình, cũng không có so để hắn nhét đầy cái bao tử trọng yếu. Hứa Phong cưỡi xe đạp đi trước một chuyến thường xuyên ăn bữa sáng cửa hàng, sau khi ăn xong thẳng đến Đông Thiện Tin Cậy gửi gắm cửa hàng đến cái chỗ kia, Hứa Phong đem xe đạp ngừng thật lớn dậm chân đi vào, xốc lên giữ ấm rèm một chút liền chú ý tới sàn nhà ướt sũng, hiển nhiên là đang đánh quét vệ sinh. Cách đó không xa một cái thân ảnh quen thuộc chính không người lê đất, về phần tại sao nói quen thuộc, mặc kệ là mặc quần áo vẫn là đường cong của vóc người, đều tại nói cho Hứa Phong lê đất cái này chính là Lưu Lam. Trừ cái đó ra, quầy hàng tiểu tử kia cũng ở bên cạnh lê đất. Lưu tỷ nếu không ngươi nghỉ một lát, ta đến kéo là được. Tiểu tử này bên cạnh lê đất ánh mắt bên cạnh hướng Lưu Lam trên thân liếc, ngoài miệng còn nói lấy làm tốt, hiển nhiên là đối cái này dáng người nợ nàng người bảy có ý tưởng. Không có việc gì. Lưu Lam nhàn nhạt đáp lại một câu, nàng tự nhiên biết quất quốc an tính toán gì, cho nên căn bản không mang theo phản ứng. Lưu tỷ, ngươi làm sao ở chỗ này quét dọn vệ sinh a? Nghe được thanh âm quen thuộc, hai người theo bản năng quay đầu. Lưu Lam không nghĩ tới ở chỗ này thấy được Hứa Phong, trong lòng nhịn không được đang suy nghĩ nam nhân này cùng những người khác đồng dạng đều đối nàng có ý tưởng, bằng không thì trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình. Có thể khuất quốc an câu nói tiếp theo, triệt để bỏ đi nàng lo nghĩ. Hứa ca ngươi cũng nhận biết Lưu tỷ à, đúng lúc Lý ra trên lầu, ngươi trực tiếp đi lên là được. Khuất quốc an nhanh nhất, trước một bước cùng Hứa Phong đáp lời. Hứa Phong nhẹ gật đầu đáp lại khuất quốc an, lực chú ý một mực tại Lưu Lam trên thân, không hiểu rõ công cụ của mình người làm sao ở chỗ này quét dọn vệ sinh. Trùng hợp như vậy, ta ngẫu nhiên ở chỗ này hỗ trợ quét dọn vệ sinh cái gì phụ cấp gia dụng, chuyện này hôm qua cảm ơn ngươi à. Lưu Lam tính cách sáng sủa cũng không cảm thấy cái này có cái gì mất mặt, làm rõ ràng mới vừa rồi là mình hiểu lầm về sau, nội tâm còn có một điểm nhỏ xấu hổ. Người ta một cái niên kỷ nhẹ nhàng tiểu hòa tử, dạng gì cô nương xinh đẹp không xứng mới, làm sao có thể đối nàng loại này gả cho người có ý tưởng. Càng nghĩ Lưu Lam lại càng thấy đến có chút ngượng ngùng, còn tốt không ai biết trong nội tâm nàng ý nghĩ. Thuận tay sự tình, vậy ta đi lên a. Lời giải thích này cũng là hợp lý, bất quá cái này mới khóa lại công cụ ngày 71 âm lịch con sắc thực trôi qua tương đối khổ chờ quan hệ quen thuộc về sau Hứa Phong nhất định cứu nàng tại trong nước lửa. Hứa Phong vừa mới dứt lời, trên lầu lo lắng chờ lấy Lý Tứ nghe được động tĩnh về sau ken 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 chạy xuống. Bình thường cái giờ này hắn sẽ không ở trong tiệm, cũng bởi vì lần trước cùng Hứa Phong hẹn xong, Lý Tứ sợ bỏ lỡ cả ngày đều dự định tại trong tiệm chờ lấy. Cho nên nghe được động tĩnh về sau, không thể do dự lập tức xuống lầu. Cực khổ ngài đi một chuyến, trên lầu đã chuẩn bị tốt tốt nhất nước trà, ngài mời. Đối mặt ân nhân cứu mạng của mình, Lý Tứ tư thái bày rất thấp đứng ở một bên khuất quốc an biết chuyện mọi nguồn, thật không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Nhưng đứng ở bên cạnh Lưu Lam thì là kinh ngạc có chút hé miệng, mình cái kia ngang ngược trượng phu tại vị này Lý ra trước mặt cùng cái nhuyễn chân tôm, thở mạnh cũng không dám một chút. Coi như dạng này người, vậy mà đối Hứa Phong túi đầu không lưng. Cái này đối với mình có ân nam nhân không phải liền là cán thép nhà máy một cái công nhân sao, chẳng lẽ còn có thân phận khác? Xem ra đứng tại bên cạnh mình cái này nam nhân đáng ghét hẳn phải biết, có thể Lưu Lam không nguyện ý cùng hắn đáp lời, cho nên cũng chỉ có thể đem nghi hoặc chôn ở trong lòng. Lưu Lam cùng Khuất Quốc An đưa mắt nhìn hai người một trước một sau lên lầu, thẳng đến hai người sau khi vào nhà mới tiếp tục làm việc công việc của mình. Lầu 2. Trà liền không cần uống, trước tiên đem chính sự làm lại nói. Mặc kệ cái gì trà đến Hứa Phong miệng bên trong đó chính là châu gặm mẫu đơn, lại nói hắn cũng không phải vì uống trà tới. Lý Tứ lên tiếng đem trà thu vào, tại điều án thượng trải một đầu chăn lông nằm đi lên. Hứa Phong từ trong ngực móc ra ngân châm, tay chân lênh lẹ lặp lại lần trước châm. Nếu như châm cứu cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, chân chính có hiệu quả còn phải là từ trong ngọc bội hấp thu khói trắng. Lần này, Hứa Phong nếm thử dùng linh tuyển phía trên bao phủ khói trắng cho Lý Tứ chữa bệnh 1 năm phút đồng hồ qua đi, Hứa Phong cây ngân châm từng cái gỡ xuống thuận miệng hỏi một câu Lý Tứ hiệu quả như thế nào. Toàn thân thông thấu, như nhặt được tân sinh. Lý Tứ sau khi mặc quần áo tử tế, mặt mũi tràn đầy cảm kích tung ra 8 từng cái chữ lớn. Nếu không phải lý trí vẫn còn tồn tại, Lý Tứ hận không thể trực tiếp cho Hứa Phong đập một cái. Xem ra Hứa Phong đoán đúng, linh tuyển phía trên bao phủ khói trắng theo trong ngọc bội hấp thu ra giống nhau như lúc, thậm chí hiệu quả muốn càng tốt hơn một chút. Về phần linh tuyển bên trong nước suối, hẳn là những thứ này khói trắng nồng đậm tới trình độ nhất định ngưng tụ ra, hiệu quả đoán chừng phải nâng cao một bước. Thừa dịp Hứa Phong nghĩ sự tình thời điểm, Lý Tứ xoay người đem ngăn tủ mở ra, lần này trực tiếp cầm 2 đầu tiểu hoàng ngư ra. Một điểm tâm ý, Hứa gia ngươi tuyệt đối đừng khách khí. Cảm giác được thân thể biến hóa, Lý Tứ cam tâm tình nguyện rút 2 cây tiểu hoàng ngư ra. Ngươi lớn tuổi như vậy, gọi ta Hứa Phong là được. Để một cái lao đầu gọi mình gọi ra, Hứa Phong hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy không quen. Bất quá đưa đến trước mặt tiểu hoàng ngư, Hứa Phong cũng sẽ không khách khí với hắn. Dưới lầu quét dọn vệ sinh Lưu tỷ là chuyện gì xảy ra? Theo lý mà nói Lưu Lam tại cán thép nhà máy đi làm lãnh lương, cũng không thiếu chi phí sinh hoạt, nghĩ đến trong nhà hẳn là có một bản khó đọc kinh là Hứa Phong không biết. Ngài nhận biết nàng? Lý Tứ vô ý thức dùng tính ngữ, Hứa Phong nhẹ gật đầu. Trong nhà nàng có một cái thích cờ bạc nam nhân, vốn liếng bị bại sạch sẽ không nói, đối nàng cũng là không phải đánh thì mắng. Cho nên ngẫu nhiên tới hỗ trợ quét dọn một chút vệ sinh phụ cấp gia dụng, đúng là cái người đáng thương. Nghe Lý Tứ nói như vậy Hứa Phong minh bạch, khó trách đêm qua Lưu Lam tình huống rất không đúng, rõ ràng chỉ là đập phá gật đầu ra, ngược lại giống mất hồn đồng dạng nửa ngày mới chậm trở về. Nếu như có thể mà nói, cực khổ Lý gia ngươi giúp một cái. Dù là Lưu Lam không có bị hệ thống khóa lại, Hứa Phong cũng biết lái cái miệng này. Dù sao với hắn mà nói chỉ là trương cái miệng sự tình, nhưng đối với Lưu Lam đủ để cải biến vận mệnh. Lý Tứ tự nhiên là miệng đầy đáp ứng đến, đang lo không có cách nào lấy lòng Hứa Phong. Nay vừa đến vừa đi, quan hệ tự nhiên là chặt chẽ không ít. Với ngươi không quan hệ. Diêm Giải Thành liếc nhìn Hứa Phong nhàn nhạt trả lời một câu, thái độ không thể nói không tốt, hoàn toàn có thể dùng ác liệt hình dung đêm qua Diêm Giải Thành mánh gõ Hứa Phong nhà cửa, đem sắt vách Tần Hoài như cùng giả Trương Thị đều đánh thức, cũng không có nghe được Hứa Phong đáp lại. Cái này khiến Diêm Giải Thành theo bản năng cho rằng Hứa Phong không nguyện ý giúp hắn, cho nên mới cái này một bộ thái độ đối với hắn. Về phần tại sao nhất định phải đem Hứa Phong cho đánh thức, còn không phải bởi vì lần trước Lưu Quang Thiên xảy ra chuyện, Hứa Phong vừa đem đến trong nội viện này đều rút 10 khối tiền. Lần này hai cha con bọn họ thảm như vậy, nói không chừng Hứa Phong có thể không ràng buộc giúp đến thêm nữa nhỉ? Tục ngữ nguyện ý giúp chính là tình cảm, không nguyện ý giúp chính là bản phận. Diêm Giải Thành như thế lớn người không nên không hiểu. Chỉ có thể nói, bọn hắn cái này cả một nhà tại Hứa Phong nơi này chiếm tiện nghi nhiều lắm, thật đem Hứa Phong trở thành đoàn đại đầu. Không hiểu thấu bị chẹn họng một câu Hứa Phong thật cũng không để ý, dù sao cũng là tiểu tử hiện tại đã không thể dùng một cái thảm chữ để hình dung. Hứa Phong chủ động cho hắn chào hỏi hoàn toàn là xem ở Vu Lệ trên mặt, đang nghĩ ngợi thái độ này đối với hắn, chẳng lẽ lại là phát hiện trên đầu nó xanh. Nghĩ đến hẳn không phải là, cũng không biết tiểu tử này bị ai đánh thảm như vậy. Cùng mình không có quan hệ sự tình Hứa Phong đương nhiên sẽ không phản ứng, mặc kệ người khác gặp thiên đại sự tình, cũng không có so để hắn nhét đầy cái bao tử trọng yếu. Hứa Phong cưỡi xe đạp đi trước một chuyến thường xuyên ăn bữa sáng cửa hàng, sau khi ăn xong thẳng đến Đông Thiện Tin cậy gửi gắm cửa hàng đến cái chỗ kia, Hứa Phong đem xe đạp ngừng thật lớn dậm chân đi vào, xốc lên giữ ấm rèm một chút liền chú ý tới sàn nhà ướt sũng, hiển nhiên là đang đánh quét vệ sinh. Cách đó không xa một cái thân ảnh quen thuộc chính không người lê đất, về phần tại sao nói quen thuộc, mặc kệ là mặc quần áo vẫn là đường cong của vóc người, đều tại nói cho Hứa Phong lê đất cái này chính là Lưu Lam. Trừ cái đó ra, quầy hàng tiểu tử kia cũng ở bên cạnh lê đất. Lưu tỷ nếu không ngươi nghỉ một lát, ta đến kéo là được. Tiểu tử này bên cạnh lê đất ánh mắt bên cạnh hướng Lưu Lam trên thân liếc, ngoài miệng còn nói lấy làm tốt, hiển nhiên là đối cái này dáng người nở nang người bảy có ý tưởng. Không có việc gì. Lưu Lam nhàn nhạt đáp lại một câu, nàng tự nhiên biết Khuất Quốc Can tính toán gì, cho nên căn bản không mang theo phản ứng. Lưu tỷ, ngươi làm sao ở chỗ này quét dọn vệ sinh a? Nghe được thanh âm quen thuộc, hai người theo bản năng quay đầu. Lưu Lam không nghĩ tới ở chỗ này thấy được Hứa Phong, trong lòng nhịn không được đang suy nghĩ nam nhân này cùng những người khác đồng dạng đều đối nàng có ý tưởng, bằng không thì trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình. Có thể Khuất Quốc Can câu nói tiếp theo, triệt để bỏ đi nàng lo nghĩ. Hứa ca ngươi cũng nhận biết Lưu tỷ à, đúng lúc Lý ra trên lầu, ngươi trực tiếp đi lên là được. Khuất Quốc Can nhanh nhất, trước một bước cùng Hứa Phong đáp lời. Hứa Phong nhẹ gật đầu đáp lại Khuất Quốc An, lực chú ý một mực tại Lưu Lam trên thân, không hiểu rõ công cụ của mình người làm sao ở chỗ này quét dọn vệ sinh. Trùng hợp như vậy, ta ngẫu nhiên ở chỗ này hỗ trợ quét dọn vệ sinh cái gì phụ cấp gia dụng, chuyện này hôm qua cảm ơn ngươi a. Lưu Lam tính cách sáng sủa cũng không cảm thấy cái này có cái gì mất mặt, làm rõ ràng mới vừa rồi là mình hiểu lầm về sau, nội tâm còn có một điểm nhỏ xấu hổ. Người ta một cái niên kỷ nhẹ nhàng tiểu hòa tử, dạng gì cô nương xinh đẹp không xứng với, làm sao có thể đối nàng loại này gả cho người có ý tưởng. Càng nghĩ Lưu Lam lại càng thấy đến có chút ngượng ngùng, còn tốt không ai biết trong nội tâm nàng ý nghĩ. Thuận tay sự tình, vậy ta đi lên a. Lời giải thích này cũng là hợp lý, bất quá cái này mới khóa lại công cụ ngày 71 âm lịch con sắc thực trôi qua tương đối khổ chờ quan hệ quen thuộc về sau Hứa Phong nhất định cứu nàng tại trong nước lửa. Hứa Phong vừa mới dứt lời, trên lầu lo lắng chờ lấy Lý Tứ nghe được động tĩnh về sau ken 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 chạy xuống. Bình thường cái giờ này hắn sẽ không ở trong tiệm, cũng bởi vì lần trước cùng Hứa Phong hẹn xong, Lý Tứ sợ bỏ lỡ cả ngày đều dự định tại trong tiệm chờ lấy. Cho nên nghe được động tĩnh về sau, không thể do dự lập tức xuống lầu. Cực khổ ngài đi một chuyến, trên lầu đã chuẩn bị tốt tốt nhất nước trà, ngài mời. Đối mặt ân nhân cứu mạng của mình, Lý Tứ tư thái bày rất thấp đứng ở một bên Khuất Quốc An biết chuyện mọi nguồn, thật không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Nhưng đứng ở bên cạnh Lưu Lam thì là kinh ngạc có chút hé miệng, mình cái kia ngang ngược trượng phu tại vị này Lý gia trước mặt cùng cái nhuyễn chân tôm, thở mạnh cũng không dám một chút. Coi như dạng này người, vậy mà đối Hứa Phong túi đầu không lưng. Cái này đối với mình có ân nam nhân không phải liền là cán thép nhà máy một cái công nhân sao, chẳng lẽ còn có thân phận khác? Xem ra đứng tại bên cạnh mình cái này nam nhân đáng ghét hẳn phải biết, có thể Lưu Lam không nguyện ý cùng hắn đáp lời, cho nên cũng chỉ có thể đem nghi hoặc chôn ở trong lòng. Lưu Lam cùng Khuất Quốc An đưa mắt nhìn hai người một trước một sau lên lầu, thẳng đến hai người sau khi vào nhà mới tiếp tục làm việc công việc của mình. Lầu 2. Trà liền không cần uống, trước tiên đem chính sự làm lại nói. Mặc kệ cái gì trà đến Hứa Phong miệng bên trong đó chính là châu gặm mẫu đơn, lại nói hắn cũng không phải vì uống trà tới. Lý Tứ lên tiếng đem trà thu vào, tại điều án thượng trải một đầu chăn lông nằm đi lên. Hứa Phong từ trong ngực móc ra ngân châm, tay chân lênh lẹ lặp lại lần trước châm. Nếu như châm cứu cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, chân chính có hiệu quả còn phải là từ trong ngọc bội hấp thu khói trắng. Lần này, Hứa Phong nếm thử dùng linh tuyển phía trên bao phủ khói trắng cho Lý Tứ chữa bệnh một năm phút đồng hồ qua đi, Hứa Phong cây ngân châm từng cái gỡ xuống thuận miệng hỏi một câu Lý Tứ hiệu quả như thế nào. Toàn thân thông thấu, như nhặt được tân sinh. Lý Tứ sau khi mặc quần áo tử tế, mặt mũi tràn đầy cảm kích tung ra tám từng cái chữ lớn. Nếu không phải lý trí vẫn còn tồn tại, Lý Tứ hận không thể trực tiếp cho Hứa Phong đập một cái. Xem ra Hứa Phong đoán đúng, linh tuyển phía trên bao phủ khói trắng theo trong ngọc bội hấp thu ra giống nhau như lúc, thậm chí hiệu quả muốn càng tốt hơn một chút. Về phần linh tuyển bên trong nước suối, hẳn là những thứ này khói trắng nồng đậm tới trình độ nhất định ngưng tụ ra, hiệu quả đoán chừng phải nâng cao một bước. Thừa dịp Hứa Phong nghĩ sự tình thời điểm, Lý Tứ xoay người đem ngăn tủ mở ra, lần này trực tiếp cầm hai đầu tiểu hoàng ngư ra. Một điểm tâm ý, Hứa gia ngươi tuyệt đối đừng khách khí. Cảm giác được thân thể biến hóa, Lý Tứ cam tâm tình nguyện rút hai cây tiểu hoàng ngư ra. Ngươi lớn tuổi như vậy, gọi ta Hứa Phong là được. Để một cái lao đầu gọi mình gọi ra, Hứa Phong hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy không quen. Bất quá đưa đến trước mặt tiểu hoàng ngư, Hứa Phong cũng sẽ không khách khí với hắn. Dưới lầu quét dọn vệ sinh Lưu tỷ là chuyện gì xảy ra? Theo lý mà nói Lưu làm tại cán thép nhà máy đi làm lãnh lương, cũng không thiếu chi phí sinh hoạt, nghĩ đến trong nhà hẳn là có một bản khó đọc kinh là Hứa Phong không biết. Ngài nhận biết nàng? Lý Tứ vô ý thức dùng kính ngữ, Hứa Phong nhẹ gật đầu. Trong nhà nàng có một cái thích cờ bạc nam nhân, vốn liếng bị bại sạch sẽ không nói, đối nàng cũng là không phải đánh tỉ mắng. Cho nên ngẫu nhiên tới hỗ trợ quét dọn một chút vệ sinh phụ cấp gia dụng, đúng là cái người đáng thương. Nghe Lý Tứ nói như vậy Hứa Phong minh bạch, khó trách đêm qua Lưu Lam tình huống rất không đúng, rõ ràng chỉ là đập phá gật đầu ra, ngược lại giống mất hồn đồng dạng nửa ngày mới chậm trở về. Nếu như có thể mà nói, cực khổ Lý gia ngươi giúp một cái. Dù là Lưu Lam không có bị hệ thống khóa lại, Hứa Phong cũng biết lái cái miệng này. Dù sao với hắn mà nói chỉ là trương cái miệng sự tình, nhưng đối với Lưu Lam đủ để cải biến vận mệnh. Lý Tứ tự nhiên là miệng đầy đáp ứng đến, đang lo không có cách nào lấy lòng Hứa Phong. Nay vừa đến vừa đi, quan hệ tự nhiên là chặt chẽ không ít. Chương 234. Lưu Lam cứu rỗi, bị oan uổng Tần Hoài Như. Chương 234. Lưu Lam cứu rỗi, bị oan uổng Tần Hoài Như. Tháng sau vẫn là lúc này lại đâm một lần, liền có thể hoàn toàn trị tận gốc, không có việc gì ta liền đi trước. Cụ thể giúp thế nào Hứa Phong không có sách, lấy Lý Tứ thủ đoạn chỉ cần để ý một chút, tuyệt đối có thể đem Hứa Phong lời nhắn nhủ sự tình làm được xinh đẹp. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta đưa ngài. Vừa rồi đưa ra ngoài hai cây tiểu hoàng ngư đối với Lý Tứ tới nói chỉ là tiền xem bệnh, vô luận như thế nào cũng không báo đáp được Hứa Phong đối với hắn ân cứu mạng. Lý Tứ đi đứng nhanh nhẹn đem cửa phòng mở ra, Hứa Phong trước một bước xuống thang lầu. Lầu dưới hai người vẫn còn đang đánh quét vệ sinh, Khuất Quốc An vô tình hay cố ý muốn tìm Lưu Lam đáp lời. Nhìn thấy trên lầu có động tĩnh, hai người đều cầm trên tay sống dừng lại. Đi a Lưu tỷ, ngươi. Hứa Phong tùy ý chào hỏi, cũng không có ở tin cậy gửi gắm cửa hàng lưu lại, ra cửa liền thẳng đến tứ hợp viện. Trong tiệm, Lưu Lam, ngươi lên lầu ta có mấy cái sự tình muốn hỏi ngươi, vệ sinh để tiểu tử kia quét dọn. Nếu như Hứa Phong cùng Lưu Lam là phổ thông quan hệ, vừa rồi tuyệt đối sẽ không cố ý xách đầy miệng để Lý Tứ giúp nàng một tay. Lưu Lam nhẹ gật đầu, nàng tự nhiên không ngu ngốc, Lý gia lúc này bảo nàng đi lên đơn giản chính là hỏi nàng cùng Hứa Phong có quan hệ gì. Về phần Khuất Quốc An đương nhiên không dám có ý kiến gì, buồn bực đầu một người dưới lầu quét dọn vệ sinh. Thừa dịp Lưu Lam leo thang lầu thời điểm, cái kia trong mắt liền hận không thể sinh trưởng ở đằng sau. Đóng cửa lại. Lưu Lam nghe lời đóng cửa phòng lại, nàng ngược lại không lo lắng lao đầu này đối nàng có cái gì ý nghĩ, dù sao tóc bạc cho dù có cái gì ý nghĩ cũng hữu tâm vô lực. Ngồi. Vừa rồi Hứa Phong không uống bên trên trà ngon nước, Lý Tứ cho Lưu Lam chầm một chén. Lưu Lam hơi có vẻ câu nệ ngồi tại Lý Tứ đối diện, đối với Lý Gia nàng vẫn là rất cảm kích. Lý Gia, ngươi tìm ta là vì hỏi Hứa Phong a? Lý Tứ nhẹ gật đầu, ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Lưu Lam cũng không có gấp trả lời, mà là tại suy nghĩ nào có thể nói nào không thể nói. Hắn giống như ta tại cán thép nhà máy đi làm, trước kia cũng không nhận ra. Đoạn thời gian trước ta không cẩn thận ở trong xưởng ngã một phát, đầu đều đập phá, là hắn giúp ta xử lý vết thương, người khác rất tốt. Cái khác không có gì, xem như biết nhau đi. Ngày đó tại nhà ăn chuyện phát sinh chung quy là bê bối, cho nên Lưu Lam cũng không có nói. Trừ cái đó ra Lưu Lam có cái gì nói cái gì, cũng không có hướng Hứa Phong trên thân loạn bấu víu quan hệ. Lý Tứ nghe xong không nói chuyện, chậm rãi bưng lên điều án thượng nước trà uống một ngụm, dư quang thì là đang đánh giá ngồi tại đối diện Lưu Lam. Lấy hắn cái tuổi này, vô luận dạng gì nữ nhân ở trước mặt hắn đã không có đẹp xấu phân chia. Trước kia không có chú ý, hiện tại hơi đánh giá cái này Lưu Lam đúng là vưu vận trời sinh. Bởi vì hơi có vẻ câu nệ ngậm lấy ngực, nhưng cũng che lấp không được rộng lớn vĩ đại lòng dạ. Rõ ràng mặc chính là một đầu rộng rãi quần lại chen lấn căng cứng, bởi vì ngồi nguyên nhân càng là trực tiếp quần gạt ra một đầu đường cong hoàn mỹ. Từ xưa đến nay anh hùng yêu mỹ nhân, mà giống Lưu Lam loại này, càng hẳn là thuộc về anh hùng ý nghĩ này vừa nhô ra, Lý Tứ liền khẳng định đến 89/10. Dạng này a, khó trách vừa rồi hắn trước khi đi còn đánh với ngươi cái bắt chuyện. Gần nhất trong nhà còn tốt đó chứ? Lý Tứ làm lão giang hồ, tự nhiên biết có mấy lời có thể nói, có mấy lời không thể nói. Lưu Lam thế nhưng là có nam nhân, cũng không thể để nàng biết Hứa Phong đối nàng có ý tưởng. Ai, lần trước ngài nói hắn vài câu, an phận một đoạn thời gian lại đi cược, hiện tại liên gia cũng không trở về. Hai ngày này trong xưởng vừa phát tiền lương, Lý gia ngươi có thể lại thay ta đảm bảo một chút không? Bằng không thì hôm nay hắn trở về lại muốn bị cướp đi. Vừa nhắc tới trong nhà sự tình, Lưu Lam liền không nhịn được thở dài, thần sắc càng là không nói ra được cô đơn. Rõ ràng một cái mái nhà ấm áp, nếu không có nhi tử tại nàng thậm chí đều không muốn trở về. Lưu Lam cũng là hiểu chuyện có chừng mực, nhà mình việc nhà cũng không có mở miệng phiền phức Lý Tứ, chỉ là đơn giản để một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Ngươi đem tiền thả nơi này là được, vậy ngươi xuống dưới mau lên, đem tiểu tử kia kêu lên tới. Nói lên thỉnh cầu không có bị cự tuyệt, Lưu Lam tự nhiên là thiên ân và tạ. Nàng ngược lại là muốn hỏi Lý gia Hứa Phong đến cùng là thân phận gì, nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là không có mở miệng, xuống dưới đem Khuất Quốc An kêu đi lên, bản thân thì là tiếp tục lên đất. Lý gia ngươi gọi ta có việc. Khuất Quốc An mang trên mặt định nọt tiếu dung bu lại, không trải qua đến đáp lại là Lý Tứ hừ lạnh, lập tức liền đem tiểu tử dọa đến nơm nớp lo sợ. Về sau con mắt đặt sạch sẽ điểm, không phải là cái gì người đều là ngươi tiểu tử có thể lo nghĩ. Cùng chỗ chung một mái nhà, Lý Tứ tự nhiên biết Khuất Quốc An đối Lưu Lam có ý tưởng, chỉ bất quá Lưu Lam không để ý hắn cho nên mới không có xính. Trước kia loại sự tình này hắn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng bây giờ biết Hứa Phong đối Lưu Lam có ý tưởng, tự nhiên muốn cảnh cáo một chút tiểu tử này. Vâng vâng vâng, Lý gia ta hiểu được. Khuất Quốc An không đốc, biết Lý Tứ đây là để hắn cách Lưu Lam xa một chút. Trước kia đều là do làm không nhìn thấy, bây giờ lại cố ý gõ hắn, là ai nguyên nhân Khuất Quốc An so với ai khác đều hiểu. Nhìn không được ở trong lòng mắng Hứa Phong vài câu, có thể trên mặt không có chút nào dám biểu lộ ra. Biết là được, đi ra ngoài một chuyến đem tiểu đại kêu đến. Khuất Quốc An không biết Lý Tứ tại sao muốn đem tiểu đại kêu đến, hắn cũng rất hiểu chuyện không có mở miệng hỏi nhiều, làm theo là được. Quay người ra ngoài đóng cửa xuống lầu, ánh mắt không nhịn được hướng Lưu Lam trên thân nghiêng mắt nhìn. Lưu tỷ, Lý gia để cho ta ra ngoài làm một chuyện, ta trở về liền giúp ngươi cùng một chỗ quét dọn a. Đạt được Lưu Lam đáp lại về sau, Khuất Quốc An leo lên xe đạp liền đi tìm Tiểu Đại. Bây giờ tại sống trong nghề, không có mấy cái không biết Tiểu Đại, cũng không biết Lý gia tìm hắn cái gì vậy. Bất quá Khuất Quốc An chỉ cần làm theo là được. Trong tiệm, tin vậy gửi gắm cửa hàng lầu một cứ như vậy lớn một chút địa phương, quét dọn một lần cũng không được bao lâu thời gian. Lưu Lam sau khi hết bận cùng Lý Tứ chào hỏi một tiếng, đoán chừng cũng nhanh đến giờ cơm về nhà cho Hải Tử nấu cơm. Tốt đẩy cửa ra, trông thấy nhà chính ngồi nam nhân hô hấp nhịn không được chỉ trệ. Lưu Lam thật giống như không nhìn thấy hắn đồng dạng, tự mình bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Cô vợ trẻ. Ngay tại Lưu Lam chuẩn bị cầm cải trắng đi công cộng ao nước bên trong lúc rửa, ngồi tại nhà chính bên trong nam nhân hô một tiếng nàng dâu, sửng sốt đem Lưu Lam dọa đến sửng sốt một hai giây. Rõ ràng nam nhân ngoài miệng hô hào cô vợ trẻ, lại làm cho Lưu Lam cảm giác là đùa đòi mạng. Triệu Cương, có lời gì ngươi nói thẳng. Nếu như là đòi tiền, cái nhà này không chào đón ngươi. Nói câu nói này thời điểm Lưu Lam ngựa khí thậm chí đều mang hận ý. Vì cái gì hảo hảo thời gian trôi qua rối tinh rối mù, còn không phải bởi vì cái này nam nhân. Liên tại bên ngoài bị khi dễ, rõ ràng có nam nhân nhưng không có chỗ dựa. Lưu Lam băng lãnh ngữ khí thật giống như kích thích Triệu Cương, không có bản lãnh nam nhân ngang ngược tính tình lập tức xông ra. Ba chân bốn cẳng vọt tới Lưu Lam trước mặt, bắt lấy tóc liền muốn về sau kéo. Lão tử là nam nhân của ngươi, ai bảo ngươi dùng thái độ như vậy cùng ngươi nam nhân nói chuyện. Tóc đột nhiên bị lôi kéo, đau Lưu Lam liên tục kêu thảm. Trong phòng một cái 6-7 tuổi tiểu nam hài nghe được động tĩnh chạy ra, liều mạng kéo ra ba của mình muốn cứu mụ mụ. Ngươi cái người xấu thả ta ra mụ mụ. Ta đánh chết ngươi. Lưu Cương tựa như là mất lý trí, một cước đem mình con ruột đập lăn. Ngồi trên mặt đất lăn mấy cái vòng mới dừng lại, ngay sau đó gào khóc. Lưu Lam ngươi đem tiền lấy ra, lần này nam nhân của ngươi nhất định có thể xoay người. Liền tin nam nhân của ngươi một lần, lật người sau nam nhân của ngươi tuyệt đối không cá cược, chúng ta cả một nhà cùng một chỗ hảo hảo sinh hoạt có được hay không? Ma bài bạc lời nói đơn giản ngay cả một cái dấu ngắt câu chữ cái cũng không thể tin tưởng, Lưu Lam cũng không biết mình bị lừa bao nhiêu lần. Triệu Cương đây chính là ngươi con ruột, ngươi làm sao nhẫn tâm hạ thủ được? Ta nói đòi tiền không có, muốn mạng một đầu. Tại Lưu Lam trong mắt những cái kia tiền lương không chỉ là tiền, mà là các nàng hai mẹ con hy vọng sống sót. Một bên nhi tử kêu thảm, càng làm cho Lưu Lam trái tim đều đang chảy máu. Tốt tốt tốt, lão tử hôm nay đem ngươi quần áo đều đảo sạch sẽ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể đem tiền giấu ở nơi nào. Triệu Cương thả xong nói liền bắt đầu bạo lực xé rách Lưu Lam quần áo, giờ khắc này, Lưu Lam thậm chí cảm thấy đến không có hy vọng sống sót. Bình. Ngay tại Triệu Cương kéo nút thắt thời điểm, đại môn đột nhiên bị đột nhiên một cước đá văng. Triệu Cương a Triệu Cương, tiểu tử ngươi có còn hay không là cái nam nhân, ngươi làm sao nhịn tâm đối với mình cô vợ trẻ con hạ thủ. Người tới chính là Kiều Đại, Lý Tứ mệnh lệnh hắn tới cho hảo hảo Lưu Lam nam nhân một bài học. Kiều gia, ngươi tại sao tới đây, ngươi nợ tiền ta nhất định còn, không phải đã nói lại thư thả ta hai ngày. Kiều Đại vừa tiến đến, sửng sốt đem Triệu Cương dọa đến toàn thân trên dưới giống như run rẩy, hắn coi là Kiều Đại lúc này tới, là hỏi hắn truy muốn cơ tư. Lưu Lam thừa dịp lúc này tránh thoát trói buộc, tranh thủ thời gian kiểm tra một chút nằm dưới đất nhi tử ném tới chỗ nào không có. Triệu Cương chúc mừng ngươi đoán sai, vui vẻ không? Nói xong câu đó, Kiều Đại liếc nhìn ngồi xổm trên mặt đất hai mẹ con, không rõ lý do vì cái gì để hắn tới giúp đôi này đáng thương hai mẹ con. Cái này cô vợ nhỏ sắc thực xinh đẹp, bất quá Lý Tứ cái tuổi này cho dù có tâm cũng vô lực đi. Nghe được không phải truy muốn cược tư, Triệu Cương thở dài một hơi, "Tiểu gia vậy là ngươi?" Kiều Đại không để ý tới hắn, "Ngươi cái này nam nhân hiện tại ngay cả người đều không xứng làm, ta đem hắn mang đi giáo huấn một lần không có vấn đề đi." Nói xong Kiều Đại phất phất tay, sau lưng ba bốn huynh đệ vọt lên đem Triệu Cương ấn xuống, ngay cả lôi túm trực tiếp đem người mang đi. "Đại muội tử ngươi tốt hơn thời gian là được, về sau nếu là hắn còn dám ra tay với ngươi, trực tiếp tìm ta là được." Nói xong Kiều Đại cũng không có lưu lại, sốt ruột thu thập xong Triệu Cương còn muốn trở về cùng Lý gia phục mệnh đâu. Trong nháy mắt, trong phòng cũng chỉ còn lại có chật vật lại một mặt mộng Lưu Lam cùng nàng nhi tử. Nàng tự nhiên cùng Tiểu Đại không biết, người ta không có khả năng vô duyên vô cớ trợ giúp nàng. Cũng không thể nào là Lý gia muốn thật muốn giúp nàng đã sớm giúp. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng, giờ khắc này Lưu Lam tâm tình vô cùng phức tạp, thậm chí có một tia dựa vào cảm giác. Mình là có cái gì đáng giá hắn lo nghĩ sao, vì cái gì đối với mình tốt như vậy? Lưu Lam không hiểu, nhưng nàng minh bạch, từ nay về sau cũng không cần qua dạng này lo lắng hai hùng thời gian khổ cực. Tứ hợp viện, Hứa Phong phòng đêm qua thêm than đá. Một đêm công phu trên cơ bản đốt không có thừa nhiều ít, cho nên phòng vệ sinh nước không nhiều nóng. Trước khi ra cửa làm việc trước đó Hứa Phong cố ý lại thêm một điểm than đá, vậy cũng phải chờ một lát mới có thể đem nước đốt nóng. Tần Hoài Như cầm một bộ thay giặt quần áo qua đi, đồ rửa mặt liền một khối lá lách. Sau khi vào nhà Tần Hoài Như trực tiếp giữ cửa khóa ngược lại, cũng không phải sợ Hứa Phong đột nhiên tới, liền sợ có người muốn đến tìm hắn. Trùng hợp lúc này Lưu Quang Thiên phía trước viện lắc lư, thấy rất rõ ràng Tần Hoài Như cầm một bộ quần áo giữa ban ngày tiến vào Hứa Phong trong phòng. Lần trước liền hoài nghi hai người ở giữa có bẩn thỉu, đáng tiếc không có thực chất chứng cứ, lần này quả nhiên để hắn bắt được chân tướng. Lưu Quang Thiên tranh thủ thời gian trở về phòng đi tìm lão bà, chóc gian bắt xong, lần này nhìn tiểu tử này làm sao ra biện. Ngươi tận mắt nhìn thấy Tần Hoài Như tiến vào Hứa Phong trong phòng. Lưu Quang Thiên điên cuồng gật đầu, biểu thị mình tuyệt đối không nhìn lầm. Tốt, giữa ban ngày liền làm loại chuyện này, lão tử hôm nay không phải để tiểu tử kia thân bại danh liệt không thể. Đáng tiếc không phải Diêm lão móc con dâu tiến vào Hứa Phong trong phòng, bằng không liền có thể lập tức đem hai nhà thanh danh đều bôi xấu. Bất quá nghe nói cái kia Diêm lão móc đêm qua bị đánh nằm viện, sống hay chết còn không biết, ngay cả con của hắn cũng là mặt mũi bầm dập. Quả nhiên là một kiện việc vui tiếp lấy một kiện việc vui, Lưu Hải Trung chưa từng có cảm giác mình lòng dạ như thế thông thuật qua. Đi, lão tử hôm nay để tên tiểu tạp chủng kia mọc cánh khó thoát. Lưu Hải Trung xuất mã, cũng cùng một thời gian đem trong nội viện người đều mời đến tiền viện, để trong nội viện người tận mắt nhìn thấy cái này bê bối. Mà lại Lưu Hải Trung còn rất thông minh, cố ý tránh đi Dịch Trung Hải, miễn cho lại để cho hắn làm rối. Các loại Dịch Trung Hải biết sau chuyện này, trong viện người cũng đã tiến đến Hứa Phong cửa nhà chuẩn bị xem náo nhiệt. Lão Lưu, ngươi đây là làm gì? Dịch Trung Hải biết tiền căn hậu quả về sau, muốn ngăn trở đã tới đã không kịp. Lão Dịch à, làm trong viện nhị đại gia, cũng không thể nhìn xem trong viện người cho chúng ta viện nhi bôi đen đi. Cho nên chúng ta phải kiên quyết trừng trị loại hành vi này. Lưu Hải Trung không muốn lại nghe Dịch Trung Hải tiếp tục bi, trong phòng nữ làm phu. Ra, không còn ra lập tức phá cửa. Lưu Hải Trung hô xong câu nói này, trong nội viện người xem náo nhiệt tâm tư dị biệt. Vừa rồi Lưu Hải Trung tuyên dương là, trong viện một cô vợ nhỏ mà tiến vào Hứa Phong trong phòng, nhưng cũng không có nói là ai. Cho nên cả đám đều ôm tham gia náo nhiệt tâm tình, muốn nhìn một chút trong phòng tiểu tức phụ là ai nhà. Bên cạnh giả Trương thị đều ngộng, nàng tận mắt nhìn thấy mình con dâu vừa rồi đi vào. Nhưng cùng lúc, đồng dạng tận mắt thấy Hứa Phong đẩy xe đạp xuất viện. Vì sợ tiểu tử này giết chết hồi mã thương cùng mình con dâu có một chân, giả Trương thị còn cố ý chờ ở cửa, cho nên nàng xác định Hứa Phong không có ở trong phòng. Cho nên giả Trương thị không có lên tiếng khí, đứng ở một bên xem kịch, nhìn nhị đại gia muốn ồn ào cái gì yêu tiêu thân. Về phần ngốc trụ, càng là một mặt khẩn trương, đã ở trong lòng cầu nguyện trong phòng không phải Tần Hoài Như. Trong lúc nhất thời, trong nội viện xem náo nhiệt tâm tư dị biệt. Người ở bên trong cũng không có lên tiếng, bởi vì đang tắm Tần Hoài Như đều sắp bị dọa đến gần chết. Cái gì trong phòng nữ làm phu? Nhanh đi ra ngoài, trong phòng rõ ràng cũng chỉ có nàng một người a. Đều lúc này, Hứa Phong ngươi sẽ không coi là trốn ở trong phòng không ra, là có thể đem chuyện này tránh thoát đi thôi. Nghe được Lưu Hải Trung lời nói trong phòng vệ sinh Tần Hoài Như càng ngộng, thì phản ứng về sau tẩy một nửa tắm cũng không tẩy, mau đem trên thân lau khô đem y phục mà tốt. Liền trong chốc lát này, Lưu Hải Trung liền đã để Lưu Quang Thiên đạp đến mấy lần cửa. Hứa Phong cửa phòng rắn chắc dọa người, đạp mấy lần cũng chỉ là đem khóa cho đã xấu. Chương 235. Một viện cầm thú, hạ giận. Chương 235. Một viện cầm thú, hạ giận. Hứa Phong, ngươi sẽ không cho là ở bên trong giữ cửa phá hỏng, là có thể đem hôm nay chuyện này tránh thoát đi thôi. Lưu Hải Trung thấy hết trời nhiều lần đạp đều không có đá tung cửa, còn tưởng rằng là Hứa Phong ở bên trong cản trở. Lập tức mệnh lệnh nhị nhi tử về nhà cầm lưỡi búa đến, tự mình cầm đao, lập tức liền đem Hứa Phong cửa phòng cho đánh cho không còn hình dáng. Lưu Hải Trung lần này cũng là hạ ngon tâm, giống như nhất định phải đem Hứa Phong tươi sống cho ấn chết không thể. Trên tay lưỡi búa từng đao đánh xuống, sương sờ sinh sinh đem trong cửa phòng khóa cho chém đứt, cửa gỗ tự nhiên đã bị đánh không còn hình dáng. Lúc này trong phòng ngay tại mặc quần áo Tần Hoài Như đều nhanh hụ chết, mình chỉ là tới tắm rửa, lại không làm cái gì giết người hoạt động, không cần thiết như thế ngang ngược phá cửa A1. Cửa phòng khóa ứng thanh mà đức, Lưu Hải Trung một cước đá tung cửa ra, người ở bên trong là mình cút ra đây, vẫn là để ta tiến đến mời ngươi. Dám chắc cửa phòng bị Lưu Hải Trung ngạnh sinh sinh phá hư, viện nhi tham gia náo nhiệt hàng xóm láng giềng nhịn không được lại đi tiền trạm một bước, sợ bỏ lỡ trận này cho hay. Diêm Giải Thành trở về chính là vì cầm trong nhà tích xúc đi bệnh viện giao tiền thuốc men, nhìn thấy trận này cho hay sửng sốt không bỏ được đi, ngạnh sinh sinh chen đến phía trước. Trong lòng gọi là một cái thư sự à, hận không thể hôm nay liền để Hứa Phong gắn một cái làm loạn tội danh, trực tiếp cho nhốt vào đại lao. Trong phòng Tân Hoài Như lúc này đã đổi xong quần áo, nàng lại không làm cái gì việc trái với lương tâm, tự nhiên không cần trốn ở trong phòng. Lại nói vừa rồi nàng cũng không có tránh a, quần áo không mặc thế nào ra. Sau một khắc, trong phòng vang lên rõ ràng tiếng bước chân. Tham gia náo nhiệt hàng xóm láng giềng nhịn không được lại hướng phía trước chen một bước, một giây sau Tần Hoài Như liền xuất hiện tại toàn viện người trước mặt, từ Hứa Phong trong phòng thoải mái đi ra. Hứa Phong trong phòng quả nhiên ẩn giấu cô vợ nhỏ mà, hơn nữa còn là mình viện. Trong nội viện tất cả mọi người thấy rất rõ ràng, Tần Hoài Như trên mặt rõ ràng nhiễm lên một tầng ăn vụng sau đỏ ửng. A, Hứa Phong, ngươi một cái đại lao ra còn không bằng con gái người ta, chí ít cái này Tần Hoài Như dám làm dám nhận, ngươi còn muốn tiếp tục trốn ở trong phòng làm con rùa đen rút đầu. Mình cái kia không còn dùng được nhi tử lần này rốt cục cử đi điểm công dụng, cái này Tần Hoài Như ngay trước toàn viện tất cả mọi người mặt từ Hứa Phong trong phòng ra, nhìn tiểu tử này làm sao giảm biện. Diêm Giải Thành thì là kích động hai mắt đổ lên, trong lòng càng là hận không thể Hứa Phong chết sớm một chút. Về phần ngốc trụ, một trái tim đã nát vô số phần. Nàng ngày nhớ đêm mong tình nhân trong ngộng, đã sớm bị huynh đệ của mình cầm xuống. Tần Hoài Như trên mặt nhuộm tầng kia đỏ ửng, cho dù là không kết hôn ngốc trụ cũng biết là cái gì. Viện nhi bên trong những người khác thì là bị cái này lớn dưa kinh đến, hoàn toàn không có chú ý tới một cái ma quỷ chi tiết. Tần Hoài Như làm loại này việc không thể lộ ra ngoài, vì cái gì giả Trương thị không đứng ra giờ chân đâu. Ai cũng biết nàng cùng Hứa Phong bất hòa, chẳng lẽ lại tùy ý mình con dâu cùng Hứa Phong có một chân. Nhị đại gia ngươi đang nói cái gì, Hứa Phong lại không có trong phòng. Nhìn xem đám người ánh mắt quái dị, Tần Hoài Như liền biết bọn hắn hiểu lầm. Hừ, chuyện ván đã đóng thuyền còn dám giảo biện. Ngươi cho rằng ngươi câu nói này có thể đem tất cả chúng ta hổ lộng qua sao? Ngươi tới, đi vào đem tiểu tử kia cho ta cầm ra đến. Trong nội viện nhưng có không ít người không muốn nhìn Hứa Phong tốt, không quan tâm vọt thẳng đi vào. Lúc này Tần Hoài Như cho dù là muốn ngăn cũng ngăn không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn những người này đi vào nhà tìm Hứa Phong. Cũng không biết những người này có phải hay không biết Hứa Phong phải ngã đài, nhìn thấy trong phòng đồ tốt nhịn không được liền hướng trong ngực thăm dò. Nhưng bọn hắn vơ vét xong sau, phát hiện một cái kinh người sự tình, trong phòng cũng không có Hứa Phong. Có chút phản ứng nhanh, mau đem thăm dò tại trong túi đồ vật trả về, đương nhiên còn có chưa từ bỏ ý định, nghĩ đến pháp bất trách chúng, nhét vào trong túi đồ vật lại móc ra cái kia không có khả năng. Người trong phòng lại làm bộ tìm một hồi, thực sự tìm không thấy người chỉ có thể ra. Người đâu? Nhìn thấy người trong phòng tay không ra, Lưu Hải Trung đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Vừa lúc này, Hứa Phong đẩy xe đạp tiến viện. Vào cửa một nhìn đem hắn giật mình, làm sao viện nhi bên trong người đều vây quanh ở cửa nhà hắn, đây là muốn làm gì? Sẽ không biết Tần Hoài Như tại nhà mình tẩy tắm nước nóng, viện nhi bên trong người đều nghĩ xếp hàng tới tẩy đi. Các vị nhìn cái gì náo nhiệt đâu, vây quanh ở nhà ta cửa sân. Hứa Phong rắc uống họng hô một tiếng, nghe được thanh âm quen thuộc tất cả mọi người lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn thấy Hứa Phong đẩy xe đạp tiến viện, tất cả mọi người biết hôm nay cái này hiểu lầm lớn. Lưu Quang Thiên càng là dọa đến không được, hắn vừa rồi đi vào thời điểm không ít hắt Hứa Phong phòng. Trong lúc nhất thời, viện nhi bên trong tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Hứa Phong, ta vừa rồi tại nhà của ngươi tẩy tắm nước nóng, nhị đại gia cho là ngươi cũng trong phòng. Tần Hoài Như biết mình lúc này khẳng định đến đứng ra, lời nói một nửa Hứa Phong liền hiểu. Tình cảm mình đi ra ngoài một chuyến làm vấn đề, trong nội viện người lại cho hắn cả như thế cái yêu thiêu thân đến gần xem xét, nhà mình xinh đẹp cửa phòng đã bị chặt không còn hình dáng, Hứa Phong hỏa khí vụt một chút xuất hiện. Là cái nào cầu nương dưỡng đập lão tử cửa, cho lão tử đứng ra. Một tiếng gầm nhẹ, sửng sốt đem trong viện tất cả mọi người dọa đến chấn động trong lòng, trực tiếp đem Lưu Hải Trung dọa đến chán cũng bắt đầu chảy mồ hôi. Viện nhi bên trong giới người ý thức đưa ánh mắt đặt ở Lưu Hải Trung trên thân, Hứa Phong hơi ép đôi mắt trực tiếp hướng hắn đi qua, tất cả mọi người lập tức cho Hứa Phong để đầu nói. Họ Lưu, ta cần một hợp lý giải thích. Hứa Phong ở trên cao nhìn xuống ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Hải Trung, rất có một câu không hợp liền trực tiếp đòi mạng hắn tư thế. Hứa Phong, ngươi sẽ không coi là tự phụ làm việc liền có thể dọa ta đi, vừa rồi ta phá cửa dùng thời gian dài như vậy, ngươi có phải hay không đã sớm tìm cách từ địa phương khác? Lưu Hải Trung lời còn chưa nói hết đâu, Hứa Phong một cái miệng rộng tử cường đi đem hắn ngậm miệng. Một tát này không thể bảo là không thế đại lực trầm. Sửng sốt đem 100-200 cân Lưu Hải Trung hung hăng tắt lăn trên mặt đất bên trên. Thả ngươi nương cầu thí. Lão quả phụ, ngươi đến cùng bọn hắn nói một chút lão tử hôm nay buổi sáng tại mái nhà không? Hứa Phong hiện tại trực tiếp đem trước kia làm hỗn đảng khí thế hoàn toàn tản ra, sửng sốt đem trong nội viện tất cả mọi người dọa đến không dám lên tiếng. Sáng hôm nay lúc ra cửa Hứa Phong liền biết giả Trương thị đang ngó chừng mình, cái này lão quả phụ nghĩ cái gì Hứa Phong trong lòng rõ ràng, cho nên lúc này để nàng để giải thích không có gì thích hợp bằng. Nam dưới đất Lưu Hải Trung đều không nghĩ tới mình bị chịu một bàn tay, sửng sốt đau cũng không dám chó sủa. Về phần giả Trương thị, dù là Hứa Phong ngay trước toàn viện mặt gọi nàng lao quả phụ để nàng giải thích, bị Hứa Phong hù đến giả Trương thị, sửng sốt không dám ở nơi này cái thời điểm phản bác hắn, sợ cũng chịu một bàn tay. Đêm qua con dâu ta phụ liền nói với ta, ngày mai buổi sáng muốn tại Hứa Phong trong phòng tắm nước nóng. Sáng hôm nay còn cố ý nhìn chằm chằm, tận mắt thấy Hứa Phong ra ngoài, một mực chưa có trở về. Về phần giả Trương thị vì cái gì nhìn chằm chằm, viện nhi bên trong người đều minh bạch. Giờ khắc này, tất cả mọi người hiểu được hôm nay là cái thiên đại hiểu lầm. Hứa Phong, vừa rồi có không ít người vào nhà bên trong đi tìm ngươi, nếu không ngươi đi vào trước nhìn một chút. Vừa rồi trong phòng đinh đinh đương đương, tìm người không đến mức làm ra động tĩnh lớn như vậy, cho nên Tần Hoài Như tranh thủ thời gian nhắc nhở một chút. Hứa Phong nhẹ gật đầu vào nhà xem xét, trong phòng loạn thành một bầy cháo không nói, còn ít không ít đồ vật. Viện Nhi tất cả mọi người thấy rõ ràng, Hứa Phong sau khi đi ra sắc mặt càng thêm âm trầm. Một đại gia chính ngươi vào nhà bên trong nhìn xem, nếu là ta chậm thêm điểm trở về, có phải hay không muốn đem ta phòng cho chuyển không? Nghe được Hứa Phong nói như vậy, những cái kia vừa rồi không tiến vào người, ánh mắt không tự chủ được đặt ở vừa rồi đi vào tìm người hàng xóm láng giềng ở nơi nào là đi tìm người a, đây quả thực là vào nhà trắng trợn cướp đoạt. Nằm dưới đất Lưu Hải Trung cảm giác trời đều sập, đây hết thảy đều là hắn một tay tạo thành. Dịch Trung Hải tranh thủ thời gian vào nhà đi vòng vo một vòng, sau khi đi ra lập tức hô một câu, ta nhìn các ngươi cả đám đều muốn ăn hai hạt đậu đã tách vỏ, ai cho các ngươi lá gan vào nhà trộm cầm đồ vật, còn không tranh thủ thời gian trả lại. Dịch Trung Hải vừa dứt lời, vừa rồi tiến vào mấy cái tiểu hỏa tử dọa đến thân thể cũng bắt đầu phát run. Nếu là lúc này đem đồ vật giao ra, chẳng phải đang tại toàn viện trước mặt mất hết mặt mũi. Nhưng nếu là không giao ra, đó chính là ăn trộm, muốn bị bắt vào đại lao cái chủng loại kia. Không cần một đại gia, Chu Tử Ca ngươi giúp ta đem cảnh sát đi tìm tới. Ta cũng muốn hỏi một chút cảnh sát, Lưu Hải Trung cầm búa bén chặt xấu nhà ta cửa phòng muốn mạng của ta, loại này làm sao phán? Còn có khiến người khác tiến ta trong phòng công khai giật đồ, cái này lại làm như thế nào phán? Phá cửa trực tiếp bị nói thành muốn cầm khảm đao lấy mạng của hắn, trộm đồ bị nói thành giật đồ, Hứa Phong một chiêu này không thể bảo là không hung ác, quả thực là muốn những người này mệnh. Đúng vậy huynh đệ, ta vừa rồi liền muốn giúp ngươi ngăn đón đâu, nhìn thấy nhị đại gia cầm cái lưỡi búa ta không dám lên trước, ngươi sẽ không trách ta chứ? Biết đây là hiểu lầm về sau, ngốc trụ khỏi phải sách có bao nhiêu vui vẻ, mau đem mình hái được ra. Với ngươi không quan hệ Trụ Tử Ca, ngươi đi giúp ta đem cảnh sát gọi tới là được. Ngốc trụ nghĩ cái gì Hứa Phong trong lòng so với ai khác đều hiểu, nếu là mình thật cùng Tần Hoài Như có cái gì, sợ là hắn cũng phải đi lên giẫm mình một cước. Trong cái sân này tất cả đều là cầm thú câu nói này hàm kim lượng, còn tại không ngừng tăng lên. Dịch Trung Hải tự nhiên không muốn để cho chuyện này huyên náo như thế lớn, đang chuẩn bị đi ngăn lại ngốc trụ thời điểm. Một đại gia, vừa rồi cái này tạm chủng nện chúng ta thời điểm ngươi không có cản, lúc này ngươi muốn cản, cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Hứa Phong câu nói này nói không thể bảo là không bá khí. Sửng sốt bị hù Dịch Trung Hải đem vươn đi ra tay rụt trở về được rồi, ai tạo nghiệt hai mình gánh chịu, miễn cho mình dẫn lửa thiêu thân. Nằm dưới đất Lưu Hải Trung lần này là thật sợ, nếu như ngốc trụ thật đem cảnh sát đi tìm tới. Không nói trước hắn công việc có thể giữ được hay không, như thế lớn tội danh đủ để cho hắn đưa vào đi. Sau một khắc, Lưu Hải Trung ngay trước toàn viện mặt của mọi người, đứng lên trực tiếp quỳ đến Hứa Phong trước mặt. Luôn luôn cao ngạo nửa đời người Lưu Hải Trung, giờ khắc này cũng không thể không cho Hứa Phong cúi đầu. Ngốc trụ tự nhiên cũng nhìn thấy, lúc này muốn hay không tiếp tục đi tìm cảnh sát, chỉ cần nghe Hứa Phong phân phó là được. Ngươi một trưởng đối cho ta quỳ xuống, đây không phải không duyên cớ gãy ta thọ sao? Hứa Phong tranh thủ thời gian né tránh, trong giọng nói trưởng bối hai chữ đơn giản đem trào phúng ý vị kéo căng. Ta sai rồi, ngươi tất cả tổn thất ta đều bồi thường cho ngươi, cầu ngươi không muốn báo cảnh. Bởi vì bị Hứa Phong quạt một bạt thai nguyên nhân, Lưu Hải Trung thậm chí đọc nhấn rõ từng chữ cũng không quá rõ ràng. Lưu Hải Trung, ngươi để ngươi nhi tử Lưu Quang Thiên thời thời khắc khắc nhìn ta chằm chằm, có hay không nghĩ tới có hôm nay một ngày này? Trời lạnh như vậy, ta để Tần Hoài Như tới nhà của ta tắm nước nóng, có cái gì mà bệnh sao? Mà lại ta còn cố ý đi ra ngoài làm một chuyến sự tình, liền sợ để viện nhi người sinh ra hiểu lầm. Đã lần này đụng phải cơ hội tốt như vậy, vậy liền triệt để đem sự tình làm lớn chuyện, tránh khỏi viện người thời thời khắc khắc đều đang ngó chừng Hứa Phong. Ta cùng ngươi không giống, là người thời thời khắc khắc đều sẽ lưu một tuyến, chủ tử ca không cần gọi cảnh sát tự mình giải quyết đi. Hứa Phong nói xong câu đó, trong viện ai dám không phòng trưởng. Một đại gia đem người tản đi đi, cụ thể làm sao bồi thường ta cùng nhị đại gia tự mình đảm là được. Còn có vừa rồi tiến ta phòng phá phách cướp bóc đồ vật, tự nghĩ biện pháp bồi thường tổn thất của ta. Hứa Phong trực tiếp mệnh lệnh Dịch Trung Hải, tất cả mọi người không có cảm thấy có bất kỳ đột ngột. Lão Lưu chính ngươi nhìn xem, tốt bao nhiêu một đứa bé à, thụ như thế lớn ủy khuất còn đang vì trong viện người suy nghĩ. Chỉ cần không báo cảnh tiểu gì đều dễ nói, Dịch Trung Hải khẳng định đến khen Hứa Phong hai câu. Về phần Hứa Phong nhưng không có ủy khuất gì, vừa rồi hung hăng quạt Lưu Hải Trung một bàn tay không nói, còn phải cho ta bồi thường tiền. Viện nhi người cũng không dám tiếp tục tham gia náo nhiệt, nhao nhao về mình phòng giữ cửa chăm chú đóng lại. Đi lên A Nhị đại gia, trời lạnh như vậy một mực quỳ trên mặt đất không phải vấn đề. Hứa Phong tiến lên đem Lưu Hải Trung nâng đỡ. Lưu Hải Trung ánh mắt bên trong sửng sốt không dám toát ra một tia hận ý, "Quang Thiên, trở về để ngươi mẹ cầm 500 khối tiền trở về, là ta có lỗi với người ta." Lưu Hải Trung phục không có phục ai cũng không biết, nhưng bồi thường nếu là không có để Hứa Phong hài lòng, người tùy thời đều có thể đem hắn đưa vào đi. Đã nhị đại gia có thành ý như vậy, vậy hôm nay sự tình xóa bỏ, về sau ai cũng đừng nhắc lại nữa. Hứa Phong vừa rồi cũng đánh giá một chút, số cửa tăng thêm trong phòng rất đồ vật cộng lại cũng không chỉ 500 khối tiền, cho nên cũng không cần phải níu lấy không thả. Nếu như bây giờ lại có chuyện như vậy, vậy coi như không phải 500 khối tiền có thể giải quyết. Bất quá nếu có lần sau nữa, ngươi yên tâm, tuyệt đối không có lần sau. Lưu Hải Trung cúi đầu, ngữ khí cùng thái độ không nói ra được hèn mọn. Lần này náo như thế lớn, có thể nói là trực tiếp kết thành thủ chuyển tiếp. Lưu Hải Trung ngoài miệng nói thật dễ nghe, nếu là về sau thật đụng phải có thể ấn chết Hứa Phong biện pháp, tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Liên tiếp hai lần tranh đấu, là ai rơi xuống hạ phòng? Nếu thật là không sợ chết còn dám tới cho hắn, Hứa Phong cũng không để ý tự tay đem cái kia cả một nhà đưa vào đại lao. Thu được 500 đồng tiền bồi thường về sau, Lưu Hải Trung mang theo vết thương đầy người trở lại lý viện. Một lát sau lại có một chút viện nhi bên trong đại thẩm tới đưa tiền, đều là cho nhà mình tiểu tử chú ý. Hứa Phong a, hai tử nhà ta không hiểu chuyện đem ngươi nhà trong phòng làm cho rối bời. Đều là đồng dạng xáo lộ, có cầm 10 khối, có cầm lên 20 khối. dù sao cũng phải xuống tới. Hứa Phong trên tay nhiều 650 khối tiền, trong nhà rối bời quét dọn một chút là được, xấu cửa để bà Thức Lâm một lần nữa đổi một trường, còn có thể còn lại 600 khối tiền. Lần này có thể nói là kiếm tê. Chương 236, có tân hoan, không nên quên nàng cái này cũ yêu. Chương 236, có tân hoan, không nên quên nàng cái này cũ yêu. Mẹ, rõ ràng ngươi biết trong phòng chỉ có một mình ta, ngươi làm sao không cùng viện nhi bên trong người giải thích đâu? Mặc dù Hứa Phong cửa phòng không phải Tần Hoài như lập, trong phòng cũng không phải bị nàng làm cho rối bời, nhưng chính là cùng với nàng có gián tiếp quan hệ. Vừa rồi Tần Hoài như từ Hứa Phong trong phòng sau khi ra ngoài, rõ ràng liền thấy mình bà đứng ở bên cạnh, không hiểu rõ vì cái gì không cùng viện nhi bên trong người giải thích, nhất định phải làm ra như thế lớn hiểu lầm. Hừ. Giả Trương Thị nghe được con dâu oán trách, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, Lý viện cái kia Lưu Hải Trung nói rõ liền muốn đưa cái kia đáng đâm ngàn đao tại hẳn phải chết chi địa, ngươi cảm thấy hắn sẽ tin ta một cái lao bà con nói lời? Vẫn là sẽ nghe ta, thu tay lại không hợp nhau sắt vách cái kia đáng đâm ngàn đao. Tục ngữ nói người giả thành tinh, Giả Trương Thị ghé vào bên cạnh xem náo nhiệt nhìn so với ai khác đều hiểu. Lý viện lao giả kia muốn hô Hứa Phong coi như xong, nói rõ lấy cũng nghĩ đem Tần Hoài Như kéo xuống nước. Mà Tần Hoài Như là nàng giả ra con dâu, nếu là thật bị lao giả kia bắt được, nàng giả ra cạnh cửa sợ là đều muốn đi theo hổ thẹn. Cho nên Giả Trương Thị liền cố ý không lên tiếng đứng ở bên cạnh nhìn xem, để bọn hắn chó cắn chó. Kết cục quả nhiên như nàng suy nghĩ, cái kia đang đâm ngàn đao ác độc mà trừng trị một trận lao giả kia, tại toàn viện trước mặt ném đi một thanh lớn. Tần Hoài Như cũng không ngu ngốc, lập tức nghĩ thông suốt trong đó khớp nối. Giả Trương Thị là nàng bà, nếu quả như thật đứng ra giải thích, tất cả mọi người khẳng định sẽ cho rằng là Giả Trương Thị bao che nàng nói dối. Lại thêm lần trước Hứa Phong trước mặt mọi người đánh dụng Lưu Quang Thiên mấy quả răng, cái kia nhị đại gia khẳng định nghĩ đến biện pháp báo thù đâu, bằng không thì làm sao trùng hợp như vậy. Biết mẹ, trong nội viện những người kia đem Hứa Phong trong phòng làm cho rối bời, ta đi cấp người ta thu thập một chút. Tần Hoài Như đương nhiên không biết Hứa Phong cụ thể nhận được nhiều ít bồi thường, nhìn thấy phòng của hắn loạn không còn hình dáng, Tần Hoài Như luôn cảm giác băn khoăn. Tiểu tử kia không phải cái người chịu thua thiệt, bất quá ngươi đi giúp nắm tay cũng được, thông minh cơ linh một chút đừng bạch bạch cho người ta xuất lực khí. Giả Trương Thị nói rất rõ ràng, cho người ta hỗ trợ có thể nhưng muốn chiếm được tiện nghi. Trải qua trong khoảng thời gian này ở trung, Giả Trương Thị xem như minh bạch, đắc tội ai cũng không thể đắc tội sát vách cái kia đáng đâm ngàn đao, mặt ngoài quan hệ nhất định phải bảo trì lại. Tần Hoài Như lên tiếng, đi sát vách Hứa Phong nhà thời điểm, trong phòng đã thu thập không sai biệt lắm, ngoại trừ cổng không trọn vẹn, cửa phòng có chút để cho người ta chói mắt. Không có ý tứ a Hứa Phong, nếu không phải là bởi vì ta ngươi phòng ở cũng sẽ không biến thành dạng này. Gặp không có gì hỗ trợ, Tần Hoài Như thái độ thành khẩn nói lời xin lỗi. Không có việc gì Tần tỷ, cái kia họ Lưu chính là nhằm vào ta, ngược lại còn đem ngươi dính dáng đến, lại nói ta cũng không mất mát gì không phải. Ta vừa nhìn bể nước bên trong nước không dùng bao nhiêu, buổi sáng ngươi hẳn là không tẩy thành đi. Vừa vặn ta đi ra ngoài một chuyến, tìm một cái lâm sư phó giúp ta một lần nữa thay cái cửa, hiện tại nhiệt độ nước vừa vặn ngươi một lần nữa tẩy. Lần này cần không phải là bởi vì cái này xinh đẹp quả phụ, Hứa Phong không còn biện pháp nào không duyên cớ đến 600 khối tiền, cái này xinh đẹp quả phụ quả nhiên là phúc của hắn tinh a, mà lại hôm nay hùng hăng cho Lưu Hải Trung một bài học, về sau trong viện người ai muốn còn dám trêu chọc hắn, vậy nhưng phải hảo hảo cân nhắc một chút có thể hay không gánh vác lên hậu quả. Vừa rồi Tần Hoài Như cũng chỉ là dùng nước nóng ngâm một lần, còn không có đánh lá lách đâu, luôn cảm giác tẩy còn không bằng không tẩy. Có thể chỉ là tắm rửa liền làm ra động tĩnh lớn như vậy, Tần Hoài Như đang chuẩn bị cự tuyệt, Hứa Phong đã đi ra ngoài đẩy xe đạp đi. Tần Hoài Như nghĩ, bỏ lỡ cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Nếu là đi nhà tắm công cộng kỳ cọ tắm rửa, nàng không nỡ hoa số tiền kia. Cuối cùng vẫn đem xấu cửa cho che lại, thông thông khoái khoái trong phòng vệ sinh tắm rửa. Buổi sáng lần thứ nhất tới thời điểm, Tần Hoài Như liền bị Hứa Phong nhà xinh đẹp phòng vệ sinh cho kinh diễm đến. Mặt đất gạch men sứ sạch sẽ gọn gàng, trong phòng vệ sinh ngửi không thấy một điểm mùi thối. Có thể chảy ra nước nóng vòi nước càng làm cho nàng ngạc nhiên, trước kia chưa từng có nghĩ tới, mùa đông có thể thống khoái như vậy trong nhà tẩy tắm nước nóng. Mấu chốt nhất là tẩy xong về sau ra phòng vệ sinh không có chút nào lạnh, tới gần lò sưởi trong tường một lát sau liền đem trên thân hong khô. Cảm giác toàn thân cao thấp thay giặt quần áo đều chân bóng linh lợi, không có một chút cảm giác khó chịu. Cái này khiến Tần Hoài Như nhịn không được bước lên một cái tâm tư, về sau nếu ai gả cho Hứa Phong thật là có bao nhiêu hạnh phúc, a tẩy xong về sau Tần Hoài Như cũng không nỡ rời đi, vừa rồi tắm rửa thời điểm nàng nhưng nhìn gặp phòng vệ sinh có một khối đặc biệt lớn tấm gương, nhịn không được đi vào xú mỹ một phen. Trùng hợp lúc này, Hứa Phong trở về. Thị giác cho đến nhị đại gia nhà. Ngồi tại nhà chính Lưu Hải Trung sắc mặt như than đen, vừa nghĩ tới vừa rồi ngay trước toàn viện người mặt cho Hứa Phong quỳ xuống, hận không thể đem răng đều cho cắn nát, đứng ở một bên Lưu Quang Thiên càng là dọa đến thể như run rẩy. Nếu không phải là bởi vì hắn không thấy rõ liền báo cáo sai quân tình, cha mình cũng không trở thành ném khỏi đây bao lớn người. Ai, lão đầu tử, chúng ta không cùng phía trước tên hôn đảng kia đấu có được hay không, không thể trêu vào chúng ta còn không trốn thoát sao? Hai đại mẹ đứng ở một bên thật sâu thở dài một hơi, vừa rồi hai cha con trong phòng thương thảo làm sao đối phó Hứa Phong, hai đại mẹ liền đứng ở bên cạnh rõ ràng nghe. Nàng hối hận ruột đều đã mất, vừa rồi vì cái gì không ngăn cái này hai cha con đâu. Bây giờ bị đánh trung thực, cũng đem hai đại mẹ cho triệt để đánh sợ. Thua lỗ 500 khối tiền không nói, về sau ở trong viện sợ không phải ngay cả eo đều không thẳng lên được, đây đối với người mê làm quan Lưu Hải Trung tới nói là vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ được. Lưu Quang Phúc đứng ở một bên không có lên tiếng âm thanh, lần này trong nhà ra chuyện lớn như vậy cùng hắn một mao tiền không quan hệ, không lên tiếng là lựa chọn sáng suốt nhất. Lúc ấy trong lòng của hắn nghĩ chính là với ai đối nghịch cũng không thể cùng Hứa Phong đối nghịch, hiện tại xem ra lựa chọn của hắn mới là chính xác nhất. Chính xác về chính xác, hắn cũng không dám há mồm nói lung tung. Lưu Hải Trung không có nhận nói gốc dạng, vô ý thức ngẩng đầu liếc một cái nhị nhi tử Lưu Quang Thiên. Liên cái nhìn này, kém chút đem Lưu Quang Thiên dọa đến tè ra quần, cửa thế nhưng là tại khóa trái, hắn chạy đều không có địa phương chạy. Cũng may Lưu Quang Thiên vẫn còn tồn tại một tia lý trí, lần trước Diêm Phụ Quý chế rêu hắn sẽ chỉ đánh hải tử. Hiện tại nếu là lại đánh, càng thêm gây viện nhi bên trong người chê cười. Nói hắn Lưu Hải Trung tại Hứa Phong trước mặt cùng cái lao ba ba, sẽ chỉ ở trong nhà đối hải tử làm lợi hại. Về sau nếu ai lại gây tiền viện tên xúc sinh kia, mình lăn ra cái nhà này. Trầm mặc hồi lâu, Lưu Hải Trung cuối cùng vẫn quyết định đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Về phần về sau muốn hay không trả thù, vậy phải xem có thể hay không bắt lấy Hứa Phong muốn mạng tài cầm. Nghe được mình lao đầu tử nghe nàng khuyên cáo, hai đại mẹ xem như thở dài một hơi. Lưu Quang Thiên thì là cảm thấy may mắn tránh thoát một kiếp, bằng không cái mông lại phải nở hoa. Chỉ có thể nói đánh chết tiểu tử này cũng là đáng đời, hoàn toàn không có một chút làm người danh giới cuối cùng. Tần tỷ ngươi nếu là không có rửa sạch, ta chờ ngươi ở ngoài. Vừa rồi Hứa Phong cưỡi xe đạp đi tìm bà Thức Lâm một chuyến, để hắn một lần nữa đánh một trường cửa đưa tới. Cửa phòng kích thước bà Thức Lâm nhất thanh nhị sở, cho nên cũng không cần cùng Hứa Phong trở về, đánh tốt trực tiếp đưa tới gắn là được đến một lần dùng không ít thời gian. Hứa Phong còn tưởng rằng Tần Hoài Như đã tắm rửa xong. Về đến nhà một nhìn, cửa phòng vẫn là tại nửa đậy. Phòng vệ sinh Tần Hoài Như nghe được ngoài cửa Hứa Phong thanh âm, cũng không có lại tiếp tục xú mỹ, đi ra phòng vệ sinh đem cửa mở ra. Cảm ơn ngươi, nếu là có cái gì cần hỗ trợ nói với ta, không có việc gì ta trở về à? Vừa tắm rửa xong Tần Hoài Như mặt mũi tràn đầy đỏ hồng, đều không có ý tứ ngẩng đầu nhìn thẳng Hứa Phong con mắt. Việc nhỏ, thật muốn nói đến ta còn phải cảm ơn ngươi đâu. Nhìn xem trước mặt tắm rửa sạch sẽ xinh đẹp cô vợ trẻ, cho dù là gặp qua không ít đại mỹ nữ Hứa Phong, nhịp tim nhịn không được đều ra tốc mấy phần. Cái này xinh đẹp quả phụ nhan trị thật sự là đẹp phạm quy, lại thêm hoa sen mới nở ra chỉ, mặc kệ ai tới đều suy nghĩ nhiều nhìn hai mắt. Hứa Phong nửa câu nói sau Tần Hoài Như có chút không rõ, bất quá hắn không có giải thích Tần Hoài Như cũng liền không hỏi nhiều. Vừa tắm rửa xong cũng không tiện tiếp tục ở chỗ này lưu lại, vốn éo mông về mình trong phòng đi. Thị giác cho đến bệnh viện, muốn nhìn nhất đến sự tình không có phát sinh, Diêm Giải Thành cũng liền không có ở trong nội viện lưu lại, cầm trong nhà tích xúc thẳng đến bệnh viện. Chờ hắn đuổi tới bệnh viện thời điểm, Vu Lệ đã từ nhà mẹ đẻ trở về. Tam đại mụ sợ trong nhà tích xúc không đủ thanh toán tiền chữa trị, liền để Diêm Giải Thành cùng Vu Lệ nói một câu, nhìn có thể hay không về nhà ngoại lấy chút tiền tới. Lần trước Diêm phụ quý bị chụp 200 khối tiền, Vu Lệ từ Hứa Phong nơi đó cho mượn 100 khối tiền, cầm 50 khối tiền ra dùng chính là nhà mẹ đẻ danh nghĩa. Mà lần này lại làm cho nàng đi về nhà lấy tiền, Vu Lệ trong lòng tự nhiên là một vạn cái không đáp ứng. Mặt nàng ra lại dày cũng không tiện về trong nội viện hướng Hứa Phong đòi tiền, nhưng cũng không thể cự tuyệt chồng mình đề nghị, dù sao cũng là nàng công công xảy ra lớn như vậy chuyện gì. Cho nên buổi sáng Vu Lệ trở về nhà mẹ đẻ một chuyến, cùng trong nhà cha mẹ nói một tiếng, bất quá không có muốn ba mẹ tiền. Lần trước Hứa Phong cho mượn 100 khối tiền còn thừa lại một nửa đâu, Vu Lệ dự định chỉ cầm 20 khối tiền ra ý tứ một chút là được. Kiểu gì cô vợ trẻ? Diêm Giải Thành hỏi tự nhiên là có không có từ nhà mẹ đẻ bên trong cầm tới tiền, trong nhà liên tiếp xảy ra chuyện, nếu là thật trông nom việc nhà ngọn nguồn hết sạch về sau có thể nên làm sao xử lý, cho nên liền nghĩ để nhà mẹ đẻ giúp đỡ một chút. Giải Thành ngươi cũng biết mẹ ta thân thể không tốt, quanh năm suốt tháng móc móc lục soát cũng tỉnh không có bao nhiêu tiền, chính là 20 khối tiền vẫn là từ trong hàm răng tỉnh tới. Vu Lệ đem trong tay 20 khối tiền đưa cho mình nam nhân, nếu không phải Hứa Phong cấp cho nàng ít tiền, nàng một phân tiền đều móc không ra. Bất quá 20 khối tiền Vu Lệ cũng là ra ngoài ấy nấy tâm lý móc, mặc kệ thế nào nói là nàng phản bội cái gia đình này. Nếu là không có cùng Hứa Phong cái kia việc sự tình, chỉ bằng cái nhà này đối nàng tốt xấu trình độ, Vu Lệ cho dù là một phân tiền không móc đều không có tâm bệnh. Chỉ có thể nói, có chỗ đến tất có sở thất. Không có chuyện cô vợ trẻ chờ cha ta khỏi bệnh rồi, hai ta đi thăm viếng cha mẹ ngươi. 20 khối tiền mặc dù không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Lúc này, cấp cứu bác sĩ cũng nói cho bọn hắn một tin tức tốt. Diêm phụ quý cũng không có lo lắng tính mạng, mà lại người đã trải qua tỉnh lại. Bất quá tin tức xấu là, toàn thân cao thấp nhiều chỗ gãy xương, đoán chừng cần nghỉ nuôi cái hơn nửa năm. Mặc dù người không có việc gì, nhưng tin tức xấu này đối bọn hắn một nhà tới nói trời đã sập. Không nói trước muốn thanh toán kết sổ tiền thuốc men, trong nhà thừa vô liếng, đem cái này lỗ thủng ngăn chặn không có vấn đề. Diêm phụ quý làm trong nhà một cái duy nhất sản xuất người lao động, không có hắn tiền lương, người một nhà đều phải đi theo uống gió tây bắc đạt được bác sĩ cho phép, cả một nhà tranh thủ thời gian vào xem tình huống cụ thể. Nhìn thấy những lão già này toàn thân trên dưới quấn đầy băng vải, tam đại mụ nước mắt lập tức liền báo tố ra. Là cái nào thương thiên hại lý, đem ta lão đầu tử đánh thành dạng này a. Mắt thấy tam đại mụ liền muốn khóc ngất đi, Diêm Giải Thành vợ chồng tranh thủ thời gian trấn an mẹ ruột cảm xúc. Hiện tại một mọi người người còn chưa biết đến cùng là ai ở dưới hát thủ, báo cảnh cũng vô dụng, tối như bưng lại không có giám sát, hai người bọn họ lúc ấy đều bị đánh ngộng, cùng cảnh sát đều miêu tả không rõ ràng người hiểm nghi như thế nào. Nam tại giường bệnh Diêm phụ quý thì là nhận thụ lấy toàn thân kịch liệt đau nhức, kinh lịch cả đời sóng to gió lớn, lần này là cách tử vong gần nhất một lần. Diêm phụ quý phản ứng đầu tiên thì là cái này cần phải tốn bao nhiêu tiền a, sau đó thì là nghĩ đến lúc nào có thể đem thân thể dưỡng tốt, không đi làm ngay cả phân đều không có ăn. Giải Thành, Diêm phụ quý hữu khí vô lực hô một tiếng. Diêm Giải Thành nghe được tranh thủ thời gian tiến đến bên giường. Bác sĩ có hay không nói, lúc nào mới có thể ra viện? Vốn liếng mà hao không nổi a, chẳng lẽ lại về sau thật uống gió tây bắc? Cha ngươi không quan tâm chuyện này, chúng ta hảo hảo tại trong bệnh viện chữa bệnh. Mặc kệ thế nào nói Diêm phụ quý đều là hắn cha ruột, Diêm Giải Thành không đau lòng đó là không có khả năng. Nhanh đi hỏi, nhà ta ở nhà còn muốn sinh hoạt đâu? Diêm Giải Thành không lay chuyển được mình keo kiệt lao cha, vừa vặn đi tìm bác sĩ hỏi thăm. Không biết kết quả là toàn thân cao thấp nhiều chỗ rất nhỏ gãy xương, đêm qua cũng chỉ là đau ngất đi, nói tóm lại cũng không phải là quá nghiêm trọng. Nếu như là lời của người tuổi trẻ, không sai biệt lắm tại trong bệnh viện đợi một tuần lễ liền có thể về nhà chậm rãi chữa thương. Nhưng đối với Diêm phụ quý cái tuổi này, ít nhất phải nửa tháng đạt được đáp án về sau, Diêm Giải Thành đem bác sĩ lời nói một chữ không kém lặp lại cho lão cha. Cha ngươi thân thể cứng rắn đây, vậy liền vậy liền. Ở một tuần lễ liền xuất viện. Diêm phụ quý so với ai khác đều hiểu, ở tại trong bệnh viện một ngày tiêu hao tiền đơn giản dùng nghe xong số lượng để hình dung, tận lực có thể rút ngắn một ngày là một ngày. Cả một nhà cũng cưỡng bất quá Diêm phụ quý, chỉ có thể nghe hắn. Ai, nhà chúng ta ra chuyện lớn như vậy, quả thực là người thân đau đớn kẻ thù sung sướng. Giải Thành, ngươi trở về đụng tới cái kia họ Lưu không? Diêm phụ quý nói họ Lưu, dĩ nhiên chính là nhị đại gia Lưu Hải Trung. Đúng rồi cha, hôm nay trong nội viện phát sinh một kiện đại sự, vừa vặn cùng cái kia họ Lưu có quan hệ. Diêm Giải Thành đem buổi sáng ở trong viện nhìn thấy sự tình một năm một mười tại trong phòng bệnh nói một lần, cả một nhà trên mặt lộ ra biểu tình quái dị, đặc biệt là Diêm phụ quý, trên mặt nếp may đều chậm rãi triển khai. Mới vừa rồi còn lo lắng đến để Lưu Hải Trung chế giễu, hiện tại xem ra, Lưu Hải Trung mới là trong nội viện buồn cười lớn nhất. Về phần Vũ Lệ, ý nghĩ trong lòng càng nhiều. Thân là trực giác của nữ nhân, nàng luôn cảm giác Hứa Phong cùng cái kia xinh đẹp quả phụ có quan hệ. Mặc dù tạm thời không quan hệ, luôn cảm giác về sau sẽ dính dớp bên trên. Ai, Vũ Lệ cũng chưa từng có nghĩ tới mình có thể hoàn toàn chiếm lấy Hứa Phong, nàng một người đàn bà có chồng nào có tư cách này. Hai người mặc dù lẫn nhau có hảo cảm, nhưng càng nhiều nhưng thật ra là lợi ích liên lụy. Chỉ hy vọng hắn có tân hoan về sau, không muốn lạnh nhạt nàng cái này cũ yêu. Dù là không được, hy vọng cuối cùng có thể đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Chương 237. Tan việc các ngươi tỉ một hồi. Chương 237. Tan việc các ngươi tỉ một hồi. Giải Thành, bác sĩ có hay không nói thân thể ta lúc nào mới có thể khôi phục đến có thể bình thường đi làm? Cả một nhà chỉ một mình hắn có công việc, cái này nếu là không có nguồn kinh tế, còn không phải để cái kia Lưu Hải Trung chết cười. Mấu chốt Diêm phụ quý công việc là lão sư, muốn cho Diêm Giải Thành đi thay thế đều không có cách nào. Diêm Giải Thành cũng tại quan tâm chuyện này đâu, vừa rồi khẳng định hỏi. Cha, vừa rồi bác sĩ nói muốn hoàn toàn khôi phục tốt chí ít 3 tháng, tình huống không hài lòng lời nói đoán chừng phải non nửa năm. Thương cân động cốt 100 ngày, lại thêm Diêm phụ quý tuổi tác không nhỏ, nếu là thương thế nặng hơn nữa điểm nằm trên giường 1 năm cũng có thể. Ai? Nghe xong muốn 3 tháng lâu, Diêm phụ quý thật sâu thở dài một hơi. Tiếp qua 3 tháng đoán chừng phải đợi đến đầu xuân, vậy cái này mùa đông làm như thế nào vượt đi qua? Giải Thành, ngươi cùng Tiểu Lệ không phải thường xuyên cùng Hứa Phong có không ít lui tới, buổi tối hôm nay đi tìm tiểu tử kia một chuyến. Xem ở nhà ta hiện tại như thế chật vật phân thượng, có thể hay không cho ngươi hai trong đó một cái tìm một công việc, cho dù là cái cộng tác viên cũng thành. Đây cũng là không có biện pháp, cái này cả một nhà sửng sốt không có một cái nào có thể dựa vào được thân thích. Nghe lão bà nói muốn đi cầu Hứa Phong, Diêm Giải Thành trên mặt lập tức lộ ra ngượng nghịu. Sáng hôm nay người Hứa Phong hảo ý chào hỏi quan tâm một câu, tiểu tử này thế nào về, để Hứa Phong chớ xen vào việc của người khác. Buổi sáng vừa nói lời như vậy, buổi chiều lại xoay đầu lại xin người ta. Ra mặt dù dày người cũng chịu không được ra có thể ngoại trừ Hứa Phong, bọn hắn lại có thể cầu ai đây? Biết cha, tối về ta hỏi một chút. Đã mình lao ba đã tỉnh lại không có trở ngại, vậy liền không cần thiết cả một nhà đều đợi tại bệnh viện. Diêm Giải Thành đương nhiên sẽ không đi tìm Hứa Phong, đành phải để cho mình cô vợ trẻ đi cùng Hứa Phong mở cái miệng này. Trong nội viện, thằng đến buổi chiều, Hứa Phong mới biết được Tam đại gia nhà phát sinh cục diện rối rắm sự tình. Khó trách sáng hôm nay Diêm Giải Thành tiểu tử kia sưng mặt sưng mũi, tình cảm là bị người gõ một côn. Nghe nói Diêm phụ quý đều bị đánh không có ý thức, cái này cỡ nào đại thù bao lớn đoán a? Cũng không biết hiện tại thoát khỏi nguy hiểm không có. Hứa Phong hoài nghi cái này cả một nhà đoán trừng phạm vào nghịch nước, xui xẻo sự tình lầm lượn từng món. Xế chiều hôm đó, Dịch Trung Hải tổ chức một trận toàn viện đại hội. Không vì cái gì khác, hy vọng viện nhi bên trong hàng xóm láng giềng rối người đứng đầu giúp đỡ Tam đại gia một nhà. Cùng lần trước giả đông húc thảm tao ngoài ý muốn tổ chức toàn viện đại hội, có dị khúc đồng công chi diệu. Bất quá hôm nay đại hội là thật có chút khó coi, viện nhi bên trong ba vị đại gia chỉ Dịch Trung Hải. Hàng xóm láng giềng người nào không biết nhị đại gia cùng Tam đại gia không hợp nhau, lại thêm buổi sáng sự tình vốn là mất mặt, lần này tốt, Lưu Hải Trung trực tiếp không tới. Lão Diêm làm chúng ta viện Tam đại gia, xác thực vì chúng ta viện nhi bỏ ra không ít. Hiện tại Lão Diêm toàn gia gặp thai bay vạ gió, chúng ta làm hàng xóm láng giềng có thể vươn tay giúp một cái, ai cũng không dám nói mình cả một đời xuôi gió xuôi nước là không. Dịch Trung Hải lời xã giao nói thật dễ nghe, nhưng hàng xóm láng giềng nghe đều khịt mũi coi thường. Liền cái kia Diêm lao móc không chiếm bọn hắn tiện nghi cũng không tệ rồi, về phần nỗ lực cả một đời cũng đừng nghĩ. Còn nói cái gì thai bay vạ gió, nếu là không ở bên ngoài đắc tội với người, có thể bị người ta đánh áp như vậy. Kết cục tự nhiên là rất xấu hổ, ngoại trừ Dịch Trung Hải dẫn đầu cầm 5 khối tiền bên ngoài, liền Hứa Phong cùng Ngốc Trụ một người cầm một khối tiền, đừng nhìn bình thường Ngốc Trụ mỗi ngày cùng Tam đại gia hát miệng, thật đến thời điểm then chốt, vẫn có thể đứng ra giúp một cái, chỉ có thể nói trụ tử ca từ trên căn liền không hỏng. Về phần Hứa Phong móc cái này một khối tiền, vẫn là xem ở Vu Lệ trên mặt. Buổi sáng hôm nay Diêm Giải Thành còn nói lấy cái gì không có quan hệ gì với hắn, chẳng lẽ lại để Hứa Phong liếm lắc mặt đi tiếp mông lạnh. Bất quá gián ở Lệ có thể. Cuối cùng tự nhiên là qua loa kết thúc, Diêm Giải Thành sắc mặt khó coi từ Dịch Trung Hải trong tay tiếp nhận tiền. Ngày mai còn muốn đi làm, cho nên liền ai về nhà nấy, các tìm cha mẹ. Lúc này Diêm Giải Thành cho mình cô vợ trẻ một ánh mắt, để nàng đi tìm Hứa Phong. Hứa Phong bên này chân trước đóng cửa lại, chân sau liền vang lên tiếng đập cửa. Vũ Lệ quét một vòng, không thấy được có người chú ý tới bên này, trực tiếp vào nhà đóng cửa lại. Vũ tỷ, ngươi đây là sẽ không tới tìm ta vay tiền a? Nếu như vừa có sự tình liền đến tìm mình, rất dễ dàng khiến người ta cảm thấy mình là máy rút tiền. Hứa Phong mặc dù không kém cái này ba dưa hai táo, nhưng luôn cảm giác không thoải mái, mà lại cho mượn đi tiền thế nhưng là sẽ không bạo ban thưởng. Lần trước tại ngươi nơi này cầm 100 khối tiền, tỷ liền đã thật không tốt ý tứ, làm sao có thể còn không biết xấu hổ cùng ngươi mở miệng. Chủ yếu là ta công công để cho ta đến tìm ngươi, có thể hay không cho ta hoặc là cho Giải Thành làm một phần cộng tác viên cái gì? Hứa Phong rót một chén nước ngồi tại trên ghế bành, Vu Lệ chủ động đường vòng đằng sau cho Hứa Phong nắm vai. Nghe được không phải vay tiền, Hứa Phong lôi kéo Vu Lệ tay trực tiếp đem cái này tiểu tức phụ kéo đến trong ngực. "Tỷ, ngươi sẽ không coi là tìm công việc liền giống như ngươi, miệng môi trên đụng một cái miệng môi dưới chỉ đơn giản như vậy đi." Tam đại gia thật là cảm tưởng, đầu tiên Hứa Phong không có năng lực này, cho dù có năng lực này, chẳng lẽ lại vô duyên vô cớ cho Diêm Giải Thành an bài công việc. "Tỷ đương nhiên biết công việc chân quý cỡ nào, tỷ cũng chính là tới đi cái đi ngang qua sân khấu cho người trong nhà cái bàn giao, ngươi coi như tỷ không có nói chuyện này là được." Vu Lệ biết mình cùng Hứa Phong quan hệ không tầm thường, nhưng cũng giới hạn giữa hai người, cho nên rất hiểu chuyện nói rõ mình chỉ là tới đi cái đi ngang qua sân khấu. Vu Lệ hiểu chuyện không chỉ như thế, hơi ngửa đầu đối mặt bên trên Hứa Phong ánh mắt, rất tự giác liền từ Hứa Phong trên đùi tuột xuống. "Vậy được tỷ, hai ngày này ta hỏi thăm một chút, muốn thật có cộng tác viên ta giúp ngươi lưu ý một chút." Đã Vu Lệ như thế hiểu chuyện mà lại bỏ công như vậy, Hứa Phong đương nhiên sẽ không để nàng phí lời. Vu Lệ cũng không nghĩ tới thật đúng là có ngoài ý muốn niềm vui, nói một tiếng cảm ơn cũng không có ở Hứa Phong nơi này tiếp tục lưu lại đã chậm trễ một hai chục phút, vốn éo mông liền ra phòng. Trong nhà các loại tin tức Diêm Giải Thành, lo lắng trong phòng đi qua đi lại. Một hai chục phút sau, nhìn thấy cô vợ trẻ mang trên mặt vui sướng tiểu dung, nội tâm lập tức vui mừng. Chẳng lẽ lại mình nguyên nhân quan trọng họa được phúc, từ đây có một phần công việc ổn định. Trách dạng cô vợ trẻ, tiểu tử kia thế nào nói? Một hai chục phút cũng không làm được cái gì, lại thêm Diêm Giải Thành đối với mình cô vợ trẻ hiện tại là tin tưởng vô điều kiện, cho nên căn bản là không có hướng nón xanh phương diện kia nghĩ tới. Kém chút đem ngươi nàng dâu một mép mài hỏng, câu nửa ngày nhân tài nguyện ý nhà ra đáp ứng giúp ta lưu ý một chút, nếu là có tin tức lời nói lập tức thông chi ta, bất quá tối đa cũng chỉ là cái cộng tác viên. Mặc dù chỉ là cái hứa hẹn, nhưng cũng đủ Diêm Giải Thành hung hăng buông lòng một hơi. Dù sao một phân tiền không tốn ra ngoài, vạn nhất việc này liền thành đâu. Cộng tác viên liền cộng tác viên đi, muốn thật là một cái ổn định công việc, Diêm Giải Thành liền nên hoài nghi mình nàng dâu cùng tiểu tử kia có phải hay không có quan hệ gì. Thứ hai, thời tiết càng ngày càng lạnh, cách ăn Tết cũng càng ngày càng gần. Lại lĩnh một lần tiền lương, qua ít ngày liền muốn thả Tết xuân. Có tiền hay không về nhà ăn Tết, Hứa ra thôn cái nhà kia, năm nay Hứa Phong đại khái suất sẽ không trở về ăn Tết. Hương Giang cũng không phải một cái bình thường dân chúng muốn đi liền có thể đi, cũng không biết sang năm có cơ hội hay không. Huynh đệ đông lạnh choáng váng, chậm trễ nữa một hồi đến muộn. Ngốc trụ mới từ trong phòng ra, cuối cùng nhìn thấy Hứa Phong đứng tại cửa nhà mình cũng không biết bây giờ nhìn cái gì, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm trên trời. Nhìn khí trời đâu trụ tử ca, hai ngày này đoán chừng lại muốn rơi tuyết lớn. Hứa Phong thu hồi tâm thần, tùy tiện tìm cái lý do qua loa quá khứ. Tứ Cửu Thành không hạ tuyết vậy thì không phải là Tứ Cửu Thành, đi huynh đệ, một hồi nên không đổi lội. Hứa Phong lên tiếng, hai người cưỡi xe đạp hướng trong sườn đuổi. Huynh đệ, buổi tối hôm qua Diêm Giải Thành tiểu tử kia cô vợ trẻ tìm ngươi làm gì, không phải là hỏi ngươi vay tiền a? Ngốc chủ cũng không phải không có chuyện làm nhìn chằm chằm Hứa Phong, mà là cũng không có việc gì liền đem ánh mắt đặt ở Hứa Phong nhà cách vách Tần Hoài Như trên thân, cho nên liền nhìn đến đêm qua Vu Lệ tiến hắn trong phòng. Vừa mới xây xong phòng ở ta cũng không có nhiều tiền, coi như ta có lòng muốn mượn, trên thân cũng không có. A Vu tỷ đêm qua tìm ta nói có thể hay không cho nàng hoặc là cho Diêm Tạ Thành an sắp xếp công việc, anh em nào có năng lượng lớn như vậy. Biết trụ tử ca không phải hoài nghi mình cùng Vu Lệ có cái gì nhận không ra người quan hệ, Hứa Phong cũng không có gì khẩn trương, ăn ngay nói thật. Bọn hắn cả một nhà xác thực cảm tưởng, công việc nếu là có tốt như vậy tìm liền tốt, đoán chừng là dồn đến tuyệt lộ, thực sự không có cách nào mới cầu đến huynh đệ trên đầu ngươi. Đêm hôm đó chính là ngốc trụ hỗ trợ đem Diêm phụ quý đưa đến bệnh viện, bên trên nhiều như vậy xác thực đến tốn không ít tiền, cho nên cũng là không còn cách nào. Ai nói không phải? Hứa Phong lời còn chưa nói hết, ngốc trụ đột nhiên nhớ tới vấn đề, lập tức đem xe đạp cho phanh lại. Ngươi nhìn anh em đầu góc, ta trong xưởng cũng liền công việc vừa để trống. Nhắc tới cũng xảo, trong xưởng có một cái giúp việc bếp núc lại thầm, bởi vì lớn tuổi lại thêm mùa đông trời lạnh, đã kết thúc không thành trong xưởng yêu cầu công việc nhiệm vụ. Lại thêm vốn chính là cái cộng tác viên, lãnh đạo lấy quan tâm đại thẩm thân thể khỏe mạnh làm lý do cho người ta tử. Cương vị tựa như củ cải hố, không một cái thiếu ra, tự nhiên muốn tìm người điền vào tới. Lại thêm đây chỉ là một cộng tác viên cương vị, cho nên người biết cũng không nhiều. Bất quá cho dù là cái cộng tác viên, cũng không phải ai cũng có thể đem cái này danh ngạch cho chiếm đóng. Trời lạnh như vậy tại trong phòng ăn sát thực vất vả, bất quá dù nói thế nào cũng là một công việc, chủ tử ca ngươi hỗ trợ hỏi một chút. Thuận tiện cùng người lãnh đạo kia nói một chút tam đại gia nhà tình huống, nghĩ đến nên vấn đề không lớn. Không nghĩ tới thật đúng là đụng phải một cơ hội. Vu Lệ tiểu tức phụ kia đêm qua xác thực không phí công miệng lưỡi. Giao cho ta huynh đệ. Ngốc trụ vô bộ ngực cam đoan, về phần có thể hay không hoàn thành khác nói. Nói đến trụ tử ca cũng là quái nhân, đoạn thời gian trước tam đại gia thu hắn chỗ tốt không có làm việc, ngày thứ hai ban đêm liền trộm tam đại gia bánh xe trả thù, đây cũng là cái ân oán không nhỏ. Mặc dù như thế, tam đại gia nhà xảy ra lớn như vậy chuyện gì, trụ tử ca là thật lên á đến hắn môn miệng riêng phần mình mỗi người đi một ngả, một ngày mò ca công việc chính thức bắt đầu. Mỹ Mỹ uống hai chén trà nhìn hai tấm báo chí, đến giờ cơm bụng không sai biệt lắm cũng liền nói bụng. Xếp hàng thời điểm Hứa Phong còn cố ý chọn Lưu Lam cái kia cửa sổ, cùng công cụ người quen một điểm chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Tỷ ngươi cho ta đến điểm cái kia đậu hũ, còn có cái kia rau cải trắng là được. Lưu Lam vừa nhìn thấy Hứa Phong, nói thật tâm tình đều vui vẻ mấy phần. Cũng không biết có phải hay không ảo giác của nàng, vẫn là ân nhân quang hoàn gia trì, luôn cảm giác nam nhân ở trước mắt mị lực lại tăng lên mấy phần. Hôm qua còn muốn lấy làm như thế nào cảm tạ người ta đâu, hiện tại người đến trước mặt, ngược lại không biết nên thế nào mở miệng. Ai? Hôm trước sự tình, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lưu Lam vốn là muốn nói là hỏi Hứa Phong có thời gian hay không, ban đêm ở nhà mời hắn ăn một bữa cơm. Không có nghĩ rằng, bị ngốc trụ miệng rộng đánh gãy, huynh đệ ngươi buổi tối chờ ta cùng một chỗ trở về à, ta bên này nếu là bận bịu lời nói ngươi đến nhà ăn tìm ta cũng được. Hứa Phong đoán được đoán chừng là vì cái kia cộng tác viên sự tình, trụ tử ca cũng biết nhiều người ở đây miệng tạp, không thích hợp nói loại sự tình này. Hứa Phong lên tiếng, "Được, Na tỷ ngươi bận điệu, chuyện quá khứ liền để nó qua đi." Lưu Lam nghĩ nghĩ, cũng không có đem vừa rồi không nói ra lời nói tiếp ra. Nàng một cái xinh đẹp cô vợ trẻ mời người ta tiểu hỏa tử đi trong nhà nàng ăn cơm, bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết khẳng định sẽ có người suy nghĩ nhiều, dù sao người khác không biết Hứa Phong đối nàng có đại ân đợi buổi tối, dù sao vừa rồi ngốc chủ nói, để Hứa Phong buổi tối tới nhà ăn tìm hắn đến lúc đó nàng tìm một cơ hội, hai ba câu nói không được bao lâu thời gian. Hứa Phong bưng tràn đầy một hộp cơm, nhìn lướt qua nhà ăn tìm được Chu Quốc đống tiểu tử kia, sắp bên cái ghế bên cạnh ngồi xuống. "Hứa ca, đều là hoa đồng giả tiền, ngươi trong hộp cơm đồ ăn thế nào nhiều như vậy đâu?" Nghe Quốc đống nhắc nhở, như thế vừa so sánh hắn cơm hộp bên trong đồ ăn đơn giản ít đến thương cảm. "Có thể là ngươi Hứa ca dáng dấp đẹp trai, đánh đồ ăn cô vợ nhỏ tay run một cái liền múc nhiều thôi." Đối với Hứa Phong không biết xấu hổ như vậy trả lời, hết lần này tới lần khác Chu Quốc đống còn phản bác không được. "Hứa ca nhăn chị, đúng là toàn bộ cán thép trong xưởng số 1 số 2 ăn cơm chưa nghỉ ngơi một hồi, buổi chiều thời gian trôi qua càng nhanh, một cái chớp mắt đã đến giờ tan sở. Bình thường thứ 2 ban đêm cũng có công nhân ở trong xưởng ăn cơm, cho nên tại nhà ăn đi làm trên cơ bản sẽ tối nay tan tầm." Tại hán môn miệng chờ lấy lạnh bước, Hứa Phong dứt khoát thẳng đến nhà ăn ước chừng đợi 1-2 chục phút nhà ăn liền không người gì, Hứa Phong thẳng đến bếp sau. Vừa lúc này, Lưu Lam đối diện đi tới. "Tam biệt tỷ, trụ tử ca ở bên trong a?" Rõ ràng Lưu Lam mặc chính là rộng rãi nhà máy phục, nhưng lại có thể đem quần áo chống căng phồng. Lại thêm nồng đậm người bảy vật vị, khó trách được xưng là phòng ăn một đóa nở nang hoa. Lưu Lam nhẹ gật đầu, "Hôm trước sự tình, tỷ minh bạch là ngươi cùng Lý gia mở miệng. Ngươi là tỷ đại ân nhân, hai ngày này có rảnh không tỷ nghĩ mời ngươi ăn cái cơm." Lưu Lam tính cách vẫn tương đối trực sảng, có ân báo ân. "Tỷ ngươi không trách ta tự tác chủ trương là được, vậy ta coi như không khách khí với ngươi a, hai ngày này không có việc gì, tùy thời đều được." Hứa Phong đang lo không có cách nào khác cùng vị này công cụ người rút ngắn quan hệ, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Về phần nói tạ hoàn toàn không cần thiết, bởi vì đều là qua lại, Hứa Phong đồng dạng chiếm đại tiện nghi. "Vậy liền ngày mai, tan việc các ngươi tỉ một hồi. Buổi tối hôm nay liền không có cơ hội, trong nhà cái gì đồ ăn cũng không có còn phải muốn chuẩn bị một chút, chiêu đại ân nhân cũng không thể quá khó coi." Hẹn xong về sau, Lưu Lam chào hỏi, vốn éo ngông liền ra nhà ăn. Lần đầu tiên tan việc không có trực tiếp về nhà, mà là thẳng đến chợ bán thức ăn. Chương 238. Hai chữ, sung sướng sung sướng sung sướng. Chương 238. Hai chữ, sung sướng sung sướng sung sướng. "Trách dạng trụ tử ca, công việc nói thế nào?" Đã đến giờ tan sở, Hứa Phong vén rèm lên trực tiếp tiến phòng bếp. Cái giờ này trong phòng ăn cũng không người gì, trong phòng bếp chỉ có trụ tử ca cùng đồ đệ của hắn. Vừa chưa hỏi phòng ăn chủ nhiệm, nói đã có nhân tuyển. Vừa mới lúc tan việc lại tới nói với ta, xem ở ca môn trên mặt bảo lưu lại cái này danh lệch. "Thế nào, ca môn mặt mũi lớn không? Bất quá tiền lương mở tương đối thấp, mà lại làm vẫn là bận nhất công việc nặng nhọc nhất." Nói xem ở ngốc trụ trên mặt cái kia hoàn toàn chính là nói nhảm. Hắn một cái điên môi tại người ta nhà ăn chủ nhiệm trước mặt có cái dám mặt mũi, đoán chừng là trước kia người kia tuyển ghét bỏ sống vừa bẩn vừa mệt mỏi, tiền lương lại ít, cho nên mới có thể rơi xuống trụ tử ca trên thân làm một cái thuận nước dòng thuyền. Bất quá cũng là chuyện tốt, nếu là phần công tác này quý hiếm còn có thể đến phiên ngoại nhân. "Liên trụ tử ca ngươi tay người này, tại nhà ăn mảnh đất này mà cái kia nhất định phải có bài diện a." Hứa Phong khám phá không nói toạc thuận miệng lấy lòng một câu, mặc kệ thế nào nói cũng là giúp hắn không nhỏ một chuyện. "Nhất định. Chuyện này ca môn có thể ra không ít khí lực, đến lúc đó nhưng phải để cái kia Diêm lão móc biết, huynh đệ không thẹn chết hắn." Đến ba câu bại lộ bản tính. Bất quá cũng không phải người nào đều có thể lấy ơn báo oán, vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có thể tại trụ tử ca trên thân nhìn thấy lóe ra nhân tính quan huy. "Trụ tử ca, ngài là cái này." Hứa Phong dựng thẳng cái ngón tay cái, a kéo hai câu cũng không có ở nhà ăn lưu lại, cùng mang theo hai hộp cơm hộp trụ tử ca cùng một chỗ về viện. Trụ tử ca cái kia cơm hộp cái kia tất nhiên là muốn đưa đến giả Trương thị trên tay, lại thêm hôm nay làm kiện như thế có nhân tính quan huy sự tình, cái kia tất nhiên cần phải nói khoác một phen để cho Tần Hoài Như biết, cho dù là an bài một công việc, đối với hắn ngốc trụ tới nói vậy cũng không phải việc khó. Về phần Hứa Phong, đem xe đạp ngừng tốt liền thẳng đến Lý viện, đêm qua Vu Lệ như vậy ra sức làm hắn vui lòng, Hứa Phong tự nhiên trước tiên đem tin tức tốt truyền đạt qua đi. "Hứa ca, làm sao ngươi tới Lý viện, nếu là không gấp, đi nhà ta hầu hạ ngươi một chén nước trà." Lý vệ binh tiểu tử này mấy ngày nay đều đang đợi lấy lao trà tin, phòng ngừa phức tạp, sửng sốt đại môn không ra nhị môn không bước. Ngay tại cửa sân lắc lư đâu, nhìn thấy Hứa Phong đối diện tới chủ động chào hỏi đêm hôm đó Lý Tứ đến nhà bái phòng Hứa Phong để tiểu tử này thấy được, cho nên Lý vệ binh một nhìn đến cơ hội liền chủ động lôi kéo làm quen. "Ta tìm Diêm Giải Thành có chút việc, đoán chừng trong nhà sốt ruột lấy các loại tin đâu, có cơ hội lại nói à." Hứa Phong khách khí qua loa một câu, nhàn rỗi không chuyện gì làm đương nhiên sẽ không đi nhà hắn uống trà. Trước khi đi, Hứa Phong còn cố ý liếc nhìn Lý Gia Phòng ở trong thời gian ngắn, thật đúng là không có biện pháp bất động thanh sắc liền đem Lý Gia Phòng ở phía dưới bảo bối móc ra đến Tam Đại Gia nhà, cổng ngừng một cỗ quen thuộc kiểu nữ xe đạp. Loại này nhỏ một tấc xe đạp không phổ biến, Hứa Phong một chút liền nhận ra chiếc này là Vu Hải Đường, đoán chừng là nhà mẹ đẻ cũng biết Tam Đại Gia một nhà có đại sự xảy ra, phái Vu Hải Đường tới thăm hỏi một chút. Hứa Phong tiến lên gõ hai lần cửa. Trong phòng Diêm Giải Thành vợ chồng ngẩng đầu một cái nhìn người tới, con mắt đều sáng lên mấy phần. Nếu như không có đại sự gì, Hứa Phong là tuyệt đối không có khả năng chủ động tới. Biểu hiện đêm qua Vu Lệ niệm rách mồm cầu sự tình, có kết quả. Khó trách ta nhìn cổng ngừng xe đạp nhìn quen mắt đâu, tình cảm nhà máy hoa đại giá quang lâm chúng ta viện. Trong phòng chỉ có 2 tỷ muội cùng Diêm Giải Thành, Hứa Phong tự nhiên không có cái gì câu nệ. "Hừ." Vu Hải Đường nghe được Hứa Phong đập mông ngựa ngạo kiểu hừ một tiếng, mặc dù đối cái này mông ngựa hưởng thụ, nhưng Hứa Phong lần trước đối nàng lờ đi rõ ràng trong lòng còn có khí mà đâu. Bởi vì chủ nhật sự tình Diêm Giải Thành nhìn thấy Hứa Phong thì là hơi có vẻ xấu hổ, giật giật cô vợ trẻ tay áo nhường cho Lệ nói tiếp. "Có phải hay không chuyện tối ngày hôm qua có manh mối?" Bình thường phát sinh quan hệ thân mật về sau, giữa hai người ở chung biết nhảy qua vô dụng khách sáo. Hiển nhiên Diêm Giải Thành cùng Vu Hải Đường cũng không biết đạo lý này, thậm chí ngay cả Vu Lệ chính mình cũng không biết, nàng biểu hiện cùng Hứa Phong quá chín muồi lạc. Hợp lấy ta bận rộn nửa ngày, xe đạp không ngừng tốt liền trực tiếp tới, ngay cả hớp trà nước đều không có uống a. Hứa Phong theo bản năng thừa nước đục thả câu, bằng không thì thật để cho người ta coi là công việc thật rất dễ dàng tìm. Sau đó nghe xong muốn làm công việc bẩn thỉu việc cực tiền lương lại ít, lại bắt đầu ghét bỏ. Vu Lệ nghe xong vội vàng nhiệt tình đem Hứa Phong nên đến trên chỗ ngồi, quan tâm rót một ly nước trà. Ngay trước Diêm Giải Thành mặt hưởng thụ Vu Lệ hầu hạ, loại cảm giác này nói như thế nào đây, hai chữ, thoải mái. Hết lần này tới lần khác Diêm Giải Thành một chút cũng không có cảm thấy không thích hợp, nhìn Hứa Phong điệu bộ này rõ ràng là mang đến tin tức tốt, để cho mình cô vợ trẻ cho hắn rót chén trà tính cái gì. Hứa Phong thảnh thơi nâng lên nước trà uống hai ngụm, lúc này mới đem tin tức tốt một năm một mười nói rõ. Công việc chính là phần công tác này, mặc dù vất vả chút nhưng tiền lương là thực sự. Giải Thành ca Vu tỷ, hai người hiện tại liền hảo hảo suy tính một chút, nếu là xác định được ngày mai là có thể đi làm. Hứa Phong cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, phần nhân tình này muốn thật luận, còn phải rơi vào trụ tử ca trên đầu. Diêm Giải Thành vừa cao hứng một hồi, vừa nghe đến là cái công việc bẩn thỉu việc cực lại tiền lương ít, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đánh lên chống nuôi quân. Cái niên đại này nói công việc bẩn thỉu việc cực đó chính là thực sự, lại thêm Diêm Giải Thành vốn chính là cái người làm biếng, hoặc nhiều hoặc ít có chút không muốn làm phần công tác này. Mình không làm, cũng không thể để cho mình nàng dâu đi làm a. Tỷ phu ngươi do dự cái gì đâu, trong thành nhiều ít đồng dạng cùng ngươi tuổi tác không sai biệt lắm người không có công việc ngươi cũng không phải không biết. Bỏ lỡ cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này, ngươi không làm người khác cứ làm. Vu Hải Đường đau lòng tỷ tỷ mình. Tỷ phu như thế lớn người không có một công việc, ngay cả tỷ tỷ cơ bản sinh hoạt bảo hộ đều làm không được. Lại thêm trong nhà ra chuyện lớn như vậy chính là cần tiền cấp bách thời điểm, thật không biết cái này tỷ phu đang do dự cái gì. Được, cảm ơn ngươi Hứa Phong, hôm nào có thời gian ta lại đi tạ ơn trụ tử ca. Bị Vu Hải Đường như thế một giáo huấn, Diêm Giải Thành cắn răng một cái vẫn là đồng ý, việc này cùng ta không có quá lớn quan hệ, tạ trụ tử ca là được. Đã đáp ứng, ngày mai đi theo trụ tử ca cùng đi nhà ăn báo đến là được rồi. Đây cũng là trụ tử ca yêu cầu, để tam đại gia biết hảo hảo thẹn hắn một chút. Diêm Giải Thành trên mặt lập tức lộ ra lung túng biểu lộ. Hai ngày trước hắn cùng cha hắn còn tại mưu đồ bí mật, mấy nhiều ngốc chủ cùng Nhiệm Thu Diệp chuyện tốt. Vì cái gì hôm nào nha, vừa vặn hôm nay muội muội tới, Hứa Phong buổi tối hôm nay liền lưu tại nơi này ăn cơm chứ sao? Diêm Giải Thành ngươi cũng nhanh đi đem trụ tử kêu đến, để hắn ban đêm đừng nhóm lửa. Vu Lệ lưu Hứa Phong trong nhà ăn cơm lực lượng, tự nhiên là bởi vì thân muội muội cầm không ít đồ tốt tới. Bằng không trong nhà cũng chỉ có một chút thô lương, lấy cái gì chiêu đãi khách nhân. Nàng dâu nói rất đúng, Hứa Phong ngươi ban đêm liền lưu trong nhà ăn một bữa cơm, ta đi gọi trụ tử ca tới. Người ta giúp như thế lớn chuyện không biểu hiện một chút, làm sao đều không thể nào nói nổi. Còn tốt có mình cô vợ trẻ tại, bằng không thì lại phải để người ta xem thường. Hứa Phong nguyên bản đều muốn mượn cớ về nhà nấu cơm, hắn cũng biết Diêm Giải Thành xử sự làm người, căn bản là không có nghĩ tới thụ ân cái này nói chuyện. Lại nói Hứa Phong cũng chỉ là đơn thuần giúp Vu Lệ, huống chi thủ lao đêm qua liền đã thu. Không đúng, hẳn là cho đã Vu Lệ đã mở cái miệng này, Hứa Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt ở nhà một mình không có ý nghĩa, nào có cùng đôi hoa tỷ muội này cùng một chỗ ăn cơm hương, dù là đồ ăn không được đôi hoa tỷ muội này cũng tú sắc khả san a, Diêm Khoáng Diêm đệ hai người giúp tẩu tử phụ một tay, ta ban đêm ăn được ăn. Hải Đường, Hứa Phong hai người ngồi một hồi. Bên trên một ngày ban cũng mệt mỏi. Diêm Giải Quý nằm viện, Tam đại mụ ở bên cạnh chiếu cố, cho nên nấu cơm việc này liền giao cho Vu Lệ. Cái giờ này nấu cơm cũng phù hợp, làm xong về sau còn phải để Diêm Giải Thành cho ở tại bệnh viện cha mẹ đưa qua đâu. Niên đại này cán bộ nhà nữ nhi đều có thể hạ được phong bếp, chớ nói chi là dân chúng bình thường trong nhà hai tử. Vu Lệ đau lòng muội muội lên một ngày ban, cho nên liền để Vu Hải Đường ngồi nghỉ ngơi là được. Hứa Phong là khách nhân, đương nhiên sẽ không để người ta hỗ trợ. Nên bận rộn đi, trong phòng khách cũng chỉ còn lại có Vu Hải Đường cùng Hứa Phong mắt lớn trừng mắt nhỏ. Vừa rồi Hứa Phong chủ động chào hỏi không được đến đáp lại, tự nhiên không cần thiết nhiệt tình mà bị hờ hững. Dung mạo xinh đẹp là ngươi sự tình, dù sao anh em lại không nhớ thương, nhiều nhất chỉ là thưởng thức hai mắt. Trong phòng liền hai người, Vu Hải Đường tự nhiên là đem lực chú ý đặt ở Hứa Phong trên thân. Mấy ngày không gặp, luôn cảm giác cái này nam nhân khí chất trở nên càng tốt hơn, nhưng cẩn thận một nhìn ngũ quan vẫn là cái kia ngũ quan, giống như làn da trắng ra một điểm. Một cái đại lão ra bộ dạng như thế xoái làm gì, thật không hiểu rõ còn trẻ như vậy liền đã kết hôn. Vu Hải Đường ám đạo đáng tiếc, vì cái gì không phải mình trước nhận biết nam nhân ở trước mắt. Ngươi nhìn chằm chằm vào mặt của ta làm gì, chẳng lẽ lại trên mặt ta có hoa? Hứa Phong còn muốn thưởng thức nhà máy hoa đây, có thể đóa hoa này ánh mắt một mực tại trên người hắn, ngược lại khiến cho Hứa Phong không có ý tứ thưởng thức. Hừ, miệng lưỡi chân tru. Rõ ràng đã kết hôn nam nhân, còn cần loại này vậy lời nói của tiểu cô nương thuật cùng với nàng nói chuyện đối với Hải Đường tới nói, cái này cũng không chính là miệng lưỡi chân tru. Bất quá có lúc loại này ngạo kiểu thái độ cũng có thể nói rõ một vài vấn đề, nếu là đem Hứa Phong đổi thành ngốc trụ, Vu Hải Đường có thể phản ứng mới là lạ. Cái này khiến cho Hứa Phong một mặt động, ta làm sao lại miệng lưỡi chân tru rồi? Dù sao có nàng dâu nam nhân chính là không thể nói như vậy. Vu Hải Đường lời còn chưa nói hết đâu, Hứa Phong sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, thật giống như cô vợ trẻ hai chữ này không thể ở trước mặt hắn xách đồng dạng. Hứa Phong bình tĩnh khuôn mặt nhìn ngoài cửa, Vu Hải Đường lập tức ngậm miệng lại, không hiểu rõ mình chỗ nào nói sai. Vu Hải Đường có thể cảm giác được nam nhân ở trước mắt không phải là bởi vì hắn ảnh hưởng tới tâm tình, mà là bởi vì chính mình câu nói kia. Chẳng lẽ lại vợ hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không biết vì cái gì cho tới bây giờ chưa thấy qua. Như thế năm thứ nhất đại học cái phòng, chẳng lẽ lại hai người chen không hạ? Vu Hải Đường càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này, có thể loại sự tình này nàng lại không thể hỏi Hứa Phong, đây không phải đâm người ta vết thương à, xem ra cơm nước xong xuôi hảo hảo hỏi một chút tỉ tỉ mình, nhất định phải dò nghe. Về phần tại sao Vu Hải Đường nhất định phải gió nghe, chỉ có chính nàng biết. Hứa Phong đúng là bởi vì Vu Hải Đường nâng lên cô vợ trẻ hai chữ, nghĩ đến ở xa Hương Giang hai tỷ muội. Cực hạn tưởng niệm xác thực rất dễ dàng ảnh hưởng cảm xúc, cho nên Hứa Phong hiện tại không có chuyện làm lời nói cũng rất ít về Hứa Gia thôn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhà chính triệt để trầm mặt xuống. Cùng lúc đó, ngoại viện đồng dạng náo nhiệt. Giả bác gái thân thể khôi phục chất dạng, ngươi nếu là gặp được cái gì khó xử ngươi cứ nói với ta, ta hàng xóm láng giềng nhiều năm như vậy, tuyệt đối đừng khách khí với ta. Khoảng cách Giả Trương thị bị nện đến chân đã qua không ít thời gian, mặc dù không có hoàn toàn tốt lưu loát, nhưng lắc lư đi cái đường không phải cái gì vấn đề lớn. Ngốc trụ trông thấy Tần Hoài Như tiến viện, mau đem trên tay cơm hộp đưa cho Giả Trương thị. Ngươi ngó ngó ngươi ngó ngó, ta viện trụ tử cỡ nào tốt một cái người à, bác gái cảm ơn ngươi. Lời này thuật đều nhanh để Giả Trương thị dùng nát, hết lần này tới lần khác ngốc trụ làm không biết mệt, còn đang suy nghĩ lấy có một ngày có thể đem Tần Hoài Như triệt để cảm động. Kỳ thật chuyện này từ trên căn liền sai, Giả Trương thị Tần Hoài Như vốn là không hợp nhau. Lấy lòng cái lao bà tử này có cái gì dùng, nếu là đem Giả Trương thị đổi thành Tần Hoài Như mẹ ruột, nói không chừng còn có chút hiệu quả. Thế nhưng chỉ là có khả năng có hiệu quả, Tần Hoài Như mẹ của nàng đã chọn chúng Hứa Phong. Ta viện cũng chỉ có Giả bác gái ngươi là người biết chuyện, ngươi là không biết, mặc dù ta cùng Tam đại gia không hợp nhau. Nhưng Tam đại gia nhà hiện tại bao nhiêu gian nan a, ta cho Diêm Giải Thành tìm một công việc, Giả bác gái ngươi liền nói ta tay này cổ tay thế nào. Ngốc trụ câu nói này thật đúng là kinh đến Giả Trương thị, muốn ngốc trụ thật như vậy có bản lĩnh, có phải hay không khả năng giúp đỡ mình con dâu chuyện chính thức. Đúng lúc, Diêm Giải Thành lúc này đi tới. Chủ tử ca ta cũng là vừa biết chuyện này, đặc biệt tới mời ngươi đi ta cho ấy uống một chén. Giả bác gái ngươi ngóng nó, ta không có gạt người đi. Tất cả mọi người ở một tháng, gặp được khó xử hô bang hỗ trợ hẳn là. Có Diêm Giải Thành vai phụ, ngốc trụ cái này rất thật là chứa viên mãn đợi hai người vào bên trong viện, Giả Trương thị mau đem con dâu gọi vào nhà bên trong nói chuyện. Con dâu, ngươi có cơ hội đi tìm thằng ngốc kia trụ trò chuyện chút, nhìn hắn có hay không biện pháp giúp ngươi chuyển chính thức. Nhất chuyển chính cái kia tiền lương coi như nhiều, hơn nữa còn là cái bắt sát. Người trước trụ tử làm sao tốt như vậy, người sau chính là ngốc trụ, Tần Hoài Như đã thành thói quen. Mẹ ngươi nghĩ cái gì đâu, cái kia miệng rộng ngươi cũng không phải không biết, hắn nói cái gì ngươi liền tin cái gì. Tần Hoài Như cũng không ngốc, phi thường biết rõ tình huống của mình, cách chuyển chính thức còn rất xa. Cũng thế, Giả Trương thị cũng là bởi vì Diêm Giải Thành vai phụ cho mê hoặc mắt, ngẫm lại cũng thế, đoán chừng tìm công việc chính là cái cộng tác viên cái gì, hơn nữa còn không có chuyển chính thức khả năng loại kia. Không chuyển chính thức tiền kiếm quá ít, có cơ hội ngươi đi hỏi một chút trẻ nhỏ bên trong một đại gia, hắn nhưng là các ngươi nhà máy cấp 8 thợ ngội. Muốn cho con dâu chuyển chính thức tâm tư bị móc ra đến, Giả Trương thị lại cho Tần Hoài Như chi cái chiêu. Biết mẹ, có thời gian ta hỏi một chút. Tần Hoài Như qua loa trở về hai câu, kết hôn đầu một ngày, nàng cũng cảm giác cái kia Dịch Trung Hải nhìn ánh mắt của nàng không thích hợp. Lại thêm loại này biển cũng chính là 40-50 tuổi tác, không chừng liền cùng thằng ngốc kia trụ, đối nàng có cái gì ý nghĩ. Nói như vậy còn có Lý Viện cái kia Hứa Đại Mậu, xem xét cũng không phải là cái gì người tốt, ánh mắt nhìn bộ ngực mình không nói, có nàng dâu còn băn khoăn biểu mọi mình, cái viện này liền không có cái gì nam nhân tốt, ngoại trừ ở tại mình sắt vách Hứa Phong. Chương 239. Vạn nhất cái này xinh đẹp quả phụ tâm động nữa nha. Chương 239, vạn nhất cái này xinh đẹp quả phụ tâm động nữa nha. Có ngốc trụ vị này đầu bếp gia nhập, cơ tối làm lại nhanh sắc hương mùi vị lại đều đủ. Không dám nói nhiều phong phú, nhưng cũng xác thực nhìn được. Bay ở giữa món chính là sắc một đầu nạm 3-4 cân cá, đương nhiên con cá này không phải Vu Hải Đường lấy tới, mà là đoạn thời gian trước Diêm phụ quý tại Hứa Phong nơi này cầm cá. Rõ ràng có thể nhìn ra được cá không phải tươi mới, bất quá hong khô cũng có khác một phen tư vị. Ngoại trừ con cá này, còn có một đạo bọt thịt đậu hũ cùng hai cái sướng miệng thức ăn chay. Mọi người cũng đều biết Tam đại gia một nhà liên tục lọt vào biến cố, trên bàn hai mặn hai chay hoặc nhiều hoặc ít đã có thể nhìn thấy thành ý đồ ăn gian nổi trước đó, Diêm Giải Thành liền cầm lấy cơm hộp sớm cho ở tại bệnh viện nhị lao chuẩn bị kỹ càng cơm tối. Ngoại trừ con cá kia không núp đích, còn lại ba cái đồ ăn hoặc nhiều hoặc ít đều lay một chút. Chủ tử ca Hứa Phong các ngươi ăn trước, ta đi trước bệnh viện cho ta cha mẹ đưa cái cơm, trở về chúng ta lại uống. Thừa dịp vừa mới ra nổi nóng hổi kình tranh thủ thời gian đưa qua, thuận tiện đem tìm được việc làm tin tức tốt cho phụ mẫu nói một chút. A kéo vài câu, Diêm Giải Thành liền cầm cơm hộp, cưỡi xe đạp hướng bệnh viện đuổi. Các loại Diêm Giải Thành đi ra ngoài, phòng cũng liền chỉ còn lại Hứa Phong cùng ngốc trụ hai người bọn hắn đàn ông, liền hai người bọn họ khô khan uống khẳng định không có ý nghĩa. Lại một cái ai biết Tam đại gia nhà rượu đổi nước không, cái kia uống còn không bằng không uống đâu. Dứt khoát đều không uống rượu, ban đêm vô cùng đơn giản ăn cơm rau dưa là được rồi, đầy bàn thức ăn ngon nhưng làm Diêm Giải khoáng Diêm Giải đệ cho thèm, đuối liền không dừng lại tới qua. Vu Lệ trông thấy cũng không nói hài tử không hiểu chuyện cái gì, trong khoảng thời gian này xác thực khổ hai vị này tiểu thúc tử cô em chồng, chính là cần đang tuổi lớn. Chủ tử ca ta đại biểu Giải Thành cảm ơn ngươi, ân tình này ta nhất định khắc trong tấm khảm. Trong nhà hiện tại Vu Lệ lớn nhất, trang diện này nói tự nhiên do Vu Lệ tới nói. Ta đều ở một cái viện nhi, nói những thứ này lời khách khí làm gì? Mặc dù trước kia cùng Tam đại gia gây có chút không thoải mái, nhưng họ hàng xa lại thế nào cũng so ra kém láng giềng. Chủ tử ca lời nói này xinh đẹp, thường thường loại này từ trên căn liền người thiện lương có thể được đến kết thúc yên lành. Vu Lệ cảm tạ xong ngốc trụ tự nhiên là đến phiên Hứa Phong, giữa hai người mặc dù không cần loại này khách sáo, nhưng mặt ngoài công phu vẫn phải làm. Tận lực bồi tiếp vừa ăn vừa nói chuyện phiếm chờ lấy Diêm Giải Thành trở về, sau khi ăn xong riêng phần mình về nhà. Trong lúc đó có mấy lần Vu Hải Đường không nhịn được nghĩ cùng Hứa Phong đáp lời, vừa lúc đều bị Vu Lệ cho ngắt lời dịch ra. Các loại Diêm Giải Thành trở về cơm nước xong xuôi về sau, bên ngoài trời đã tối. Mùa đông trời vốn là ngắn, cái giờ này Vu Hải Đường nếu là cưỡi xe đạp trở về rất dễ dàng gặp được nguy hiểm. Dứt khoát buổi tối hôm nay liền ở tại Tam đại gia, buổi sáng ngày mai cưỡi xe đạp cùng tỷ phu cùng đi trong xưởng đi làm. Trở về A Giải Thành ca Vu tỷ, ban đêm lạnh các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Trời lạnh như vậy cơm nước xong xuôi sớm một chút trở về phòng bên trong đi ngủ mới là chính sự, Hứa Phong vừa rồi cũng không núp nhích cái gì nữa. Trong phòng 7 người 4 cái đồ ăn, lại thêm đĩa liền lớn như vậy, nếu là hắn bung ra ăn đoán chừng tất cả mọi người không đủ. Hứa Phong lại không thiếu cái này một ngụm, dứt khoát để Tam đại gia nhà hai đứa bé bổ một chút, nhìn mặt kia bên trên đều có xanh sẫm sắc, hắn chính mình một hồi về nhà lại thêm cái bữa ăn là được. Lại nói vốn cũng không phải là tới ăn cơm, cái này 2 tỷ bội ngồi một chỗ sát thực tú sắc khả san. Mà lại Hứa Phong còn phát hiện một kiện quái sự, Vu Hải Đường nha đầu kia thỉnh thoảng nhìn hắn. Miệng nhỏ khẽ nhếch đang chuẩn bị muốn nói cái gì thời điểm, vừa lúc bị Vu Lệ cắt đứt. Bất quá Hứa Phong cũng không có tâm tình đoán nha đầu này trong lòng nghĩ pháp, bụng đã sớm nói bụng, về nhà kiếm cái ăn mới là chính sự. Trong bệnh viện, ai? Tam đại gia Tam đại mụ ăn xong trên tay cơ hộ, Diêm phụ quý không nhịn được thở dài một hơi. Thế nào lao đầu tử, giải thành có công việc không phải chuyện tốt sao, chỉ cần người không có việc gì khó khăn gì đều có thể chịu nổi. Từ khi Tam đại mụ mất mà được lại Tam đại gia về sau, liền nhìn tương đối mở. Chỉ cần người không có việc gì kiện kiện khắc khang, có tiền hay không tính cái gì nha. Càng đừng đề cập vừa rồi đại nhi tử còn mang tới một tin tức tốt, chỉ cần có phần công việc vậy liền không nói chết. Lại nói chờ Tam đại gia thương lành liền có thể tiếp tục đi làm, chờ lúc kia trong nhà liền có hai người kiếm tiền, thời gian luôn có thể trôi qua hồng hồng hỏa hỏa. Đúng vậy à, trước kia trụ tử không ít khí ta, không nghĩ tới cuối cùng là người ta giúp ta lớn nhất, ân tình này ta nhưng phải nhớ kỹ. Tam đại gia mặc dù keo kiệt, nhưng làm một tiểu học giáo sư, cơ bản phẩm hạnh vẫn là không có vấn đề. Khi biết đêm hôm đó là trụ tử lôi kéo xe đẩy đem hắn đưa đến bệnh viện, lại thêm vừa rồi đại nhi tử mang tới tin tức, Diêm phụ quý nhiều ít có một chút lòng ngày nấy. Nói một lời chân thật, trụ tử cũng là ta nhìn xem lớn lên, đứa nhỏ này coi như không tệ. Lão đầu tử nếu không ta giúp trụ tử nói cửa việc hôn nhân kiểu gì, nhìn có hay không nhận biết cô nương tốt, trụ tử điều kiện cũng không chênh lệch. Tam đại mụ cũng là biết báo ân, càng nghĩ có thể dùng cái này biện pháp còn ân tình. Lại thêm trụ tử bản thân điều kiện liền không kém, nếu là thật giới thiệu cái thích hợp, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ chuyện tốt. Đây là quên đi thôi, trụ tử mỗi ngày từ nhà ăn mang cơm hộp trở về mình không ăn, cho giả Trương thị là vì cái gì? Đây đều là người sáng suốt nhìn ra được sự tình, rõ ràng là nhớ thương giả ra cái kia xinh đẹp quả phụ. Bất quá nói như vậy bắt đầu cũng không có gì, một cái chết nam nhân một cái không có cưới vợ, tập hợp lại cùng nhau sinh hoạt không có gì không thể nói. Chỉ bất quá nhìn cái kia xinh đẹp quả phụ dáng vẻ, căn bản là không có coi trọng ngốc trụ. Càng đừng đề cập cái kia giả Trương thị, nhìn thấy con thỏ cũng không vui lưng, hướng bên trong đổi thường bao nhiêu đều không mang theo đủ. Cũng thế, cái này trụ tử sát thực đầu toàn cơ bắp. Lao đầu tử nói trở lại, tiên viện Hứa Phong lần này cũng giúp ta không ít. Diêm Giải Thành có thể tìm được công việc, còn không phải bởi vì Hứa Phong ở bên trong sử khí lực. Lão bà tử ngươi nói, nếu không ta tác hợp một chút Hứa Phong cùng tiểu Lệ muội muội. Trai tài gái sắc rõ ràng là xứng đôi, dạng này là thật thành, lấy bản lãnh của tiểu tử kia hoặc nhiều hoặc ít cũng kéo nhà ta Giải Thành thêm một thanh. Càng nghĩ Diêm phụ quý đã cảm thấy càng đến gần phổ, con dâu cô em gái kia mặc dù ánh mắt cao, nhưng Hứa Phong điều kiện có thể không có chút nào chênh lệch, phối hợp nàng dư xài. Thật đúng là, cũng không biết cái kia Hứa Phong kết hôn không. Hiển nhiên Tam đại mụ cũng nghĩ thông trong đó khớp nối, tác hợp hai người đối nàng nhà chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ta đoán chừng không có, Hứa Phong hắn như vậy lớn phòng ở chẳng lẽ lại còn chưa đủ cô vợ hắn ở đều lâu như vậy cũng không gặp đem người tiếp trở về, đoán chừng chính là không có kết hôn. Như thế lao bà tử, có cơ hội ngươi đi hỏi một chút. Hải Đường cô nương kia dáng dấp cũng xinh đẹp, nghĩ đến tiểu tử kia hẳn là sẽ không cự tuyệt. Hai người cứ như vậy ăn nhịp với nhau, ngay tại ăn bữa khuya Hứa Phong còn không biết mình lập tức muốn thêm cái đối tượng hẹn họ. Tam đại gia nhà. Giải Thành, bên ngoài trời tối như vậy còn như thế lạnh, buổi tối hôm nay Hải Đường liền ở nhà nghỉ ngơi. Ngươi đi ngủ cha mẹ cái kia phòng, ban đêm tỉ muội chúng ta hai tâm sự. Trong nhà này Vu Lệ nói lời chính là thánh chỉ, Diêm Giải Thành dù là có ý kiến cũng chỉ có thể kìm nén đem trong phòng cô quận bừa bộn thu thập xong về sau, Vu Lệ còn cố ý trở về phòng đổi một bộ ga giường bị trùm. Vu Hải Đường ở bên cạnh hỗ trợ phụ một tay, nhớ tới chuyện vừa rồi, nhịn không được cùng tỷ tỷ biểu đạt trong lòng mình nghi hoặc. "Tỷ, ngươi vì cái gì vừa rồi một mực không muốn để cho ta mở miệng?" Vu Lệ ngay tại đổi ga giường, nghe được lời của muội muội nghiêng đầu sang chỗ khác lộ ra nghi ngờ biểu lộ, "Hải Đường ngươi nói gì thế? Nhiều chuyện ở trên thân thể ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì thôi, tỷ làm gì không cho ngươi nói chuyện?" "Ai u tỷ ngươi đừng giả bộ, hai ta ở giữa ai còn không hiểu rõ ai vậy? Hôm nay ngươi nếu là nói không nên lời một hợp lý nguyên nhân, ta ngày mai trở về cùng cha mẹ cáo trạng." Vu Hải Đường tiến lên lôi kéo tỷ tỷ cánh tay nũng nịu, nàng luôn cảm giác tỷ tỷ không muốn để cho mình quá mức tiếp cận Hứa Phong. Vừa rồi Vu Lệ đúng là cố ý, lúc ăn cơm nàng cũng nhìn đến muội muội mình ánh mắt thỉnh thoảng liền đặt ở Hứa Phong trên thân. Mị lực của người đàn ông này Vu Lệ so với ai khác đều hiểu, nhưng chính là bởi vì quá không rõ sợ, cho nên không muốn để cho muội muội mình cũng dán đi lên. Bằng không thì hai tỷ muội đều thích một cái nam nhân, chuyện này là sao? Hiện tại cũng không phải phong kiến niên đại đó, đã không có địa chủ lao ra tùy tiện liền có thể tam thê tứ thiếp cái này nói chuyện. Bất kể có phải hay không là Vu Lệ tự tư tâm quấy phá, đều không muốn để cho muội muội mình cùng Hứa Phong cách Hứa Phong quá gần. Người ta là có cô vợ trẻ, ngươi đổi tới muốn theo người ta đáp lời làm gì? Tỷ biết Hứa Phong dáng dấp ngay ngắn điều kiện cũng tốt, nhưng người ta là có chủ, chúng ta tài giỏi loại sự tình này sao? Lại nói muội muội ta dáng dấp xinh đẹp như vậy, cái gì bộ dáng tìm không thấy? Nói những lời này Vu Lệ hoặc nhiều hoặc ít có điểm tâm hư, nhưng người đều là như thế này, đã rơi vào đi, dù là có thể thấy rõ lại có thể làm sao đâu? Ai nha tỷ ngươi nghe ta nói, vừa rồi ngươi nấu cơm thời điểm trong phòng liền còn lại ta cùng hắn. Hai ta nói chuyện phiếm nhắc lên cô vợ trẻ hai chữ này thời điểm, hắn đột nhiên đổi sắc mặt, sau đó liền tâm tình trầm muộn nhìn qua ngoài phòng. Ngươi nói, vợ hắn có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Quả nhiên nhan trị tức là hết thảy, dù là Hứa Phong là cái tái hôn, tiêu ngạo Vu Hải Đường đều cất muốn. Nghe muội muội mình tiểu nói này, Vu Lệ cũng phát giác được không thích hợp đúng thế, Hứa Phong cái kia phòng cũng không nhỏ, chẳng lẽ lại còn chen không hạ một đôi vợ chồng. Nếu như vừa mới bắt đầu còn có thể thu nhận công nhân làm không ổn định giải thích, nhưng bây giờ Hứa Phong đều ở trong xưởng nhận mấy lần tiền lương. Chẳng lẽ lại một cái chuyển chính thức công nhân ngay cả nàng dâu đều nuôi không sống, nếu là biến thành người khác, đã sớm đem nàng dâu tiếp vào trong thành. Chẳng lẽ lại, cô vợ hắn thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Bằng không thì tuổi quá trẻ, mỗi ngày cùng cái đàn ông độc thân đồng dạng ở tại nơi này cái trong nội viện như cái gì chuyện. Như vậy đi, một hồi tỷ dẫn ngươi đi tiền viện múc nước rửa mặt, lại đi hỏi một chút phía trước cái kia Tần Hoài Như, nàng đoán chừng biết. Loại sự tình này trực tiếp hỏi Hứa Phong khẳng định không thành, Tần Hoài Như quê quán cách Hứa Phong gần, nghĩ đến hẳn phải biết chút gì, đương nhiên Vu Lệ cũng không phải là muốn cho muội muội của mình cùng Hứa Phong tốt hơn, thế nhưng là nàng cũng tò mò chuyện đáp án. Vừa rồi lúc ăn cơm, nàng có thể khẳng định Hứa Phong ánh mắt phần lớn đều tại trên người mình, mang kèm theo mới có thể tại muội muội mình trên thân. Nghĩ đến, Hứa Phong cũng không thích muội muội mình cái này một cái a. Liên xem như thích cũng không được chờ trong âm thầm đến nói với hắn rõ ràng, bằng không 2 tỷ muội cùng tính một lựa chuyện gì. Nếu là hắn dám không đồng ý, về sau cũng không tiếp tục để hắn đụng. Quyết định về sau, Vu Lệ mang theo muội muội đi trước mặt công cộng vòi nước múc nước. Trời lạnh như vậy cũng không có cái gì rửa mặt điều kiện, tối đa cũng liền chuẩn bị nước trở về đốt lên ngâm chân. Sao chính là, vừa vận đụng phải tiền viện Tần Hoài Như tại vòi nước múc nước. Tần Hoài Như đánh xong nước đang chuẩn bị muốn về phòng thời điểm, bị Vu Lệ cho gọi lại, "Hoài Như muội tử trước đừng có gấp trở về, thì cho ngươi nghe ngóng vấn đề." Tần Hoài Như nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy là thường xuyên hướng Hứa Phong trong phòng chạy Vu Lệ gọi lại nàng, nội tâm không khỏi dâng lên một tia phiền chán. Ngay cả Tần Hoài Như cũng không biết lần này phiền chán làm sao chuyện mà, nhưng vẫn là bày ra một trương mỉm cười mặt đáp lại. "Không có chuyện khác muội tử, lần trước ngươi không phải nói Hứa Phong đã cưới cô vợ trẻ nha? Ta cho tới bây giờ không nghe hắn nói qua cũng chưa từng thấy qua, có phải là hắn hay không cô vợ trẻ?" Vu Lệ nói còn chưa dứt lời, nhưng biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Tần Hoài Như nghe Vu Lệ là hỏi Hứa Phong sự tình, ánh mắt nhịn không được đặt ở bên cạnh Vu Hải Đường trên thân. Vu Lệ nghe ngóng Hứa Phong nàng dâu sự tình, khẳng định không phải là vì mình, đoán chừng chính là vì cô gái xinh đẹp này. Cô bé này xác thực cùng Hứa Phong xứng, nhìn bộ dạng này đoán chừng là coi trọng Hứa Phong. "Cái này ta cũng không biết, chúng ta không phải ở một cái thôn, lại thêm ta cũng đã lâu chưa có về nhà. Ta chỉ biết là Hứa Phong cưới vợ nhiều năm, khác không được rõ lắm." Tần Hoài Như so với ai khác đều biết, Na tỷ muội hai hiện tại người đã tại Hương Giang không về được. Có thể lúc này nàng tại sao muốn lừa gạt Vu Lệ, chỉ có chính nàng biết. "Dạng này a, cảm ơn ngươi a đại muội tử, trời lạnh như vậy thật sự là phiền phải a." Tần Hoài Như khách sáo hai câu, không có ở trong nội viện lưu lại mang theo đánh nước trở về phòng. Lưu lại thất vọng 2 tỷ muội, trầm mặc múc nước. Đã ngay cả nàng đều không biết, vậy cái này viện nhi đoán chừng không ai biết, nếu không tỷ ngươi trực tiếp đến hỏi Hứa Phong. Vu Hải Đường vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, thật vất vả đụng phải một cái làm nàng động tâm, cũng không thể dễ dàng buông tha, mà lại nàng luôn có dự cảm mình phỏng đoán là chính xác. Loại sự tình này ngươi để tỷ làm sao có ý tứ đến hỏi, nếu không tỷ trực tiếp cùng Hứa Phong đi nói, muội muội ta đối ngươi có ý tứ, chính ngươi nhìn xem đi. Vu Lệ nhìn mình muội muội càng chấp nhất, nàng liền càng đau đầu. Chẳng lẽ lại để nàng cùng Hứa Phong triệt để đoán mất, cái kia không có khả năng, nam nhân như vậy đốt đèn lồng cũng không tìm tới cái thứ hai. Ai ú tỷ, ngươi lại rêu cả ta. Đại cô nương ra nhà ra mặt vẫn là rất mỏng, thật muốn nói như vậy, về sau nàng làm sao có ý tứ đối mặt Hứa Phong. Thật không hiểu rõ ngươi, nhiều như vậy gia đình điều kiện tốt nam nhân đuổi tới lấy lại, không có một cái để ngươi để ý, bây giờ lại coi trọng cái có chủ, ta nhìn Hứa Phong nếu là cùng người ta nàng dâu hảo hảo, ta nhìn ngươi làm sao xử lý. Nhìn thấy biểu muội của mình Vu Lệ thật giống như thấy được mình, nhận định một cái nam nhân liền không phải hắn không gả. Nhưng mình muội muội ánh mắt muốn so nàng tốt không chỉ nửa điểm, mình nam nhân kia đơn giản cũng không thể cùng Hứa Phong đánh đồng. Nếu là trao đổi thân phận, mình cũng có thể sẽ kiên định lựa chọn Hứa Phong đi. Tỷ, ngươi nói vừa rồi người kia có phải hay không cố ý giả bộ như không biết, nàng có phải hay không cũng đối Hứa Phong có ý tưởng. Không trách Vu Hải Đường nghĩ tới phương diện này, người đều là tự tư. Làm sao? Vu Lệ vừa định nói làm sao có thể, nhưng nghĩ nghĩ chưa hẳn không có khả năng này. Hứa Phong cũng không có ít giúp cái này xinh đẹp quả phụ, vạn nhất cái này xinh đẹp quả phụ tâm động nữa nha. Chương 240. Bị Hứa Phong làm khóc nhà máy hoa. Chương 240. Bị Hứa Phong làm khóc nhà máy hoa. Thứ ba buổi sáng. Vừa sáng sớm trời còn tảng sáng, Diêm Giải Thành liền thật sớm từ trên giường đứng lên. Vừa nghĩ tới ngày mai là có thể đi quốc doanh cán thép nhà máy đi làm, kích động Diêm Giải Thành một đêm ngủ không ngon giấc. Cũng không trách hắn kích động như vậy, trước kia nhiều nhất cho người ta đánh cái việc vặt hoặc là chuyển cái gạch cái gì, lần thứ nhất có một phần chính thức công việc đương nhiên, nơi này chính thức là đường đường chính chính, cũng không phải là nói bắt sắt đẩy cửa xem xét bên ngoài trời vẫn chưa hoàn toàn sáng, thừa dịp cách đi làm còn có một đoạn thời gian, nấu một nồi bắp ngô cháo làm điểm tâm. Mắt thấy là lúc này rồi, gõ cửa đem cô em vợ kêu lên cùng một chỗ ăn chút điểm tâm. "Nàng dâu, ta đi làm đem xe đạp cưới lên à, giữa trưa ta trở lại một chuyến cho ba mẹ ta đưa cơm." Ngày đầu tiên đi làm cũng không thể cân nhắc hai cái đuổi chạy tới đi, cưới xe đạp qua đi ít nhiều có chút mặt mũi. Vu Lệ nằm ở trên giường ngủ cục thì thầm lên tiếng, không có công việc cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, chí ít trời lạnh như vậy có thể nằm ở trên giường ngủ nướng ăn xong điểm tâm. Diêm Giải Thành dẫn Vu Hải Đường cùng một chỗ hương cán thép nhà máy đuổi, riêng phần mình cưới riêng phần mình xe đạp. Giờ làm việc không sai biệt lắm, vừa lúc ở trên đường đụng phải Hứa Phong cùng ngốc trụ. "Giải Thành hôm nay thu thập như thế ngay ngắn à, không biết còn tưởng rằng tiểu tử ngươi muốn đi cán thép trong xưởng tiếp cô dâu đâu." Trông thấy Diêm Giải Thành cái kia không khép lại được khoe miệng, ngốc trụ nhịn không được trêu chọc một câu. Một hồi đến nhà ăn, hy vọng tiểu tử này có thể tiếp tục cười được. Hứa Phong thì là không nói gì, người gặp việc vui tinh thần thoải mái nha. Phải biết trong nội viện không ít không cùng bọn hắn cùng tuổi trẻ danh to sắc đều ở nhà chờ sắp xếp việc làm đâu, nếu là biết Diêm Giải Thành tại quốc doanh đơn vị làm một công việc, vậy còn không đến hâm mộ chết. Chủ tử ca ngươi nói đúng, đây chính là quốc doanh đơn vị, với ta mà nói cũng không chính là đại cô nương lên kiệu hoa lần đầu. Đêm qua không có thời gian, buổi tối hôm nay trở về cần phải ở trong viện tuyên truyền, để viện nhi bên trong không có công tác trẻ danh to xác hảo hảo hâm mộ hắn một chút. Cũng không biết có phải hay không đắc ý quên hình, Diêm Giải Thành bánh xe đột nhiên trượt, dọa đến hắn tranh thủ thời gian khống chế tay lái ổn định thân hình. Rẽ trái rẽ phải thiếu chút nữa đấu vật, có thể cái này khổ đi theo bên cạnh hắn Vu Hải Đường. Mặc dù không có đụng vào, nhưng Vu Hải Đường vô ý thức tránh trên phạm vi lớn vặn bẹo tay lái. Trên mặt đất tuyết nhưng không có hoa xong đâu, dạng này tạo thành hậu quả tự nhiên là bánh xe loạt phiêu. Mắt thấy Vu Hải Đường ngay tiếp theo xe đạp cùng một chỗ hướng khía cạnh ngược lại qua đi, đi theo khía cạnh Hứa Phong lập tức dùng hai cái chân chi ở xe đạp, hai cánh tay tay mắt lanh lẹ ôm Vu Hải Đường eo đem người ôm. Xe đạp cuối cùng vẫn là đổ, chẳng qua ở Hải Đường không có việc gì, thậm chí ngay cả hai cước đều không có chạm đất. Không có sao chứ? Cái cô nương này mặc dù so với nàng tỷ tỷ cao hơn chọn một điểm, nhưng thịt trên người xa xa không kịp, cho nên Hứa Phong không tốn sức chút nào liền có thể dùng hai cánh tay cho nàng ôm. Trời lạnh như vậy tất cả mọi người xuyên thật dày, cũng là cùng chiếm tiện nghi kéo không lên quan hệ. Vừa rồi xe đạp ngược lại thời điểm, đều đã đem Vu Hải Đường dọa đến con mắt đóng lại. Lúc này đột nhiên có hai cánh tay đỡ tại ngang hông của nàng, trực tiếp đem nàng cả người cho nhấc lên ý thức được mình bị Hứa Phong cứu, Vu Hải Đường đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói một tiếng cảm ơn. Biết là bị hù, không biết còn tưởng rằng lần thứ nhất bị nam nhân ôm thẹn thùng đây này. Nguyên bản Vu Hải Đường liền đối Hứa Phong tâm động, đột nhiên gặp được cái này khúc nhạc dạo ngắn, càng có thể cảm nhận được cái này nam nhân đáng tin. Tỷ phu, ngươi nếu là lại không hảo hảo cưỡi xe cách ta xa một chút. Đất này bên trên không phải bùn chính là không có hóa tuyết, cái này nếu là quẳng một chút không được chật vật chết. Cảm ơn xong Vu Hải Đường nhịn không được oán trách mình tỷ phu một câu. Diêm Giải Thành tự biết đối lý, cũng không dám lên tiếng, chỉ là yên lặng cách Vu Hải Đường xa một chút. Còn tốt Hứa Phong kéo một cái này nếu là té một cái này cô em vợ không nợ mang chết hắn, về nhà nàng dâu còn phải nói hắn. Về phần ngốc trụ thì là đang nghĩ, nếu là đem Vu Hải Đường đổi thành Tần Hoài Như, đem Hứa Phong đổi thành mình tốt biết bao nhiêu. Đường trượt tất cả mọi người cưỡi chậm một chút, ta đi ra ngoài sớm không nóng nảy. Có vừa rồi cái kia khúc nhạc dạo ngắn, cũng không ai tiếp tục nói chuyện phiếm, lực chú ý tất cả đều đặt ở xe đạp tay lái bên trên. An toàn cưỡi đến cán thép hán muôn miệng, đường dường như chạy về sau liền mỗi người đi một ngả. Hứa Phong tự nhiên là trở lại mua sắm khoa bắt đầu một ngày mò cá, Diêm Giải Thành đi theo ngốc trụ cùng đi nhà ăn. Về phần Vu Hải Đường, trước khi đi cố ý liếc nhìn Hứa Phong bóng lưng. Trong lòng thì là nghĩ đến, nghĩ cách hảo hảo cảm tạ một chút cái này nam nhân. Vu Hải Đường khẳng định cái này nam nhân hiện tại không có nàng dâu, tốt như vậy nam nhân mình nếu là không nắm chặt ở cơ hội, xác định vững chắc bị người khác đoạt đi, cho nên càng sớm ra tay càng tốt. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Vu Hải Đường thật vui vẻ về mình công vị, từ từ suy nghĩ luôn có thể nghĩ đến biện pháp tốt. Thời gian thoáng một cái đã qua, đã đến cơm trưa thời gian. Buổi sáng Hứa Phong lười nhác rời giường giày vò điểm tâm, mặc dù cho tới chưa chuyện gì cũng không có làm, bụng cũng sớm đưa ra kháng nghị. Cúp đống, đi, cơm khô. Dĩ vãng tiểu tử này cơm khô so với mình còn muốn tích cực nhiều lắm, hôm nay chuyện ra sao? Hứa ca, nếu không ngươi đi ăn đi, ta bụng có chút không thoải mái muốn đi nhà vệ sinh một chuyến. Tiểu tử này nói chuyện ấp úng, Hứa Phong xem sắc mặt cũng rất bình thường, chỗ nào giống không thoải mái bộ dáng. Có chuyện gì cùng Hứa ca nói, đi, không ăn cơm đến trưa thời gian dài như vậy chịu không được. Chu Quốc Đống do dự một chút, một mặt nhăn nhó đi theo Hứa Phong đi nhà ăn. Trên đường trải qua Hứa Phong lần nữa truy vấn, tiểu tử này mới nói ra tình hình thực tế đi làm tiền kiếm tất cả đều cho Lan Quế Như, hắn cũng không dám hỏi cha mẹ muốn, đành phải buổi sáng ở nhà ăn nhiều một điểm, giữa trưa bị đói khuya về nhà lại ăn. Tiểu tử ngươi một tháng tiền lương không ít ta, một phần cũng không lưu lại, toàn bộ cho nàng. Nhắc lên chuyện này Hứa Phong nhớ tới, tiểu tử này cho mượn hắn 10 đồng tiền còn không có còn cho hắn đâu. Hứa ca, Lan tỷ còn không có công việc, lại thêm trong phòng còn có đứa bé muốn dưỡng. Chu Quốc Đống lời còn chưa nói hết đâu, liền bị Hứa Phong cắt đứt. Ngươi thành thật cùng ta nói, đã cho ngươi không? Làm hiệp sĩ đổ vỏ cũng là không phải là không thể được, chí ít nỗ lực có về bảo. Nhắc lên loại sự tình này, trẻ danh to xác Chu Quốc Đống sắc mặt lộ ra một vòng không có ý tứ, liền ban đêm ôm ngủ một đêm. Hứa Phong lắc lắc đầu cảm giác cái này đứa nhỏ ngốc không cứu nổi, ngủ cái làm cảm giác về phần lộ ra như thế vẻ hạnh phúc. Thử ngươi nói, nữ nhân kia có cùng ngươi sinh hoạt dự định sao? Hoặc là nói, nàng đối với ngươi như vậy, cái này đều cùng một chỗ 2 tháng đi, nếu là nóng này 2 thai đều mang bầu, ai nghĩ đến cũng chỉ là cùng một chỗ ngủ cái làm cảm giác. Ca, nàng không giống. Cút đi, có cái gì không giống, chẳng lẽ lại viền vàng không thể tùy tiện dùng. Hứa Phong vô tình xốc lên Chu Quốc Đống tấm màn tre, đến lúc nào rồi còn đặt cái này đâu. Nếu không phải Chu sư phó sát thực chiếu cố hắn, Hứa Phong lãng phí những thứ này miệng lưỡi làm gì. Tìm một cơ hội ngươi liền trực tiếp nói với nàng, có thể hảo hảo sinh hoạt liền qua không được liền để nàng xéo đi, thủ đoạn cường ngạnh một điểm. Nói đến thế thôi đến nhà ăn, Hứa Phong cho mình cứ vậy mà làm cái một ăn mặn một chay, liền cho Chu Quốc Đống tiểu tử này mua 2 cái 2 hộp mặt màn đầu. Kiếm tiền bao nhiêu gian nan a, để tiểu tử này hảo hảo ghi nhớ thật lâu. Mua cơm chính là Lưu Lam. Xếp hàng nhiều người hai người cũng không nói thêm gì. Lưu Lam cho cái ánh mắt, Hứa Phong dây hiệu chút một chút đầu, đơn giản chính là ra hiệu hắn đừng quên chuyện tối hôm nay. Cơm nước xong xuôi, trên đường trở về Chu Quốc Đống không rên một tiếng, trên mặt biểu lộ càng là xoắn xuýt tựa như táo bón đồng dạng. Hứa Phong biết tiểu tử này trong đầu tại thiên nhân giao chiến, cũng không nhiều lời cái gì chậm rãi lắc về mình công vị. Hứa ca, ta đi cấp người đánh ấm nước nóng. Vừa rồi liền ăn 2 cái 2 hộp mặt màn đầu, tiểu tử này không nghẹn rất mới là lạ. Chu Quốc Đống chân trước vừa ra ngoài, chân sau một cái xinh đẹp đầu luồn vào tới. Hứa Phong là tại cái này văn phòng sao? Tới không phải người khác, chính là nhà máy hoa Vu Hải Đường. Vừa giữa trưa Vu Hải Đường đều đang nghĩ, làm như thế nào cảm tạ Hứa Phong buổi sáng kéo nàng một thanh. Mặt ngoài là cảm tạ, kỳ thực là nghĩ tại người ta trước mặt soát tồn tại cảm. Càng nghĩ, Vu Hải Đường đem trong ngăn kéo thừa 5 cái đại bạch thỏ nãi đường cầm tới. Thừa dịp vừa cơm nước xong xuôi lúc nghỉ ngơi, Vu Hải Đường nghe ngóng một phen tìm tới. Nhà máy hoa, ngươi tại sao cũng tới? Hứa Phong cùng Vu Hải Đường cũng coi là bên nhau, bằng hữu lời nói tạm thời không tính là, cho nên Hứa Phong liền thích dùng nhà máy hoa xưng hô Vu Hải Đường. Thế nào, không có chuyện thì không thể đến tìm ngươi sao? Khả năng ngay cả Vu Hải Đường chính mình cũng không biết, nói câu nói này hoặc nhiều hoặc ít mang một ít nũng nịu ý vị. Ấy, cái này cho ngươi. Vu Hải Đường đem dấu ở phía sau nhỏ hộp sắt đặt ở Hứa Phong trên bàn công tác, nhìn thấy Hứa Phong toát ra biểu tình quái dị, mang hai nhịn không được bắt đầu nóng lên. Đây là cái gì? Ngươi mở ra chẳng phải sẽ biết, đừng suy nghĩ nhiều à, chính là đơn thuần cảm tạ ngươi buổi sáng kéo ta một thanh. Có lúc càng giải thích không lại càng là chứng minh khẩu thị tâm vi, liền cái này Vu Hải Đường còn tại một mực cho mình tẩy não, mình chỉ là biểu đạt một chút cảm tạ chi tình, không có ý tứ gì khác. Hứa Phong đem nhỏ hộp sắt mở ra, bên trong yên lặng nằm 5 viên đại bạch thỏ nãi đường, đây chính là đồ chơi hay, đương nhiên là đối những người khác tới nói đôi tỷ muội này hai cũng là thật có ý tứ, chính mình là bởi vì một viên đại bạch thỏ nãi đường khóa lại tỷ tỷ, không nghĩ tới nhận được muội muội cho đại bạch thỏ nãi đường. Lúc này nếu như còn nhìn không ra cô nương này đối với mình có ý tứ, trừ phi là đồ đần không thể. Nếu là dạng này, như vậy cái này 5 viên đại bạch thỏ nãi đường liền không tốt nhận. Mình là có cô vợ trẻ, mà Vu Hải Đường một cái hoa cúc đại cô nương, chút tình ý này Hứa Phong gánh chịu không được. Nàng cùng Vương tỷ, Vu Lệ thậm chí là Lưu Lam cũng không giống nhau. Hứa Phong cùng với các nàng có dính dấp cũng không quan hệ, bởi vì không cần kết hôn chỉ dùng phụ trách là được. Nhưng nếu là đổi thành kiêu ngạo Vu Hải Đường, Hứa Phong chẳng lẽ lại cùng với nàng kết hôn vứt bỏ tất cả mọi người, cái kia không có khả năng. Nếu là lại chụp một cái hô hố hoa cúc đại cô nương tên tuổi, Hứa Phong hai cái đầu đều không đủ chịu súng. Cho nên phần này thích, Hứa Phong chỉ có thể trốn tránh. Buổi sáng chuyện này cũng chính là nhìn thấy thuận tay giúp một cái, không tính là cái gì đại sự. Cái này đại bạch thỏ nãi đường rất chân quý, chính ngươi lấy về ăn đi. Hứa Phong nói cho hết lời, Vu Hải Đường thậm chí cũng hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không, lại có nam nhân cự tuyệt chính mình. Ngươi, ta, không có ý tứ gì khác chính là, ý thức được bị cự tuyệt về sau, Vu Hải Đường cảm xúc trực tiếp quần quật đi lên, ngay cả lời đều nói không lưu loát, đây đã là nàng tại Hứa Phong nơi này lần thứ hai gặp khó. Ta biết, chính ngươi lấy về ăn đi. Hứa Phong mặt không thay đổi cự tuyệt lần thứ hai, Vu Hải Đường hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, nắm lên nhỏ hộp sắt quay đầu liền xông ra ngoài. Nội tâm của nàng kiêu ngạo đã không cho phép tiếp tục đợi ở chỗ này, có thể còn nói không ra cái gì nhẫn tâm. Chu Quốc Đống đánh xong nước vừa vặn trở về, không nghĩ tới ở chỗ này thấy được nhà máy hoa. Chỉ bất quá cái này nhà máy hoa làm sao cảm giác không thích hợp, hốc mắt hồng hồng giống như là bị người quăng đồng dạng. Trở lại văn phòng, nhịn không được cùng Hứa Ca chia sẻ một chút vừa rồi nhìn thấy, Hứa Phong ngươi biết ta nhà máy hoa không, vậy mà đến chúng ta tòa nhà này. Nói nhảm, dù là không biết sưởng trưởng, cũng khẳng định biết chúng ta nhà máy hoa. Vu Hải Đường vừa cùng ra ngoài Chu Quốc Đống liền đi tới, hai người khẳng định đánh đối mặt. Vừa rồi chúng ta nhà máy hoa hồng suy nghĩ vành mắt chạy xuống nhà lầu, xem ra giống như là gặp được cái gì chuyện thương tâm đồng dạng. Chẳng lẽ lại nhà máy hoa yêu đương, đoán chừng còn cùng đối tượng cãi nhau. Nếu là nhà máy hoa là ta bạn gái, anh em khẳng định không cho nàng chịu một chút ủy khuất. Lan Quế Như đúng là tình nhân trong mộng của hắn, nhưng Vu Hải Đường nhàn trị cho dù là tại Chu Quốc Đống trong mắt, cũng muốn so Lan Quế Như cao không chỉ một cấp độ. Tiểu tử ngươi đoán thật đúng, chính là anh em vừa rồi cự tuyệt chúng ta nhà máy hoa. Hứa Ca ngươi liền thổi a, mặc dù ta thừa nhận ngươi sắp thực sò ta xoáy một điểm. Nhưng này thế nhưng là chúng ta nhà máy hoa. Nào có nam nhân sẽ ngốc đến tự tuyệt. Hiển nhiên, Chu Quốc Đống một điểm không mang theo tin tưởng. Hứa Phong biểu thị bất đắc dĩ, đầu năm nay nói thế nào lời nói thật đều không ai tin tưởng đâu. Nhà ăn, cái này cho tới chưa, nhưng làm Diêm Giải Thành tiểu tử này cho bận bịu cái rắm. Nói thật dễ nghe điểm hắn chính là một cục gạch, chỗ nào cần liền hướng chỗ nào chuyển. Nói khó nghe chút, đó chính là toàn bộ phòng ngăn người đều có thể sai xử hắn, cái gì công việc bận tiểu việc cực đều giao cho hắn. Cho tới chưa bận bịu xoay quanh, thậm chí ngay cả uống ngụm nước công phu đều không có. Nhiều lần Diêm Giải Thành nghĩ vô bàn không làm, cuối cùng vẫn là bị hiện thực đánh bại. Thành thành thật thật làm công việc bẩn thỉu việc cực. Làm xong những thứ này sống coi như xong, vừa rồi chủ nhiệm tới nói với hắn. Buổi tối hôm nay để hắn trực ban, tự chuẩn bị đệm chăn ngủ đến nhà máy, nếu là ném đi đồ vật còn muốn tính tại đầu của hắn. Diêm Giải Thành muốn cự tuyệt cũng không có cái này lực lượng, nghĩ ngủ ở cái nào đều như thế, coi như về nhà ngủ nàng dâu cũng không cho đụng. Thừa dịp nghỉ ngơi công phu, Diêm Giải Thành cưỡi xe đạp nhanh đi về một chuyến. Tùy tiện hướng miệng bên trong lay hai bát cơm, nhân lúc còn nóng còn muốn cho ở tại bệnh viện nhị lao đưa cơm. Ngươi tại sao lại trở về rồi? Vu Lệ vừa rửa xong bát đĩa, nhà mình nam nhân cưỡi xe đạp lại gấp trở về. Vừa rồi chưa kịp nói cho ngươi, hôm nay trong xưởng yêu cầu ta trực ban ngủ đến bên trong xưởng, ta trở về cầm đệm chăn. Ban đêm ta không ở nhà, các ngươi giữ cửa khóa kỹ. Sau khi thông báo xong, Diêm Giải Thành ngựa không ngừng vó đuổi tới trong xưởng. Nếu là có lựa chọn khác, cái này công việc người nào thích làm ai làm. Nói trở lại, thị giác cho đến Hải Đường trên thân. Cô nương này còn là lần đầu tiên lọt vào rõ ràng cự tuyệt, hơn nữa còn là liên tục hai lần. Mắt đỏ vành mắt một mực chạy tới phòng phát thanh, giữ cửa khóa ngược lại về sau, gục xuống bàn liền ồ ồ khóc lên. Chương 241. Uống say Lưu Lam. Chương 241. Uống say Lưu Lam. Vừa rồi Vu Hải Đường một đường từ mua sắm khoa chạy đến phòng phát thanh, tự nhiên đưa tới không ít người hữu tâm chú ý, trong đó một cái liếm chó phát giác được không thích hợp, lập tức liền theo tới. Vừa lúc Vu Hải Đường đột nhiên hất lên cửa, kém chút đánh tới tiểu tử kia chót mũi. Sau một khắc, liền nghe đến trong phòng truyền tới tiếng khóc. Phòng phát thanh bên trong cũng không có người khác, khóc dĩ nhiên chính là Vu Hải Đường. Hải Đường ngươi đừng khóc ca, ngươi có chuyện gì nói với ta, ca hiện tại liền giúp ngươi giải quyết. Có phải hay không cái nào quy tôn tử khi dễ ngươi, ca hiện tại liền đi tìm hắn liều mạng đi. Nhìn chuẩn đây là một cái lấy lòng nữ thần cơ hội, tự nhiên muốn biểu hiện ra vì nữ thần lên núi đao xuống biển lửa khí thế. Trong phòng Vu Hải Đường nghe phía bên ngoài động tĩnh, cưỡng chế trong lòng cảm xúc không còn tiếp tục khóc lớn tiếng. Với ngươi không quan hệ, không cần ngươi quan tâm. Phía ngoài chết liếm chó nói mình thích nam nhân là quy tố tử, Vu Hải Đường khẳng định không vui, ngữ khí tự nhiên mà vậy mang theo bất mãn. Hải Đường ngươi mở cửa, tâm ý của ta chẳng lẽ ngươi còn không biết, mặc kệ gặp được chuyện gì ca giúp ngươi giải quyết được không? Ngoài cửa chết liếm chó thật giống như không nghe thấy Vu Hải Đường trong giọng nói không kiên nhẫn đồng dạng vẫn như cũ kiên trì gõ cửa, nhao nhao Vu Hải Đường phát tiết cảm xúc đều phát tiết không được. Thật không có sự tình, vừa rồi chính là không cẩn thận đập đến mới đau nhức ra nước mắt, ngươi trở về đi ta muốn nghỉ trưa. Tiêu ngạo Vu Hải Đường chắc chắn sẽ không thừa nhận mình là bị nam nhân cự tuyệt mới khóc lớn tiếng như vậy, cho nên chỉ có thể tùy tiện mở cửa. Vết thương thương không nghiêm trọng a, ta dẫn ngươi đi phòng y tế băng bó một chút thôi. Nghe được là cái này, nguyên nhân ngoài cửa liếm chó mới yên tâm lại, vừa rồi nữ thần khóc thương tâm như vậy, hắn còn tưởng rằng bị người khi dễ đâu. Về phần bị nam nhân cự tuyệt cho nên mới thương tâm khả năng này, liếm chó hoàn toàn không có nghĩ qua đây chính là cán thép nhà máy nổi danh nhà máy hoa, chỉ sợ là cái nam nhân cũng sẽ không cự tuyệt. Không cần ta muốn nghỉ trưa một hồi, ngươi đừng gõ cửa nhau nhau ta. Vậy được, Hải Đường ngươi nếu là có sự tình trực tiếp tới tìm ta a, mặc kệ cái gì vậy ca đều giúp ngươi mãi bình. Nói hết lời, xem như đem cái này liếm chó cho chi đi. Vừa rồi Vu Hải Đường còn tính toán khóc lớn một trận đến phát tiết trong lòng ủy khuất đâu, hiện tại khiến cho một điểm tâm tình đều không có. Người nào nha, ngay cả người khác cảm tạ đều muốn tự tuyệt. Nhìn xem trên tay không có đưa ra ngoài nhỏ hộp sắt, Vu Hải Đường quệt mồm oán trách một câu. Cái này nhỏ biểu lộ nếu để cho vừa rồi cái kia liếm chó nhìn thấy, còn không phải mê chết hắn đêm qua nam nhân kia trên mặt bi thương biểu lộ không làm được giả, nói không chừng cũng là bởi vì không có buông xuống mới không tiếp thụ hảo ý của nàng. Vu Hải Đường cẩn thận nghĩ nghĩ, Hứa Phong tịch thu nàng lễ vật chẳng phải là càng có thể đại biểu nam nhân này một lòng, tốt như vậy nam nhân càng không thể bỏ lỡ. Nghĩ tới đây Vu Hải Đường hạ quyết tâm, nhất định phải giúp Hứa Phong đi ra nội tâm vẻ lo lắng, một ngày nào đó sẽ chân chính tiếp nhận nàng. Nữ nhân não bổ năng lực sát thực cường đại, hoàn toàn chính là mình công lược chính mình. Nhanh đến lúc tan việc, Hứa Phong lại điểm một câu chu cốc đống. Một cái đại lao ra ngay cả cái nương môn đều không đối phó được, cái kia còn có cái dám dùng. Nhớ kỹ a, thái độ cùng thủ đoạn đều mạnh hơn cứng một chút. Liên cùng cái kia Lý khoa trưởng, càng là không đem Lan Quế Như để vào mắt tùy tiện khi dễ, Lan Quế Như liền càng nghe nói. Nếu không phải là bị tiểu tử này đụng ngã đồng thời báo, đoán chừng Lan Quế Như hiện tại còn bị cái kia Lý khoa trưởng ăn gắt gao. Biết ca, ta cũng biết tiếp tục như vậy nữa sẽ chỉ cả người cả của đều không còn. Chu Quốc Đống có thể nói ra câu nói này Hứa Phong cứ yên tâm không ít, vô vô tiểu tử này bả vai lấy đó của Vũ. Nếu biết, thừa dịp cố này sức lực mau chóng tới tìm nàng. Đem Chu Quốc Đống chi đi, tan việc Hứa Phong cũng không có trước tiên ra văn phòng. Phòng ăn nhân viên công tác đoán chừng tan tầm muốn muộn một chút chờ một hồi vừa vặn có thể thừa dịp ít người thời điểm lại cùng Lưu Tỷ chạm mặt. Miễn cho để trong sửa người nhìn thấy nói huyên thuyền, cứ việc giữa hai người tạm thời chẳng xảy ra cái quái gì cả. Buổi tối hôm nay đi Lưu Lam nhà ăn cơm, Hứa Phong đương nhiên sẽ không tay không, vừa vặn có thể xách lít đồ thử một chút mới khóa lại đối tượng nổ ban thưởng thế nào đợi ước chừng có mười mấy phút, Hứa Phong mới xuống lầu hướng Hán Môn miệng đuổi. Lúc này tan tầm công nhân đã đi không sai biệt lắm, tại Hán Môn miệng không đợi bao lâu liền thấy Lưu Lam đi tới. Hai người ăn ý không có đáp lời, Hứa Phong đẩy xe đạp hướng nhà nàng phương hướng đi, Lưu Lam liền đi theo phía sau cái mông. Thẳng đến sau khi đi xa, Hứa Phong mới chậm xuống bước chân cùng Lưu Lam song song đi. Tỷ, đi thẳng về vẫn là phải đi chỗ nào? Ta mang ngươi tới. Trực tiếp về nhà là được. Hôm qua tỷ liền đã đem đồ ăn lấy lòng. Hứa Phong ngươi biết uống rượu không? Lưu Lam cũng không khách khí, trực tiếp bên cạnh ngồi tại Hứa Phong xe đạp chỗ ngồi phía sau. Dù sao cũng không phải lần thứ nhất ngồi. Vẫn được. Lần trước Hứa Phong không có chú ý, cái này tỷ ngồi xuống đi xe đạp sau bánh xe rõ ràng ép xẹp một điểm, rõ ràng là cùng Vu Lệ cái kia nhỏ tức mà một cái trọng lượng cấp bậc. Quen thuộc, khoảng 20 phút liền cưới lên tin cậy gửi gắm cửa hàng cổng, lại đi hai bước đường đã đến Lưu Lam nhà. Nhắc tới cũng xảo, Hứa Phong cưới xe đạp vừa bỏ lỡ tin cậy gửi gắm cửa hàng cổng, khuất quốc an tiểu tử kia vừa vặn đi ra ngoài chuẩn bị đóng cửa. Trông thấy quen thuộc thân hình, tiểu tử này tranh thủ thời gian xuống thang nhìn chằm chằm hai người rời đi phương hướng. Trên xe hai người không nhìn thấy hắn, nhưng khuất quốc an nhưng nhìn rất rõ ràng, xe đạp ngồi lấy chính là Hứa Phong cùng Lưu Lam. Lưu Lam lồi lõm dáng người đường cong, khuất quốc an căn bản sẽ không nhận lầm. Nhìn xem xe đạp hướng phía Lưu Lam nhà phương hướng chạy tới, khuất quốc an kém chút đem răng hàm cắn nát. Lưu Lam ngày đầu tiên gửi thư nắm cửa hàng kiêm trước thời điểm, liền bị tiểu tử này cho nhớ thương. Thỉnh thoảng chủ động đáp lời lấy lòng, sừng sốt một điểm tiến triển không có. Lúc ấy khuất quốc an còn đang suy nghĩ, Lưu Lam nàng nam nhân đối nàng không tốt, mình nếu là nỗ lực điểm chân tâm dùng nhiều điểm tinh lực, luôn có thể đem cái này nở nàng cô vợ nhỏ cầm xuống. Nhưng bây giờ xem ra, hắn có cái dám chó cơ hội, nói không chừng buổi tối hôm nay liền bị cái kia cầu vật cầm xuống. Phi, liền cái này còn tại lao tử trước mặt chứa trong trắng liệt nữa đâu, hiện tại xem ra còn không phải cái ngựa xiên trùng hàng. Khuất Quốc An nhịn không được hướng trên mặt đất xì ngụm nước bọt, hiển nhiên là nội tâm cực độ không công bằng. Có thể tiểu tử này cũng chỉ có thể trốn đến phía sau vụng trộm mắng hai câu, nếu thật là Hứa Phong đứng tại hắn trước mặt, lập tức liền phải lộ ra định bợ định nọt khuôn mặt tươi cười. Lý Tứ đều không phải là hắn có thể chống nổi, chớ nói chi là thụ Lý Tứ tôn kính Hứa Phong. Liền lúc này công phu, Hứa Phong đã đem xe đạp cưỡi đến Lưu Lam cửa nhà. "Thì, ngươi đồ vật còn không có cầm đâu." Lưu Lam từ xe đạp xuống tới, đang chuẩn bị muốn đi mở cửa đem Hứa Phong mời vào nhà bên trong. Hứa Phong hô một tiếng, đem treo ở xe đạp bên trên cái túi lấy xuống đưa cho Lưu Lam. "Cái này." Vừa rồi tại Hán Môn miệng Lưu Lam liền thấy Hứa Phong xe đạp bên trên treo đồ vật, còn tưởng rằng là Hứa Phong muốn bắt về nhà. Dù nói thế nào cũng là lần đầu đến nhà, tay không đến sao được, viện nhi bên trong đều là người tỷ ngươi cũng đừng cùng ta xe a a. Hứa Phong không cho Lưu Lam cơ hội cự tuyệt, trực tiếp đem đồ vật nhét vào trên tay nàng. Lưu Lam chỗ ở cũng là trong xưởng phân phối tứ hợp viện, lúc này nhưng có không ít hàng xóm láng giềng tại cửa ra vào dùng lò than nấu cơm đâu. Lưu Lam tự nhận là làm việc không thẹn với lương tâm, cho nên khi lấy viện nhi bên trong mặt người mang Hứa Phong về nhà ăn một bữa cơm, cũng không có cảm thấy có cái gì. Bất quá trước cửa nhà cùng một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử lôi lôi kéo kéo, cũng xác thực không dễ nhìn. Ngươi giúp tỷ như thế năm thứ nhất đại học chuyện, tỷ còn chưa kịp cảm tạ ngươi, về sau nhưng không cho khách khí như vậy à? Lưu Lam nhận lấy đồ vật đẩy cửa ra, đem Hứa Phong dẫn đi vào. Viện nhi bên trong không ít hàng xóm láng giềng đều đem lực chú ý thả tới, cũng không có nhiều người miệng nói cái gì. Một là đều biết Lưu Lam là người, mà là trộm nam nhân cũng không có như thế cái lớn mật pháp, trực tiếp ngay trước viện người đem nam nhân đưa vào phòng. Mẹ, người trở về á? Nghe được mở cửa động tĩnh, Lưu Lam nhi tử từ bên trong phòng vào ra. Nhìn thấy mụ mụ trên tay mang theo cái túi, Khải mới còn tưởng rằng là mua cho hắn ăn ngon. Mẹ, trong túi trang là cái gì ăn ngon nha? Lưu Khải mới giật ra cái túi xem xét, bên trong vậy mà trang là hoa quả đường. Cái túi bị nhi tử giật ra, Lưu Lam cũng nhìn thoáng qua, nhìn thấy bên trong đựng đủ loại đồ tốt, Lưu Lam nhịp tim cũng nhịn không được gia tốc. Thô sơ giản lược tính ra một chút, cái túi này bên trong đựng các loại đồ vật cộng lại so với nàng một cái tiền lương còn cao hơn. Hứa Phong, cái này tỷ. Lưu Lam lời còn chưa nói hết đâu liền bị Hứa Phong cắt đứt, tỷ thật muốn nói đến, nhưng thật ra là hẳn là ta cảm tạ ngươi. Lại nói chỉ là cho hải tử cầm một điểm ăn, tuyệt đối đừng khách khí với ta. Biết Lưu Lam muốn nói gì, Hứa Phong trực tiếp xen vào đánh gãy nàng. Khải mới, còn không mau cảm ơn ngươi Hứa thúc thúc. Có lẽ là cảm nhận được sinh hoạt khó khăn, cảm nhận được thiện ý Lưu Lam lập tức đỏ cả vành mắt. Lưu Khải mới nhu thuận hô một tiếng, ta ơn Hứa thúc thúc, người người thật tốt. Ngã theo chiều gió, đối với Lưu Khải mới tới nói có ăn ngon dĩ nhiên chính là người tốt. Không cần khách khí. Đứa nhỏ này theo hắn nương, làn da bạch bạch tịnh tịnh không nói dáng dấp cũng là nhu thuận đáng yêu, Hứa Phong nhịn không được vuốt vuốt cái này tiểu thí hài đầu. Khải mới ngươi cho Hứa thúc thúc rót cốc nước đi, mẹ đi làm cơm. Lưu Lam cương ép đè xuống quần quần cảm xúc, không có ý tứ tại Hứa Phong trước mặt lộ ra tiểu nữ nhi tư thái. Tỷ tuyệt đối đừng phiền phức a, tùy tiện ăn một chút là được. Chờ đợi trong lúc đó, Hứa Phong náo hải vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở vì khóa lại đối tượng Lưu Lam tiêu hao vật tư, lật 5 lần ban thưởng 100 nguyên. Cái kia một cái túi ăn dùng đồ vật cộng lại không sai biệt lắm cũng liền 20 khối tiền, tỷ lệ rơi đồ không cao ở vào bình thường trình độ. Cùng Tần Hoài như loại kia ban thưởng kỹ năng tới nói liền hơi thua một chút, xem ra Tần Hoài như mới là duy nhất bạo ban thưởng chi thần. Thúc thúc, ngươi là cùng mẹ ta tại một chỗ đi làm sao? Cái này tiểu thí Hải Nhi tính cách cũng rất được không sợ người là người, Hứa Phong thu hồi tâm thần trả lời một câu, đúng à, có thể hay không nói cho thúc thúc ngươi tên là gì? Thúc thúc ta gọi Lưu Khải mới, năm nay 7 tuổi. Khải mới, chưa chắc không có mở ra mới hành trình ý tứ, mà cái này họ đoán chừng là theo Lưu Lam, đủ để có thể nhìn ra Lưu Lam đối nàng nam nhân có bao nhiêu thất vọng. Hứa Phong vừa đi vào cái nhà này, trong đầu lập tức toát ra nghèo rất mồng tơi cái này 4 chữ 7 tuổi hẳn là lên tiểu học tuổi tác, vì cái gì không có đi học tự nhiên rõ ràng. Tên rất hay, thúc thúc có thể khẳng định, người lớn lên nhất định là cái có bản lĩnh nam tử hán. Nhìn xem trước mặt tiểu thí Hải Nhi ai cũng không nhịn được nghĩ từ bản thân cô vợ trẻ trong bụng hải tử khẳng định đồng dạng nhu thuận đáng yêu. Thật à, nếu như ta về sau là cái có bản lĩnh nam tử hán, liền có thể bảo hộ mụ mụ. Khải mới mang theo ngươi Hứa thúc thúc đi rửa tay, lập tức liền muốn ăn cơm. Liền trong chốc lát này, Hứa Phong đã cùng cái này tiểu thí Hải Nhi chỗ thành hảo bằng hữu. Lưu Khải mới nghe được mụ mụ gọi hắn lập tức lôi kéo Hứa Phong đi rửa tay, Hứa thúc chúng ta nhanh đi rửa tay, mẹ ta buổi tối hôm nay đã làm nhiều lần ăn ngon, có thể thơm. Tẩy xong tay về sau, Lưu Lam đã đem xảo kỹ đồ ăn đặt tại trên mặt bàn. Bàn ăn bên trên bảy biện hai mặn hai chay, thậm chí so với hôm qua ban đêm ở chỗ lỵ trong nhà ăn xong muốn phong phú một điểm, cho nên có thể nhìn ra Lưu Lam thành ý trên mặt bàn còn bày một bình rượu sái, hiển nhiên là cho Hứa Phong chuẩn bị. Không có gì đồ ăn, ngài có thể tuyệt đối đừng ghét bỏ. Từ khi nhìn thấy Lý gia như vậy tôn trọng Hứa Phong, Lưu Lam liền đã biết trước mắt một chút nam nhân không đơn giản. Trên bàn hai mặn hai chay đối với nàng hiện tại gia đình tình huống tới nói đã rất phong phú, đoán chừng tại người ta trước mặt chính là chuyện thường ngày. Cũng đừng nói như vậy, sắc hương vị đều đủ nhìn liền ăn thật ngon, trong xưởng hẳn là mời Lưu tỷ ngươi đi làm chủ bếp. Hứa Phong không che giấu chút nào khích lệ, ngược lại đem Lưu Lam khen không có ý tứ, nào có ngươi nói khoa trương như vậy, Khải mới cho ngươi Hứa thúc chuyển cái ghế. Ba người theo thứ tự ngồi xuống, Lưu Khải mới ngồi tại hắn mụ mụ bên cạnh, Hứa Phong thì là ngồi tại hai mẹ con đối diện để Hứa Phong không nghĩ tới chính là, Lưu Lam vậy mà cầm hai một ly rượu, cho chính nàng tràn đầy rót một chén. Tỷ ngươi nếu là uống không được chính ta uống là được, rượu này số độ cao rất dễ dàng uống say. Hứa Phong xưa nay không là loại kia cố ý đem người qua chén, sau đó lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn làm chuyện xấu cái chủng loại kia người. Nghe được Hứa Phong khuyên mình không muốn uống, Lưu Lam ngược lại đối diện trước nam nhân càng thêm yên tâm. Không có việc gì. Lưu Lam vừa nói không có việc gì, nửa chén rượu sái vào trong bụng gương mặt xinh đẹp bên trên liền đã bỏ đầy đỏ ửng. Cái này cô vợ nhỏ người bảy vận vị vốn là nồng đậm, gương mặt xinh đẹp bỏ lên trên phi hồng về sau càng là phụ trợ dị thường mỹ diễm. Côn cấp trên không chỉ là trên mặt nóng lên, toàn thân trên dưới đều cảm giác có chút oi bức, Lưu Lam trực tiếp đem áo khoác giải khai. Rộng rãi áo khoác đều che không được Lưu Lam rộng lớn ý chí, bên trong đặt cơ sở bó sát người áo len càng là phụ trợ dị thường hùng vĩ. Phần này lượng, cũng liền Tần Hoài như không rơi nàng hạ phong. Tỷ, nếu là thực sự uống không được rồi, còn lại cũng cho ta. Hứa Phong vừa mới dứt lời, Lưu Lam giống như mất đi tất cả khí lực đồng dạng trực tiếp ghé vào trên mặt bàn. Tình cảm cùng diêm giải thành, lại đồ ăn lại thích uống. Bất quá nên nói không nói, cái này tỷ là thật tín nhiệm mình à, ở trước mặt mình cũng dám uống bất tỉnh nhân sự. Hứa Phong đương nhiên sẽ không cô phụ tín nhiệm của nàng, hỏi một chút Lưu Khải mới phòng ngủ vị trí, trực tiếp chặn ngang đem Lưu Lam ôm. Quả nhiên cùng hắn đoán, cùng Vũ Lệ tiểu tức phụ nhi kia không sai biệt lắm thậm chí phân lượng còn muốn đủ một chút. Khải mới chiếu cố tốt mụ mụ ngươi a, thúc thúc về nhà trước. Hứa Phong không phải loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chiếm tiện nghi người, có bản lĩnh nam nhân lấy trước để ý, thân thể còn có thể chạy. Đi a, Lưu tỷ. Ra cửa Hứa Phong còn cố ý hô một tiếng, chính là hô cho trong viện hàng xóm láng giềng nghe, miễn cho có chút giải lưỡi phụ lại nên nói mỏ. Chương 242. Cao Phong hiểm cao về bảo. Chương 242. Cao Phong hiểm cao về bảo. Từ Lưu Lam trong nhà ra, mặt trời đã không sai biệt lắm xuống núi chờ đổi tới trong viện thời điểm trời liền đã không sai biệt lắm đen. Cái giờ này trên cơ bản ở trong viện cũng không nhìn thấy người gì, trời lạnh mọi người thật giống như ước định mà thành, thừa dịp trước khi trời tối cơm nước xong xuôi sớm một chút chui vào chăn. Về đến nhà càng là nước sơn đen đường ngực, Hứa Phong điểm chi ngọn đến, mượn sáng trước tiên đem lò sưởi trong tường cho dẫn. Tục ngữ nói hoa tuyết so tuyết rơi lạnh hơn, không đem lò sưởi trong tường điểm, đơn giản có thể vô hạn phóng đại sáng sớm ngày mai lên khó khăn. Các loại lò sưởi trong tường bên trong vang lên lốp bốp đốt than đá âm thanh, Hứa Phong mới mang theo phích nước nóng bên trên lầu cát. Tại Lưu Lam khen ngợi thủ nghệ của nàng không tệ, Hứa Phong cũng là không phải hoàn toàn lấy lòng, vừa rồi ăn không ít dẫn đến hiện tại một điểm bối rối đều không có. Trái phải vô sự, thoát áo đông thư thư phục phục nằm tại giường La Hán bên trên, mượn ánh đến tiếp tục phẩm đọc Tam Quốc. Quyển sách này Hứa Phong xác thực lật ra không ít lượt, bất quá mỗi lần lật đều có mới kiến giải. Chờ cái gì thời điểm cảm thấy mình hiểu rõ, đổi lại một quyển khác có tên Hồng Lâu Mộng, đây chính là tất cả văn hóa lịch sử tôi bảo bên trong lộng lẫy nhất viên kia, cũng không biết đã thấy nhiều ban đêm có thể hay không mơ tới Lâm muội muội, lại hoặc là Tần phu nhân. Tâm tư dần dần phiêu xa dần, mắt thấy bối rối lập tức liền muốn cấp trên, đột nhiên nghe được dưới lầu vang lên rõ ràng tiếng đập cửa. Hứa Phong khẳng định mình không có nghe lầm, đập đập chính là nhà mình cửa phòng. Mà lại đập đập cường độ rất tiểu sinh sợ để hàng xóm nghe thấy, nếu không phải Hứa Phong ngũ giác bị hệ thống tăng cường qua, thật đúng là nghe không được. Trong nháy mắt, thật vất vả ấp ủ bối rối toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, đêm hôm khuya khoắt đến nhà bái phòng, không phải cầu người chính là trộm người. Cái viện này mà cùng hắn có quan hệ cũng chỉ có Vu Lệ một người, cái này tiểu tức phụ cùng với nàng nam nhân chen một cái trên giường, tuyệt đối không có khả năng đêm hôm khuya khoắt tới tìm hắn. Vậy cũng chỉ có thể là tới cầu người. Hứa Phong rón rén từ trên giường đứng lên, nhẹ nhàng mở ra cửa sổ nhỏ, duỗi cái đầu hướng xuống mặt nhìn ôi, tới không phải người khác, chính là không có khả năng đêm hôm khuya khoắt đến tìm hắn Vu Lệ. Cái này tiểu tức phụ chuyện ra sao, chẳng lẽ lại là đem nàng nam nhân chuốc say đến tìm mình. Hứa Phong tranh thủ thời gian xuống lầu đem cửa mở ra, duỗi cái đầu ở ngoài cửa quan sát tỉ mỉ một vòng, không có phát giác được bất cứ dị thường nào trực tiếp đem Vu Lệ kéo vào trong phòng. Tỷ ngươi thế nào cái giờ này tới tìm ta, chẳng lẽ là Tam đại gia tình huống thật không tốt. Lúc nói chuyện Hứa Phong cố ý đè thấp tiếng nói, đêm hôm khuya khoắt vốn là yên tĩnh, cũng đừng làm cho ở tại sắt vách giả ra nghe được động tĩnh, đến bây giờ Hứa Phong đều cho rằng Vu Lệ đến tìm hắn, là bởi vì ở tại bệnh viện Diêm phụ quý bệnh tình chuyển biến xấu, đến tìm hắn mượn mộ tiền. Cha ta tại bệnh viện tốt đây, chính là cảm giác trên thân không lanh lẹ ban đêm đi ngủ đặc biệt không thoải mái, nghĩ đến ngươi chỗ này tắm rửa. Nói xong lấy cớ này, Vu Lệ mang thai cũng bắt đầu nóng lên. Nếu là thật muốn tới mượn Hứa Phong phòng vệ sinh tắm rửa, cái kia hẳn là cùng Tần Hoài như lớn như vậy ban ngày lại Hứa Phong không ở nhà, nơi đó có đêm hôm khuya khoắt tới tắm rửa. Lấy cớ này tìm thực sự quá giả, cái này chỗ nào bên trong là muốn tới đây tắm rửa, đây rõ ràng là muốn tới đây ra một thân mồ hôi, thuận tiện lại tẩy tắm rửa. Thì, đêm hôm khuya khoắt giải thành ca có thể để ngươi tới. Nhìn xem trước mặt cô vợ nhỏ nhăn nhó bên trong mang theo lớn mật, Hứa Phong đã đoán được chút gì, bất quá còn cần chứng minh một chút. Hắn ở trong xưởng trực ca đêm, không biết lúc nào. Khó trách Vu Lệ dám lúc này đến tìm Hứa Phong, tình cảm là trong nhà hiện tại chỉ có diêm giải khoáng, nàng quả thực là muốn làm cái gì liền làm gì. Vu Lệ lời còn chưa nói hết đâu, trực tiếp bị Hứa Phong chặn ngang ôm lấy, doa đến nàng nhịn không được hét lên một tiếng, ý thức được mình đang làm gì, Vu Lệ tranh thủ thời gian dùng tay gắt gao che miệng mình. Nhưng vẫn là chậm một bước, đã hô lên đi nữa sức lực. Bị hù Hứa Phong ôm Vu Lệ đợi tại nguyên chỗ, cái này nếu để cho sát vách giả ra biết, hai người đều phải chơi xong. Nếu là Tần Hoài Như nghe được coi như xong, Hứa Phong đối cái này xinh đẹp quả phụ có đại ân, Tần Hoài Như nhiều nhất tại nội tâm xem thường hai người, bất quá sẽ không ngủ chuyển đi. Trái lại nếu để cho giả Trương Thị nghe thấy, đơn giản so chôn xuống một quả bom hẹn giờ còn muốn đáng sợ, ai biết lão quả phụ lúc nào sẽ cắn hắn một cái. Sát vách giả ra. Mẹ, có nghe hay không gặp một nữ nhân kêu một tiếng. Tần Hoài Như vừa ấp ủ ngủ ngon ý, mắt thấy sắp ngủ thời điểm, Vu Lệ không lớn không nhỏ tiếng thét chói tai vừa vặn đem nàng bừng tỉnh ở vào nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa Tần Hoài Như, đã có chút không biết là thật nghe thấy được vẫn là nằm mơ nguyên nhân. Mà lại nghe thanh âm giống Lý Viện Vu Lệ, chẳng lẽ cũng bởi vì hai ngày trước chuyện làm mộng đến nàng. Đêm hôm khuya khoắt ngươi phát cái gì thần kinh, lần trước là mèo kêu lần này là nữ nhân gọi, ta nhìn ngươi tốt nhất cầm tiền công của ngươi đi bệnh viện nhìn xem lỗ thai. Từng ngày, mới vừa ngủ bị ngươi đánh thức. Giả Trương Thị lớn tuổi chìm vào giấc ngủ càng nhanh, không nghe thấy Vu Lệ tiếng kêu, ngược lại bị con dâu của mình cho đánh thức, ngữ khí tự nhiên không thể thiếu oán trách. Bị bà mắng hai câu, Tần Hoài Như liền không lại xoắn suýt thanh âm mới vừa rồi, đoán chừng là nằm mơ duyên cớ. Bị đánh thức về sau, Tần Hoài Như trong lúc nhất thời cũng khó có thể chìm vào giấc ngủ, không nhịn được nghĩ lên ngày đó hai tỷ muội tìm nàng nghe ngóng Hứa Phong sự tình. Nói như vậy cái kia Vu Lệ hẳn là cùng Hứa Phong không quan hệ, bằng không thì cũng không có khả năng đem muội muội của mình giới thiệu cho Hứa Phong. Nữ hài kia thật là xinh đẹp, nghe nói vẫn là ở trong xưởng phòng phát thanh đi làm. Mỗi ngày nghe được loa phóng thanh đoán chừng chính là nữ hài kia truyền bá a, thanh âm thật là tốt nghe. Dạng này nữ hài cùng Hứa Phong thật phối, như thế vừa so sánh bắt đầu biểu muội của mình đoán chừng không có hy vọng gì đúng, mình ngày đó cố ý nói xong lừa gạt đôi tỷ muội này hay, cũng là bởi vì biểu muội nhắc nhở. Hứa Phong trong phòng. Hứa Phong ôm công chúa ôm Vu Lệ qua thật lâu, không nghe thấy bên ngoài có bất kỳ phản ứng mới hoàn toàn yên tâm lại. Vu Lệ vô vô hái hùng khiếp vía bộ ngực, nhịn không được đập Hứa Phong một chút. Vừa rồi nếu là thanh âm lại lớn điểm, buổi tối hôm nay Vu Lệ liền phải nhảy giếng. Không có việc gì tỷ, lần sau có thể tuyệt đối đừng nhất kinh nhất sạng. Còn tốt ban đêm không có cái gì giải trí hạng mục, trong viện một cái hai cái tranh nhau thi đấu lấy so với ai khác ngủ trước. Vu Lệ đệ thấp lấy cuống họng đáp lại, còn không đều tại ngươi, đột nhiên đem tỷ ôm, dù ai trên thân không giật mình. Không nói tỷ, ta giúp ngươi kỳ cọ tắm rửa. Cũng không biết hiện tại là lúc nào thần, song xuôi chính sự đồng thời nước nóng liền đã đốt tốt, ra một thân mồ hôi về sau tắm nước nóng đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái. Vu Lệ bộ xương giống như là tan ra thành từng mảnh đồng dạng nằm tại trên ghế bành, trên mặt đỏ ửng đến bây giờ còn không hoàn toàn biến mất, hiển nhiên là kỳ cọ tắm rửa xoa phi thường thoải mái. Hai chén sữa mạch nha vào trong bụng, trên thân xem như khôi phục chút khí lực. Tỷ, nếu không ban đêm ngay tại ta chỗ này nghỉ ngơi. Nhìn Vu Lệ lười biếng nằm tại trên ghế bành, Hứa Phong sợ nàng trên đường trở về run chân, dứt khoát buổi tối hôm nay ở chỗ này nghỉ ngơi. Không được không được, trời đã sáng ngươi để tỷ thế nào trở về. Đương nhiên đây chỉ là trong đó một nguyên nhân, Vu Lệ đều sợ mình buổi tối hôm nay nếu là tại cái này nghỉ ngơi, sợ là ngày mai đi đường đều không lưu loát. Quả nhiên, nam nhân cùng nam nhân là không giống. Lại nghỉ ngơi một lát, Vu Lệ cảm giác khôi phục khí lực không sai biệt lắm, đứng dậy đang chuẩn bị mở cửa thời điểm, đột nhiên bị Hứa Phong ngăn cản. Vu Lệ còn tưởng rằng Hứa Phong mạnh hơn lưu nàng đâu, sau một khắc trông thấy Hứa Phong giỗi ra một đầu ngón tay đặt ở bên miệng. Mà đó, ngươi tỉnh ta nguyện sự tình còn không biết xấu hổ hỏi lão tử đòi tiền, phi. Đầu tiên là có thể nghe được tiếng bước chân, tiếp lấy liền vang lên Lý Vệ Binh tiếng mắng, cũng không biết tiểu tử này đang mang ai. Mấy ngày nay Lý Vệ Binh đều đang đợi cha hắn an bài cho hắn công tác tin tức tốt, sợ cái này mấu chốt bên trong phạm thượng sự tình, sửng sốt bản thân đem chính mình khóa trong nhà. Cũng không biết chuyện ra sao, tiểu tử này hôm nay ra ngoài tản bộ một vòng, mà lại muộn như vậy trở về, ngoài miệng cũng không biết đang mắng ai đợi có chừng 10 phút đồng hồ. Hứa Phong đẩy cửa ra cố ý nhìn một vòng, xác nhận không có cái gì tình huống ngoài ý muốn mới khiến cho Vu Lệ trở về. Buổi tối hôm nay xác thực rất kinh nghiệm, bất quá cao phong hiểm thường thường sẽ nương theo lấy cao về bảo. Tại Lưu Lam chỗ ấy bên trên hỏa khí, toàn bộ gắn ra. Thứ tư, Hứa Phong kẹp lấy điểm tiến văn phòng, đến mới phát hiện mình ngược lại là cái thứ nhất tới. Thời tiết lạnh từng cái trộm gian dùng mạnh lưới, nhìn xem phòng làm việc trống không một bóng người, Hứa Phong đang suy nghĩ có phải hay không mình quá mức trung thực. Khắc kẻ già đời tới chậm coi như xong, Chu Quốc Đống tiểu tử kia chuyện ra sao? Một lát sau, Chu Quốc Đống hiệu xỉu bất lạp kỳ bung thong cái ủ rũ đầu đi vào văn phòng. Hôm qua Hứa Phong để hắn cùng Lan Quế như ngả bài, nhìn tiểu tử này bộ dáng rõ ràng không có cầm chắc lấy nữ nhân kia. Quốc Đống ngươi đừng chê ngươi Hứa ca nói chuyện khó nghe à, một cái sắp đã có tuổi mấy tay nữ nhân, đáng giá tiểu tử ngươi như thế ủ rũ cúi đầu. Làm sao, là tuổi trẻ cô nương xinh đẹp tay nhỏ không tỉ mỉ non. Nói chưa dứt lời, nói chuyện Chu Quốc Đống kém chút không có kéo căng ở thật muốn đêm qua đi Lan Quế như nhà, liền câu nói đầu tiên kiên cường một điểm, không có lấy nắm cuối cùng cũng triệt để đã mất đi bất cứ hy vọng nào. Bất quá dạng này cũng tốt, về sau cũng không cần tại cái kia nữ nhân trên người lãng phí tinh lực. Tuổi trẻ trẻ danh to xác, qua ít ngày liền có thể ưỡn ra tới. Cái này yêu mà không rảnh rỗi lưu tiếp nối sự tình, cuối cùng liền lấy loại kết cục này qua loa kết thúc công việc. Trước không đề cập tới cái này, sáng hôm nay trong nội viện lại ra một kiện chuyện thiên đại đêm qua Lý Vệ Binh đi ra ngoài chơi mà, cũng là bởi vì cha hắn nói cho hắn biết, đã trên giới chuẩn bị tốt quan hệ, hai ngày nữa liền có thể đi quốc doanh đơn vị đi làm. Nghe nói là cái bột ngọt nhà máy, tiền lương và phúc lợi đãi ngộ cũng không tệ. Lý Thắng Cường nếu không phải vận dụng địa chủ lao cha lưu lại tiểu hoàng ngư đã thông quan hệ, phần công tác này vô luận như thế nào cũng không tới phiên Lý Vệ Binh. Tiểu tử này cảm thấy bột ngọt nhà máy biên chế đã là chuyện ván đã đóng thuyền, đè nén không được tâm tình kích động nhịn không được đi làm cho phẳng lúc Hồ Bằng Cầu Hưu trước mặt nói khoác một phen đã nói là Hồ Bằng Cầu Hưu, đương nhiên sẽ không chân tâm chúc phúc tiểu tử này vớt một phần mang biên công việc, chỉ có thể nói Lý Vệ Binh tiểu tử này đơn giản không có đầu óc. Mà trong nội viện phát sinh thiên đại sự tình, cũng không phải là những cái kia Hồ Bằng Cầu Hưu biết Lý Vệ Binh công việc không phải tốt nói tới, báo cáo cha hắn con hai. Bởi vì Lý Vệ Binh căn bản là không có cùng những cái kia Hồ Bằng Cầu Hưu chạm mặt, mà là gặp một người khác, chuẩn xác mà nói là một cái rất có tư sắc nữ nhân. Viện nhi bên trong người đoán chừng đều nhớ Lưu Quang Thiên cầm khảm đao chặt Lý Vệ Binh sự kiện kia, trong đó liên lụy một cái lòng dạ hiểm độc lao ngân chủ, chính là cái kia đạo gia. Cái này đạo gia tại tứ cựu thành cái này một mảnh sắt thực được hoang nền, dựa vào không đứng đắn thủ đoạn sắt thực liễm không ít tài phú. Nam nhân có tiền sẽ làm cái gì, tự nhiên là thu tiểu đệ bao nuôi tình nhân. Mặc kệ có hay không năng lực, chỉ cần có thể bao một cái tuổi trẻ có tư sắc tình nhân mặt kia bên trên liền có mặt. Lý Vệ Binh đụng phải nữ nhân kia, chính là đạo gia bao tiểu tình nhân, tên gọi Tú Nhi đối với hai người tới nói đều không phải là người xa lạ, cũng không biết chuyện ra sao ngươi tới ta đi nhìn vừa mắt. Xế chiều hôm đó tìm cái địa phương pha trộn, cho nên đêm qua Lý Vệ Binh quá nửa đêm mới trở về, bất quá cũng không phải đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Vừa mới bắt đầu tình trạng ý thiếp, Lý Vệ Binh đem không có ở Hồ Bằng Cầu Hữu cái kia trang bức, tại Tú Nhi trước mặt lắp đặt, hơn nữa còn khoa trường không ít nói tử. Vừa mới bắt đầu Tú Nhi cũng chỉ là bởi vì cái kia đạo gia đứng đấy hầm cầu không gậy phân, đã nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng miễn phí cho nhìn vừa ý Lý Vệ Binh. Làm xong chính sự nghe tiểu tử này nói khoác vốn liếng làm sao phong phú, Tú Nhi liền động ý đồ xấu. Tỷ tỷ khổ cực như vậy lấy lòng ngươi. Không cầm mấy cây tiểu hoàng ngư không thể nào nói nổi đi, đều bị người làm tình nhân rồi, cái này Tú Nhi có thể là cái gì người tốt, tự nhiên là đợi cơ hội phải thật tốt kiếm bộn. Tỷ ngươi có thể khỏi phải nói giỡn, ta vừa rồi chính là nói mỏ, chính là nghĩ ở trước mặt ngươi giả bộ một chút. Lý Vệ Binh còn tưởng rằng hắn đang nói đùa đâu, lúc này cũng không lo được mặt mũi, trước phủ nhận lại nói, ai đùa giỡn với ngươi, nếu là không cho tỷ cầm ba cây tiểu hoàng ngư, tỷ liền đi cáo ngươi mạnh nữ làm. Một tới hai đi cứ như vậy vấn đề, coi như trong nhà thật sự có tiểu hoàng ngư, Lý Vệ Binh cũng không có khả năng choáng váng thật cho hắn. Lại nói cái này Tú Nhi vốn cũng không phải là cái gì nhà lành nàng dâu, cho nên Lý Vệ Binh căn bản không có đem lời nàng nói để ở trong lòng. Ai nghĩ đến, ngày thứ hai cảnh sát thật bái phòng tứ hợp viện, ngay trước viện Nhi bên trong người mặt đem Lý Vệ Binh còng tay bên trên trực tiếp mang đi. cũng không biết có phải hay không cái kia Tú Nhi sợ Lý vệ binh trước tiên ở đạo gia chỗ ấy cáo nàng một hình. Nếu để cho đạo gia biết chuyện xế chiều hôm nay, nàng tuyệt đối không chiếm được lợi ích, dứt khoát liền dùng lấy cớ này trực tiếp đem tiểu tử này đưa vào đi. Từ đạo hữu bất tử bần đạo, tiểu tử này là chết hay sống cùng với nàng quan hệ gì, dù sao sự tình đã đến tình trạng này. Viện Nhi bên trong lão thiếu gia môn đều khi làm việc, Lý Mẫu tại chỗ kém chút khóc ngất đi. Quang khóc vô dụng a, tranh thủ thời gian cầu người hỗ trợ thông báo một chút ở trong xưởng đi làm Lý Thắng Cường. Lý Thắng Cường đạt được tin về sau cảm giác trời đều sập, về nhà một chuyến trấn an một chút Lý Mẫu, cầm lên trong nhà tích xúc nhanh đi tìm người hỏi thăm một chút. Khi biết được con trai mình là cái gì nguyên nhân bắt vào về phía sau, trong nháy mắt, Lý Thắng Cường trên mặt nước mắt tuôn đầy mặt đầu năm nay, chỉ cần là gắn cái tội danh này cuối cùng chỉ có chịu xuống phần, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Xế chiều hôm đó, Viện Nhi bên trong cũng không đi làm lão bà tử, tận mắt nhìn thấy trở về Lý Thắng Cường tóc bạc hơn phân nửa. Cái này đều không cần đoán, đoán chừng Lý vệ binh tiểu tử kia phạm vào muốn mạng sự tình. Lý Mẫu lo lắng ở nhà chờ lấy tin, nguyên bản trong lòng còn ôm lấy may mắn, trông thấy mình lao đầu tử tóc hoa râm một nửa. Tựa hồ là dự liệu được cái gì, thương tâm gần chết Lý Mẫu trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tiếp lấy lại là luống cuống tay chân đem người đưa vào bệnh viện, còn tốt bi kịch, không tiếp tục một lần tại Lý Thắng Cường trên thân phát sinh. Lao đầu tử, ta nhưng liền cái này một đứa con trai, nếu là vệ binh xảy ra chuyện ngươi có thể để ta thế nào sống a? Chương 243. Lý gia bảo bối gần trong gang tấc, Tần Hoài Như tới cửa. Chương 243. Lý gia bảo bối gần trong gang tấc, Tần Hoài Như tới cửa. Ai? Lý Thắng Cường thở dài một tiếng, ta liên tục bàn giao để hắn ở nhà an phận điểm, làm sao càng là đến thời điểm then chốt thì càng không quản được chân của mình. Chẳng lẽ lại bên ngoài là có vàng để hắn nhặt, mẹ chiều con hư a, mẹ chiều con hư a. Nếu không phải Lý Mẫu đau lòng Lý vệ binh ở nhà buồn bực đến hoảng, đáp ứng để hắn ra ngoài đi dạo một vòng, liền sẽ không có chuyện ngày hôm nay. Nói nói, Lý Thắng Cường khỏe mắt lần nữa chạy ra một giọt lão lệ. Trong nhà nếu là có hai cái huynh đệ cũng liền không đến mức như thế tuyệt vọng, có thể hết lần này tới lần khác liền cái này một cây dòng độc đinh. Nếu thật là không cứu vãn nổi, hai người bọn hắn lao niên trôi qua đau khổ không nói, chỉ sợ còn phải để cho người ta ăn tuyệt hậu. Đều là lỗi của ta, con a, mẹ hiện tại liền cho ngươi bồi mệnh. Tình thế phát triển đã luân lạc tới tình trạng này, Lý Thắng Cường cũng không có oán trách lão bà của mình con. Nhưng Lý Mẫu hoàn toàn qua không được trong lòng mình một cửa ải kia, luôn cảm thấy nhi tử là bị mình hại chết. Vừa nói bồi mệnh vừa dãy rủa lấy từ trên giường bệnh đứng lên, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vách tường thẳng tắp đục vào. Còn tốt Lý Mẫu lớn tuổi động tác chậm, lại thêm Lý Thắng Cường vẫn tại dự phòng, sợ lão bà tử làm chuyện điên rồ. Lý Thắng Cường một cái bước xa tranh thủ thời gian cản lại, lão bà tử ngươi đây là làm gì, ngươi nếu là chết vậy ta còn sống còn có cái gì dùng, bằng không ta cùng một chỗ xuống dưới bồi ta nhi tử. Lý Thắng Cường trong lòng mặc dù oán trách lão bà tử, nhưng hắn so với ai khác rõ ràng, lão bà tử so với mình càng ái nhi tử. Vệ binh ra chuyện như vậy, chỉ sợ khó chịu nhất chính là nàng. Chúng ta tuyệt đối đừng hoảng bất kỳ cái gì sự tình đều có giải quyết khả năng, nếu như không giải quyết được đó chính là cho không đủ tiền nhiều đừng đến lúc đó đem ta nhi tử cứu ra, nhi tử lại không nương. Lý Thắng Cường sống như thế lớn số tuổi, dạng gì sự tình chưa thấy qua. Thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, kia là nói cho thứ dân nghe. Lao cha lưu lại bảo bối đều trong nhà đặt vào đâu, cho dù là toàn bộ đưa ra ngoài biến thành thứ dân, cũng muốn bảo trụ nhà mình nhi tử tính mệnh. Về nhà, ngày mai tìm cách nhìn có thể hay không cùng nhi tử gặp mặt một lần, làm rõ ràng đến cùng làm sao chuyện. Đến xuống ban thời gian, Viện Nhi đàn ông lục tục cưỡi xe đạp chạy về. Vừa mới về nhà, liền từ nhà mình lão bà tử miệng bên trong biết được một kiện chuyện thiên đại. Hứa Phong bên này vừa đem lò sưởi trong tường có đốt, cửa không khóa trụ tử ca trực tiếp đi tiến đến. Huynh đệ, ta viện sáng hôm nay phát sinh một kiện chuyện thiên đại, ngươi còn không biết đi. Ngốc trụ vẫn là từ giả Trương thị miệng bên trong biết đến, ước chừng lấy Hứa Phong đoán chừng không biết cố ý tới cùng một chỗ ăn dưa. Ta viện có thể phát sinh đại sự gì, chẳng lẽ lại Hứa cán sự nhà gà lại bị người trộm. Nghe trụ tử ca cái này giọng nói chuyện, hiển nhiên liền cùng Hứa Phong không quan hệ, bằng không thì thực sự để hắn hoài nghi, là có người hay không đêm qua nhìn thấy Vu Lệ hơn nửa đêm từ hắn trong phòng ra. Tâm tư thay đổi thật nhanh, Hứa Phong nhịn không được liền tưởng tới đêm qua Lý vệ binh đêm hôm khuya khoắt mới trở về, cái này dưa không phải là ăn vào trên người tiểu tử kia đi. Ai nhàn không có chuyện làm mỗi ngày nhớ thương nhà hắn cái kia mấy cái gà mái làm gì, dù sao. Ngốc trụ vô ý thức muốn nói dù sao cũng sẽ không đẻ trứng, nhưng nhớ tới lần trước giáo huấn về sau, ngạnh sinh sinh đem lời nuốt đến trong bụng. Huynh đệ ta nói cho ngươi, lần này thật đúng là cái chuyện thiên đại. Lý viện cái kia Lý vệ binh ngươi biết không, chính là lần trước Lưu Quang Tiên cầm đao muốn chặt tiểu tử kia. Không cần ngốc trụ nhắc nhở, Hứa Phong có thể quá nhận biết tiểu tử kia, thật đúng là để hắn đoán đúng cùng Lý vệ binh có quan hệ, hắn thế nào? Sáng hôm nay cảnh sát đến chúng ta viện nhi, ngài đoán làm gì, trực tiếp đem tiểu tử kia tay chân cho còn lại mang đi. Chính ngươi ngẫm lại, nếu là phạm bình thường sự tình về phần trực tiếp còn lại tay chân. Nếu là phạm vào việc nhỏ, cảnh sát đến nhiều nhất chính là điều tra tình huống, hoặc là đem người gọi vào trong cục cảnh sát hỏi thăm một chút. Mà loại này cần còn lại tay chân, đó chính là người hiểm nghi phạm tội, nhẹ nhất chính là quan đại lao. Hứa Phong đoán được tiểu tử kia phạm tội mà, nhưng không nghĩ tới phạm như thế năm thứ nhất đại học sự kiện đêm qua hắn chính thai nghe thấy Lý vệ binh nói, mẹ nó, ngươi tỉnh ta nguyện còn muốn hỏi lão tử đòi tiền. Thông qua câu nói này, có thể liên tưởng đến rất nhiều thứ. Ca môn không có việc gì đùa ngươi làm gì, nghe ngươi sắc vách giả bác gái nói, tiểu tử kia cha ruột Lý Thắng Cường, một buổi chiều tóc trực tiếp hoa dâm hơn phân nửa, ngươi suy nghĩ một chút đây là cái gì khái niệm. Kết hợp trụ tử ca nói, Hứa Phong có một cái đại khái suy đoán. Cái này không phải liền là tiểu tử kia phạm thượng án mạng, có lẽ không phải cố ý, nhưng cần một mạng chống đỡ một mạng. Một loại khác khả năng chính là tại nữ nhân trên thân quẳng ngã nhào một cái, mà loại khả năng này rất lớn. Mà hai loại khả năng đều sẽ để Lý vệ binh tiểu tử kia ăn súng. Khả năng thứ nhất xác suất không lớn, giết người thì đền mạng, nếu là thật bởi vì khuyết điểm đưa hắn người tử vong, tiểu tử kia đêm qua đã sớm đào mệnh đi, làm sao có thể đợi trong nhà chờ lấy cảnh sát tới cửa bắt hắn. Vậy liền chỉ còn lại loại thứ hai khả năng, kết hợp với Hứa Phong đêm qua nghe được tiểu tử kia nói câu nói kia, rất có thể chính là Lý vệ binh ở bên ngoài làm loạn, tiểu tử này tưởng rằng miễn phí, nhưng này cái nhà gái lại cho rằng mình bỏ ra nhiều công sức. Có lẽ trong đó xen kẽ cái khác khả năng, Lý vệ binh căn bản không nghĩ tới nữ nhân kia sẽ báo cảnh cáo hắn, đáng tiếc là Lý vệ binh của sai, cần trả ra đại giới dĩ nhiên chính là cái mạng nhỏ của hắn. Nếu như là đường hộ người ta, Hứa Phong căn bản sẽ không đồng ý định này. Có thể hết lần này tới lần khác trong cái sân này lớn nhất một nhóm bảo tàng, liền chôn ở Lý vệ binh nhà phòng ở phía dưới tầng hầm. Hứa Phong chờ đợi đã lâu thời cơ, rất có thể chính là cái này. Mà chuyện này cũng cho Hứa Phong gõ cảnh báo. Nhị đại gia nhà, Lưu Hải Trung kéo lấy mọi mệnh thân thể về đến nhà, từ khi lần trước bị Hứa Phong đánh đau về sau, lão tiểu tử này xem như khiêm tốn không ít. Cha ta viện ra chuyện lớn, Lý vệ binh tiểu tử kia buổi sáng bị cảnh sát mang đi, mà lại tại ta trong nội viện liền còn lại còn tay. Buổi sáng tham gia náo nhiệt thời điểm Lưu Quang Thiên cũng tại, trông thấy Lý vệ binh bị cảnh sát còn lại về sau, cái này có thể cho hắn hạ giận a. Lần trước bị Lý vệ binh hố 15 khối tiền, không nghĩ tới báo ứng nhanh như vậy liền đến phiên trên người hắn, thật là sống mẹ nó nên. Còn tay. Lần trước cùng Lý gia ma sát, Lưu Hải Trung đồng dạng ném đi không ít mặt mũi, không có không nghĩ tới vừa về đến liền nghe đến loại chuyện tốt này. Đúng, sáng hôm nay trong viện hàng xóm láng giềng đều tận mắt nhìn thấy, ta cũng đứng ở bên cạnh. Lưu Quang Thiên trong giọng nói cười trên nỗi đau của người khác đơn giản đừng quá mức rõ ràng, nguyên bản còn tưởng rằng không có báo thù hy vọng, hiện tại xem ra về sau căn bản không cần quan tâm chuyện này. Ha ha, cái gì gọi là hiện thế báo, cái này không phải liền là. Lưu Hải Trung nhịn không được hừ lạnh một câu, phiền muộn nhiều ngày như vậy, trong lòng xem như thoải mái mấy phần. Một đại gia nhà, lão đầu tử ngươi có thể tính trở về, ta viện hôm nay ra một kiện thiên đại sự tình. Dịch Trung Hải đồng dạng là mệt mỏi một ngày, nghe được lao bà của mình con nói lời này, lông mày lập tức chăm chú khóa cùng một chỗ. Viện này một đại gia thế nào cứ như vậy không chịu nổi đâu, rõ ràng cũng không có mò được chỗ tốt gì, tận cho viện nhi bên trong người chửi đi. Nghe lão bà của mình con khẩu khí, lần này hiển nhiên không phải một chuyện nhỏ, cái này không phải liền là đem hắn Dịch Trung Hải xem như người Nhật Bản cả. Sáng hôm nay, một bác gái lời còn chưa nói hết, liền bị Dịch Trung Hải bắt được mấu chốt tin tức. Chờ một chút, ngươi nói là cảnh sát trực tiếp tới cho Lý vệ binh còn lại còn tay. Dịch Trung Hải cũng biết điều này đại biểu lấy cái gì, cho nên mới nhịn không được đánh gãy một bác gái. Đúng a, hẳn là không chuyện gì a lao đầu tử. Ai, nhẹ tiếng đại lao, nặng một chút mà muốn chịu đạn ngươi cứ nói đi. Dịch Trung Hải giải thích xong, đem một bác gái giật nảy mình. Cái này, trong viện thanh niên phạm chuyện lớn như vậy, hẳn là không ảnh hưởng tới ngươi đi. Lỗ Tấn Tiên Sinh nói rất đúng, nhân loại ở giữa bi hoan cũng không tương thông. Lý gia gia như thế lớn vấn đề, tam đại mụ cũng chỉ là lo lắng ảnh hưởng mình lao đầu tử một đại gia vị trí này. Cùng ta có quan hệ gì, cũng không phải nhà ta giết người phóng hỏa. Dịch Trung Hải cũng không phải lo lắng cái này, liền sợ cái kia Lý Thắng Cường một hồi tới cửa cầu hắn động động dùng của hắn nhân mạch, bị con của hắn chuẩn bị. Làm trong viện một đại gia, không giúp giống như lại nhìn không được, giúp lời nói ân tình dùng một phần liền thiếu một phần. Vậy là tốt rồi. Hiển nhiên, một bác gái không nhìn thấy này cấp độ. Cùng lúc đó, Lý Thắng Cường cưỡi xe đạp đem Lý Mẫu mang theo trở về. Thân thể hai người đều không có gì đại sự, tự nhiên không cần thiết tại bệnh viện lãng phí tiền đẩy xe đạp đi vào trong nội viện, rõ ràng không ít người tại cửa ra vào nấu cơm, lại hoặc là tại công cộng vòi nước chỗ múc nước, sừng sốt không ai cùng bọn hắn hai chào hỏi. Cũng không thể nói thói đời nóng lạnh, lúc này nhà ai đều sợ dính vào phiền phức, tự nhiên có bao xa tránh bao xa. Hai người túi đầu nhanh chóng xuyên qua tiền viện, về đến nhà trông thấy nhi tử tồn tại qua vết tích, nước mắt nhịn không được lại chảy xuống. Lão đầu tử ngươi nhanh nghĩ biện pháp à, ngươi nói có thể đi cầu ai, ta lập tức liền cho hắn quỳ đi xuống. Trên đường trở về Lý Thuận Mạnh vẫn tại nghĩ, tìm ai phương pháp mới có thể thấy mình nhi tử một mặt, càng nghĩ sửng sốt một cái không có. Ai, ta một cái dân bình thường có thể cầu ai vậy, nếu thật là có nhân mạch, ta nhi tử sớm đã có phần công tác chính thức về phần gia loại chuyện này. Nói đến đây Lý Thắng Cường cũng hối hận à, lúc trước vì tỉnh cái kia một hai đầu tiểu hoàng ngư làm gì? Nếu là sớm một chút cho nhi tử an bài vào xưởng bên trong, đoán chừng liền không có về sau sự tình. Có thể thiên hạ không có thuốc hối hận, vì tiết kiệm cái kia một hai đầu tiểu hoàng ngư, chỉ sợ lần này muốn đem vốn liếng móc sạch. Có thể loại chuyện này có thể trách Lý Thắng Cường sao? Chẳng lẽ Lý Thuận Mạnh tiết kiệm tiểu hoàng ngư là vì mình, còn không phải muốn đem vốn liếng mà lưu cho Lý Vệ Binh? Lão đầu tử, nếu không đi cầu cầu ta viện nhi bên trong một đại gia. Nhưng là các ngươi nhà máy cấp 8 thợ nguội, nói không chừng liền có biện pháp đâu. Đây cũng là không còn cách nào, bọn hắn một nhà có thể tiếp xúc đến người có thân phận, cũng chính là trong viện Dịch Trung Hải. Vậy ta đi hỏi một chút, ngươi cũng đừng khóc nhanh đi làm điểm cơm, thân thể sụp đổ lấy cái gì cứu ta nhi tử. Dịch Trung Hải chính lo lắng chuyện này đâu, liền nghe đến ngoài cửa Lý Thắng Cường thanh âm, một đại gia, van cầu ngươi mau cứu ta kia đáng thương nhi tử đi. Lý Thắng Cường trong giọng nói bi thống, quả thực là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Dịch Trung Hải chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh, khách nhân đã cầu tới cửa hắn không thể không đi ra ngoài ứng đối. Lao Ly à, ta cũng là vừa mới nghe được tin dữ, ngươi tuyệt đối đừng khổ sở, cam đoan thân thể trọng yếu nhất. Dịch Trung Hải nói hai câu lời xa giao, có thể Lý Thắng Cường nào có ý định này. Một đại gia ta cho ngươi quỳ xuống, van cầu ngươi dối người đứng đầu mau cứu con của ta. Lý Thắng Cường nói xong, liền muốn cho Dịch Trung Hải quỳ xuống. Cử động lần này xác thực có đạo đức bắt cóc hiểm nghi, nhưng đối với nhi tử mạng nhỏ tới nói, Lý Thắng Cường chỗ nào còn quản được những thứ này những cái kia. Lao Lý ngươi đây là làm cái gì, mau dậy, mau dậy. Dù là Dịch Trung Hải trong lòng không thích, có thể Lý vệ binh xảy ra lớn như vậy sự kiện, hắn căn bản chỉ trích không là cái gì. Như vậy đi Lão Lý, ngày mai đi trong xưởng ta giúp ngươi hỏi một chút, nhìn có hay không người trong nhà ở cục cảnh sát đi làm. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, nói không chừng vệ binh người hiển tự có thiên tướng đâu. Nói là qua loa cũng là không phải qua loa, chí ít Dịch Trung Hải đáp ứng giúp Lý Thắng Cường hỏi một chút. Về phần lên hay không lên tâm, cái này phải xem Dịch Trung Hải có hay không cái kia giúp người làm niềm vui cảnh giới. Nếu quả thật hướng tự tư chỗ hay là chỗ xấu nghĩ, Dịch Trung Hải chỉ sợ sẽ không nhúng tay chuyện này. Bởi vì hắn chính mình cũng tuyệt hậu, làm sao có thể vì Lý Thắng Cường nhi tử hạ đại lực khí. Nếu như hướng âm u phương diện nghĩ, nói không chừng Dịch Trung Hải cùng một bác gái sẽ cởi trên nỗi đau của người khác cũng không phải là không có khả năng. Lý Thắng Cường cũng có thể nghe được Dịch Trung Hải qua loa, hắn vốn là không có trông cậy vào Dịch Trung Hải có thể giúp hắn, đơn giản là lao bà tử nói ra, hắn cũng thuận tiện tới có táo không táo đánh một vậy. Có thể thành tốt nhất, không thành cũng coi là cho lão bà tử một cái an ủi. Các loại Lý Thắng Cường rời đi về sau, một bác gái mới từ trong phòng ra. Lao đầu tử, chuyện này chúng ta có thể tuyệt đối đừng mù lẫn vào. Nói không chừng tiểu tử kia muốn rơi đầu, nếu là cùng ta dính líu quan hệ, nói không chừng liền sẽ ảnh hưởng công việc của ngươi. Cũng không thể nói một bác gái tự tư, người vì mình cân nhắc tổng không sai, vô tư kính dâng kia là thánh nhân. Ta tự có phân tắc. Cấp 8 thợ ngội ở đâu đều là bảo vật, Dịch Trung Hải ngược lại không lo lắng cái này. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Lý gia phòng ở phía trên bảo bối gần trong gang tấc, ban đêm Hứa Phong cố ý làm hai chút thức ăn. Một cái quặng hoa tỏi non xào lạp xưởng, một cái cải trắng xào giấm. Lạp xưởng chính là lâu hiệu Nga đoạn thời gian trước hỗ trợ rót, đã tại trên xà nhà treo không ít thời gian, hiện tại lấy xuống ăn phù hợp. Chu Nghệ cũng là tại trụ tử ca chỗ ấy học công phu mèo ba chân, cho nên làm món ăn tốc độ tự nhiên chậm một chút. Không sai biệt lắm đem đại mễ trưng tốt về sau, đoán chừng nhà khác đều đã cầm chén tẩy xong đem hai cái đồ ăn bưng đến trên bàn đang chuẩn bị bắt đầu ăn, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Người này tới, cũng đừng là Lý viện Lý Thắng Cường đến tìm hắn. Nghĩ đến hẳn là sẽ không, Hứa Phong từ khi chuyển vào cái viện này liền không có cùng cái kia Lý Thắng Cường dựng nói chuyện, tìm ai hỗ trợ cũng không có khả năng tìm tới trên đầu của hắn để đua xuống đứng dậy mở cửa, ngoài cửa vậy mà đứng đấy là xinh đẹp quả phụ Tần Hoài Như. Hứa Phong ca. Tần Hoài Như lời còn chưa nói hết đâu liền bị Hứa Phong cắt đứt, Tần tỷ vào nhà nói thôi, bên ngoài lạnh lẽo. Trong phòng nhiệt độ vừa thăng lên đến, cửa nếu là mở ra phía ngoài gió hô hô chui vào bên trong. Lạnh ngược lại là một chuyện, mấu chốt là đừng đem còn không có tiếng miệng cơm cho thổi lạnh. Về phần để người khác nhìn thấy có thể hay không hiểu lầm cái gì, Hứa Phong hoàn toàn không cần lo lắng. Lần trước ngay trước toàn viện mặt đem Lưu Hải Trung thu thập thảm như vậy, tin tưởng thời gian ngắn như vậy qua đi, không ai nguyện ý dẫm lên vết xe đổ. Chương 244. Tần Hoài Như, hắn đã biết đêm tân hôn sự tình. Chương 244. Tần Hoài Như, hắn đã biết đêm tân hôn sự tình. Ăn chút không? Cũng không phải Tần Hoài Như không hiểu chuyện nhất định phải vội vàng giờ cơm tới, mà là Hứa Phong ăn cơm muộn. Hứa Phong thuận miệng khách khí một câu, Tần Hoài Như vội vàng nói không cần. Tần Hoài Như tới cũng không có mục đích khác, chỉ là muốn hỏi Hứa Phong cuối tuần này có trở về hay không Hứa gia thôn, nếu là về lời nói thuận tiện mang hộ nàng đoạn đường. Từ khi gả vào trong thành ngoại trừ mẹ ruột bị bệnh một lần kia trở về qua một lần, bình thường phải đi làm căn bản không có thời gian cùng tinh lực. Cái này ngày nghỉ cuối cùng có cái nhàn rỗi, Tần Hoài Như muốn trở về một chuyến nhìn xem trong nhà nhị lão. Mặc dù có về thôn xe tuyến, nhưng không có ban đêm về thành xe tuyến. Thứ hai còn muốn đi làm đâu, cũng không thể chậm trễ. Hứa Phong nguyên bản không có về Hứa gia thôn dự định, đã xinh đẹp quả phụ sách chuyện này, vậy liền chủ nhật trở về một chuyến. Nửa tháng nữa liền muốn qua Tết, vừa vặn thừa dịp năm trước về Hứa gia thôn một chuyến gặp một lần Vương tỷ. Đúng dịp, vừa vặn chủ nhật buổi sáng ta muốn trở về một chuyến, buổi chiều thừa dịp tấm áp lại gấp trở về. Trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy, Tần Hoài Như so với ai khác đều hiểu. Nếu như là người khác nàng thật đúng là không có ý tứ mở cái miệng này, hết lần này tới lần khác người này là Hứa Phong, một đêm kia hiểu lầm cho Tần Hoài Như một cái không cần khách khí với hắn lý do. Hẹn xong về sau Tần Hoài Như cũng không có ở Hứa Phong trong phòng mỏi mòn chờ đợi, vừa néo mông kéo cửa ra đi ra ngoài. Trong phòng ngoài phòng cực lớn độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lạnh Tần Hoài Như thẳng co giật, để nàng nhịn không được bắt đầu huyễn tưởng. Nếu là mùa đông có thể ở lại Hứa Phong nhà như vậy, thật không dám tưởng tượng nên có bao nhiêu hạnh phúc. Hôm qua còn có thể nhìn thấy trên trời mặt trời, tuyết còn không có hóa xong đâu, thứ sáu lại bắt đầu đã nổi lên tuyết hoa. Nếu là hậu thiên còn tuyết rơi, cái kia trở về một chuyến có thể bị lao tội. Bình thản thứ sáu nhoáng một cái mà qua, rốt cục đi vào để cho người ta mong đợi thứ bảy. Tại trong bệnh viện ở một tuần lễ tam đại gia, rốt cục thành công địa làm thủ tục xuất viện, đằng sau ở nhà nuôi là được đi làm đó là không có khả năng, ít nhất phải đợi đến năm sau đầu xuân. Nha, tam đại gia ngài nhanh như vậy liền xuất viện, ngài thân thể này khôi phục có thể khá nhanh. Tan tầm có một hồi, ngốc trụ ngay tại tiền viện vòi nước rửa rau, hai cái đàn ông dơ lên giản dị giường đem tam đại gia mang tới viện nhi bên trong. Nắm trụ tử phúc của ngươi, tam đại gia lần này trong lòng cảm ơn ngươi. Chuyện trước kia là tam đại gia làm không đúng, ngươi tuyệt đối đừng để vào trong lòng. Đêm hôm đó vẫn là ngốc trụ dùng xe ba gác đem hắn kéo vào bệnh viện, hơn nữa còn cho Diêm Giải Thành giới thiệu công việc, phần ân tình này không thể bảo là không nặng. Về phần cái này không đúng sự tình, dĩ nhiên chính là lần trước thu chỗ tốt không làm việc. Này, cái này cũng không tính là cái gì. Tam đại gia ngươi nếu là thật có nghĩ thầm cảm tạ ta, nhìn có thể hay không giới thiệu cho ta cái cô vợ trẻ cái gì. Xấu xí không thể được a, ít nhất phải so Vu Lị tẩu tử xinh đẹp. Ngốc trụ đây cũng là một thoại hoa thoại, ngược lại không có thật trông cậy vào tam đại gia cho hắn tìm xinh đẹp cô vợ trẻ, hắn còn không có từ bỏ Tần Hoài Như đâu. Bất quá nếu là thật tìm một cái Vu Lị xinh đẹp, hoặc là nói cùng Vu Lị không sai biệt lắm hoàng hoa đại khuê nữ, ngốc trụ bảo đảm lập tức từ bỏ Tần Hoài Như. Xinh đẹp quả phụ xinh đẹp về xinh đẹp, nhưng dù nói thế nào cũng là xỉ cổ tạn. Nào có cưới cái hoàng hoa khuê nữ có mặt, chớ nói chi là Vu Lị nhan trị có thể không có chút nào thấp. Được a trụ tử, chờ ngày mai ta về nhà ngoại giúp ngươi hỏi thăm một chút. Nhìn có hay không biểu tỷ biểu muội cái gì, bảo đảm giới thiệu cho người cái xinh đẹp. Bị ngốc trụ lấy ra đối đầu so Vu Lị cũng là không buồn, ngược lại thật đáp ứng. Trụ tử ca ngươi đừng nói, cha mẹ ta nguyên bản liền có quyết định này, vậy ngươi cần phải sớm chuẩn bị tốt lễ hỏi tiền. Hôm nay là thứ bảy, Diêm Giải Thành tự nhiên không cần tiếp tục đợi ở trong xưởng trực ban. Huống hồ hôm nay vẫn là lão cha xuất viện thời gian, hắn khẳng định đến buổi tiếp. Vậy thì tốt, tẩu tử, ta coi như chờ ngươi tin. Ngốc trụ vốn chỉ là một thoại hoa thoại, không nghĩ tới thật đụng vào loại chuyện tốt này. Cứ như vậy nói xong, trụ tử ca ta trước nhất cha ta trở về a. Tuyết vẫn đang rơi đâu, cũng không thể đem thể cốt yếu Diêm phụ quý cho đông lạnh lấy đem người nhất về nhà hết thảy đều an bài thỏa đáng về sau, bên ngoài trời đều đã đen. Tam đại mụ sốt ruột bận điệu hoàng chuẩn bị một chút mà cơm nước xong xuôi nên nghỉ ngơi, trời lạnh sớm một chút chui vào chăn mới là chính sự. Không sai biệt lắm 8-9 giờ tối thời điểm, ở bên ngoài cầu người cầu cả ngày Lý Thắng Cường, xem như chạy về đi ngang qua tiền viện thời điểm, Lý Thắng Cường cố ý liếc nhìn Hứa Phong phòng ở xích lại gần hai bước không nghe thấy bất luận cái gì động tĩnh, mặt mũi tràn đầy thất vọng trở lại Lý viện. Trong phòng lo lắng chờ lấy Lý Mẫu chỗ nào ngủ được, nhìn thấy nhà mình lão đầu tử đẩy cửa tiến đến mặt mũi tràn đầy đều mang mọi mệt, trong lòng càng là đau lòng không được. Đói bụng không, ta đi trước đem cơm cho nóng lên ngươi ăn hai cái lại nói. Lý Thắng Cường khoát tay áo ra hiệu không cần, không nóng này ăn cơm, cho ta ngược lại chén trà nóng là được. Hôm nay ở bên ngoài nghe ngóng một ngày, xem như thăm dò được hữu dụng. Nghe được nhà mình lão đầu tử câu nói này, Lý Mẫu châm trà nước tay run một cái, phích nước nóng bên trong nước trực tiếp vẩy vào trên tay. Còn tốt nước không có nhiều bỏng, Lý Mẫu ngay cả xoa cũng không kịp dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn xem nhà mình lão đầu tử. Xế chiều hôm nay bỏ ra giá tiền rất lớn, cùng ta nhi tử gặp mặt một lần. Lý Mẫu nhịn không được đánh gây Lý Thắng Cường lời nói, ta nhi tử chết dạng, ở bên trong chờ đợi một hai ngày có phải hay không gầy. Lý Mẫu vừa nói vừa rơi lệ, trong nhà chỉ như vậy một cái nhi tử bà bối, cái kia từ nhỏ đến lớn đều là che chở ở lòng bàn tay, nào có nhận qua loại khổ này. Không nói trước cái này, ta nhi tử nói với ta tiền viện Hứa Phong có thể cứu hắn, nói cái gì Hứa Phong nhận biết một cái gọi Lý gia. Chuyện đêm hôm đó, Lý Vệ Binh tự nhiên là một năm một mười nói với mình cha ruột. Cái kia tú nhi là đạo gia tình nhân, mà trên giang hồ, đạo gia tại Lý gia trước mặt cũng không đủ nhìn. Nếu có thể từ Hứa Phong con đường nơi đó nhận biết Lý tứ, nói không chừng liền có thể cứu hắn. Lấy Lý Vệ Binh đầu cũng chỉ có thể nghĩ tới những thứ này, vừa vặn cùng Hứa Phong ở trong một viện, ngoại trừ cầu Hứa Phong không có lựa chọn nào khác. Này lão đầu tử ngươi nhanh đi tìm Hứa Phong a, trước tiên đem ta nhi tử cứu ra lại nói. Lý Mẫu vừa nghe đến có hy vọng, tự nhiên đã mất đi tất cả lý trí. Cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi, chúng ta đây là cầu người nào có cái giờ này qua đi quấy rầy. Mặc dù nói ở một cái viện, người ta bằng cái gì giúp chúng ta như thế năm thứ nhất đại học chuyện. Ngươi cũng đừng sốt ruột, ngày mai là ngày nghỉ trời lạnh như vậy cũng không ai chạy loạn, ngày mai buổi sáng ta liền lấy trọng kim đi cầu hắn. Vừa rồi Lý Thắng Cường cố ý liếc nhìn Hứa Phong chỗ ở, cũng là bởi vì cái này. Lúc này càng là gấp càng là vô dụng, đã thật vất vả đạt được cái biện pháp cần phải nắm lấy cho thật chắc. Chủ nhật buổi sáng, trong viện tiền ồn nào đem Hứa Phong đánh thức, rủi rủi mắt liếc nhìn ngoài cửa sổ, không nghĩ tới hôm nay vẫn là cái thời tiết tốt. Hai ngày trước đáp ứng xinh đẹp quả phụ sự tình Hứa Phong cũng đừng quên, từ trên giường đứng lên đơn giản rửa mặt một chút. Nấu một thanh mì sợi nằm hai trứng vịt, ăn no rồi về thôn trên đường mới không lạnh ước chừng lấy là lúc này rồi, Hứa Phong ấn hai lần chung xe đẩy xe đạp xuất viện. Trong phòng xinh đẹp quả phụ giống như là nghe được cám hiệu đồng dạng, mẹ ta về nhà ngoại một chuyến a, cơm đã làm tốt giữa trưa ngươi hâm lại là được, trước khi trời tối ta liền có thể gấp trở về. Từ khi Tần Hoài Như trong nhà này kiên cường về sau, cùng giả Trương thị địa vị liền thành chia 5 năm, tự nhiên mà vậy liền sẽ so trước kia trung đụng càng hài hòa một điểm. Ta biết ngươi là ngồi tiểu tử kia xe đạp trở về, ngươi nếu là dám làm vũ nhục giả ra cạnh cửa sự tình, lao bà tử ta không phải treo cổ tại nhà ngươi cũng không thể. Giả Trương thị sợ con dâu có lỗi với mình cái kia chết đi nhi tử, hung tợn uy hiếp Tần Hoài Như một phen. Tần Hoài Như không có phản ứng nàng câu nói này, thật nếu để cho nàng đi chết nàng bảo đảm cái thứ nhất không vui. Chân còn không có dưỡng tốt đâu liền dám ở trước mặt nàng bước lại, không cho nàng làm bữa cơm liền trung thực. Hứa Phong còn tại viện nhi bên ngoài chờ lấy nàng đâu. Tần Hoài Như cũng không có nói nhảm mang theo bao xuất viện. Ngồi vững vàng a Tần tỷ, đoán chừng đường trở về không dễ đi. Trên mặt đất đều là tuyết động, đến nông thôn càng là còn có hơn phân nửa bùn đường, một không chú ý lốp xe liền sẽ trượt. Tần Hoài Như cũng biết, cũng không có bên cạnh ngồi mà là dạng chân tại xe đạp chỗ ngồi phía sau, hai tay không có địa phương bắt đành phải thật chặt bắt lấy Hứa Phong quần áo. Về sau cũng kéo, bên này chân trước vừa đi, chân sau Lý Thuận Mạnh sẽ xuyên qua nguyệt lượng cửa tìm Hứa Phong. Nhìn thấy Hứa Phong nhà đại môn thật chặt khóa lại, cái này nhưng làm Lý Thắng Cường cho gấp. Giả tổ con, phiền phức hỏi một chút ngươi có biết hay không Hứa Phong đi đâu? Không có cách, Lý Thắng Cường vừa vặn đi gõ Hứa Phong nhà sắt vách đại môn. Hắn đi cái nào quan ta chuyện gì, không biết. Vừa rồi Tần Hoài Như không có phản ứng nàng, lúc đầu trong lòng liền có khí. Vừa nghe đến có người ở trước mặt nàng nhắc lên Hứa Phong, giả Trương thị ngự khí có thể tốt mới là lạ. Giả tổ con, mạng người quan trọng sự tình cầu ngài mở miệng. Hai nhà ở sắt vách, nếu như ngay cả giả Trương thị cũng không biết, đoán chừng viện tử đều không ai biết. Vừa rồi theo bản năng về đối qua đi, giả Trương thị lúc này mới ý thức được bên ngoài người hỏi là ai. Cũng không chính là bị cảnh sát bắt vào đại lao tiểu tử kia cha ruột sao, hắn tìm Hứa Phong làm gì? Ta một cái lao bà con chân đều đoạn mất nằm trong nhà, ngươi nói ta nên thế nào biết? Như là đã nói không biết vậy liền chứa vào ngọn nguồn, con của hắn xảy ra chuyện cùng với nàng có quan hệ gì? Giả Trương thị rất rõ ràng nhớ kỹ, con trai mình xảy ra chuyện lúc ấy Lý gia một phân tiền đều không có móc, liền cái này còn muốn để cho mình giúp hắn, ước gì để tiểu tử kia đi ăn củ lạc. Lý Thắng Cường nghĩ cũng thế, lập tức bất đắc dĩ trở lại Lý viện. Tần tỷ ngươi nếu là lạnh lời nói với ta cưới chậm một chút. Cái này trời đang rất lạnh cưới xe đạp sắt thực bị tội, bất quá Hứa Phong toàn thân cao thấp bao nghiêm nghiêm thật, lại thêm nước linh tuyển đem hắn tố chất thân thể tăng lên rất nhiều, ngược lại thật sự là không có cảm giác đến nhiều lạnh. Hỏi cái này câu nói chính là lo lắng ngồi ở phía sau Tần Hoài Như lạnh, cái này xinh đẹp quả phụ có khả năng lạnh cũng không tiện sách. nhấc lên nước linh tuyển, trải qua trong khoảng thời gian này góp nhặt, hệ thống trong không gian cái kia vũng nước nhỏ đã khôi phục gần một nửa. Vừa vặn thừa dịp lần này về trong thôn, lấy ra điểm phân cho Vương Tỷ cùng Hứa Thúc. Mình một lần kêu biến hóa lớn như vậy, hẳn là duy nhất một lần phục dụng quá nhiều nguyên nhân. Như thế nghịch thiên đồ vật chỉ có tự mình một người biết mới yên tâm, Ma Ngọc có tội đạo lý Hứa Phong so với ai khác đều hiểu, ít phục dụng một điểm hẳn là ảnh hưởng không lớn. Không có việc gì. Hứa Phong 1m8 thân hình hoàn toàn đem gió toàn bộ chặn lại, ngồi ở phía sau Tần Hoài Như còn thật sự không có nhiều lạnh. Trên đường đi cưới phải hảo hảo, cũng bởi vì dựng câu nói phân thần, xe đạp tay lái giống như không bị khống chế đồng dạng hướng bờ ruộng bên cạnh lượn ra. Cái này nếu là lao xuống đi, đoán chừng có thể đem toàn thân cao thấp làm cho chật vật không chịu nổi. Dù là biết đường trượt không thể tùy ý phanh lại, Hứa Phong cũng không thể không gắt gao phanh lại xe đạp. Tần Hoài Như miệng bên trong vừa đụng tới không có việc gì hai chữ, bởi vì quán tính cả người trực tiếp ghé vào Hứa Phong trên thân. Thế đau quá. Không phải địa phương khác chính là ngực bị đụng đau nhức, cảm giác giống như bị người hung hăng đánh một bàn tay đồng dạng. Không có sao chứ Tần tỷ, vừa rồi không có chú ý kém chút cắm trong khe. Còn tốt Hứa Phong đôi chân dài chiếm cứ đầy đủ ưu thế, kịp thời đem chân một chi mới khống chế lại xe đạp. Nên nói không nói, vị này xinh đẹp quả phụ phân lượng là thật đủ à, phải biết trời lạnh như vậy đều mặc thật dày áo đông đâu. Từ đó có thể biết, Tần Hoài Như toàn thắng Vu Lệ cùng Vương Tú Lệ. Không có việc gì không có việc gì, thực sự làm phiền ngươi. Tần Hoài Như cũng biết Hứa Phong không phải cố ý, mới vừa rồi là thật kém chút rơi vào bờ ruộng phía dưới. Ngược lại là trời lạnh như vậy khó như vậy đi đường xin nhờ người ta đưa mình về nhà, Tần Hoài Như trong lòng hoặc nhiều hoặc ít dâng lên áy náy chi tình. Tiếp tục xuất phát, Hứa Phong cũng không có cùng xinh đẹp quả phụ đáp lời hảo hảo cưỡi xe đạp, một giờ qua đi xem như cưỡi lên cửa thôn. Đưa đến nơi này là được, liền điểm ấy đường ta chậm rãi đi trở về đến liền có thể. Đến Hứa gia thôn cửa thôn, cách Tần gia thôn tự nhiên là không xa. Tần Hoài Như một là không muốn lại phiền phức Hứa Phong, hai là sợ người trong thôn nhìn thấy Hứa Phong cho nàng đưa trở về, loạn truyền lời khó nghe. Được, đi trở về đi cũng ấm áp, Tần tỷ cái này ngươi cầm, thay ta hướng thúc thẩm vấn an. Hứa Phong đem treo ở xe đạp bên trên cái túi lấy xuống đưa cho Tần Hoài Như, ở trong viện liền chuẩn bị đồ tốt. Tốt như vậy một cái soát ban thưởng cơ hội, Hứa Phong làm sao có thể bỏ lỡ. Không cần không cần, ngươi đã giúp ta rất nhiều. Xe đạp bên trên treo cái túi Tần Hoài Như tự nhiên trong thành liền thấy, nàng còn tưởng rằng là Hứa Phong muốn dẫn về nhà đồ vật, không nghĩ tới là cho nàng chuẩn bị. Cái này nam nhân vì cái gì đối nàng tốt như vậy, chẳng lẽ lại đã biết chuyện đêm hôm đó, chỉ là không muốn để cho nàng khó coi cho nên giả bộ như không biết. Nghĩ đến đây, Tần Hoài Như nhịp tim liền bắt đầu tăng tốc, sau này mình có thể nên thế nào đối mặt hắn a? Tần tỷ ngươi cũng đừng khách khí với ta, muốn nói tạ kỳ thật hẳn là ta cảm ơn ngươi. Không cho Tần Hoài Như cơ hội cự tuyệt, Hứa Phong trực tiếp đem cái túi treo ở trên tay, đáng tiếc duy nhất chính là Tần Hoài Như mang theo thủ sáo. Đi a, Tần tỷ. Đem đồ vật đưa ra ngoài về sau Hứa Phong đã bắt đầu huyễn tưởng, một hồi bạo ban thưởng gì. Tần Hoài Như nhìn thoáng qua trên tay nặng nề cái túi, sững sờ tại nguyên chỗ nhìn xem Hứa Phong bóng lưng. Thằng đến triệt để thấy không rõ người, Tần Hoài Như mới đem cái túi mở ra, muốn nhìn một chút bên trong thứ gì. Hoa quả đồ hộp, hộ thủ xương, sữa mạch nha, lạp xưởng, thịt heo, đồ vật nhiều không nói mà lại mỗi một dạng đều là đồ tốt. Hai người không quen không biết làm sao có thể cho nàng như thế một đống thứ đáng giá, cái này khiến Tần Hoài Như càng thêm hoài nghi, có phải hay không Hứa Phong đã biết chuyện đêm hôm đó. Trong nháy mắt, Tần Hoài Như xinh đẹp gương mặt nóng không được, trong lòng nhịn không được đang suy nghĩ có thể làm sao xử lý. Chương 245. Còn không mau cho Hứa Phong quỳ xuống. Chương 245. Còn không mau cho Hứa Phong quỳ xuống. Hứa gia thôn. Vương Tú Lệ ngay tại trong phòng cho đậu đinh nấu cơm, đột nhiên nghe phía bên ngoài vang lên kịch liệt đạp cửa âm thanh. Hứa Phong ngươi tờ nờ giờ cút ngay cho ta ra, lão tử hôm nay nhất định phải mạng chó của ngươi. Bên đường chửi rủa không phải người khác, chính là bởi vì tìm nửa đậy cửa ở bên trong chờ đợi nửa năm Tần Trấn Quốc. Theo lý mà nói, tìm nửa đậy cửa sẽ bị coi là nghiêm trọng trái với công tự lương tục cùng xã hội đạo đức hành vi, có cực lớn có thể sẽ nhận giáo dục lao động. Mà giáo dục lao động kỳ hạn bình thường là 1 năm đến 3 năm, tình tiết nghiêm trọng thêm 1 năm cũng có thể. Tần Trấn Quốc có thể nhanh như vậy ra, may mắn mà có hắn cái kia lão cha nguyện ý dùng tiền trên dưới chuẩn bị. Lại thêm ở bên trong biểu hiện tốt đẹp, nuốt nửa năm lại thả ra. Nửa năm qua này, Tần Trấn Quốc đối Hứa Phong oán khí tự nhiên là càng ngày càng sâu, hận không thể ăn sống hắn thịt uống hắn máu. Phóng xuất về sau lập tức tìm mấy cái hồ bằng hảo hữu, mang theo đao liền giết tới. Nhìn thấy Hứa Phong nhà cửa phòng tại khóa lại, Tần Trấn Quốc một cước liền đem cửa đá văng, đây là Vương Tú Lệ vừa rồi nghe được tiếng vang. Hô một cuống họng không nghe thấy có người ứng, đi vào tìm một vòng mới phát hiện phòng này đã rất lâu không người ở, trong phòng bày biện đều rơi xuống một lớp bụi. Dù là tìm không thấy người, Tần Trấn Quốc cũng không có khả năng dễ dàng như vậy buông tha Hứa Phong. Đúng lúc trông thấy Vương Tú Lệ từ trong nhà ra muốn nhìn một chút bên ngoài phát sinh cái gì vậy, Tần Trấn Quốc ngay tiếp theo mấy cái hồ bằng cầu hữu trực tiếp đem Vương Tú Lệ vây lại. Nha, không phải Vương quả phụ sao? Đều nói nữ nhân tuổi tác càng lớn càng có hương vị, nhưng người ta đó là bởi vì có nam nhân tầm bổ. Vương quả phụ ta có thể nhớ kỹ nam nhân của ngươi chết nhiều năm, làm sao nửa năm không thấy cái này làn da còn trở nên trắng hơn nộn. Từ khi không thiếu ăn mặc về sau, lại thêm Hứa Phong tỉ mỉ chiếu cố, Vương Tú Lệ đơn giản giống quay về thanh xuân. Tần Trấn Quốc vốn là đối Vương Tú Lệ có ý tưởng, nhìn thấy Vương Tú Lệ hiện tại trạng thái, càng là đẻ không được tiểu tâm tư. Vương Tú Lệ không nghĩ tới là cái này tên hỗn đản, phản ứng đều không mang theo phản ứng, quay người liền muốn trở về phòng. Cũng không biết Tần Trấn Quốc có phải hay không tiến vào một chuyến về sau lá gan biến lớn vẫn là chuyện ra sao, trực tiếp giữ cửa ngăn đón không cho Vương Tú Lệ trở về phòng. Vương quả phụ, ta khuyên ngươi tốt nhất an phận điểm. Bằng không, ta liền đem ngươi trộm hán tử sự tình truyền đi. Tần Trấn Quốc đương nhiên không có tính thực chất chứng cứ, chỉ là căn cứ vào hắn đối với nữ nhân hiểu rõ. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, tránh ra, ta muốn về nhà. Vương Tú Lệ bình tĩnh khuôn mặt đối Tần Trấn Quốc đơn giản một điểm uy hiếp đều không có, trong lòng nhịn không được có chút hoảng. Mặc dù cái này hỗn đản không có tính thực chất chứng cứ, nhưng loại này tin đồn nếu là truyền ra ngoài, về sau tại trong thôn này ở sợ là không thể thiếu ánh mắt khác thường. Lại thêm nàng hiện tại thân thể cùng làn da trạng thái người sáng suốt cũng nhìn ra được, rất khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Vương quả phụ ngươi cũng đừng ở ta nơi này mạnh miệng, trộm không có trộm nam nhân ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Ngươi chỉ cần nói cho ta cái thằng chó này Hứa Phong bọn hắn một nhà người đi chỗ nào rồi, ta liền không làm khó dễ ngươi. Tần Chấn Quốc bên cạnh hỏi vừa đánh lượng đứng tại trước mặt xinh đẹp Vương quả phụ, trước kia chẳng qua là cảm thấy cái này quả phụ có thể lấy chỗ, mà bây giờ thì là dâng lên tất cầm xuống suy nghĩ. Cái này rộng lớn vĩ ngạn ý chí, sợ là chỉ có mình thôn Tần Hoài Như mới có thể ép nàng một đầu. Nửa năm trôi qua, cũng không biết Tần Hoài Như gả cho người trong thành không, thật không biết tiện nghi tên Vương bắt đàn nào. Ta không biết, ngươi hỏi người khác đi. Cái này một đám người khí thế hùng hùng, Vương Tú Lệ chắc chắn sẽ không lộ ra Hứa Phong chỗ, phòng ngừa mình nam nhân bị mấy tên khốn kiếp này trả đũa. Vương quả phụ ta đã cho ngươi cơ hội, đi, các huynh đệ, chúng ta hiện tại liền đi từng nhà truyền Vương quả phụ trộm nam nhân. Tần Chấn Quốc nói nghiêm túc cũng không ngừng lại, xoay người rời đi. Hứa Phong bọn hắn một nhà đi Hương Giang, các ngươi tại sao muốn khó xử ta một kẻ đáng thương, tại sao phải đem chúng ta hai mẹ con hướng tuyệt lộ bức? Vương Tú Lệ có thể làm sao đâu, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn mấy người bọn hắn đi tin đồn nói. Lại thêm vốn là giải thích không rõ, đến lúc đó truyền người trong thôn cũng sẽ cho rằng là sự thật. Bất quá nàng vẫn là để ý, nói Hứa Phong bọn hắn một nhà đi Hương Giang kỳ thật chỉ là cái kia một đôi 2 tỷ mỗi đi, để cái này hỗn đản nghĩ lầm Hứa Phong cũng đi theo. Cái gì? Nói mò cũng không phải dạng này nói mò, Vương quả phụ ngươi nói cho ta bọn hắn lấy cái gì đi Hương Giang? Đạt được muốn đáp án Tần Chấn Quốc nghi ngờ hơn, hắn làm sao không biết Hương Giang đó là cái gì địa phương? Cũng là bởi vì biết, mới không tin sự thật này. Không tin chính ngươi đi nghe ngóng, lúc ấy ta tận mắt nhìn thấy mở 4 cái bánh xe tay lái người tiếp đi. Vương quả phụ đều nói như vậy, lần này Tần Chấn Quốc không tin cũng phải tin tưởng. Mà nó, cái thằng chó này ngược lại là tốt số. Ngay tại Vương Tú Lệ coi là đem Tần Chấn Quốc hồ lộng qua thời điểm, Tần Chấn Quốc lại đem chủ ý đánh vào trên người nàng. Vương quả phụ, vừa rồi ta một cầm trộm nam nhân việc này uy hiếp ngươi lập tức liền chiêu, xem ra ngươi thật làm có lỗi với ngươi chuyện của nam nhân. Đã trộm một cái cũng là vụng trộm hai cái cũng là trộm, còn không bằng theo ta. Tần Chấn Quốc cầm trên tay đao thu vào, xem ra hôm nay định dùng chuyện này gắt gao cầm chắc lấy Vương Tú Lệ. Bên cạnh đi theo Hồ Bằng Cẩu Hữu cũng là hèn mọn nở nụ cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Tú Lệ dáng người đường cong liền không có dịch chuyển khỏi qua. Tần Chấn Quốc, ngươi hỗn đản. Mắng một câu Vương Tú Lệ liền muốn chạy, nhưng lại bị Tần Chấn Quốc một phát bắt được quần áo cổ áo, trực tiếp ngã sấp xuống tới đất bên trên. Lúc này cho dù là hô cứu mạng cũng vô dụng, ở tại sát vách Hứa Cường nhà khẳng định sẽ chỉ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Vương quả phụ ta nhìn ngươi là không thấy Hoàng Hà Tâm bất tử, nếu là còn dám phản kháng, như vậy mấy ca cũng chỉ có thể đem ngươi chuyện tốt cho truyền ra ngoài. Tần Chấn Quốc đương nhiên không dám dùng sức mạnh, nhưng có thể dùng loại chuyện này gắt gao cầm chắc lấy Vương quả phụ, lượng nàng sau đó cũng không dám lộ ra. Thanh thanh thật thật vào nhà nằm trên giường, đàn ông cam đoan để ngươi hưởng phúc. Ngay tại Tần Chấn Quốc xoay người chuẩn bị đỡ dậy Vương quả phụ thời điểm, Hứa Phong cưới xe đạp chạy về. Nghe được xe đạp chung xe âm thanh, Tần Chấn Quốc vô ý thức quay đầu, trước mắt Hứa Phong không phải là hắn nhớ thương nam nhân. Bất quá cái này nhớ thương, thế nhưng là một cái ý khác. Vương quả phụ xem ra ngươi không thành thật à, ngươi chớ cùng ta nói trộm nam nhân chính là cái này cậu tạp thoái. Vô duyên vô cớ Vương quả phụ tại sao muốn giữ gìn cái này nam nhân, hiển nhiên trong đó có chuyện gì. Nha, Tần ca đây là tại bên trong cải tạo tốt đẹp phóng xuất à, còn làm cái tinh thần như vậy tiểu tóc. Một nhóm người này khí thế hung hung Hứa Phong thật giống như không thấy được, ngược lại từ xe đạp bên trên xuống tới trêu đùa hai câu. Ha ha, Hứa Phong cái này còn không phải bãi ngươi ban tặng, nửa năm không thấy đều cưới lên xe đạp phượng hoàng. Tần Chấn Quốc một mặt oán độc nhìn đứng ở nam nhân ở trước mắt, cho thủ thế, một đám Hồ Bằng Cẩu Hữu lập tức đem Hứa Phong cho vây lên. Tần ca hai anh em ta quan hệ tốt bao nhiêu a, tuyệt đối đừng khách khí với ta. Hứa Phong ánh mắt đồng dạng mang theo trêu tức, lúc trước đem hắn đưa vào đi Hứa Phong liền ngờ tới có một ngày này. Chỉ là không nghĩ tới còn dám khi dễ nữ nhân của mình, xem ra không cho hắn đến cái hung ác không sinh ra trí nhớ được. Cho lão tử đánh, đánh chết coi như ta. Kiềm chế nửa năm cừu hận tại thời khắc này triệt để bộc phát, Tần Chấn Quốc thật giống như đã mất đi lý trí, cầm đao liền hướng phía Hứa Phong xông tới. Mà xuống một khắc, Hứa Phong từ trong túi móc ra đồ vật so chấn định tề còn có tác dụng. Cầm đao tới cửa chém người, "Tần ca, ngươi đoán ta có dám hay không bắt cỏ?" Hứa Phong tay mắt lênh lẹ từ hệ thống không gian đổi một cây súng lục, họng súng băng lánh chỉ vào Tần Chấn Quốc chán. Tại cái này không khỏi thương không khỏi săn niên đại, thương cũng không phải người người đều có. Ai có thể nghĩ tới, Hứa Phong trong túi liền thăm dò một thanh. Quả nhiên, một cái hai cái so với ai khác đều tỉnh táo, thậm chí không nhịn được lui về sau. "Tần ca, lúc trước ngươi tính toán ta lại bị ta đưa vào đi, tự ngươi nói có phải hay không đáng đợi? Ngươi không phải kiên cường sao, muốn hay không chúng ta đến đánh cược một keo thương của ta bên trong có hay không đạn?" Từ đầu tới đuôi Hứa Phong trên mặt cũng không thấy bối rối, hắn đã không phải là trước kia hắn. "Hôm nay anh em nhận thua, hôm nào chúng ta lại đến xóa qua." Nhìn thấy Hứa Phong khẩu súng móc ra, Tần Chấn Quốc liền biết hôm nay báo không được huyết hải thâm cửu. Phía bên mình chỉ cần không động thủ Hứa Phong tuyệt đối sẽ không nổ súng, nhưng nếu là đánh nhau, ai cũng không dám cam đoan súng ngắn bên trong đạn sau một khắc liền sẽ đánh vào trán. Cũng không dám tùy tiện động thủ hao tổn cũng vô dụng, tự nhiên chỉ có thể lại tìm cơ hội. Chỉ cần xác định Hứa Phong không có chạy trốn, có rất nhiều cơ hội đối phó cái thằng chó này. Ngài đi thong thả, đường trưởng, Tần ca có thể cẩn thận đấu vật a. Hứa Phong mang trên mặt cười đem người đưa tiễn, cùng Vương tỷ bàn giao một tiếng, cưới xe đạp lập tức đi tìm thủ sơn mấy người bọn hắn. Sẽ không thật sự cho rằng chuyện ngày hôm nay cứ định như vậy đi, vừa rồi Hứa Phong móc súng lục ra chỉ là vì ngăn chặn chẳng tử, mà bây giờ mới thật sự là đả kích trở về. Thủ sơn ca, giúp ta đem chúng ta thôn có huyết tính đàn ông đều gọi tới hỗ trợ đòi lại cái chẳng tử. Ngươi liền cùng bọn hắn nói, anh em tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn. Đến thủ sơn ca nhà, Hứa Phong căn bản không mang giải thích trực tiếp buông xuống nói. Lần trước Tần Chấn Quốc cha hắn mang theo Tần gia thôn một bọn người tới trinh phạt Hứa Phong, lần này Tần Chấn Quốc đồng dạng là mang theo mấy cái hồ bằng cầu hữu tới. Không phải là khi dễ Hứa Phong người cô đơn, không có một cái nào có thể dựa vào được bằng hữu. Nhưng bây giờ Hứa Phong đã không phải là kiếp trước tên hôn đảng kia, cả một cái thôn người người nào không biết liền Hứa Phong hiện tại lẫn vào tốt nhất. Thủ Sơn trực tiếp không hỏi một tiếng, lập tức liền đi hô người thuận tiện đem tin tức thả ra. Một lát sau, toàn thôn chỉ cần là mang đem mà đều chạy tới. Số ít là cùng Hứa Phong quan hệ tốt, đa số thì là biết Hứa Phong hiện tại lẫn vào tốt, nghĩ đến tới kiếm một cái nhân tình. Phong ca chuyện ra sao đây là, Thủ Sơn ca nói ngươi bị người khi dễ, ai tờ nờ giờ cùng ngươi không qua được chính là sống mái với ta. Kiến quân trực tiếp đem trong nhà súng săn con tới, không biết còn tưởng rằng muốn đi đánh Nhật Bản quỷ tử. Đàn ông nhóm, vừa rồi Tần Chấn Quốc mang theo mấy cái hồ bằng cầu hữu tới khi dễ người. Tiểu tử kia bởi vì cái gì nhốt vào đại gia hỏa cũng đều biết, không biết hối cải không nói còn dám đến tìm sự tình. Hôm nay đòi lại cái này chẳng tử, ta ký đại gia hỏa một cái nhân tình. Hứa Phong thật đơn giản đem sự tình giảng minh bạch, gia môn nghe xong Minh Phương này là chiếm lý, thần tình kia càng là kích động. Minh Phương chiếm lý giúp người lấy chàng tử còn sợ cái gì, chính là làm. Mà lại đây chính là Hứa Phong ân tình, ai cũng biết vậy nhưng rất đáng tiền. Chơi hắn dê nuôi dưỡng, còn dám khi dễ đến chúng ta Tần gia thôn trên đầu. Đều chớ cùng ca môn tranh, trong chốc lát đi qua anh em không đánh gây hắn một cái chân, ca môn về sau danh tự viết ngược lại. Cứ như vậy, hơn 100 hào đàn ông trực tiếp hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang vọt tới Tần gia thôn. Tần Chấn Quốc đang dùng cơm, đến lúc đó trực tiếp đem toàn bộ phòng ở vây lại. Thanh thế như thế to lớn, Tần gia thôn người không có khả năng không biết, nhao nhao đều vây sang đầy xem náo nhiệt. Lão đầu tử, bên ngoài làm sao như vậy ầm ĩ đâu, ngươi đi ra xem một chút. Tần Mụ đau lòng con của mình nấu một con gà, Tần Chấn Quốc ngay tại gần đâu, cho nên liền để Tần Chấn Quốc cha hắn đi ra xem một chút. Vừa đi đến cửa miệng, Kiến Quân một cước đá tung cửa ra, đại môn trực tiếp đem Tần Chấn Quốc cha hắn mũi nệ lệch ra, cái kia máu cũng không cần tiền giống như chảy xuống. Ôi thật không có ý tứ a Tần thúc, Kiến Quân ngươi mở cửa thời điểm nhẹ một chút thôi, ngươi nhìn cho ta Tần thúc đụng. Không có ý tứ a Tần thúc, ta Tần ca hẳn là ở nhà a, ta tìm hắn chơi. Hứa Phong ngữ khí nào có không có ý tứ. Tần Chấn Quốc nhìn xem bên ngoài ô ương ương đám người tâm lập tức lạnh một nửa. Con trai mình vừa ra Hứa Phong liền tìm tới cửa, là vì cái gì sự tình Tần phụ tự nhiên trong lòng rõ ràng. Hứa Phong, lần trước sự tình ta cũng biết là nhi tử ta sai, nhưng hắn không phải đã ở bên trong ngồi xổm nửa năm sao, đối ngươi lại không có tạo thành tổn thất gì, ngươi vì cái gì một mực níu lấy không thả? Hiển nhiên, Tần phụ còn không biết con của hắn Tần Chấn Quốc vừa rồi cầm đao đi Hứa gia thôn chém người. Tần thúc ngươi câu nói này nói đúng là lý, ta lúc đầu cũng không phải vì chuyện này mà đến. Ngươi đoán ta vì cái gì biết Tần ca phóng ra, ngay tại vừa rồi Tần ca hôm một đám người cầm đao chặt tới cửa nhà nhà, môn kia đều bị đạp không còn hình dáng. Tần thúc tự ngươi nói một chút, chuyện này tính thế nào? Hứa Phong thốt ra lời này ra, Tần phụ tâm lập tức lạnh một nửa. Con trai mình là sai lầm vương, ngược lại cầm đao chặt tới người cửa nhà, hôm nay nếu là không cho Hứa Phong cái thuyết pháp, sợ là không thể thiện. Tần Chấn Quốc, ngươi cút ngay cho ta ra. Tần phụ quay đầu hướng phía trong phòng hô lớn một tiếng, Tần Chấn Quốc còn tưởng rằng cái gì vậy đâu, trong tay mang theo cái đùi gà liền đi ra. Vừa ra tới liền thấy ngoài cửa ô ương ương đám người, Tần Chấn Quốc trên tay đùi gà kém chút đều dọa rơi mất. Hắn vì cái gì dám ỷ vào người đông thế mạnh đi khi dễ Hứa Phong, cũng bởi vì biết Hứa Phong là tên hỗn đản, không có một cái có thể giúp hắn người, cho nên mới không sợ hắn trả đũa. Nhưng còn bây giờ thì sao, bên ngoài cửa từng tầng người là tình huống gì? Nha, ăn cơm đâu Tần ca, cơm nước không tệ lắm còn gặm lớn đùi gà đâu. Hứa Phong dẫn đầu vào nhà, phía ngoài đàn ông cái kia càng là một cái chen một cái chui vào, sợ mình vứt không đến công lao. Viện Nhi cứ như vậy lớn trực tiếp đứng đầy người, đem Tần gia phụ tử đoàn đoàn vây vào giữa. Cái này một nên, Tần Chấn Quốc triệt để luống cuống. Nhiều người như vậy cho dù là mỗi người nói ra nước bọn, đều có thể đem hắn chết đuối. Cái này Hứa Phong lấy ở đâu năng lượng lớn như vậy, có thể để nhiều người như vậy tới. Tần phụ thấy tình huống không đúng, lập tức tiến lên hung hăng đạp con trai mình một cước, còn không mau cho người ta quỳ xuống. Cảm tạ thích ăn cây dừa đường cao cấp linh tông, cảm tạ đại ca khen thưởng. Từ khi chuyển phòng tối về sau số liệu càng ngày càng đê mê, cảm tạ các vị huynh đệ một đường truy đọc qua đến, gà rán cho mọi người đập một cái. Rất lâu không có hỏi các huynh đệ muốn cái miễn phí lễ vật, hôm nay giải cái ra mặt chương 246. Vương Tú Lệ lần này có thể gặp lão tội lạc. Chương 246, Vương Tú Lệ lần này có thể gặp lão tội lạc. Tần phụ so với ai khác đều rõ ràng, chuyện ngày hôm nay tuyệt không phải có thể tùy tiện thiện. Nếu là một cái xử lý không tốt, Hứa gia thôn người sợ không phải có thể đem nhà hắn phòng ở cho lật tung. Trước kia mang theo toàn thôn lão thiếu gia môn qua đi khi dễ người, hiện tại người Hứa Phong mang theo đại đội nhân mã lại giết trở về, quả nhiên là thiên đạo có luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai. Tần thúc ngươi cái này nói là lời gì, ta Tần ca mặc dù khí thế hung hăng cầm đao chặt lên cửa, nhưng cũng không có đả thương người không phải. Cứ như vậy lớn một chút việc nhỏ, cùng ta quỳ xuống như cái gì lời nói, lại nói ta cùng ta Tần ca chơi tốt bao nhiêu à. Ai cũng có thể nghe được Hứa Phong nói là nói mát, đều cầm đao chặt lên cửa còn có thể là chuyện nhỏ, cùng một chỗ chơi tốt có làm như vậy. Ngươi cái xuất sinh còn không mau quỳ xuống, chẳng lẽ muốn cho lão tử ngươi thay người quỳ? Tần phụ lần này là hạ khí lực, hướng phía Tần Chấn Quốc chân hung hăng đạp hai lần, đến lúc nào rồi còn thấy không rõ tình thế ở đây gần trăm mười người, lại thêm còn có bổn thôn người cũng ghé vào bên ngoài xem náo nhiệt, cái này nếu là một quỳ dưới, hắn Tần Chấn Quốc sợ là cả một đời đều không thẳng lên được eo. Có thể lúc này đã không phải là hắn muốn hay không quỳ đi xuống vấn đề, mà là quỳ đi xuống có thể hay không lấy được Hứa Phong tha thứ vấn đề. Bình. Tần Chấn Quốc mình cũng sợ trận thế này, chịu cha mình hai cước, đều chỉ là vì lộ ra không có như vậy lấn yếu sợ mạnh thôi. Cùng người Hứa Phong thật có lỗi. Nhìn xem vừa thả ra nhi tử trước mặt nhiều người như vậy cho Hứa Phong quỳ xuống, Tần phụ tâm đồng dạng đang dỉ máu. Có thể cái này lại có thể trách ai đâu, còn không phải bởi vì ỷ vào mình có chút vốn liếng mà, từ nhỏ đã nuông chiều đứa con trai này. Thật xin lỗi. Dù sao đều đã quỳ xuống cũng không kém hai câu này xin lỗi. Tần gia thôn bí thư chạy tới đám người để một con đường, mang theo kính mắt Tần bí thư chật vật chen vào trong nội viện. Tần bí thư vừa rồi cũng là nghe được phiến diện tin tức, nghe nói Hứa gia thôn Hứa Phong mang theo gần 110 hào đàn ông tới khi dễ người. Chuyện nghiêm trọng như vậy Tần bí thư không có khả năng mặc kệ, cho nên lập tức chạy tới. Hứa Phong ngươi muốn làm gì? Nghĩ ỷ vào nhiều người khi dễ chúng ta Tần gia thôn người, ta có thể cái thứ nhất không thuận theo ngươi. Một cái là trong thôn bí thư, một cái khác là trong thôn vốn liếng phong phú nhất Tần phụ, hai người tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít có chút ân tình lui tới. Là Tần bí thư a, đây cũng không phải là ta khi dễ người. Vừa vặn ta vẫn còn muốn tìm ngươi đây, vừa rồi Tần ca hô một đại ba người mang theo đao chặt tới cửa nhà nhà, ác liệt như vậy hành vi ngươi nhìn nên xử lý như thế nào mới tốt. Một câu đem Tần bí thư đối đến á khẩu không trả lời được, nếu là thật như thế Phong nói, Tần Chấn Quốc sáng hôm nay phóng suất đoán chừng buổi chiều lại phải đưa vào đi. Loại sự tình này hắn còn không bằng mặc kệ đâu, để bọn hắn tự hành hiệp thương giải quyết mâu thuẫn, dạng này chí ít sẽ không lại đưa vào đi. Tần bí thư cười ha hả tìm cái lý do liền rút lui, biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, đâm như thế lớn cái sọt chính mình xử lý. Tần Chấn Quốc còn tưởng rằng là Tần bí thư tới là cứu hắn, không nghĩ tới thả cái dám xám xịt liền đi. Cố ý đả thương người chí ít phán 3 năm trở xuống tù có thời hạn, Tần thúc nếu không ta nhìn lại đem Tần ca đưa vào đi thôi, chí ít bên trong bao ăn quản uống không phải. Hứa Phong cũng biết cái kia Tần bí thư tiểu tâm tư, tự hành hiệp thương giải quyết mâu thuẫn lời nói, chí ít không cần đem Tần Chấn Quốc lại cho đi vào, nhiều nhất chịu một chút da thịt nỗi khổ. Ta sai rồi, Hứa Phong van cầu ngươi tha ta. Tần Chấn Quốc nghe xong lại muốn đi vào, dọa đến lập tức cho Hứa Phong giật đầu. Sợ Hứa Phong không nhìn thấy thành ý, hai ba cái liền đem trán đập phá máu. Tần ca nếu không ta cũng đi xách thanh đao tới, sau đó cũng cho ngươi quỳ xuống đập mấy cái đầu được rồi, kiến quân giúp ta đem Tần bí thư mời đi theo, chúng ta nên thế nào phán thế nào phán. Hứa Phong biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, cũng chỉ đập mấy cái đầu còn thiếu rất nhiều. Đúng vậy. Kiến quân nhận được mệnh lệnh, quay người vừa muốn đi ra. Lần này Tần phụ là thật sốt ruột, con trai mình chính là nên cưới vợ thời điểm. Nếu là lại nốt vào cái 2-3 năm, về sau con gái nhà ai thế nguyện ý gả cho hắn, tạo thành kết quả chính là trực tiếp đoạn hậu. Chờ một chút. Tần phụ tựa như là hạ quyết tâm, quay người tìm cái to bằng cánh tay bổng tử cầm trên tay. Hứa Phong, lần này đúng là nhi tử ta làm không đúng. Ta gọi ngay bây giờ đoạn hắn một cái chân, hy vọng ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Cái này Tần phụ là thật hung ác, kém chút không có đem quỷ trên mặt đất Tần Chấn Quốc nước tiểu dọa cho ra. Cha, cha, ngươi đây là muốn làm gì? Đánh chết Tần Chấn Quốc đều không nghĩ tới, Hứa Phong vậy mà có thể buộc hắn cha ruột tự tay đánh gãy chân hắn. Lao tử cho ngươi nhớ lâu, về sau lại gây chuyện ta liền không có ngươi đứa con trai này. Đánh gãy thân nhi tử chân Tần phụ cũng là có chút bất đắc dĩ, thủ chút gia nhục chi khổ dù sao cũng so đưa vào trong đại lao mạnh hơn một chút. Vừa vặn cho mình nhi tử một bài học, miễn cho về sau chọc tới muốn mạng đại giới. A a a. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, Tần phụ đây là thật không có lưu thủ a, trên tay bổng tử hung hăng hướng phía Tần Chấn Quốc xương bắp chân bên trên chào hỏi. Không sai biệt lắm đập năm, 6 lần, ngạnh sinh sinh đem Tần Chấn Quốc đau ngất đi. Xương bắp chân vị trí rõ ràng thay đổi hình dạng, hiển nhiên là bị hắn cha ruột sống sờ sờ đánh gãy. Đã dạng này, cái kia dĩ vãng tất cả ân oán tình cựu toàn bộ xóa bỏ. Về sau nếu là lại xuất hiện chuyện như vậy, Tần thúc, vậy coi như không phải đánh gãy một cái chân đơn giản như vậy đúng, còn có mấy cái kia đi theo Tần ca mang theo đào cùng đi nhà ta, để bọn hắn mình nghĩ kỹ bồi thường, miễn cho ta từng nhà tìm tới cửa. Các huynh đệ, rút lui. Tiểu tử này liền tại bên trong chờ đợi nửa năm, nếu không có hôm nay một màn này, thật đúng là tiện nghi hắn. Mang theo đại đội nhân mã trở lại trong thôn, Hứa Phong từng cái cảm tạ. Cảm ơn huynh đệ nhóm giúp ta tìm về cái này chẳng tử, về sau nếu là có khó xử tuyệt đối đừng khách khí với ta, có thể giúp ta nhất định giúp, không thể giúp ta liều mạng giúp. Chính là ứng đối câu nói kia, từ khi ngươi có bản lãnh, khắp nơi đều là bằng hữu. Một cái hai cái vội vàng khách khí đáp lại nói không cần, đều là một cái trong thôn nên hô bang hỗ trợ. Như vậy đi các huynh đệ, tuần này không có thời gian, cuối tuần ta trở về cùng Thủ Sơn ca cùng nhau lên núi. Mặc kệ đánh tới cái gì đồ chơi hay, đến lúc đó đều đến, chúng ta hảo hảo gặm phải mấy khối thịt heo. Hứa Phong lời này phóng xuất, một cái hai cái cũng bắt đầu kích động, nhao nhao biểu thị hôm nay cái này chẳng tử không có phí công rút. Hẹn xong về sau không sai biệt lắm cũng đến giờ cơm, ai về nhà nấy các tìm cha mẹ. Thủ Sơn muốn gọi Hứa Phong đi nhà hắn ăn cơm, bị Hứa Phong cho cự, Vương thị khẳng định trong nhà chờ lấy hắn đâu. Quả nhiên, vừa tới Vương thị cửa nhà đã nghe đến mùi thơm của thức ăn ăn cơm xong buổi chiều không có việc gì, trời lạnh như vậy không có gì so nằm tại trên giường ngủ cái buổi chiều cảm giác dễ chịu. Tiểu Đậu Đinh ăn no sau bối rối lập tức liền lên tới, lúc ngủ còn nằm ở giữa đâu, ngủ về sau trực tiếp bị mẹ ruột của mình ôm đến bên cạnh. Cô vợ trẻ, nghĩ ngươi nam nhân không? Liền xông cái kia Tần Chấn Quốc dám khi dễ Vương thị, hôm nay không đánh gãy hắn một cái chân, căn bản không mang theo thu chàng. Vương Tú Lệ đỏ mặt nhẹ gật đầu, hiển nhiên là còn không có hoàn toàn quen thuộc cô vợ trẻ xưng hô thế này. Hứa Phong một cái tắt tới, liền gật đầu a. Nghĩ, chủ nhà. Rõ ràng là cái nở nang người bảy, trên mặt biểu lộ lại thẹn thùng như cái đại cô nương. Hứa Phong không nói, chỉ là một vị nắm tay khoác lên Vương tỷ trên bờ vai hướng xuống nhấn. Thần gia thôn. Tần Chấn Quốc bị hắn cha ruột tươi sống đánh ngất xỉu trôi qua về sau, tự nhiên là lập tức đưa đến bệnh viện nối xương đến bệnh viện tra một cái quả nhiên gãy xương, muốn dưỡng tốt lời nói ít nhất phải non nửa năm. Tiền chữa bệnh dùng đồng dạng cũng là cái thiên văn sổ tự, vốn là không có còn lại bao nhiêu vốn liếng càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Chỉ có thể nói tạo thành cục diện bây giờ, hoàn toàn là Tần Chấn Quốc mình làm đồng dạng trong thôn cũng không gạt được sự tình, cơ hồ toàn thôn lão thiếu gia môn đều biết Tần phụ tự tay đem hắn nhi tử chân cắt đứt. Biết trong đó ngọn nguồn về sau, cho dù là Tần gia thôn người đều cảm thấy đáng đời. Lúc trước Tần Chấn Quốc vì sao đi vào, cũng là bởi vì nhớ thương người ta Hứa Phong cô vợ trẻ lại bị tính toán ở bên trong nốt nửa năm không biết hối cải không nói, còn tìm người xách đao chặt lên cửa, chỉ có thể nói đáng đời đánh gãy một cái chân, tốt nhất đem cái chân thứ ba cũng có thể đánh gãy. Tần gia thôn nhà ai không biết cái này Tần Trấn Quốc cũng không phải là cái hàng tốt, quả nhiên ác nhân còn phải ác nhân đến mãi. Tin tức truyền đến Tần Kinh Như trong lỗ thai về sau, nha đầu này còn nghĩ qua đến tham gia náo nhiệt nhìn Hứa Phong ca một mặt đâu. Có thể náo nhiệt đã sớm tan cuộc, vừa vặn đi tìm biểu tỷ hỏi thăm một chút, gần đoạn thời gian Hứa Phong ca có muốn hay không tìm đối tượng dự định. Kinh Như đến đây à, Hoài Như đem ngươi cầm về hoa quả đồ hộp cũng cho biểu mọi người cũng đổ một bát. Không cần mẹ ruột của mình nhắc nhở, Tần Hoài Như đem vừa để lên ngăn tủ hoa quả đồ hộp một lần nữa lại cầm xuống tới, cầm cái bát cho biểu mọi rót một chén, đây là Hứa Phong hiếu kính cho nàng ba mẹ, Tần Hoài Như chính mình cũng không có bỏ được uống. Ta ơn Thẩm Nhi. Tần Kinh Như một cái lớn thèm nha đầu, tự nhiên không hiểu được cự tuyệt. Tiếp nhận biểu tỷ đưa tới hoa quả đồ hộp, nếm thử một miếng đem Tần Kinh Như tâm đều cho ngọt hóa, từ nhỏ đến lớn đều không uống qua tốt như vậy uống đồ chơi. Tỷ thật hâm mộ ngươi, có thể trong thành kiếm tiền lương mua tốt như vậy uống đồ vật. Đồ tốt như vậy khẳng định không phải người khác đưa, càng phát ra để Tần Kinh Như hâm mộ mình biểu tỷ có thể trong thành có một phần công việc. Tần Hoài Như cười cười không nói chuyện, liền nàng điểm này tiền lương có thể không nỡ mua hoa quả đồ hộp. Nàng cũng không dám cùng mẹ ruột của mình nói đây là Hứa Phong đưa, sợ mẹ ruột của mình hiểu là người Hứa Phong đối với mình có ý tứ, đến lúc đó loạn điểm liền đứng phổ, tăng thêm xấu hổ. Tần Hoài Như cũng biết biểu muội mình vì sao đến tìm mình, cho nên nào dám để biểu muội biết những thứ này hoa quả đồ hộp là Hứa Phong đưa. Tỷ buổi sáng sự tình ngươi nghe nói không, cái kia Tần Trấn Quốc thật không phải là một món đồ. Vậy mà để cho người cầm đao đi chặt Hứa Phong ca, phải bị hắn cha ruột đánh gãy một cái chân. Cho dù là Hứa Phong vấn đề, nha đầu này cũng khẳng định hướng về Hứa Phong, càng đừng đề cập việc này vốn là quái Tần Trấn Quốc. Tần Mẫu đang uống nước quả đồ hộp, nghe được Kinh Như câu nói này nhịn không được đánh giá nha đầu này một chút. Tiểu cô nương tâm tư thực sự quá tốt đoán, hiển nhiên là đối cái kia Hứa Phong có ý tưởng. Phải biết Tần Mẫu thế nhưng là muốn cho Hứa Phong cho nàng làm con rể, tốt như vậy trẻ danh to sắc cũng không thể để nha đầu này đoạt đi. Việc này chính chúng ta trong nhà nói một chút là được, đi ra bên ngoài cũng chớ nói lung tung. Chung quy là đều họ Tần, dù là biết là ai sai cũng không thể lắm miệng. Tần Kinh Như nhẹ gật đầu, tỷ, lần trước vào thành ta nhờ người sự tình còn nhớ rõ không, trong khoảng thời gian này Hứa Phong ca trong thành có hay không thích cô nương. Nha đầu này cũng không giả, hiển nhiên là tập trung tinh thần đều tại Hứa Phong trên thân. Tần Hoài Như lắc đầu, hẳn không có, bất quá chúng ta trong nội viện có một cái gọi là Vu Lệ muốn đem muội muội của hắn giới thiệu cho Hứa Phong. Cô nương kia là xưởng chúng ta bên trong MC, không chỉ có thanh âm êm tai, hơn nữa còn là xưởng chúng ta nhà máy hoa đây. Tần Hoài Như lộ ra những thứ này không có ý tứ gì khác, đơn giản là muốn triệt để bỏ đi biểu muội mình không thể thực tế ý nghĩ. A, thì vậy phải làm sao bây giờ a, ta muốn gả cho Hứa Phong ca. Đại cô nương ra nhà cũng không biết é lệ, cũng chỉ có Tần Kinh Như loại này không tâm cơ nha đầu có thể trực tiếp kêu đi ra. Thường như, Hứa Phong nàng hiện tại không gần như chỉ ở trong thành có phòng ở, hơn nữa còn có một phần công tác chính thức, ngươi nói hắn bây giờ có thể coi trọng chúng ta loại này nông thôn nha đầu sao? Đúng vậy a. Có lúc Tần Hoài Như mình cũng đang suy nghĩ, cái kia Vu Hải Đường tại cán thép trong xưởng là có tiếng xinh đẹp, nếu quả như thật đổi tới lấy lại truy Hứa Phong, hoàn toàn chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Trái lại các nàng hai tỷ muội có cái gì ưu thế đâu, chẳng lẽ lại chỉ bằng hai nàng riêng phần mình một cặp khoa trương lương đại tử. Nghe biểu tỷ như thế vừa phân tích, Tần Kinh Như nước mắt kém chút chảy xuống. Trong chén uống ngon hoa quả đồ hộp cũng không uống, vẻ mặt cầu xin tìm một chỗ không người bản thân tiêu hóa cảm xúc đi. Nha đầu, ngươi mới vừa nói đều là thật. Vừa rồi nữ nhi của mình nói cái kia lời nói, Tần Mẫu còn tưởng rằng nữ nhi của mình thật đối Hứa Phong có ý nghĩ. Hiện tại xem ra, ngay cả mình nữ nhi đều không có hy vọng. Người một tòa thành thị hộ khẩu hoàng hoa đại khuê nữ, vẫn là cán thép nhà máy hoa, nữ nhi của mình lấy cái gì cùng người ta so. Đúng a mẹ, không có chuyện làm ta lừa gạt biểu muội làm gì, ngươi về sau cũng chớ nói lung tung a. Không biết vì sao, nói câu nói này thời điểm Tần Hoài Như cảm xúc không hiểu xa suốt. Cái gì nói lung tung, nữ nhi của ta không chỉ có dung mạo xinh đẹp dáng người cũng tốt, cùng khác cô nương so không có chút nào chênh lệch. Lại nói ngươi không phải cùng Hứa Phong ở sát vết sao, nữ nhi ngươi chủ động một điểm, bảo đảm có thể đem tiểu tử kia bắt lại. Lúc này mặt mũi tính là gì a? Cùng đối nam nhân tốt kia là có thể hạnh phúc cả đời. Mẹ ngươi nói lung tung cái gì đâu? Để cho mình một cái quả phụ đổi tới lấy lại người ta, cái này kêu cái gì nói nha. Bất quá nói thật lên Tần Hoài Như thật đúng là không tính quả phụ, nàng nam nhân chân chính có thể sống phải hảo hảo vì khóa lại đối tượng Tần Hoài Như tiêu hao đại lượng vật tư, ban thưởng thận nguyên đan năm. Hứa Phong ngay tại vội vàng, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Không phải, hệ thống này phản ứng làm sao càng ngày càng chậm, còn có phần thưởng này thận nguyên đan là cái gì? Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hứa Phong trên tay liền nhiều một viên giống như bạch ngọc bình thường đan dược. Quả nó cái gì đồ chơi? Phong tới miệng bên trong nhai một nhai nếm thử cái gì mùi vị. Về dược hiệu đến về sau, nằm ở bờ hố bên trên Vương Tú Lệ coi như bị lao tội rồi. Buổi chiều 4-5 điểm khoảng chừng, Hứa Phong cáo biệt Vương Tú Lệ cưỡi xe đạp hướng Tần gia thôn đuổi. Dĩ vãng Vương Tú Lệ khẳng định sẽ đưa tiễn Hứa Phong, nhưng lúc này đây tình trạng cơ thể thật sự là không cho phép. Đi Tần tỷ, chấm thêm điểm vào thành trời sắp tối rồi. Cười đến Tần Hoài Như cửa nhà, Hứa Phong rắc cuống họng hô một tiếng. Một lát sau cửa từ bên trong mở ra, ra không chỉ có là Tần Hoài Như còn có Tần Mẫu. Chương 247. Lý Thắng Cường cầm trọng bảo cầu Hứa Phong. Chương 247, Lý Thắng Cường cầm trọng bảo cầu Hứa Phong. Thẩm Nhi, gần đây thân thể kiểu gì? Một viên thận nguyên đan vào trong bụng, lại thêm vừa lúc ở thực chiến, Hứa Phong rõ ràng cảm giác được cái đồ chơi này mạnh mẽ đến đâu. Nếu như nước linh tuyển là đơn thuần tăng lên tố chất thân thể, vậy cái này thận nguyên đan chính là đơn phương tăng lên thận công năng. Dĩ vãng lấy Hứa Phong năng lực, nhiều nhất chỉ có thể làm được ổn ép Vương Tú Lệ. Mà bây giờ, hoàn toàn liền có thể đem Vương Tú Lệ treo lên đánh, dù là đồng thời đối mặt hai cái cũng không chút nào hư. Còn phải là Tần Hoài Như, nổ ban thưởng cùng cái khác khóa lại đối tượng đều không phải là một cái cấp độ, cho nên Hứa Phong cũng không phải hào hào cảm tạ trước mặt Tần Thẩm, sinh tốt như vậy một cái công cụ người. Tốt đây, cảm ơn ngươi A Tiểu Phong, thật xa đem Hoài Như trả lại đón về. Lần sau trở về cũng đừng gấp gáp như vậy đi, Thẩm Nhi làm cho người ăn ngon. Dùng một loại chính xác nói để hình dung, Tần Mẫu hiện tại dò xét Hứa Phong ánh mắt, hoàn toàn có thể được xưng là mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng hài lòng. Tuấn Nam Tịnh Nữ cùng một chỗ thế nào nhìn thế nào xứng, lại thêm một cái để tăng chồng một cái ly dị, quả thực là trời sinh một đôi. Thẩm Nhi vậy ta lượng cơm ăn cũng không nhỏ, làm ít cũng không đủ ta ăn. Một hồi sẽ qua mà trời nên đen, Thẩm Nhi, ta mang theo Tần Tỷ đi trước a. Trên mặt đất đều là mưa tuyết đường không tốt, thừa dịp mặt trời xuống dốc núi trước đó cưỡi xe đạp mới có thể thấy rõ ràng đường xá, trời tối dễ dàng đấu vật. Tốt, trên đường nhất định phải chậm một chút. Nha đầu, trong nhà mọi chuyện đều tốt tốt, ngươi không cần lo lắng ở bên ngoài mặc kệ làm gì sự tình lưu cái tâm nhãn, gặp được khó xử nhớ kỹ tìm Hứa Phong. Trước khi đi Tần Mẫu nhịn không được dặn dò vài câu, nhìn tận mắt mình nữ nhi ngồi lên Hứa Phong xe đạp chỗ ngồi phía sau. Nhìn xem nữ nhi của mình chỉ là bắt lấy Hứa Phong quần áo, Tần Mẫu tiến lên giữ chặt tay của nữ nhi ôm lên Hứa Phong eo. Đường trượt chỉ bắt lấy quần áo sao được, ôm chặt Tiểu Phong eo, không có gì ngượng ngùng. Chỉ là trong mấy mắt, Tần Hoài Như mang thai bắt đầu nóng lên, nàng làm sao cũng không nghĩ tới mẫu thân sẽ cho nàng tới này vừa ra. Có thể lại không thể không nghe lời của mẹ, đành phải ôm thật chặt ở Hứa Phong eo toàn bộ thân thể giám bảo. Đi a Thẩm Nhi, có thời gian trở lại thăm ngươi. Chào hỏi một tiếng, Hứa Phong đạp xe đạp mang theo Tần Hoài Như hướng tứ cựu thành đuổi. Tần Thẩm để Tần Hoài Như ôm mình, đây là Hứa Phong chính mình cũng không nghĩ tới. Theo lý mà nói không nên a, coi như mặc thật dày quần áo, khả năng hai người đều lớn như vậy. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng, Tần Thẩm nghĩ tác hợp mình cùng Tần Hoài Như. Ý nghĩ này vừa nhô ra, Hứa Phong càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Có thể là hai cái người trong thôn đều cảm thấy mình về sau sẽ không còn được gặp lại Na tỷ muội hai, lại thêm Tần Hoài Như vừa vặn cũng thành xinh đẹp quả phụ, Tần Mẫu tác hợp hắn cùng Tần Hoài Như cũng là rất phù hợp. Nghĩ thông suốt điểm ấy là một chuyện, bất quá câu nói này Hứa Phong tự nhiên không có ý tứ tại Tần Hoài Như trước mặt sách, ai biết cái này xinh đẹp quả phụ trong lòng là thế nào nghĩ. Cưới ước chừng nửa giờ đầu, đã sớm nhìn không thấy Tần gia thôn ở đâu, Tần Hoài Như tay sửng sốt một mực không có từ Hứa Phong trên lưng bông ra. Nếu như mới vừa rồi là bất đắc dĩ nghe mẹ ruột của mình, vậy bây giờ làm sao chuyện? Chẳng lẽ lại cái này xinh đẹp quả phụ đối với mình có ý tưởng? Không thể đi, Hứa Phong cho là mình hẳn là không như vậy tự luyến. Bất quá cái này xinh đẹp quả phụ phân lượng thật khoa trương, rõ ràng vuốt ve rất gấp, lại chỉ là ngực tại sát bên phần eo thì là trống không. Cũng khó trách giả Đông Húc tiểu tử ngày thứ hai liền xảy ra bất chắc, rõ ràng là không có phúc khí hưởng thụ cái này phúc phận. Hứa Phong cắm đầu cưới 2 giờ, Tần Hoài Như cũng kéo đi hắn eo kéo đi 2 giờ. Hai người đều không có chủ động mở miệng nói chuyện, cũng không biết là lo lắng phân tán lực chú ý đấu vật, vẫn là sợ đánh vỡ cái này một tia như có như không mập mờ không khí. Không sai biệt lắm nhanh đến Nam La cổ ngõ hẻm thời điểm, Tần Hoài Như mới thu hồi ôm sát Hứa Phong eo tay, sau đó chậm rãi đem thân thể thẳng lên. Đến Tần tỷ, còn tốt ta xuất phát sớm, lại chỉ hoãn một hồi trời nên đen. Hai người một trước một sau hạ xe đạp, Hứa Phong cố ý đánh giá một chút Tần Hoài Như trên mặt biểu lộ, rõ ràng mang theo một tia ngượng ngùng. Cái này xinh đẹp quả phụ rõ ràng biết mình là đang làm gì, có thể hết lần này đến lần khác không có buông tay, trong đó biểu đạt ý tứ xác thực ý vị sâu xa. Ừm. Tần Hoài Như ngượng ngùng ư một tiếng, trên đường nàng một mực đang nghĩ, Hứa Phong đến cùng có biết hay không đem tân hôn chuyện phát sinh. Một hồi cho nàng cảm giác cái này nam nhân giống như biết, một lát sau lại cảm thấy giống không biết. Loại sự tình này Tần Hoài Như đương nhiên không có ý tứ hỏi, cứ như vậy mơ mơ màng màng ôm Hứa Phong eo kéo đi 2 giờ. Hai người một trước một sau tiến tứ hợp viện, lúc này chính là giờ cơm, không ít thẩm tử nhóm ngay tại cổng nấu cơm, trụ tử ca đứng tại công cộng vòi nước bên cạnh cũng không biết tại tẩy cái gì đồ ăn. Huynh đệ, cả ngày hôm nay thế nào không gặp ngươi bóng người đâu? Mặt ngoài ngốc trụ là tại cùng Hứa Phong đáp lời, kỳ thực muốn nghe được chính là đi theo bên cạnh Tần Hoài Như. Rất lâu không có đi về nhà nhìn xem, thừa dịp sáng hôm nay ấm áp trở về một chuyến. Vừa vặn Tần tỷ muốn về nhà mẹ đẻ, vừa vặn dựng ta đi nhờ xe về Tần gia thôn. Viện nhi bên trong không ít người đều biết hai người bọn họ quê quán cách gần đó, không có gì tốt giấu giếm thoải mái giải thích. Ta thế nào nói sao, huynh đệ ban đêm còn có chuyện gì không, hai anh em ta uống một chén. Xế chiều hôm nay Vu Lệ cũng trở về nhà mẹ đẻ một chuyến, trở về sau còn cho ngốc trụ mang theo một tin tức tốt. Chính là hai ngày trước đáp ứng cho ngốc trụ tìm cô vợ trẻ sự kiện kia, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có manh mối. Cái cô nương kia điều kiện Vu Lệ cùng ngốc trụ nói đến rất rõ ràng, không nói trước tuổi tác so ngốc trụ phải lớn hơn 2-3 tuổi. Vóc dáng càng là khoa trương có 1m7 nhiều. Phải biết đại bộ phận nam bình quân thân cao cũng liền 1m7, có thậm chí còn không đến. Cô nương này nếu là đứng ở ngốc trụ bên cạnh, cũng không liền so ngốc trụ cao nửa cái đầu. Mặc dù dáng dấp cao nhưng người cô nương cũng không xấu, dù sao cùng Vu Lệ Vu Hải Đường 2 tỷ muội nhiều ít dính điểm huyết duyên quan hệ. Mặc dù so ra kém 2 tỷ muội, nhưng cũng có thể đạt tới tuyến hợp lệ trở lên. Cũng là bởi vì vóc dáng nguyên nhân để không trẻ mang thân đối tượng chung bước, dẫn đến hiện tại vẫn là cái hoàng hoa đại khuê nữ. Cũng bởi vì cái này, ngốc trụ bắt đầu bối rối. Trước kia không lấy được cô vợ trẻ sầu, hiện tại có đại cô nương nguyện ý gả cho hắn ngược lại càng sầu. Một mặt là không nỡ triệt để từ bỏ Tần Hoài Như, dù sao hoặc nhiều hoặc ít cũng coi là trầm mặc điểm chi phí. Một phương diện khác thì là sợ bỏ lỡ cái thôn này không có cái tiệm này, nghe Vu Lệ nói cô nương kia làn da có thể chợt nhìn, lại thêm nhan trị cũng là đã trên trung đẳng, dù là cùng lâu hiểu Nga so cũng không kém là bao nhiêu. Ngốc trụ muốn cưới cái xinh đẹp nàng dâu là vì cái gì, còn không phải sợ bị Hứa đại mậu cho làm hạ thấp đi. Cho nên xoắn suýt đến trưa, liền đợi đến Hứa Phong trở về cho hắn ra cái chủ ý, chủ tử ca đây là tìm ta có việc đây. Trước kia nếu là nghĩ cùng một chỗ uống chút, chủ tử ca khẳng định sẽ cùng Hứa Phong sớm nói. hôm nay đột nhiên tìm hắn tới này vừa ra, hiển nhiên là ý không ở trong lời. Một chút chuyện nhỏ, anh em không nắm chắc được chủ ý phiền phức huynh đệ cho cái ý kiến. Bọn hắn hai anh em ở giữa ngược lại không có gì không thể nói, ngốc trụ thoải mái thừa nhận. Đúng vậy, trụ tử ca ta về trước đi một chuyến lập tức tới ngay. Vừa vặn hôm nay mệt mỏi một ngày, trên đường trở về Hứa Phong liền suy nghĩ lấy ban đêm làm như thế nào qua loa đối phó hai cái. Hiện tại tốt, cũng không biết trụ tử ca đụng phải chuyện gì không quyết định chắc chắn được. Đứng dường như chạy, Hứa Phong trước tiên đem lò sưởi trong tường cho điểm, tránh khỏi cơm nước xong xuôi trở về trong phòng vẫn là lạnh băng băng. Nghe được lò sưởi trong tường bên trong truyền đến lốp bốp đốt than đá âm thanh, Hứa Phong nhấc chân đang chuẩn bị đi phó ước, cổng đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Mở cửa xem xét, cổng trạm chính là Lý Vệ Binh cha ruột Lý Thắng Cường. Lý thúc, ngài đây là? Hứa Phong tự nhiên biết Lý Thắng Cường vì cái gì tìm hắn, nhưng theo lý mà nói, Lý Thắng Cường cầu ai cũng không có khả năng cầu đến trên đầu của hắn. Hắn một cái dân bình thường ai cũng không biết, lấy cái gì đi cứu con của hắn? Hứa Phong a, thúc đến tìm ngươi có một việc mà, ngươi nhìn lúc này có thời gian không có? Lý Thắng Cường đơn giản hôm nay trong nhà lo lắng đợi một ngày, thỉnh thoảng liền chạy tới tiền viện nhìn một chút. Mắt thấy đến giờ cơm ngay cả ăn cơm tâm tình đều không có, đúng lúc này trông thấy Hứa Phong đẩy xe đạp tiến viện. Trước tiên liền trở lại lý viện mà đi cầm sớm chuẩn bị tốt bà bối, ngựa không ngừng vó liền đến gõ Hứa Phong cửa. Thúc, vệ binh sự tình ta cũng nghe nói, ngươi tìm ta cũng không có cái này có thể nhịn nha. Nếu là chuyện khác ngươi mở miệng, xem ở ta ở một cái viện phân thượng, có thể giúp đỡ ta nhất định giúp. Hứa Phong tự nhiên không biết trong đó con quấn, cho nên trực tiếp có cái gì nói cái gì. Cái này thúc cũng biết, nghe vệ binh nói ngươi nhận biết Lý Tứ, có thể hay không giúp thúc dẫn tiến một chút. Như thế năm thứ nhất đại học cái chuyển hướng, để Hứa Phong là thật không nghĩ tới. Hứa Phong cũng biết Lý Vệ Binh biết mình nhận biết Lý Tứ, chỉ là để Hứa Phong không hiểu rõ chính là Lý Tứ có thể có lớn như vậy năng lực. Gặp Hứa Phong không nói chuyện, Lý Thắng Cường còn tưởng rằng Hứa Phong đang kiếm cớ chối từ thỉnh cầu của hắn. Thúc van cầu ngươi mau cứu Vệ Binh, ngươi yên tâm, thúc cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi giúp không. Lý Thắng Cường sợ Hứa Phong cự tuyệt, lập tức đem trong túi sớm chuẩn bị tốt bảo bối đem ra đưa tới Hứa Phong trước mặt. Là một khối toàn thân thuần trắng phương ngọc, lớn nhỏ cũng liền so á bộ nhỏ một chút, phía trên điêu khắc tinh mỹ hoa văn. Kiện bảo bối này cho người cảm giác tự nhiên mà thành, cho dù là không hiểu công việc người đều biết có giá trị không nhỏ. Không phải trọng yếu nhất, khối này ngọc vừa lấy ra Hứa Phong trong đầu hệ thống lập tức sôi trào lên, điên cuồng cho Hứa Phong truyền đạt một loại muốn chiếm hữu khối ngọc này ý tứ. Liền ngay cả Hứa Phong cũng là lần thứ nhất gặp được để hệ thống kích động như vậy bảo bối, xem ra đây đúng là khối đồ tốt. Như vậy đi thúc, trụ tử ca gọi ta tới ăn một bữa cơm, hôm nay ở bên ngoài bận bịu cả ngày ta trước nhét đầy cái bao tử lại nói. Thúc ngươi cũng về trước đi ăn một bữa cơm chờ ban đêm chúng ta mới hảo hảo trò chuyện chút. Hứa Phong đã không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng, Lý Thắng Cường là cầu người một phương tự nhiên cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Cái này rất khó không cho Lý Thắng Cường cảm thấy, Hứa Phong cũng không muốn tùy tiện vận dụng Lý Tứ ân tình. Có thể Hứa Phong nghĩ thì là, trụ tử ca đang chờ hắn ăn cơm đâu cũng không thể chậm trễ, đồ ăn lạnh chẳng phải là ảnh hưởng khẩu vị đưa tiễn Lý Thắng Cường. Hứa Phong đóng cửa đi trụ tử ca nhà, vừa ở vào cửa đã nghe đến mùi thơm của thức ăn. Trở về một chuyến về lâu như vậy, vừa định qua đi gọi người đấy, ngồi một chút ngồi. Còn tốt ngốc trụ đem xào thái dụng đồ vật tại chụp lấy, bằng không thì trời lạnh như vậy mà, một lát sau đồ ăn liền lạnh đấu. Bàn ăn bên trên bảy biện một ăn mặn một chay, còn có một cái nổ củ lạc, đồ ăn lượng không nhỏ, hai cái các lao ra hoàn toàn đủ ăn. Ngốc trụ cho Hứa Phong cùng mình riêng phần mình rót một chén, cũng không có gấp sách chuyện xế chiều hôm nay, trước tiên đem bụng lấp nửa no bụng lại nói. Rượu đế không sai biệt lắm hạ một nửa, ngốc trụ rốt cục nhịn không nổi, đem buổi chiều vu lị nói lời toàn bộ thuật lại cho Hứa Phong. Sự tình cứ như vậy vấn đề, huynh đệ ngươi nói, anh em nên thế nào lựa chọn? Nghe trụ tử cao ý tứ, không biết còn tưởng rằng hai cái đại cô nương đều đang theo đuổi hắn đâu, khiến cho không biết nên lựa chọn cái nào tốt. Bất quá lần này tam đại gia một nhà xác thực làm cá nhân sự tình, không có phí công mụ trụ tử ca như vậy để ý giúp bọn hắn nhà. Trụ tử ca, ngươi gặp qua cô nương kia không? 1m7 mấy đại cô nương xác thực không phải cái gì nam nhân đều có thể khống chế được, lại thêm nữ hải tử vốn là hiền cao, mặc vào giày cái kia không được so trụ tử ca cao nửa cái đầu a, bất quá chỉ cần là cô nương tốt có thể sinh hoạt, thân cao cũng không phải cái gì khuyết điểm, ngược lại rắn chắc nhìn tạo. Mà lại nghe trụ tử ca nói, người cô nương dáng dấp cũng không kém mà lại làn da còn trắng. Khẳng định chưa từng thấy, Vu Lệ nói chờ ta tin, nếu là có ý tưởng liền an bài gặp một lần. Vu tỷ cái này không an bài rất tốt sao? Chủ tử ca ngươi đang xoắn xuýt cái gì, gặp một lần lại lãng phí không mất bao nhiêu thời gian. Hứa Phong không hiểu, cô nương này nghe đã cảm thấy thật không tệ, có cái gì tốt xoắn xuýt. Cái này, đây không phải sợ Tần Hoài như biết ta cùng khác cô nương ra mắt, chết để đối ta không có ý nghĩa. Ái chà chà. Nóc chủ có ý tốt nói câu nói này, Hứa Phong đều không có ý tứ nghe. Cái gì gọi là triệt để đối ngươi không có ý nghĩa, người ta vốn là đối ngươi không có một điểm ý nghĩ. Ngươi nếu là đi cùng khác cô nương ra mắt, Tần Hoài như ngược lại sẽ chân tâm chúc phúc ngươi đây. Vì sao? Còn không phải về sau liền sẽ không lại lo lắng dây dưa chính mình. Yên tâm đi trụ tử ca, đây là hoàn toàn không cần lo lắng. Ngươi liền nghe ta, trước cùng cô nương kia gặp mặt một lần. Thích hợp tốt nhất, không thích hợp nói ta lại nói không thích hợp nói. Vu tỷ nói cô nương này không chỉ có dung mạo xinh đẹp làn da lại bạch, nói không chừng trụ tử ca ngươi một chút liền chọn chúng đâu. Xác thực đến cho trụ tử ca tìm một cái có thể bao ở vợ của hắn, miễn cho mỗi ngày sạch làm chút chuyện hồ đồ, cô nương này một M7 vóc dáng liền đang phù hợp. Huynh đệ vậy liền nghe ngươi, một hồi ta liền đi tam đại gia nhà. Cái này có thể cho trụ tử ca gấp đến độ, hiển nhiên là khát cô vợ trẻ đã lâu. Lý viện Lý gia. Tiểu gì a lão đầu tử, Hứa Phong đáp ứng cho chúng ta hỗ trợ không? Lý Mẫu đồng dạng trong nhà lo lắng chờ lấy, nhìn thấy nhà mình lão đầu tử ra ngoài không đầy một lát liền ăn cơm trở về, trong lòng lập tức bất ổn bắt đầu. Tiên viện ngốc trụ tìm hắn có việc, nói ăn trước xong cơm một hồi lại nói, tiểu tử kia hẳn là sẽ không cự tuyệt. Xuất ra bảo bối một khắc này, Lý Thắng Cường ngay tại quan sát Hứa Phong, rõ ràng có thể nhìn thấy tiểu tử kia đối với mình nhà bảo vật gia truyền có cực kỳ hương thịnh thú. Nếu như không ý nghĩ gì giọng điệu cứng rắn mới trực tiếp liền cự tuyệt, như thế xem ra có cực lớn xác suất có thể thành. Sợ là sợ, liền sợ tiểu tử này tâm hắc một kiện bảo bối không đủ a, vậy là được vậy là được, cơm đã làm tốt, lao đầu tử ngươi cũng đừng sốt ruột ăn trước hai cái, một hồi lại đi qua tìm hắn. Chương 248. Hồ Mi khuôn mặt. Chương 248. Hồ Mi khuôn mặt. Hai cái hai hợp mặt dưới bánh ba bụng, thức ăn trên bàn cũng liền chỉ còn lại mấy hạt củ lạc, vừa vặn bảy phần no bụng. Vậy được, hôm nay chỉ uống đến đây mà chúng ta hôm nào lại uống, ca môn hiện tại liền đi Lý viện tìm Vu Lị. Quyết định được chủ ý ngốc chủ cũng không tâm tình lại tiếp tục uống rượu, sốt ruột đi Lý viện tìm Vu Lị an bài cho hắn ra mắt. Cái kia trụ tử ca ta trở về a, hôm nào liền nên uống trụ tử ca ngươi rượu mừng. Lâm trở về trước đó Hứa Phong chúc phúc một câu, lần này trụ tử ca nói không chừng thật có thể thành sự đẩy cửa ra bên ngoài trời không sai biệt lắm cũng đen, ngốc trụ toét miệng hướng phía Nguyệt Lượng cửa đi đến. Hứa Phong nắm thật chặt quần áo trên người, bước nhanh về mình trong phòng. Rót chén nước ngồi tại trên ghế bành thấm giọng nói, không có gấp lên lầu, đoán chừng một hồi Lý Thắng Cường liền phải tới. Lý Thắng Cường vừa rồi lấy tới bảo bối Hứa Phong sắc thực muốn, nhưng liền món bảo bối này mà đáng giá Hứa Phong vận dụng Lý Tứ Ân tình sao? Lại hoặc là nói, liền cái kia một khối phương ngọc liền có thể cứu hắn nhi tử mệnh. Hệ thống muốn là hệ thống sự tình, cùng Hứa Phong cũng không có bao lớn quan hệ. Một chén rượu vào trong bụng cũng sẽ không để Hứa Phong tư duy trở nên chỉ độn, ngược lại để hắn đại não tế bào càng thêm sinh động. Mạnh nữ làm, đây chính là muốn chịu súng sự tình, cũng không thể vì khối này phương ngọc dẫn lửa thân trên đồng thời lại liên lụy ra một vấn đề khác, Lý gia ở trong viện cũng liền phổ thông tiền lương giai tầng, đi nơi nào làm tốt như vậy đồ chơi đến. Nhớ kỹ lần trước trụ tử ca nói, chi nhà cũng không phải là kinh thành người địa phương, mà là nơi khác chạy nạn tới. Trọng yếu nhất chính là, nghe nói Lý gia 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 cái kia một đời mà xác thực giàu có qua. Vậy cái này một khối phương ngọc liền có khả năng là Lý vệ binh gia gia lưu lại, thậm chí phòng ở phía dưới bảo bối chính là gia gia hàn giấu. Như thế nói đến, có mấy phần khả năng Lý gia biết dưới nền đất mua bảo bối. Nếu quả như thật là như thế này, cái kia bảo bối liền cùng Hứa Phong không có quá lớn quan hệ, dù sao cũng là người ta vốn liếng, Hứa Phong cũng không thể trắng trợn cướp đoạt đương nhiên, vạn sự không thể tổng hướng phía xấu một phương diện muốn. Tạm chờ Lý Thắng Cường một hồi tới, nói bóng nói gió một phen. Lý viện. Ngốc trụ nhạc nhạc ca a xuyên qua nguyệt lượng cửa, nhìn thấy Dịch Trung Hải tại cửa ra vào tản bộ Tiêu Thực chủ động lên tiếng chào. Một đại gia trời lạnh như vậy còn ở bên ngoài đi dạo đâu, thế nào không tranh thủ thời gian trở về phòng đi ngủ. Trong nội viện có thể để cho ngốc trụ khách khí như vậy chào hỏi cũng không có mấy vị, nếu là đổi thành nhị đại gia, ngốc trụ ít nhất phải lườm hắn một cái. Lớn tuổi không có nhiều như vậy cảm giác, ngược lại là ngươi chủ tử, cái giờ này thế nào đến đây? Dịch Trung Hải còn có ngốc trụ có việc muốn tìm hắn đâu, bình thường cũng không gặp ngốc trụ đến Lý viện đi dạo. Cái này không tam đại gia giới thiệu cho ta cái đối tượng hẹn hò, ta đến tìm Vu Lị tẩu tử thương lượng một chút lúc nào gặp mặt. Ngốc chủ cũng xác thực đem Dịch Trung Hải xem như trưởng bối, kết hôn loại này hạng nhất đại sự, khẳng định phải cùng trưởng bối nói một tiếng. Đó là cái chuyện tốt ta, chủ tử ngươi nghe một đại gia, ngươi cũng trưởng thành nên đến chấm dứt cưới tuổi tác. Lần này ra mắt ta liền chạy kết hôn sinh hoạt đi, nếu là gặp được không giải quyết được vấn đề cứ tới tìm một đại gia. Một đại gia xác thực muốn cho ngốc chủ dưỡng lao, nếu là chủ tử cưới cô vợ trẻ có hài tử về sau, lại đối với hắn hài tử tốt một chút, lấy chủ tử nhân phẩm về sau căn bản cũng không cần lo lắng dưỡng lao vấn đề. Nói không chừng còn có thể nhận cái cháu nuôi đâu. Đúng vậy, một đại gia liền chờ ngài câu nói này đâu. Được, hai nhà chúng ta cũng đừng vô ích giận, trời lạnh như vậy ngươi mau chóng tới thương lượng, sớm một chút xuất ra cái điều lệ, ngươi một đại gia có thể chờ lấy uống ngươi rượu mừng a. Nhận một đại gia hứa hẹn, ngốc trụ bước nhanh đi gõ tam đại gia nhà môn ở tại Diêm phụ quý nhà sát vách Lý gia, tự nhiên có thể nghe được ngốc trụ lớn giọng. Biết được Hứa Phong lúc này đoán chừng đã ở nhà chờ hắn, Lý Thắng Cường vội vàng thả tay xuống bên trên cháo, bước nhanh đi ra nguyệt lượng cửa. Đông đông đông. Lý Thắng Cường cái này mấy lần giống như không phải gõ vang Hứa Phong nhà cửa, tựa như là đập vào trên ngực của mình, bịch bịch ra tốc nhảy, đây là cứu mình nhi tử biện pháp duy nhất, Lý Thắng Cường thậm chí cũng không dám nghĩ nếu như bị cự tuyệt nên làm sao xử lý. Tiến. Biết bên ngoài gõ cửa chính là Lý Thắng Cường, Hứa Phong cũng không có đứng dậy đi mở cửa. Tối nay tuyệt đối không phải đơn giản trò chuyện chút, mà là có thể quyết định rất nhiều thứ. Tiểu Phong, thúc vừa rồi nói cho ngươi sự tình ngươi cân nhắc như thế nào? Lý Thắng Cường sau khi vào nhà tiện tay đem cửa mang lên, căn bản không có tâm tình cảm thụ trong phòng đến cỡ nào ôn ngoan thoải mái dễ chịu. Nguyên một trái tim tất cả trên người con trai, vừa vào cửa liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Không vội thúc, dù là coi như ta đáp ứng ngươi, cũng không thể hiện tại liền đi tìm Lý gia đi. Ngồi, trước uống ngụm nước. Hứa Phong cho Lý Thắng Cường rót một chén nước, ánh mắt nhịn không được liếc nhìn Lý Thắng Cường dẫm bẩn dấu chân. Vừa rồi mới đem sàn nhà kéo một lần, nhiều mấy cái bẩn dấu chân thực sự quá mức chói mắt. Bất quá Hứa Phong hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể lý giải, cứu tử sốt ruột tự nhiên không quản được những thứ này chi tiết nhỏ. Lý Thắng Cường cũng biết Hứa Phong nói có đạo lý, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được sốt ruột. Lúc này càng nhanh liền càng dễ dàng rối tung lên, Hứa Phong như thế làm dáng, rất khó không cho Lý Thắng Cường hoài nghi có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hiểm nghi. Thúc, đã ngươi từ vệ binh nơi đó biết được ta biết Lý gia, vậy ngươi cũng khẳng định biết Lý gia là hạng người gì. Vậy ngươi chí ít trước nói với ta rõ ràng vì cái gì muốn gặp Lý gia, cũng không thể để cho ta buồn bực đầu liền đi tìm người, đừng đến lúc đó khiến cho ta đầy bụi đất. Hứa Phong hỏi cái này vấn đề cũng không phải muốn biết Lý vệ binh phạm chuyện gì, mà là muốn biết Lý Tứ đến cùng có cái gì có thể nhịn, có thể đem một cái mạnh nữ can phạm vớt ra. Nghe được Hứa Phong lời nói, Lý Thắng Cường do dự một chút, con trai mình chuyện xấu tự nhiên là người biết càng ít càng tốt, thêm một người biết liền có bao nhiêu một phần tiết lộ ra ngoài khả năng. Có thể Hứa Phong nói cũng đúng, không nói rõ ràng, người cũng không có khả năng mù quáng liền đem người tới Lý Tứ nơi đó. Ai, nói ra thúc cũng không sợ ngươi chê cười. Cùng nhi tử mạng nhỏ so sánh, thanh danh kém chút tính là gì? Lại nói nhìn trước mặt Hứa Phong cũng là một cái hiểu được là người, hẳn là sẽ không không nặng không nhẹ đem chuyện gì đều loạn truyền ra ngoài. Lý Thắng Cường đem sự tình chân tướng nói rõ chi tiết một lần, ngoại trừ một chút chi tiết nhỏ cùng Hứa Phong đoán có chút sai lệch, trên đại thể không sai biệt lắm. Nói tóm lại, chủ yếu cũng là bởi vì cái kia đạo gia tiểu tình nhân Tú Nhi không chịu nổi tịch mịch, vừa vận động phải không quản được nửa người dưới Lý Vệ Binh. Lý Vệ Binh tiểu tử này không quản được nửa người dưới coi như xong, còn không quản được mình chém gió miệng. Tú Nhi đòi tiền không thành, sợ Lý Vệ Binh trước tiên ở đạo gia nơi đó tham nàng một bản, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong trước tiên đem Lý Vệ Binh đưa vào đi ăn súng. Mà Lý Tứ tại cái kia đạo gia cái kia có thể nói chuyện, để Lý Tứ đem chuyện này truyền đạt tại đạo gia nơi đó. Sau đó lại từ đạo gia để Tú Nhi rút đơn kiện, bởi vì cái gọi là dân bất lực quan không truy xét, nói không chừng liền có thể cứu Lý Vệ Binh một đầu mạng nhỏ, ý nghĩ quả thật rất đẹp tốt, nhưng này cái đạo gia nhiều ít cũng là tại sống trong nghề, cử động lần này chẳng phải là để hắn đi cứu cho hắn đội nón xanh nam nhân. Cứ việc cái kia Tú Nhi không phải hắn chính thê mà là cái tình nhân, nhưng đối với loại này tại trên đường hỗn người phía sau tới nói, so đánh mặt còn muốn cho người khó mà tiếp nhận. Thúc ý của ngươi là, cầu Lý gia ra mặt cho đạo gia áp lực, để cái kia Tú Nhi rút đơn kiện. Không nói trước đều là sống trong nghề, Lý Tứ hầu như đều mau lui lại ẩn giang hồ, thật có thể có lớn như vậy mặt đây. Chính là cái này Lý Nhi, thúc cũng biết chuyện này xác thực khó làm, nhưng cũng nên thử một lần. Lý Thắng Cường cũng định tốt, dù là lần này đem lão cha lưu lại vốn liếng móc sạch, cũng phải đem Vệ Binh cứu ra. Mà khối này Phương Ngọc thì là đã thông tất cả khớp nối lấy ra kiện bảo bối thứ nhất. Thúc, ngươi cũng biết nhiều cầu một người liền phải lấy thêm không ít thứ. Muốn ta nhìn, còn không bằng cầm tất cả mọi thứ trực tiếp đi cầu cái kia đạo gia. Lại hoặc là trực tiếp liên hệ cái kia Tú Nhi, cho nàng một bút để nàng cự tuyệt không được tiền, sau đó cam đoan không đem hai người bọn họ ở giữa sự tình cùng cái kia đạo gia nói, dạng này chẳng phải là càng tốt hơn. Hứa Phong càng phân tích Lý Thắng Cường con mắt liền càng sáng ngời, đúng vậy à, hắn làm sao không nghĩ tới cái giờ này. Cuối cùng mấu chốt chính là cái kia Tú Nhi, sợ con trai mình tại đạo gia nơi đó nói nàng làm loạn. Nếu như có thể đem nàng giải quyết hết, con trai mình sự tình liền không còn là sự tình. Cũng không trách Lý Thắng Cường không nghĩ tới cái này biện pháp, hoàn toàn cũng là bởi vì con trai mình bị bắt vào đại lao loạn trật cước, lại thêm bị con trai mình nói lời lừa dối, cho nên nhất định cái này biện pháp có thể cứu Vệ Binh. Tiểu Phong thúc cảm ơn ngươi, nếu là thật đem Vệ Binh cứu ra, thúc nhất định mang theo trọng kim đến nhà cảm tạ. Đương nhiên nơi này nói cảm tạ, vậy cũng phải các loại đem Lý Vệ Binh cứu ra lại nói. Cũng tỉ như vừa rồi muốn đưa Phương Ngọc, giờ này khắc này Lý Vệ Binh có thể không có chút nào trốn tới ý tứ. Hứa Phong không thèm để ý chút nào, Phương Ngọc tuy tốt, nhưng loại sự tình này có thể không liên lụy vẫn là tận lực không muốn liên lụy, đáng tiếc duy nhất chính là không thể từ Lý Thắng Cường miệng bên trong hỏi tham gia đến, có biết hay không dưới nền đất giấu bà bối. Là mình trung quy là mình, không phải là của mình cưỡng cầu không tới. Hứa Phong có cảm giác, Lý Vệ Binh việc này tuyệt đối không có đơn giản như vậy liền có thể xử lý tốt, lại nhìn đến tiếp sau tình thế như thế nào phát triển tiếp đưa Tiễn Thiên Ân vạn tạ Lý Thắng Cường, đang chuẩn bị đóng cửa lên lầu đi ngủ, trụ tử ca gõ cửa một cái trực tiếp đi tiến đến. Trụ tử ca nhìn ngươi cao hứng như vậy, chắc hẳn đã thỏa đàm đi. Hứa Phong có thể rõ ràng có thể trông thấy ngốc trụ cái kia phát vàng răng, bởi vậy có thể thấy được cái kia khỏe miệng đến vỉnh lên cao bao nhiêu. Ăn nhịp với nhau, đã nói xong xế chiều ngày mai ngay tại trong nội viện chạm mặt, cùng một chỗ ăn một bữa cơm cụ thể trò chuyện chút. Ngốc trụ không có khác ưu điểm, ngoại trừ công việc ổn định không có dưỡng lao áp lực bên ngoài, nổi bật nhất chính là chủ nghệ. Bên kia cô nương như thế lớn tuổi tác còn không có gả đi, nghĩ đến hẳn là sẽ không lại chọn cái này chọn cái kia. Cho nên rất có thể cái này chuyện xấu chính là chuyện ván đã đóng thuyền, vừa lúc ở trên bàn cơm đàm một chút cụ thể công việc, thuận tiện phơi bày một ít ngốc trụ tay nghề. Vậy ta liền sớm chúc mừng trụ tử ca vậy ta cho ngươi thêm một cái tiểu kiến nghị, buổi tối hôm nay trở về hảo hảo đem trong nhà cùng mình dọn dẹp một chút, tranh thủ ngày mai tan tầm trở về trực tiếp đem cô nương kia cầm xuống. Hứa Phong cũng chân tâm chúc phúc trụ tử ca có thể tìm người vợ tốt, miễn cho mỗi ngày nhớ thương mình sắt vách xinh đẹp quả phụ, dù sao Hứa Phong còn trông cậy vào mạnh quả phụ cho hắn bạo ban thường đâu. Đúng vậy huynh đệ, vậy ngày mai ngươi cũng tới, nếu là có cái gì không đúng huynh đệ ngươi tranh thủ thời gian nhắc nhở ta, ca môn chính mình cũng sợ đem chuyện tốt cho quấy nhiễu. Dù là Hứa Phong không nhắc nhở ngốc chủ cũng biết đem mình dọn dẹp một chút, đỉnh lấy đầu bóng răng vàng khẽ dạng gì cô nương đều có thể dọa cho chạy. Trụ tử ca ta liền không đi qua, không phải anh em không giúp người, đừng đến lúc đó tẩu tử tướng bên trên ta vậy nhưng làm thế nào? Hứa Phong cũng không có nói đùa, nói không chừng thật có loại khả năng này, cô nương kia một M7 vóc dáng không đang cùng Hứa Phong rất dự. Tê thật là có khả năng này, huynh đệ vậy ngày mai ngươi trốn đi một điểm chờ anh em hôn sự này mà ván đã đóng thuyền ngươi trở ra. Lẫn nhau trêu đùa hai câu ngốc chủ cũng không có lưu lại, đến một lần vừa đi trên mặt đất lại nhiều mấy cái bẩn dấu chân. Hứa Phong thuận tay lôi sạch sẽ, sau khi thu thập xong mới lên nhà lầu đi ngủ. Thứ hai buổi sáng, ngốc chủ vẫn là rất nghe khuyên, đêm qua trong đêm đem trong nhà dọn dẹp sạch sẽ. Có thể rất đồ vật liền không giữ lại, không thể ném chướng mắt đồ vật có thể thu thập bắt đầu, không thể nhận nhặt cũng ném. Trừ cái đó ra, còn hẹn lấy Hứa Phong thừa dịp giữa trưa nghỉ ngơi công phu đi nhà tắm công cộng ngâm trong bồn tắm, hảo hảo đem trên người bùn xoa nhất trà sát. Ngâm trong bồn tắm nhất thời thoải mái, sau khi ra ngoài quét qua gió có thể đem người chết quóng, Hứa Phong nghĩ đều không mang nghĩ trực tiếp cự tuyệt. Chủ tử ca chính ngươi đi là được, cái kia ca môn hôm nay tối nay trở về miễn cho giọng khách gát giọng chủ. Tiểu tử ngươi, nói ngươi béo ngươi nhà còn thở lên. Không giống với hai anh em này nhẹ nhõm, Lý Thắng Cường sáng sớm bên trên mang theo trần muộn tâm tình cưỡi xe đạp đi ra ngoài. Hắn còn phải đi trước trong xưởng xin phép nghỉ, bằng không thì làm sao có thời giờ hỏi thăm cái kia Tú Nhi ở nơi đó. Hảo hảo ở tại con trai mình chỗ ấy biết một chút mà mơ hồ vị trí, đi vòng vo cho tới trưa Lý Thắng Cường mới tìm được Tú Nhi nơi ở. Ai vậy? Cái viện này là cái kia đạo gia cho Tú Nhi an bài chỗ ở, hoặc nhiều hoặc ít có chút kim ốc tàng tiểu ý tứ. Lần trước Tú Nhi cùng Lý Vệ Binh riêng tư gặp dĩ nhiên không phải ở cái địa phương này, bởi vì cái kia đạo gia thỉnh thoảng liền sẽ tới lật Tú Nhi bảng hiệu. Thanh âm liền mang theo một tia kiều mị, cửa vừa mở ra Lý Thắng Cường liền thấy một trường quyến rũ khuôn mặt. Sắc thực có mấy phần tư sắc, có thể đối mặt trương này gương mặt xinh đẹp Lý Thắng Cường trong mắt chỉ có hận ý, ngươi là ai à? Nhìn xem trước mặt xa lạ trung niên nam nhân, Tú Nhi trong giọng nói mang theo phòng bị. Ngươi là Tú Nhi? Ta là Lý Vệ Binh cha, ta có việc muốn theo ngươi nói một chút. Lý Thắng Cường cũng không có giấu giếm thân phận của mình, bởi vì hắn trên thân mang theo đủ để cho bất luận kẻ nào động tâm thẻ đánh bạc. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, mời ngươi rời đi. Nghe được Lý Vệ Binh cái tên này, Tú Nhi sắc mặt lập tức lộ ra một vẻ bối rối, không vì cái gì khác, thật sự là làm việc trái với lương tâm sợ bị trả thù. Tú Nhi lui ra phía sau một bước lập tức muốn đem cửa đóng lại, Lý Thắng Cường tay mắt lanh lẹ lập tức chen vào, dùng thân thể chặn cửa. Ta cho ngươi tiền, cho ngươi một số tiền lớn, chỉ cầu ngươi thả Nhi từ ta. Sợ làm cho cái lộn hấp dẫn người khác chú ý, Lý Thắng Cường trực tiếp đem lớn nhất thẻ đánh bạc rời ra. Quả nhiên, đang chuẩn bị kêu to Tú Nhi lập tức ngậm miệng lại. Chỉ cần có thể cứu ta Nhi từ ra, ta cam đoan hai người các ngươi ở giữa sự tình cũng chỉ có ba người chúng ta biết. Hứa Phong chắc chắn sẽ không khắp nơi nói lung tung, sợ cái này Tú Nhi không yên lòng, Lý Thắng Cường trực tiếp mang tính lựa chọn xem nhẹ. Tú Nhi nghe được câu này, lúc này mới thả tay xuống bên trên cửa. Chương 249. Vu Hải Đường ước hẹn mời, Lưu tỷ ban đêm đi nhà người cọ cái cơm thôi. Chương 249. Vu Hải Đường ước hẹn mời, Lưu tỷ ban đêm đi nhà người cọ cái cơm thôi. Nhìn xem thành ý của ngươi. Nếu như Lý Thắng Cường cho tiền thật để nàng cự tuyệt không được lời nói, Tú Nhi hoàn toàn có thể cầm tới số tiền kia lập tức chạy trốn. Dù là sau đó Lý Vệ Binh trả thù tính đem chuyện này cùng đạo gia nói, khi đó nàng sớm đã cao chạy xa bay. Nếu như không phải ăn không no, ai nguyện ý cho cái kia đạo gia làm tiểu lão bà? Làm tiểu lão bà coi như xong hết lần này tới lần khác vẫn không có thể lực, hoàn toàn đem nó xem như một cái bình hoa bài trí, đây cũng là Tú Nhi cấu kết lại Lý Vệ Binh nguyên nhân chủ yếu. Lý Vệ Binh từ trong túi móc ra một cái ba bố, có thể rất nhỏ nghe được kim loại va chạm thanh âm. Theo bao vải chậm rãi tràn ra, lộ ra để bất luận kẻ nào đều cự tuyệt không được tiểu hoàng ngư. 1, 2, 5. Tú Nhi mặc niệm đến một lần, chọn vẹn 5 cái tiểu hoàng ngư. Cái này nếu là đổi thành tiền mặt, không dám nói cả một đời ăn ngon uống sướng, nhưng đủ để cam đoan áo cơm vô ưu. Đây là một nửa tiền đặt cọc chờ đem Nhi tử ta cứu ra về sau, một nửa khác nhất định hai tay dâng lên. Lý Thắng Cường đây là lo lắng cho mình trọng kim không có đả động Tú Nhi, cho nên vẽ lên cái bánh nướng. Chờ mình Nhi tử sau khi đi ra, dù là không cho còn lại một nửa, cái này tiện nữ nhân cũng không làm gì được hắn. 10 cái tiểu hoàng ngư. Nhìn xem Lý Thắng Cường hai tay dâng hoàng kim, Tú Nhi hô hấp nhịn không được thô trọng. Chỉ cần mình gật đầu một cái này 5 cái tiểu hoàng ngư chính là thuộc về nàng, sợ là Thiên Vương lão tử cũng cự tuyệt không được chuyện tốt như vậy. Đây chính là chính mình nói, ta chỉ phụ trách rút đất hiện, có thể hay không đem ngươi nhi tử cứu ra xem chính ngươi bản sự. Tú Nhi vừa nói, một đôi non mịn tay nhỏ liền không nhịn được vươn hướng tiểu hoàng ngư. Hiện tại không thể cho ngươi, ngươi nếu là cầm tiền chạy, ai tới cứu ta nhi tử mệnh. Hai ta hiện tại liền đi cục cảnh sát, rút lui xong tố ta lập tức đem tiền cho ngươi. Bởi vì cái gọi là dân bất lực quan không truy xét, chỉ cần Tú Nhi có thể đổi giọng song phương là tự nguyện phát sinh khúc mắc, Lý Vệ Binh mạng nhỏ liền có thể bảo trụ. Lý Thắng Cường lấy thêm ra còn lại vốn liếng mà vận hành một chút, nói không chừng cùng ngày là có thể đem Lý Vệ Binh phóng xuất. Chỉ cần ngươi dám gặp ta, ta lập tức phản cung. Song phương chính thức đạt thành hiệp nghị, nhưng có thời điểm vận mệnh chính là như thế trêu cả người. Tú Nhi, ngươi đây là muốn đi chỗ nào a? Đạo gia so với ai khác đều rõ ràng thân thể của mình thiếu hụt, tự nhiên mà vậy chỉ lo lắng quyến rũ Tú Nhi cho hắn chủ mũ, cho nên cố ý phái hai cái tiểu đệ canh giữ ở tiểu viện phụ cận làm trạm gác ngầm, đương nhiên đây chỉ là bên ngoài lý do, kỳ thực là đạo gia bảo bối toàn bộ chôn ở viện này phía dưới. Sợ tiểu đệ phản bội không dám cùng bất luận kẻ nào nói, mặt ngoài giám thị Tú Nhi, thật sự là dự phòng có người nhớ thương bảo bối của mình. Ai nghĩ đến, chưa bắt được trộm bảo bối tặng, ngược lại cho mình làm đỉnh nón xanh. Đạo gia nhận được tin tức về sau, ngựa không ngừng vó liền chạy tới. Tú Nhi nghe được thanh âm quen thuộc, xinh đẹp khuôn mặt lập tức bị hủ trắng bệnh. Ra, lão nhân này cầm 5 căn tiểu hoàng ngư muốn cho này nương muôn mà, nói là cái gì thả con của hắn, muốn đi cục cảnh sát rút đơn kiện. Lưu tại nguyên địa trạm gác ngầm, đơn giản tổng kết một phen hồi báo cho đạo gia. Vừa rồi hai người đối thoại rất mơ hồ, loáng thoáng cũng có thể đoán ra chút gì, nhưng trạm gác ngầm không dám nói rõ. Đánh một trận ném ra bên ngoài, Tú Nhi, vào nhà. Hôn giang hồ nhiều năm như vậy, đạo gia tự nhiên không phải người ngu, vẹn vẹn từ đôi câu vài lời liền đã đoán được cái gì. Tại tiểu đệ trước mặt đạo gia cũng không hề tức giận, nhưng quen thuộc đạo gia Tú Nhi biết, sau khi vào nhà nàng sẽ nhận không phải người ngược đãi. Gia ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Tú Nhi hai chân đã bị dọa đến như nhũn ra, đạo gia một ánh mắt, Tú Nhi thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ cũng không dám lại tiếp tục, chỉ có thể run rẩy thân thể ngoan ngoãn vào nhà. Lúc này Lý Thắng Cường cảm giác trời đều sập, hắn làm sao không biết kế hoạch của mình đã ngâm nước nóng. Cái này còn không phải để hắn nhất tuyệt vọng, con của mình cho người ta đội nón xanh. Như thế lớn thủ đừng nói cứu Lý Vệ Bình, chỉ sợ người ước gì con của hắn sớm một chút ăn súng đạo gia thủ hạ cũng mặc kệ hắn phải chăng thương tâm gần chết, đi lên chính là một trận đấm đá. Liên như thế vẫn chưa đủ, thậm chí đem Lý Thắng Cường trong ngực tiểu hoàng ngư đều cướp đi. Bất quá mấy cái này tiểu đệ thật cũng không hạ tử thủ, đánh Lý Thắng Cường một trận liền để hắn xéo đi. Trong nội viện, 3, 3, 3, giữ ở ngoài cửa tiểu đệ đều biết lao đại không có thực lực này, hiển nhiên đây là tắt một phát thanh âm. Tú Nhi quỳ trên mặt đất, đứng ở trước mặt đạo gia tả hữu khai cùng, mấy bàn tay xuống dưới Tú Nhi xinh đẹp khuôn mặt lập tức cao cao sừng phồng lên. Lão tử cho ngươi ăn cho ngươi mặc, ngươi cái này tiện nữ nhân chính là như vậy hồi báo lão tử. Có lẽ là quất mấy cái tát vẫn là cảm giác chưa hết giận, đạo gia trực tiếp bên trên chân đạp. Ra, ta sai rồi ra, van cầu ra tha ta. Một cước bị đạp lăn Tú Nhi lập tức đứng lên ôm lấy đạo gia đuổi, khóc gọi là một cái lê hoa đái vũ. Thanh Thanh thật thật nói, đến cùng phát sinh chuyện gì? Một cước đem ôm bắp đuổi mình Tú Nhi đá văng, sợ bị đánh chết Tú Nhi vội vàng đem đầu đuôi sự tình nói rõ. Hừ, lão tử thế nào nói vì sao muốn cho ngươi năm cái tiểu hoàng ngư đâu, ngươi tiện nhân này ngược lại là hiểu được đánh đòn phủ đầu. Tựa hồ là cảm thấy chưa hết giận, lại một cái tắt ném lên đi, mình chạy trở về trong phòng đi, không có lão tử cho phép dám bước ra cái viện này nửa bước, lão tử muốn ngươi tiện nhân này mệnh. Là cái nam nhân đều nhẫn nhịn không được cho mình đội nón xanh, huống chi đạo gia thích nhất tiểu tình nhân chính là cái này Tú Nhi. Bất quá vừa nghĩ tới cho hắn đội nón xanh tiểu tử kia lập tức liền muốn chịu súng, đạo gia khí mà xem như tiêu tán không ít. Mẹ nó, còn tốt bố trí có trạm gác ngầm. Bằng không bị người đội nón xanh cũng không biết, mà lại cái này tiểu tiện nhân lấy được hoàng kim chỉ sợ trước tiên liền cao chạy xa bay. Mở cửa. Phía ngoài tiểu đệ nghe được đưa ra thanh âm mau đem cửa mở ra, trong đó một cá biệt nằm cùng tiểu hoàng ngư rất cung kính hai tay dâng lên. Ra, đây là vừa rồi từ lão đầu kia trên thân vơ vét ra. Chỉ cần Lý Thắng Cường muốn cứu con của mình mệnh, dù là tiểu hoàng ngư bị cướp cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt, đây cũng là những thứ này tiểu đệ dám ăn cướp trắng trợn nguyên nhân. Mấy người các ngươi về sau nhiệm vụ chính là coi chừng cái việc này, nếu ai để nàng đi ra ngoài đại môn nửa bước, mình đưa đầu tới gặp lão tử. Đêm qua đạo gia làm ác mộng, mơ tới mình chôn ở trong cái sân này bảo bối bị người toàn bộ trộm đi. Mặc dù mộng cùng hiện thực là tương phản, nhưng chôn ở chỗ này bảo bối không cho phép có bất kỳ sai lầm. Vừa vặn mượn hôm nay lý do này, nhiều an bài mấy tên thủ hạ chặt chẽ đề phòng. Rõ. Lý Thắng Cường cũng không biết mình làm sao trở lại trong viện, đỉnh đầu vốn là hoa bạch phần lớn tóc, vốn bây giờ nhìn không đến một điểm màu đen. Còn kém một bước liền có thể dùng 5 cái tiểu hoàng ngư đem con của mình cứu ra. Lý Thắng Cường cũng không biết một hồi trở về, làm như thế nào đối mặt ở nhà lo lắng chờ đợi lao bà tử đi ngang qua Hứa Phong nhà thời điểm, Lý Thắng Cường lại dấy lên một tia hy vọng. Còn có một tia hy vọng, đối với Lý Thắng Cường tới nói, cái này vừa giữa chưa quả thực là một ngày bằng một năm. Nhưng đối với Hứa Phong tới nói, chỉ là uống một bình trà nhìn hai tấm báo chí thoảng qua đi công phu đến trưa giờ cơm, Chu Quốc Đống lại khôi phục dĩ vãng tích cực cơm khâu người tư thái. Đến giờ cơm Hứa ca, nghe nói hôm nay giữa trưa phòng ăn đồ ăn không tệ, ta nhanh. Tiểu tử này tiền lương nếu là không tiêu vào cái kia lan quế như trên thần, giữ lại mình hoa đừng đề cập có bao nhiêu tiêu xài. Buổi sáng ăn hơn 2 cây bánh quẩy hiện tại vẫn chưa đói, Quốc Đống ngươi đi trước ăn, ta đem tấm này báo chí xem hết lại nói. Hứa Phong làm như vậy tự nhiên là có đạo lý của hắn, muộn một hồi đi nhà ăn ăn cơm ít người, vừa vặn có thể cùng Lưu tỷ nói một chút ban đêm đi nhà nàng ăn trực sự tình. Không vì cái gì khác, đây là đáp ứng trụ tử ca ban đêm tối nay trở về miễn cho giọng khách gát giọng chủ, thuận tiện còn có thể tại Lưu Lam nơi đó soát một đợt ban thưởng. Cái kia Hứa ca dùng ta giúp ngươi mang cơm không? Hứa Phong khoát tay áo ra hiệu không cần, Chu Quốc Đống cũng không có kiên trì ngựa không ngừng vó liền hướng nhà ăn bên kia đợi đợi có nửa giờ, Chu Quốc Đống đều cơm nước xong xuôi trở về, Hứa Phong mới mang theo hộp cơm chậm rãi từ từ hướng nhà ăn đi. Nhắc tới cũng xảo, Hứa Phong ra ngoài không nhiều một lát, nhà máy hoa Vu Hải Đường lại tìm tới. Lần trước cái này đại cô nương bản thân cho bản thân na bổ, cảm thấy Hứa Phong là một trung tâm nam nhân. Thế là Vu Hải Đường tự hạ định chủ ý, muốn để Hứa Phong thấy được nàng thành ý, từng bước một cầm xuống cái này nam nhân. Chỉ có thể nói, liếm chó vĩnh viễn không biết mình liếm nữ thần đối mặt ngưỡng mộ trong lòng nam nhân có bao nhiêu chủ động. Đông đông đông. Vu Hải Đường khách khí gõ gõ cửa mở ra, sau đó liền đem cái đầu nhỏ hướng bên trong dò xét đúng lúc này trong văn phòng chỉ có Chu Quốc Đống, không nghĩ tới gõ cửa chính là nhà máy hoa, kém chút không có đem tiểu tử này kích động không biết nói chuyện. Nhà máy. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi tìm ai? Nhà máy hoa là bí mật xưng hô, Chu Quốc Đống tranh thủ thời gian đổi giọng hô một câu ngươi tốt, xin hỏi Hứa Phong hắn ở đâu? Vu Hải Đường liếc nhìn quen thuộc cương vị, cũng không nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng nam nhân ngồi ở chỗ đó. Hứa ca vừa rồi đi nhà ăn, ngươi nếu là có chuyện gì tìm hắn có thể nói với ta có thể giúp ngươi chuyển cáo. Giờ khắc này, Chu Quốc Đống trong lòng đơn giản cùng rời sông lấp biển, nguyên lai Hứa ca lần trước thật không có khoác lác. Không cần cảm ơn, đúng, làm phiền ngươi chớ cùng Hứa Phong nói ta tới tìm hắn. Vu Hải Đường là muốn tới đây đả động Hứa Phong, tự nhiên không có lời gì phiền phức Chu Quốc Đống chuyển cáo. Nàng cũng không có hỏi vì cái gì Hứa Phong cái giờ này mới đi ăn cơm, vừa vặn hiện tại ít người, trực tiếp đi nhà ăn tìm hắn giả vờ ngẫu nhiên gặp. Chu Quốc Đống ngốc nhẹ gật đầu, trong lòng gọi là một cái hâm mộ. Thị giác cho đến nhà ăn, cùng Hứa Phong đoán không sai biệt lắm, điểm ấy nhà ăn trên cơ bản không người gì, cũng chỉ còn lại một cái mua cơm cửa sổ. Hôm nay thế nào đến như vậy một đâu, đều không có gì thức ăn ngon. Đối mặt Lưu Lam thiện ý, Hứa Phong khoát tay áo ra hiệu không quan trọng. Tỷ thương lượng với ngươi vấn đề thôi, buổi tối hôm nay không tiện về trong nội viện, có thể hay không đi nhà ngươi cọ cái cơm. Lưu Lam tự nhiên là 1000 cái 10000 nguyện ý, căn bản đều không đang hỏi vì cái gì Hứa Phong ban đêm không tiện về trong nội viện. Ngày đó nàng tỉnh rượu về sau phát hiện mình quần áo chỉnh tề nằm ở trên giường, nàng liền đã 100% tín nhiệm cái này nam nhân, cũng không phải là đối nàng tính toán gì ước định cẩn thận về sau. Hứa Phong cầm cơm hộp tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống tới. Còn không có ăn 2 cái đâu, đột nhiên cảm giác được đứng trước mặt cá nhân ngăn trở hắn tia sáng, ngẩng đầu một cái chính là nhà máy hoa Vu Hải Đường. Chủ động đi đến Hứa Phong trước mặt Vu Hải Đường đã bỏ ra rất lớn dũng khí, làm đối mặt bên trên ánh mắt của người đàn ông này về sau, Vu Hải Đường ngược lại khẩn trương không biết nên nói cái gì. Hứa Phong ngược lại không có cảm giác gì, thế nào, nhà máy hoa tìm ta có việc đây? Nếu như lần trước là mình tự luyến, vậy lần này là chuyện gì xảy ra, cô nương này sợ không phải thật đối với mình có cái gì ý nghĩ. Ta tới chính là muốn hỏi ngươi, lần trước vì cái gì cự tuyệt cảm tạ của ta? Vu Hải Đường không biết nói cái gì, dứt khoát đem lần trước bị cự tuyệt sự tình lấy ra nói sự tình, vừa vặn hỏi một chút nam nhân này làm sao nghĩ. Lần trước chính là cảm thấy không cần thiết, lại nói ta cùng ngươi tỷ quan hệ không tệ, thuận tay giúp một cái cũng là nên. Nếu như cho Hứa Phong một cái cơ hội, lại đụng phải chuyện như vậy, Hứa Phong tuyệt đối lựa chọn không nhìn thấy, dù sao trên mặt đất tuyết dày lại thêm xuyên dày, thế một cái cũng không có gì. Vậy không được, tỷ ta là tỷ, ta là ta, đã ngươi giúp ta nhất định phải cảm tạ ngươi. Dù sao Vu Hải Đường đã quyết tâm lấy lại thêm bên cạnh cũng không người gì, không có cảm thấy có cái gì ngượng ngùng. Cái kia nhà máy hoa ngươi muốn làm sao cảm tạ ta? Cô nương này tính cách xác thực làm người khác ưa thích, đáng tiếc Hứa Phong không có cái này phúc khí hưởng thụ đi. Một khi cùng loại tính cách này cô nương dính líu quan hệ, sợ không phải có thể đem phía ngoài cờ màu toàn bộ nổ. Ta mời ngươi ăn một bữa cơm thế nào, liền cái này ngày nghỉ. Nghiêm ngặt nói đến, cái này lại làm sao không tính là một lần chủ động mời hẹn hò đâu. Được thôi, ta đến lúc đó nhìn có thời gian hay không. Đại cô nương tiểu hỏa tử đơn độc ra ngoài ăn cơm, rất khó không cọ sát ra đến một điểm tình yêu hòa hoa. Hứa Phong không có đánh cược, nếu như thực sự từ chối không được lời nói, hoàn toàn có thể đem Vu Lệ kêu lên. Câu nói này nếu để cho trong xưởng cái khác trẻ danh to xác nghe thấy, sợ không phải muốn bắt cục gạch đập chết Hứa Phong. Cái gì gọi là đến lúc đó nhìn ngươi có thời gian hay không, đây chính là nhà máy hoa chủ động mời a. Quả nhiên là người so với người làm người ta tức chết. Mà trốn ở cửa sổ Lưu Lam, ánh mắt nháy đều không mang theo nháy nhìn chằm chằm đôi này tuấn nam tỷ nữ. Mặc dù khoảng cách có chút xa nghe không rõ hai người nói là cái gì, nhưng dùng đầu óc nghĩ cũng biết đây là tại yêu đương. Trong xưởng người đều nói nàng là phong ăn một đóa nở nang hoa, nhưng tại chân chính nhà máy hoa trước mặt vẫn là hơi kém một chút. Cứ việc thân hình của nàng nở nang đường con khoa trường, nhưng như thế nào cùng người ta đại cô nương so sánh, càng đừng đề cập đã gả làm người bảy. Có được thất bại hôn nhân Lưu Lam lại có thể nào không hâm mộ đâu, vì cái gì nàng lúc còn trẻ liền không đụng tới Hứa Phong nam nhân như vậy. Vậy liền đã hẹn a, ngày nghỉ ta đi các ngươi viện tìm ngươi. Không có nhất chủ động chỉ có càng chủ động, Vu Hải Đường thậm chí chủ động cưỡi xe đạp đi tìm Hứa Phong, đạt được Hứa Phong trả lời khẳng định về sau, Vu Hải Đường thật cao hứng ra nhà ăn, thậm chí đã nghĩ đến ngày nghỉ phối hợp cái gì quần áo đi hẹn họ. Thoát khỏi nha đầu này về sau, Hứa Phong thuần thục đem cơm ăn xong, cùng Lưu Tỷ lên tiếng chào chậm rãi trở lại văn phòng. Vừa vào cửa, Chu Quốc Đống kích động đứng lên. Hứa ca, ngươi đoán vừa rồi ai đến đây? Mặc dù Vu Hải Đường để hắn giữ bí mật, nhưng hắn cùng Hứa ca quan hệ muốn càng tốt hơn lại nói loại sự tình này khẳng định đến làm cho Hứa ca biết. Chúng ta nhà máy cho vay, còn có thể là ai?